Chương 185, buổi lễ, chương 185, buổi lễ. Đế kinh võ đại. Tân sinh khai giảng, trường học thay đổi trước kia quặng khuế không khí, biến đến 10 phần náo nhiệt, khắp nơi đều là viết đầy hưng phấn cùng hiếu kỳ non nớt gương mặt, bên người theo gánh lấy bao lớn bao nhỏ hành lý ra trường, lưu giữ ồn ào không ngừng. Tô Minh về đến nhà, đã là 6 giờ chiều. Nhìn đến hơn 1 tháng không thấy, môi cầu đã dài đến trưởng thành chó hình thể, đã tan ca Tô Chí Quân phu phụ rất là kinh ngạc. Lúc này mới mấy ngày, chó này làm sao lớn như vậy? Ngươi cho ăn nó cái gì? Tô Minh vô vô môi cầu đầu, lật tay móc ra một viên tứ giai huyết hạch, nhét vào trong miệng nó. Uy cái này, về sau môi cầu thì để ở nhà, các ngươi lúc ra cửa cũng có thể mang theo nó. Nói, nắm chặt môi cầu sau cái cổ, nghiêm túc nhìn chằm chằm môi cầu ánh mắt. Xem thật kỹ nhà, bảo hộ hảo hai người kia cùng dưới lầu A-Z an toàn. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu, nếu như bọn hắn đã xảy ra chuyện gì, ta thì lột da của ngươi ra, nghe hiểu không? Môi cầu miệng lớn ngay lấy, nháy ánh mắt gật đầu hai cái. Tô Chí Quân cả kinh nói, hắn có thể nghe hiểu tiếng người. Tô Minh đi đến bàn trà trước mặt, vung tay lên. Ào ào ào. Trên trăm viên tứ giai huyết hạch nghiêng đổ tại khay trà bằng thủy tinh phía trên, phát ra tiếng va chạm giòn giã, lăn xuống một chỗ. Môi cầu hai mắt tỏa ánh sáng, ngao ô một tiếng, lúc này há to mồm, nhào tới liền muốn ăn non nê. Đừng lúc đích. Tô Minh trầm giọng quát bảo ngưng lại, môi cầu động tác nhất thời cứng đờ, mắt chó bên trong nhân tính hóa lóe qua vẻ dãy rủa, chảy ngụm nước lui ra. Nó lén lút quay đầu liếc mắt nhìn Tô Minh, gặp Tô Minh không thấy chính mình, lặng lẽ thử nhai răng, bộ dáng rất giống một cái bị hủy khuất gặp cảnh cuối cùng. Tô Chí Quân cùng Liễu Mai trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cả bàn lập lòe tỏa sáng huyết hạch. Đây là yêu thú huyết hạch a? Cái này, nhiều như vậy huyết hạch, cái này cần giá trị bao nhiêu tiền? Tô Chí Quân run giọng nói. Sống cả một đời, hắn còn chưa từng thấy nhiều như vậy huyết hạch chồng chất vào. Thứ này nho nhỏ một cái, bên ngoài nhưng là bán hết mấy vạn. Tô Minh ngữ khí tùy ý mà nói, đây đều là cho môi cầu lưu cầu lương, các ngươi thu lại, bình thường một ngày cho ăn nó 4-5 viên. Ngươi đem yêu thú huyết hạch cho chó ăn. Tô Chí Quân càng thêm chấn kinh, sau đó ý thức được cái gì, quay đầu hướng xa xa tránh thoát môi cầu ném đi hoảng sợ ánh mắt. Chó này ăn huyết hạch? Sẽ không phải. Nó là. Tô Minh gật đầu nói, không sai, môi cầu là yêu thú. Nhưng các ngươi không cần sợ hãi, nó đã bị thuần phục, sẽ không tùy tiện đả thương người. Về sau ta không ở nhà, nó sẽ bảo hộ các ngươi, còn có lầu dưới Chu A Di. Nghe nói như thế, phu thê hai người trên mặt lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc. Yêu thú cũng có thể thuần phục? Có thể, chỉ bất quá có một ít điều kiện hạn chế. Các ngươi an tâm tốt, ta còn có thể hại các ngươi hay sao? Tô Chí Quân cùng Liễu Mai liếc nhau, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn hướng môi cầu ánh mắt vẫn có chút trong lòng run sợ. Căn dặn hết phụ mẫu, Tô Minh về đến phòng, cho Lâm Thanh Ly phát đi tin tức. Ta về trường học, môi cầu đã tam giai, ngươi bên kia có cảm giác được gì hay không dị thường? Một lát, Lâm Thanh Ly trả lời, không có, khế ước hiệu lực rất kiên cố. Tô Minh nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ một lát. Buổi tối hôm nay để ngươi mẹ nhìn một chút môi cầu đi, về sau số lẻ ngày môi cầu ở nhà ta, số chẵn ngày ở nhà ngươi, thế nào? Lâm Thanh Ly cũng liền lên xuống cầu thang sự tình, không cần phiền toái như vậy, tại nhà ngươi nuôi đi. Tô Minh lời này cũng liền lễ phép nói chuyện, gặp Lâm Thanh Ly cự tuyệt, liền không có lại kiên trì. Chính như Lâm Thanh Ly nói, bọn hắn hai nhà cũng liền lên xuống cầu thang, môi cầu thân là yêu thú, thính lực nhạy cảm, coi như dưới lầu ra chuyện nó cũng có thể kịp thời phát hiện, theo cửa sổ nhảy một cái liền có thể nhảy xuống đi, đợi tại nhà ai kỳ thật không quan trọng. 9 tối. Lâm Thanh Ly về nhà, Tô Minh mang theo môi cầu xuống lầu, cùng Lâm Thanh Ly mụ mụ Chu Vũ gặp mặt một lần, để môi cầu nhớ kỹ Chu A Di khí tức cùng thanh âm hình dạng, thuận tiện để Lâm Thanh Ly lại củng cố một chút tinh thần khế ước. Cảm thụ được Lâm Thanh Ly trên thân tản ra khí tức, Tô Minh trong lòng hơi động. Người tam tinh rồi. Lâm Thanh Ly nhẹ nhàng vung lên bên thái rủ xuống một túm sợi tóc, gật đầu ừ một tiếng. Nhờ có ngươi tặng những cái kia khí huyết dược tề, có thể giúp đỡ bận bịu liền tốt. Đề tài im bặt mà dừng, hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lâm Thanh Ly, ngày mai lễ khai giảng, lão sư để cho ta lên đài làm tân sinh đại biểu phát biểu. Ừm. A, chúc mừng. Lần nữa trầm mặc. Một lát, Tô Minh ho nhẹ một tiếng, chỉ trên lầu, không có gì khác sự tình, vậy ta liền trở về rồi. Tốt. Lâm Thanh Ly ha to miệng, yên lặng một lát, sau cùng lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đóng cửa lại. Phát giác được nàng thái độ có chút kỳ quái, tựa hồ muốn nói cái gì, Tô Minh nghĩ không bắt được trọng điểm, không hiểu ra sao trở về. Sáng ngày hôm sau, Tô Minh đi xuống lầu, nhìn đến ven đường đứng đấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, Tinh Vũ, Tiểu Ninh. Hắn đi qua chào hỏi. Hai người chính là rất lâu không thấy Mạnh Tinh Vũ cùng Thường Ninh, bọn hắn một tháng trước thì đem đến ra ngoài trường biệt thự bên trong ở, hôm nay cùng Tô Minh hẹn xong cùng đi tham gia tân sinh buổi lễ. Ngươi làm sao mới xuống tới, nhanh nhanh nhanh, buổi lễ lập tức lại bắt đầu. Mạnh Tinh Vũ thúc giục nói. Ba người vội vàng hướng trường học lễ đường phương hướng tiến đến. Các ngươi hai cái đạo sư đều chọn tốt rồi. Tô Minh hỏi. Ta chọn tốt, thông qua trong nhà quan hệ. Mạnh Tinh Vũ nhìn thoáng qua Thường Ninh. Tiểu Ninh còn không có. Thường Ninh nhẹ nhẹ cắn môi một cái, trong nhà nàng là làm ăn, có chút món tiền nhỏ, nhưng ở nhân mạch năng lượng phía trên xa không sánh bằng Mạnh gia, từ gia loại này thế gia đại tộc, đặt ở đế kinh thì càng không đáng chú ý. Sớm tuyển định đạo sư loại sự tình này, hoặc là rời đi mạch, hoặc là dựa vào siêu cường thiên phú. Hai điểm này nàng đều không có, vậy cũng chỉ có thể chờ chính thức khai giảng về sau, cùng những học sinh khác cùng một chỗ tranh đoạt những quan hệ kia hộ chọn còn lại thả ra đạo sư danh lệch. Thế thế, Tô Minh an ủi, không sao, lấy Tiểu Ninh ngươi thiên phú, coi như đi bình thường đường lối, cũng nhất định sẽ bị không ít đạo sư ưu ái. Thường Ninh gạt ra một cái nụ cười, ừm, nhờ lời chúc của ngươi. Đi vào lễ đường. Lớn như vậy lễ đường hò hét tầm ĩ một mảnh, vũ đài phía trên phủ lên vải đỏ, dưới đài người người nhốn náo, không còn chỗ ngồi, một số trên cánh tay mang theo học sinh hội phù hiệu trên tay áo cao niên cấp học sinh đi tới đi lui, chính đang nỗ lực duy trì trật tự. Ngay tại ba người nhìn bốn phía, tìm kiếm ghế trống lúc, một người hướng bọn hắn đi tới. Tình Vũ, bên này. Ba người theo tiếng nhìn qua, người tới lại là Mạnh Trường Hà. Sông Dài Ca. Mạnh Tinh Vũ gật đầu thăm hỏi. Mạnh Trường Hà chỉ ngồi vào phía trước, qua bên kia, có chuyên môn cho các ngươi lưu vị trí. Tạ tạ Trường Hà ca. Ba người chính muốn đi qua, Mạnh Trường Hà giữ chặt Tô Minh. Tô Minh, ngươi tới đây một bên một chút, có người muốn giới thiệu cho ngươi biết. Tô Minh dừng chân lại, gặp Mạnh Tinh Vũ hai người quay đầu nhìn hắn, mỉm cười nói, các ngươi đi trước, ta chờ một lúc liền đến. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, hắn thu hồi nụ cười, quay người nghiêm túc nhìn hướng Mạnh Trường Hà. Ta lời nói trước tiên nói ở phía trước, không quản các ngươi lại thế nào khuyên, ta đều không có gia nhập xã đoàn dự định, đừng bởi vì việc này đem tất cả quan hệ làm cứng rắn. Chương 186, mời, chương 186, mời. Mạnh Trường Hà cười khổ một tiếng, ta cũng không muốn quấy rầy ngươi, có thể lời này ngươi nói với ta không dùng. Đế Kinh Võ Đại trong lịch sử, còn chưa từng có sinh viên đại học năm nhất vừa vào học thì đăng lâm tiềm long bảng đệ nhất tiền lệ, ngươi có biết hay không hiện tại rất nhiều người đều đối ngươi cảm thấy hứng thú. Nhìn trước mắt Tô Minh, hắn sắc mặt phức tạp. Tiềm long bảng cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể lên, Đế Kinh Võ Đại hội tụ toàn quốc các nơi anh tài, hàng năm chiêu sinh nhân số tại 3000 tả hữu, mỗi cái có thể thi được tới, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tiềm long bảng lấy chiến tích bình ưu, thu nhận sử dụng năm thứ nhất đại học, năm thứ hai đại học hai giới học viên bên trong tối cường 100 người, tuy nhiên cũng không phải là trường học quan phương xếp hạng, nhưng kinh doanh nhiều năm như vậy dư luận, tại học sinh trong suy nghĩ sự tín nhiệm vẫn còn rất cao. Mạnh Trường Hà tự nhận thiên phú hơn người, lại lưng tựa Mạnh ra cây to này, từ nhỏ hưởng thụ các loại tài nguyên, phóng nhãn toàn quốc, người đồng lứa bên trong không có mấy người là đối thủ của hắn. Đây cũng không phải là tự đại, mà chính là có căn cứ tự tin. Vậy mà mặc dù như thế, muốn hỏi hắn hiện tại có lòng tin hay không leo lên tiềm long bảng, cho dù là cuối cùng nhất thứ 100 tên, Mạnh Trường Hà cũng chỉ có thể im miệng không nói mà chống đỡ, tuyệt không dám nói một cái có chữ. Tuy nói tiềm long bảng thu nhận sử dụng phạm vi là năm thứ nhất đại học, năm thứ hai đại học hai giới học viên, nhưng người sáng suốt đều biết, bảng danh sách này kỳ thật cũng là chuyên vì năm thứ hai đại học sinh thiết trí, đem năm thứ nhất đại học thâu tóm đi vào chỉ là cái thêm đầu. Trong đại học, thời gian một năm đủ để hất ra, đền bù rất nhiều chênh lệch. Theo Mạnh Trường Hà biết, bây giờ cái này một giới năm thứ hai đại học học trưởng học tỷ, liền không có một cái là khí huyết giá trị thấp hơn 1500, tất cả đều là tam tinh võ giả. Mà hắn thì sao? Nghỉ hè cái này hơn 2 tháng cuồng ăn các loại bổ thuốc, trước mắt khí huyết cũng mới miễn cưỡng đạt tới 487, liền nhị tinh võ giả đều không phải là, cầm đầu đi cùng người ta tranh. Lại cho Mạnh Trường Hà thời gian nửa năm, hắn có lẽ có dũng khí đi đoạt một đoạn tiềm long bảng cuối cùng vị trí. Hiện tại vẫn là thôi đi, sẽ chỉ tự rước lấy nhục, hoàn toàn không có chút nào phần thắng. Thế mà cũng là tại dạng này áp lực cực lớn dưới, Tô Minh có thể biến không thể thành có thể, lực áp một đám học trưởng leo lên tiềm long bảng, còn một chút liền vọt tới tối đỉnh phong đệ nhất vị. Cái này ni mã. Mạnh Trường Hà nghe được tin tức này lúc, cả người trực tiếp hóa đá nửa giờ. Cho dù là hiện tại, hắn nhìn hướng Tô Minh ánh mắt đều là lạ, ở sâu trong nội tâm có một cỗ dòng nước xiết đang dâng lên lay động, muốn nắm chặt Tô Minh cổ áo hung hăng hỏi hắn một câu. Ngươi đạp mã vẫn là người sao? Làm náo động ra đến nước này, lúc này Tô Minh không thể nghi ngờ đã thành trường học các đại xã đoàn trong mắt bánh trái thơm ngon. Ai nấy đều thấy được, lần tiếp theo 10 trường học giải đấu năm thứ nhất đại học tổ đệ nhất tên bảo tọa, chí ít sẽ có một nửa tỷ lệ rơi vào trên đầu của hắn, một nửa khác tại hắn bạn gái trên đầu. Cái kia theo sát Tô Minh về sau, chỉ bằng một lần xuất thủ thì leo lên tiềm long bảng thứ hai, chuyên môn nắm giữ tuyệt thế cấp thiên phú giác tỉnh giả Lâm Thanh Ly, cũng là một vị đánh phá ghi chép ngon nhân. Hai người này đều là nghịch thiên cấp tồn tại, không có bất kỳ cái gì lo lắng, hai người bọn hắn nhất định ôm đồm tháng 12 10 trường học giải đấu năm thứ nhất đại học tổ chức hai tên, những người khác chỉ có thể quỳ trên mặt đất nhìn lên hai vị này thần tiên trên đám mây đánh nhau, quỳ bái. Tô Minh gãi gãi cái cằm, đối kia cái gì tiềm long bảng xếp hạng, hắn cũng không thèm để ý, ngược lại chỉ cảm thấy phiền phức. Lên bảng lại không phát tiền, phía trên nó có làm được cái gì? Ngươi muốn dẫn ta gặp người nào? Đi theo ta. Mạnh Trường Hà thu hồi tâm tình rất phức tạp, dẫn Tô Minh đi vào hội trường một bên lối đi nhỏ, mấy tên trên cánh tay phủ lấy học sinh hội phù hiệu trên tay áo người trước mặt. Khương hội trưởng, Tô Minh tới. Nghe được lời nói, trong đó một tên dáng người cao gầy, trên sống mũi mang lấy mắt kiếng gọng vàng nam sinh xoay người lại, ánh mắt nhanh chóng tại Tô Minh trên thân nhìn lướt qua, đưa tay nói: "Nghe đại danh đã lâu, ta là Minh Sơn xã xã trưởng, hội sinh viên trưởng phó hội trưởng Khương Văn Viễn, Tô Minh đồng học ngươi tốt." "Ngươi tốt?" Tô Minh nắm chặt tay của hắn. Khương Văn Viễn trên mặt bỗng nhiên lộ ra mấy phần ý cười, trên bàn tay tạo nên lực đạo cấp tốc để thăng. Tô Minh nhăn đầu lông mày, tay phải bất động thanh sắc nhẹ nhàng chấn động, một vệt rất nhỏ kim quang tại hai người lòng bàn tay nổ tung. "Ba." Hai người đồng thời buông tay, Khương Văn Viễn nụ cười trên mặt biến thành kinh ngạc, sau đó lại nhanh chóng thu liễm, thay đổi càng thêm nhiệt tình nụ cười. "Tô đồng học cái này khí lực cũng không nhỏ." Hắn bao hàm thâm ý nói. Tô Minh thản nhiên nói, "Quá khen." Thông qua vừa rồi cái kia một chút tiếp xúc, hắn đã phán đoán ra, này người khí huyết giá trị chí ít tại 15 vạn đi lên, thậm chí có khả năng vượt qua 20 vạn. Đây chính là cái này một giới năm thứ tư đại học sinh bên trong người nổi bật mức độ. Cùng mình trước đó gặp qua Lưu Nhạc, Vũ Trí chờ người so sánh, đúng là ngày đêm khác biệt, thực lực căn bản không tại một cái cấp bậc. "Tô Minh, nói ngắn gọn, tình huống của ngươi ta đã nghe Sông Dài nói, ngươi là bởi vì lo lắng bị ướt thúc mới không muốn gia nhập xã đoàn. Cái này một điểm ta có thể làm ra cam đoan, chỉ muốn gia nhập mình sân xã, ta cho ngươi một cái phó xã trưởng, về sau xã đoàn hết thảy thông báo sự vụ ngươi đều có thể không để ý tới, không có bất kỳ người nào sẽ ép buộc ngươi làm chuyện không muốn làm." Khương Văn Viễn tới thì ném ra ngoài vương tạc. Nghe vậy, đứng tại bên cạnh hắn mấy cái người quá sợ hãi, ào ào thuyết phục. "Xã trưởng, như vậy sao được? Để một cái sinh viên đại học năm nhất làm phó xã trưởng, coi như hắn là tiềm long bảng đệ nhất, cũng quá mức. Ngài làm như vậy, mấy vị khác phó xã trưởng sẽ không đồng ý. Khương Văn Viễn sầm mặt lại, hơi lườm bọn hắn, các ngươi đang chất vấn quyết định của ta. Mấy người muốn nói lại thôi, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đang chuẩn bị tiếp tục thuyết phục. Tô Minh đánh gãy bọn họ lời nói, cảm ơn Khương xã trưởng hậu ái, nhưng ta vẫn là không có ý định gia nhập bất luận cái gì xã đoàn, các vị không cần làm phiền, về sau cũng xin đừng nên lại tới quấy rầy ta, cứ như vậy. Nói xong, trực tiếp thẳng rời đi. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, mấy tên Minh Sơn xã thành viên ào ào ngạc nhiên, cảm giác nhận lấy khinh thị, giận tím mặt. "Nóa, tiểu tử này có ý tứ gì?" Xã trưởng liền phó xã trưởng vị trí đều lấy ra, hắn vậy mà biểu hiện ra một bộ không quan tâm thái độ. Người này thật ngông cuồng. Ta nhìn hắn là lên cái Tiềm Long bảng thì nhẹ nhàng, không biết mình tính người nào, loại này không coi ai ra gì, hạng người cuồng vọng tự đại, quyết không thể rút ngắn xã đoàn, bại hoại Minh Sơn xã bầu không khí. Tất cả câm miệng. Khương Văn Viễn mặt lạnh lấy lệ quát một tiếng, ngăn chặn mấy người nghị luận. Hắn cúi đầu ngưng thị tay phải của mình, ngữ khí ngưng trọng nói, các ngươi những thứ này ngu xuẩn biết cái gì, cái này Tô Minh thực lực tuyệt đối không chỉ tứ tinh đơn giản như vậy, ta hoài nghi hắn khí huyết đã đột phá 5 vạn. Vừa mới nắm tay trong nháy mắt đó, cho dù Tô Minh phản ứng rất nhanh thôi động thế bắn ra bàn tay của hắn, nhưng hắn vẫn là đã nhận ra có cái gì không đúng. Tiểu tử kia khí lực lớn đến có chút không giống bình thường, không giống như là tứ tinh võ giả cái kia có mức độ. Chẳng lẽ tình báo có sai? Vẫn là cái này ra hỏa tại biến mất trong một tháng này, thực lực lại tăng lên. Mấy tên Minh Sơn xã thành viên hai mặt nhìn nhau, cũng không quá tin tưởng Khương Văn Viễn phán đoán. Khí huyết vượt qua 5 vạn. Hắn, một cái sinh viên đại học năm nhất, ngũ tinh võ giả. Xã trưởng ngươi sai lầm đi. Ta khí huyết giá trị đều 14.7, tiểu tử kia chẳng lẽ so với ta còn mạnh hơn? Không có khả năng. Khương Văn Viễn nội tâm có chút bực bội, không để ý đến bên người mấy người nói thầm, suy nghĩ một lát, đi đến một bên cứ gọi điện thoại. "Uy, Tiểu Đồng, là ta. Ta nhớ được đạo sư của ngươi là Trương Viễn đúng không? Ngươi giúp ta nghe ngóng chuyện này chương 187, thần tượng cùng nữ thần, chương 187, thần tượng cùng nữ thần." Hội trường hàng thứ tư chỗ ngồi. Tô Minh đi qua thời điểm, Mạnh Tinh Vũ cùng Thường Ninh đang cùng một cái nhuộm tóc vàng nam sinh cãi lộn. "Đều nói vị trí này có người, ngươi nghe không hiểu. Phía trên này viết các ngươi tên. Ngươi nói có người thì có người. Chết cười, cái nào đều có chiếm chỗ chó. Ngươi mắng người nào? Liền mắng ngươi thế nào? Có bản lĩnh theo ta ra ngoài đánh một trầu, người nào thắng vị trí này là ai?" Mạnh Tinh Vũ ngậm một chút, ánh mắt vượt qua tóc vàng nam sinh bả vai, nhìn đến Tô Minh đi tới, trên mặt phẫn nộ bỗng nhiên thì biến mất, cười lạnh nói, "Được à, ngươi cùng hắn đánh tới đi, ngươi đoạt chính là hắn tỏa." Tóc vàng nam sinh theo hắn ánh mắt quay đầu nhìn hướng sau lưng. Làm Tô Minh khuôn mặt đập vào mi mắt, hắn bỗng nhiên toàn thân run lên, mở to hai mắt, thẳng tắp thân thể một chút thì thấp 3 phần. "Tô Minh kỳ quái nhìn thoáng qua cái này tóc vàng nam. "Tô cái gì Tô, chính mình nhận biết người này sao?" Hắn thấp giọng nói, nhường một chút. Tóc vàng nam sinh chật vật vọt đến một bên, hai tay mở ra dán vào tường, ánh mắt trong lúc khiếp sợ mang theo sùng bái. "Tô Minh, ngươi là Tô Minh đúng không? Ta tại trên TV gặp qua ngươi, nghe nói ngươi bây giờ đã là tứ tinh võ giả, còn leo lên Tiềm Long bảng đệ nhất. Ngươi quả thực là thần tượng của ta." Tô Minh lễ phép hướng hắn nở nụ cười, đi đến Mạnh Tinh Vũ bên người chỗ trống ngồi xuống. Trung quanh không ít học sinh bị tóc vàng nam sinh thanh âm hấp dẫn, hướng Tô Minh quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. "Tô Minh tới? Làm sao? Không phải, chẳng phải một cái toàn quốc cao khảo thứ hai à? Các ngươi đến mức kích động như vậy. Ngươi hiểu cái truy? Xem xét cũng là nông dân, nhân gia hiện tại là Tiềm Long bảng đệ nhất có biết hay không? Hàm Kim Lượng nói cho ngươi cái kia đồ chơi hoàn toàn không tại một cái cấp độ." "Ách, Tiềm Long bảng là cái gì? Ca ngươi nói cho ta nghe một chút đi chứ sao?" Trong lúc nhất thời, chung quanh ồn ào lên. Có thể đi vào Đế Kinh võ đại, không ít người đều là thế gia xuất thân, tin tức linh thông, còn không có khai giảng liền biết không ít nội bộ tin tức, hiểu hơn một cái sinh viên đại học năm nhất cầm xuống Tiềm Long bảng đệ nhất có bao nhiêu thật không thể tin. Cũng có chút người hoàn toàn không rõ ràng trong này môn đạo, một mặt hồ đồ cùng chung quanh hiểu ca nghe ngóng tin tức, làm rõ ràng sau nhất thời đồng tử động đất, liền hô ngoạc tạo. "Loại này người, ngươi cùng bọn hắn nói Tiềm Long bảng đệ nhất, bọn hắn khả năng không có khái niệm gì. Nhưng ngươi muốn nói cái kia người nào năm thứ nhất đại học nhập học cũng là tứ tinh võ giả, còn tại bí cảnh chính là mặt liều mạng giết chết qua bản nham võ đại năm thứ 3 đại học học trưởng, vậy bọn hắn một chút thì trong lòng hiểu rõ. Bên cạnh ta lại có như thế mãnh nhân. Đây là ai thuộc cấp?" Trong lúc nhất thời, không ít người đứng lên hướng Tô Minh bên này mãnh liệt nhìn, còn có người trực tiếp đi tới cùng hắn chào hỏi. "Tô ca ngươi tốt, tiểu đệ là ép tỉnh Triệu gia Triệu Bắc Đạt, giới này cao khảo xếp hạng toàn quốc thứ 41, tính đã lâu Tô ca đại danh. Tô đồng học ngươi tốt, ta là Đế Kinh Dương gia Dương Côn. Thần tượng, ta là..." Rất nhanh, Tô Minh trung quanh thì vây chặt đến không lọt một giọt nước, trong đám người ba tầng ngoài, động tĩnh càng náo càng lớn, dẫn nơi rất xa một số không biết rõ tình hình học sinh cũng hướng bên này quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Võ đạo chi lộ, tuyệt không chỉ là vùi đầu khổ tu đơn giản như vậy, nhân tình thế thái, giao du rộng lớn trọng yếu giống vậy. Cùng một vị đại lão giữ gìn mối quan hệ, chỗ tốt vô cùng. Tương lai nói không chừng có một ngày, ngươi gặp phải dốc hết toàn lực, đầu rơi máu chảy cũng vô pháp lật qua khảm, nhân ra nhẹ nhàng một câu thì có thể giải quyết. Vừa mới tiến năm thứ nhất đại học thì đang đỉnh Tiềm Long bảng Tô Minh, tại những này tân sinh trong mắt, không hề nghi ngờ cũng là tương lai đại lão, đáng giá hạ thấp tư thái kết giao. Đối mặt mọi người định nọt cùng tự giới thiệu, Tô Minh ngay từ đầu sẽ còn lễ phép tính đáp lại một chút, gật gật đầu, hoặc là ân một tiếng. Dần dần, hắn bắp thịt trên mặt cũng có chút ế ẩm, bên hai một trực ông cãi lộn không ngừng, có tay của người tranh nhau chen lấn đưa đến trước mặt, đều nhanh đâm chọt hắn trong lỗ mũi. Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi thì biến mất, thật sâu nhíu mày. Tốt tại lúc này, mọi người ồn ào cũng đưa tới hiện trường bảo trì trật tự học sinh hội chú ý. Đều vây ở chỗ này làm gì chứ? Trở về. Đều trở lại trên chỗ ngồi xuống. Mấy cái tên học sinh sẽ đi tới xua tán đi tân sinh nhóm. Lúc này, trên đài ánh đèn sáng lên, một tên thân xuyên lễ phục màu đỏ, dáng người thức tha nữ tử tay cầm mịp rộ phồn đi đến chính giữa sân khấu. Các vị đồng học thỉnh an tĩnh, thân sinh buổi lễ lập tức bắt đầu. Nóng hội trường huyên náo cấp tốc an tĩnh lại. Một lát, từng vị trường học lãnh đạo lên đài ngồi xuống, ngồi tại lớn nhất vị trí trung tâm, là một tên thể phách hùng tráng tóc hối của trung niên nam tử, cùng các lãnh đạo khác câu phục dày da khác biệt, hắn thân dưới mặc một đầu quần rằng gì, trên thân chỉ lấy một kiện áo ba lỗ màu đen, phiền muộn rõ ràng bắp thịt thật cao trống lên, lộ ra cực kỳ lực lượng cảm giác. Hắn hướng cái kia ngồi xuống, liền phảng phất một tòa nguy nga hiểm trở đại sơn, không có thể dung chuyển, chấn nhiếp rồi toàn bộ lễ đường khí chàng. Tô Minh nhớ đến hắn, người này tên là Sở Bình Lương, là trường học phó hiệu trưởng một trong. Tô Minh đi tới trường học ngày đầu tiên, còn bị người này đã cười nhạo, cho là hắn lĩnh ngộ không được quy tắc bàn đá, không đáng bồi dưỡng. Tân sinh buổi lễ từ Sở Bình Lương chủ trì, mà không phải Viên Nghị, xem ra là Viên hiệu trưởng còn không có theo bí cảnh bên trong trở về. Tô Minh trong lòng lóe qua suy đoán. Một bên, Mạnh Tinh Vũ thấp giọng nói, "A, làm sao không thấy Viên hiệu trưởng?" Thân là Mạnh gia con cháu, hắn cũng là rõ ràng Đế Kinh võ đại ban lãnh đạo tạo thành, Viên Nghị một đầu hỏa diễm, hình tượng cực dễ dàng phân biệt, lúc này không thấy chính hiệu trưởng có mặt, tự nhiên sẽ sinh ra nghi hoặc. Hắn đoạn thời gian trước đi bí cảnh, cần phải còn chưa có trở lại. Tô Minh đồng dạng hạ giọng nói, "Ừ." Mạnh Tinh Vũ dừng một chút, tựa hồ cảm thấy nhàn rỗi nhàm chán, liền bắt đầu bắt quái, "Ta nghe nói, Sở hiệu trưởng mấy năm gần đây có trùng kích bắt tinh dự định, xác suất thành công tại 3 thành trở lên, không biết có thể hay không toại nguyện." "3 thành? Thấp như vậy?" Tô Minh kinh ngạc. Mạnh Tinh Vũ lắc đầu, "3 thành có thể không thấp, rất nhiều thất tinh võ giả nấu cả một đời, tối đa cũng bất quá 1-2 thành tấn thăng bắt tinh hy vọng." Thường Ninh ở một bên an tĩnh nghe hai người bọn hắn nói chuyện với nhau. Trên đài, các vị lãnh đạo trường học theo thứ tự phát biểu nói chuyện, trọn vẹn tiến hành hơn 1 giờ, hội trường lặng ngắt như tờ, không ít học sinh buồn ngủ. Đột nhiên, một vệt váy trắng thân ảnh theo vũ đài một bên đăng trường, đi đến trung ương, tiếp nhận lời của người chủ trì ống. "Mọi người tốt, ta là tân sinh đại biểu Lâm Thanh Ly, rất vinh hạnh có thể đứng ở chỗ này phát biểu." Thanh tịnh, mang theo một chút lãnh ý thanh âm, như là tuyết sơn phía trên chạy xuống thanh tuyển, trong nháy mắt xua tán đi tất cả mọi người buồn ngủ, theo mỗi người lô thai thấm vào đáy lòng. Trong muộn hội trường bầu không khí quét sạch sành sanh, như là hướng một đầm nước đọng bên trong rót vào sức sống, không ít học sinh hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức ngồi thẳng thân thể giưn cổ lên, hướng vũ đài phía trên nhìn lại. "Oa, là năm nay toàn quốc trạng nguyên, thật xinh đẹp. Nữ thần, ta Bạch Nguyệt Quang nữ thần xuất hiện. Mụ a, cái này nhan trị, khí chất này, thanh âm này. Không được, ta đã rơi vào bể tình." "Đần độn, rơi ngươi mụ bể tình, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái gì chủng loại có ghẻ, ngươi xứng với nhân gia. Nhân gia đã sớm danh hoa có chủ. Cái kia thế nào? Chỉ cần ta đầy đủ có kiên nhẫn, một mực chờ đi xuống, nữ thần người bên cạnh tổng hội xếp tới ta." "Lăn ni mã. Thảo, thật xối quẩy, thế mà gặp được một cái liếm cầu." Chương 188, kinh biến, tứ thánh giáo lại hiện ra, chương 188, kinh biến, tứ thánh giáo lại hiện ra. Vũ đài phía trên Lâm Thanh Ly, một bộ quần dài trắng, giống như là chiếu sáng đêm tối một chùm ánh trăng, thanh lãnh huyền chuyển hàm xúc, mang theo một cố lâm liệt không thể xâm phạm chi ý. Làm tân sinh đại biểu trên đài phát biểu, phần này lớn lao vinh hạnh đặc biệt, phối hợp nàng hoàn mỹ vô khuyết, nghiêng nước nghiêng thành bên ngoài điều kiện. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu nam sinh vì nàng cảm mến, đem thân ảnh của nàng một mực tuyên khắp tiến náo hải bên trong. Mạnh Tinh Vũ nhìn quanh một vòng, nghiêng về thân thể xích lại gần Tô Minh, mang theo chút cười trên nỗi đau của người khác, thấp giọng nói, "Chậc chậc, bạn gái ưu tú như vậy, xem ra khai giảng sau ngươi phiền phức sẽ không thiếu." Tô Minh nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày, trầm mặc không nói. Đổi thành thường ngày, lúc này thời điểm hắn khẳng định sẽ phản bác trở về, phiền toái gì không phiền phức, người khác truy Lâm Thanh Ly, liên quan ta cái rắm. Nhưng bây giờ, hắn ý nghĩ có chút thay đổi. Cảm thụ được chung quanh từng đạo tìm đến phía trên đài nóng rực ánh mắt, hắn tâm lý không hiểu có chút không thoải mái. Náo hải bên trong hồi tưởng lại cùng Lâm Thanh Ly chung đụng từng bức họa. Bị Hắc Y nhân truy sát, trốn vào thành thị phế tích cái kia buổi tối, hai người tại hắc ám bên trong sống chung một phòng, hắn bất đắc dĩ vì hôn mê Lâm Thanh Ly vật lý hạ nhiệt độ dưới ánh trăng thấy cái kia một đạo trắng như tuyết phong cảnh. Đi vào Đế Kinh võ đại ngày đầu tiên, Lâm Thanh Ly tiện hắn kim nguyên qua lúc, cái kia nhẹ nhàng một hôn, cùng một câu kia quan hệ của ta và người không phải hư giả. Tuyết Nguyên bí cảnh bên trong, hai người liên thủ ăn ý phối hợp đánh giết vũ trí, nàng nỗ lực kéo qua trách nhiệm, vì chính mình chia sẻ áp lực. Nguyên lai, trong lúc vô tình, bọn hắn đã trải qua không ít chuyện. Tô Minh nhìn về phía trên này, cái kia đạo váy trắng thân ảnh thu vào đồng từ lúc, một cái ý niệm trong đầu cũng theo đó xâm nhập não hải. Có lẽ, là thời điểm cải biến một chút giữa hai người quan hệ. Trước đó, hắn chưa từng tránh thức đem Lâm Thanh Ly làm thành bạn gái cái này thân phận đối đãi, trong tiềm thức luôn cảm thấy trên xe buýt cái kia đoạn thổ lộ chỉ là một cái trò chơi, loại thái độ này có lẽ là không đúng. Ngay tại Tô Minh một mặt nghiêm túc suy nghĩ cái này vấn đề lúc, trong tầm mắt hắn, hướng phía trước đếm hàng thứ ba ngồi vào trung ương, có cái nam sinh giơ cao tay phải lên, đột nhiên đứng lên, lớn tiếng đánh gãy trên đài Lâm Thanh Ly phát biểu, dùng hết lực khí toàn thân lôi kéo cuống họng giống to. "Đây hết thảy đều là hư giả, hết thảy đều là âm mưu. Các ngươi đều bị mơ mơ màng màng, chỉ có tứ thánh giáo mới có thể cứu vớt nhân loại. Vĩ đại tứ thánh, chứng kiến ta." Tô Minh đồng tử co rụt lại. "Cái gì quỷ?" Sau một khắc, hắn nhìn đến trên đài lãnh đạo chỗ ngồi trung ương đoan tọa Sở Bình Lương động. Sở Bình Lương thân thể khôi ngô trong chốc lát đụng nát cái bàn, hoành không xuất hiện tại tên kia trước mặt nam sinh, một thanh bóp lấy nam sinh cổ đem nhấc lên. Giang giác. Nam sinh cổ nghiêng một cái, đúng là tại chỗ bị hắn vặn gãy xương cổ chết đi. Bạch quang chói mắt theo nam sinh giơ cao tay phải giữa ngón tay bắn ra, như là lợi kiếm, đâm về bốn phương tám hướng. Một cỗ ba động khủng bố đã qua. Sở Bình Lương sắc mặt tối sầm. "Chó tạm." Hắn lời còn chưa nói hết. "Oeng." Kịch liệt nổ tung phát sinh, một đoàn bạch quang giống như siêu tân tinh bạo phát, đem nam sinh nắm chặt tay phải nổ thành một mịn, cũng cấp tốc hướng bốn phía mở rộng. Không gian pha thoái, nứt ra một cái độc lớn, tối đen thâm thúy, phóng xuất ra vô cùng hấp lực. Sở Bình Lương đứng mũi chịu sào, toàn thân bị màu vàng kim quang diễm bao khỏa, một chút liền bị cái kia hấp động nuốt vào. Đừng a, đây là cái gì? Cháy mau! Trong chốc lát, trang diện một mảnh hỗn loạn. Các học sinh hoảng hốt muốn trốn, lại bị cái kia kinh khủng hấp lực kéo lấy, đều hướng hấp động bên trong rơi đi. Thi Liên cố định tại trên mặt đất ghế dựa, cũng bị đứt đoạn ốc vít, thành hàng rút bay lên. Tô Minh chấn kinh đứng dậy, náo hải bên trong lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Đi đại gia ngươi, tứ thánh giáo vậy mà thẩm thấu vào trường học. Sau một khắc, hắn cùng bên cạnh một mặt hoảng sợ Mạnh Tinh Vũ, Thường Ninh, ngay tại một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo dưới, không bị khống chế treo lơ lửng giữa trời lên, hướng cái kia càng phát ra mở rộng hắc động bên trong bay đi. Đôn đốt. Màu lam hổ quang điện tại Tô Minh trên thân lóe lên một cái. Hắn nỗ lực vận dụng thân pháp đối kháng hấp lực, lại phát hiện chỉ là không cố gắng, tại cái kia cỗ sức lôi kéo trước mặt, hắn lực lượng yếu nhỏ tựa như một con kiến. Chỉ trong nháy mắt, Tô Minh liền bị hắc động hút đi vào, hết thảy xung quanh quang tuyến đều biến mất. Hắn rơi vào vô biên đen tịch bên trong, liền thính giác đều bị tức đoạn, thân thể bị một đầu nhìn không thấy dây thường lôi kéo, nhanh chóng bay hướng một chỗ. Xuy xuy xuy, từng mai cẩn trọng lân phiến nhanh chóng theo dưới làn da chui ra, quần áo bị xé nứt. Tô Minh tại rất ngắn thời gian bên trong hoán đổi thành lôi long tư thái, hai tay ôm đầu, quần mình cái đuôi, bảo vệ bộ vị yếu hại của mình. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác mình tựa hồ đụng phải thứ gì, mềm nhũn, đống chốc bị đạn bay ra ngoài. Không giống nhau, Tô Minh hiểu rõ đó là cái gì. To lớn tiếng rít rót vào lỗ tai, màu trắng quang tuyến đâm rách hắc ám, trong nháy mắt lấp đầy tầm mắt. Cái kia cố cường đại lôi kéo cảm giác biến mất, thay vào đó là to lớn mất trọng lượng cảm giác. Mình tại hạ xuống. Tô Minh bung ra ôm lấy đầu hai tay, mở hai mắt ra. Hắn phát hiện mình chính bản thân chỗ trên bầu trời, đỉnh đầu, bầu trời đã nứt ra một cái màu đen lỗ thủng lớn, rất nhiều bóng người, cái bản toái phiến đang từ cái kia lỗ thủng bên trong phương ra, như là như hạt mưa rơi xuống. Nơi xa, một đạo màu vàng kim quang diễm đuổi theo một đạo đất quang diễm màu vàng nhanh chóng đi xa, chỉ chợt lóe liền biến mất ở chân trời. Tô Minh thu hồi ánh mắt, nhìn hướng phía dưới. Đại địa cháy đen một mảnh, từng tòa hỏa sơn phun trào lấy dung nham, khói đặc cuồn cuộn, trên mặt đất có màu đỏ dây lụa, như là mạng nhện, lại dường như mạch máu, lít nha lít nhít, đem mặt đất màu đen chia cắt đến phân mảnh. Một cơn gió nóng rót vào lỗ mũi bên trong, nóng bỏng cảm giác sặc đến Tô Minh nước mắt mơ hồ, ánh mắt cũng theo đó bị ngăn trở. Hắn xóa đi nước mắt, dò ra một cái long chảo bịt lại miệng mũi, trong lòng kinh hãi. Đây là địa phương nào? Kỳ lạ hình dạng mặt đất, thoạt nhìn như là tòa nào đó bí cảnh. Tứ Thánh giáo mở ra một đạo bí cảnh cửa vào, đem lễ đường sở hữu người hút vào tới. Vì cái gì? Bọn hắn có mục đích gì? Không giống nhau suy nghĩ ra đáp án, mặt đất càng ngày càng gần. Tô Minh cấp tốc vứt bỏ không quan hệ ý nghĩ, điều chỉnh rơi xuống tư thế, mặt hướng đại địa, tay phải nắm quyền kéo về phía sau mở. Xoẹt. Thủy xà to hồ quang điện cuốn lên nằm đấm, xúc tích lên trướng mắt màu lam cường quang. Tới gần, tới gần. Mắt thấy là phải đánh lên mặt đất, trên mặt đất cái kia từng cái tia hồng mang hình dáng đã có thể thấy rõ, đúng là từng cái chạy xuôi dung nham sông nhỏ. Tô Minh hít sâu một hơi, hướng phía dưới vung ra tụ lực đã lâu nắm tay phải. Lôi tấn. Màu xanh trắng điện cầu thoát ly nằm đấm bay ra, giống như một đạo sao chổi, hung hăng đụng vào mặt đất. Ầm ầm. Hưng hực điện quang nổ tung, hình thành một cái đường kính 10m tả hữu lôi đình tràng, lít nha lít nhít điện xả tại chỗ vực bên trong du tẩu, quất roi lấy hết thể bị bao phủ đi vào vật thể. Đưa chúng nó vỡ nát phân giải. Tô Minh đối diện đụng vào lôi đỉnh chàng nhấc lên kinh phong, thay đổi hạ xuống chi thế, thân thể bị thật cao căng lên, xét qua một đạo đường vòng cung, rơi hướng nơi xa. Hắn cuộn mình ôm đầu, bắp thịt cả người kéo căng. Oeng. Đụng vào mặt đất mấy mắt, Tô Minh toàn thân xương cốt kịch chấn, khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn bắn lên lại rơi xuống, như thế phản phục 3-4 lần, rốt cục tan mất thế sông, trên mặt đất trượt một khoảng cách, một đầu đâm vào một đầu dung nham dòng suối nhỏ bên trong. Chương 189, cứu người, chương 189, cứu người. Thế đau quá. Tô Minh như người, cấp tốc theo nóng rực trong nham tương nhảy dựng lên. Chỉ ngắn như vậy phút chốc, thân thể tiếp xúc đến dung nham vị trí, nắm giữ cực lực phòng ngự cao long lân liền đã cháy đen một mảnh, tản mát ra gây mũi vị khét. Ngũ tạng lục phủ cũng truyền tới đau từng cơn, Tô Minh một bên thở ra mặt bảng, vãng khí huyết càng thêm 100 điểm nguyên năng, một bên cảnh giác ngắm nhìn một phía. A a a. Một đạo hoảng sợ thét lên từ trên trời giáng xuống. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy một đạo hắc ảnh bằng tốc độ kinh người thẳng tắp vọt tới đại địa, phanh một tiếng, huyết nục vảy ra, cái kia tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, phút chốc liền không có động tĩnh. Tô Minh sắc mặt trắng bệnh, đi qua xem xét. Cháy đen mặt đất lõm đi xuống một cái hố cạn, một bộ khuôn mặt biến lớn dạng, phân mảnh thi thể mặt hướng xuống khảm ở bên trong, đại lượng đứt gãy mảnh xương đâm rách huyết đục bại lộ trong không khí, vô cùng thê thảm. Một cỗ nôn mửa cảm giác thản nhiên dâng lên, Tô Minh che miệng, rời ánh mắt. Bị thương thành dạng này, thần tiên cũng không cứu sống nổi, người này chết hẳn. Hắn nhịn không được cảm thấy may mắn. Còn tốt chính mình rơi xuống lúc đủ rất bình tĩnh, sử dụng lôi ngục ma sát quyền viên mãn sau diễn sinh tuyệt kỹ lôi tận chế tạo đảo ngược sóng xung kích, cản trở đại bộ phận phía dưới sông lực đạo. Không phải vậy, dù là hóa thân lôi long tư thái, phòng ngự lực tăng nhiều, lúc này coi như không chết, cũng phải trọng thương hôn mê. Muốn đến nơi này, hắn trong lòng sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, những cái kia phía dưới như sủi cảo rơi xuống từng đạo hắc ảnh. Lần này bị hút người tiến vào cũng không ít, chính mình có biện pháp yếu bất hạ xuống thế sông, những người khác đâu? Trong lễ đường tuyệt đại bộ phận đều là sinh viên đại học năm nhất, căng hết cỡ cũng liền nhất tinh võ giả, đã cũng không đủ mạnh mẽ thể phách, cũng khuyết thiếu ứng đối loại này tai nạn trên không cục diện thủ đoạn. Lần này đến chết bao nhiêu người? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Tô Minh nhìn đến một đạo hắc ảnh hướng phía bên mình rơi đến, hắn lúc này kéo ra quyền giá. Màu xanh trắng điện quang tại nắm đấm phía trên hiện lên, chỉ lên thiên doanh ra một phát lôi tẫn. Sau đó không lưng tụ lực, kinh khủng lực lượng theo cơ đuổi thịt trong đám bạo phát. Oeng! Mặt đất chấn động, Tô Minh giống như một cái tên lửa phóng lên tận trời, đón lấy cái kia đạo hạ lạc thân ảnh. Lúc trước vánh ra ngoài cái kia một đoàn lôi quang, dưới khống chế của hắn nổ tung, nhấc lên sóng xung kích đem hạ xuống người quăng lên. Tô Minh xuyên qua tàn phá bừa bãi lôi đình tràng, giang hai cánh tay đem người kia ôm lấy, hai tay đột nhiên trầm xuống, cắn răng hướng phía dưới rơi đi. Lại là một tiếng ầm vang, Tô Minh hai chân tại mặt đất ma sát ra hai đạo thật sâu dấu vết, trượt ra hơn 10 mét xa, miễn cưỡng dừng lại. Hắn cúi đầu hướng trong ngực nhìn qua, gặp cứu được chính là cái không quen biết tóc ngắn nữ sinh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, trong miệng chính từng ngụm hướng ra phía ngoài phun máu tươi, thân thể run rẩy không thôi. Tô Minh vội vàng theo không gian vòng tay bên trong lấy ra một chi pha lê ống nghiệm, dùng răng cắn mở nắp bình, đem bên trong quýt chất lỏng màu vàng ngực ngực rót vào nữ sinh trong miệng. Chống đỡ. Chi này pha lê ống nghiệm là hắn theo trước đó giết chết tên kia ngũ tinh sát thủ trong không gian giới chỉ có được, về sau lên mạng tra xét một chút, phát hiện là liệu thương dược tề, giá cả còn rất đắt đỏ, trên thị trường muốn bán mấy chục vạn một chi. Nghiêm chỉnh bình liệu thương dược tề rót vào trong miệng, nữ sinh sắc mặt tái nhợt cấp tốc hiện đỏ ửng, thổ huyết cũng đã ngừng lại. Khụ khụ. Nàng không lương dùng lực ho khan, Tô Minh thấy thế, liền đem nàng để xuống, để cho nàng nằm rạp trên mặt đất trầm khẩu khí. Chính mình lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nheo mắt lại, tìm kiếm còn có hay không rơi về phía chung quanh đây học sinh. Mạnh Tinh Vũ cùng Thường Linh khuôn mặt tại hắn não hải bên trong chợt lóe lên. Tô Minh nắm chặt nắm đấm, cũng không biết hai người kia hiện tại thế nào, bọn hắn cùng mình cùng một chỗ bị hút vào hắc động, có thể tuyệt đối đừng té chết. Sau đó Lâm Thanh Ly thân ảnh cũng tại não hải bên trong hiện hiện, đối Lâm Thanh Ly an nguy, Tô Minh cũng không làm sao lo lắng. Tên kia vừa giác tỉnh hàn băng chi lực lúc, liền có thể lục lọi ra khống chế hàn băng đi đường phương pháp, mặc kệ là trí lực vẫn là năng lực ứng biến, đều xa không tầm thường người đồng lứa có thể so sánh, cho dù theo ngàn mét không trung rơi xuống, nàng cũng nhất định có thể tự cứu. Lại có một đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh xâm nhập Tô Minh ánh mắt, nhìn ra rơi xuống địa điểm ngay tại 200-300m có hơn. Tô Minh không nói hai lời, mặt ngoài thân thể điện quang lưu chuyển, giữ tận thân thể khôi ngô hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, nhanh chóng hướng dự đoán địa điểm phóng đi. Đuổi tại tên xui xẻo kia ngã thành bánh thịt trước đó, Tô Minh lập lại chiêu cũ, đầu tiên là một phát lôi tận chậm lại đối phương hạ xuống thế sông, sau đó vọt người vọt lên, đem người vững vàng tiếp được. Sau khi rơi xuống đất, hắn lảo đảo một chút, một cô thật sâu thoát lực cảm giác tập biến toàn thân, hai chân mềm nhũn, suýt nữa bổ nhào. Liên tục 3 lần phóng thích tuyệt kỹ, cho Tô Minh thân thể tạo thành rất lớn gánh vác, để hắn thể nội lôi điện lực lượng cơ hồ khô kiệt, mắt thấy là không sử dụng ra được thứ tư phát lôi tận. Lúc này, bị hắn cứu người kia bỗng nhiên trợn tròn trong mắt, phát ra hoảng sợ thét lên. Quái vật a. Tô Minh còn chưa kịp mở miệng giải thích, trên mặt thì chịu một quyền. Song phương thực lực sai biệt cách xa, một quyền này không thể đè Tô Minh thế nào, chỉ là để đầu hắn hơi hơi lệch rồi một chút, ngược lại là người kia lộ ra vẻ mặt thống khổ, nắm đấm bị trên mặt hắn nô ra lần phiến biên giới vạch phá, máu me đồng địa. Ta không phải yêu thú, ngươi bình tĩnh một chút. Tô Minh mặt không chút thay đổi nói. Người kia sửng sốt một chút, rất nhanh ý thức được chính mình hiểu lầm, náo cái đỏ thắm mặt, vội vàng nói xin lỗi. Không có ý tứ, thật xin lỗi. Ngoa tạo. Con tưởng rằng chắc là phải bị té chết, cảm ơn đại ca cứu ta một cái mạng chó, về sau đại ca ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu, ta nhất định cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Gặp hắn rất có tinh thần, tựa hồ không bị thương tích gì, còn có sức lực nói mê sảng. Tô Minh nhẹ buông tay, đem để xuống. Nói nhảm thì miễn đi, cái này không đúng chỗ kỉnh, xem ra rất nguy hiểm, ngươi trước cùng. Nói, Tô Minh nhìn mình vừa mới tới phương hướng. Cái này xem xét cho hắn giật mình, chỉ thấy mình vừa mới cứu tên kia nữ sinh, chính là một mặt tuyệt vọng hướng bên này phi nước đại, sau lưng một đầu tướng mạo xấu xí cá lớn chính đang truy đuổi. Cái kia cá lớn có cao hơn nửa người, bên ngoài thân phủ đầy vết vảy màu đỏ, mở ra trong miệng rộng loạn răng tùng sinh, lóe ra hàn quang. Hắn dưới thân một đôi rộng lớn vây cá, hướng vỗ một cái, liền thôi động con toy hình dáng thân thể hướng phía trước chân sông ra 4-5 mét khoảng cách, đối với tóc ngắn nữ sinh sau lưng mãnh liệt cắn xé, xem ra dị thường hung mãnh. Tóc ngắn nữ sinh nước mắt như mưa, một bên sử xuất bú sữa mẹ khí lực đảm mệnh, một bên lại hô cứu mạng. Tô Minh thân hình khẽ động, kéo lấy lôi điện tàn ảnh, hướng tóc ngắn nữ sinh mãnh liệt tiến lên. Mắt thấy cái kia quái ngư liền phải đuổi tới nữ sinh, huyết tinh một màn sắp diễn ra. Tô Minh ánh mắt băng lãnh, thả người nhảy lên. Thân thể cấp tốc thu nhỏ, trở lại thân người đồng thời, một dương trường cung rơi vào trong tay, dùng sức kéo đẩy. Hưu. Kim quang nhất tiệm lướt qua, vạch phá bầu trời. Nhảy lên thật cao, mở ra răng nhọn miệng lớn cắn về phía tóc ngắn nữ sinh đầu quái ngư, cái trán trung ương đột nhiên nhiều một cái to bằng ngón tay lỗ máu, một giây sau, thân cá đột nhiên nổ tung, vô số huyết nhục khối vụn bốn phía kích xạ. Tóc ngắn nữ sinh bị nổ tung sinh ra trùng kích lực nhấc lên ngã xuống đất, hướng phía trước trượt ra một khoảng cách, quay người nhìn hướng sau lưng. Từ trên trời giáng xuống mưa máu, thịt cá ruột khối vụn rót một thân. Nàng ánh mắt đờ đẫn, kinh ngạc nhìn tình cảnh này, nửa há hốc mồm sững sốt nửa ngày, đột nhiên hai tay ôm đầu, phát ra một tiếng cao độ thét lên. A. Chương 190, dung nham ngư, chương 190, dung nham ngư. Đinh. Chém giết tam gia yêu thú dung nham ngư, nguyên năng 100. Nguy cơ giải trừ, Tô Minh thu hồi trường cung, lấy ra một bộ quần áo sau khi mặc vào, đi vào tóc ngắn nữ sinh bên người. Y miệng. Quát bảo ngưng lại nữ sinh tiếp tục nhọn tiếp tục gọi, hắn liếc qua quái sắc cá, vừa nhìn về phía có các ngồi dưới đất thất hồn lạc phách nữ sinh, trong lòng cảm khái người này mệnh thật to lớn. Hai phút đồng hồ trước mới từ trên cao rơi xuống, bị chính mình cứu, quay đầu lại bị tam gia yêu thú để mắt tới. Muốn là chính mình chậm thêm phát hiện 2 giây, đầu của nàng hiện tại liền đã đang quái ngư trong miệng. Ta đi, đây là cái gì cá? Dài đến thật xấu. Vậy mà có thể tại trên bờ nhảy nhót, biến dị đi. Bị Tô Minh cứu tên kia nam sinh lúc này chạy tới, đối trên mặt đất dung nham ngư thi thể bình phẩm từ đầu đến chân, một bộ căm ghét biểu lộ. Hắn giữ lấy một cái nắp nồi, ánh mắt hẹp dài, cho người ta một loại khôn khéo cảm giác. Nói thầm hai câu về sau, nhìn hướng Tô Minh, biểu lộ đầu tiên là giật mình, tiếp theo vui mừng quá đỗi.
Tô ca,
ái chà chà, ta thật đúng là có mắt như mù, lại là ngài đã cứu ta, ta vừa mới thế mà còn động thủ đánh ngài.
Ta là Dương Côn a,
mới vừa rồi còn cùng ngài bắt chuyện qua, ngươi quên rồi. Tô Minh không tâm tình để ý tới hắn là Dương Côn vẫn là Thành Côn, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Như thế trong chốc lát đi qua, trên trời cái kia phía dưới như sủi cảo rơi người một màn đã biến mất không thấy gì nữa, vắt ngang ở trên không chiếc kia to lớn đại hắc động cũng chính nhanh chóng khép lại, đã chỉ còn cái bát lớn như vậy. Hô hấp lấy trong không khí sáng rực sóng nhiệt, cảm thụ được dưới chân địa mặt truyền đến từng trận nhiệt độ cao. Tô Minh cao mày nói, nơi này là địa phương nào, các ngươi có hay không đầu mối? Dương Côn lắc đầu, không biết, nhìn đất này diện mạo, hẳn là một cái bí cảnh. Dừng một chút, hắn nhìn chung quanh một lát, nói, sở hiệu trưởng giống như cũng bị hút vào địa phương quỷ quái này đi. Tìm tới sở hiệu trưởng, chúng ta có lẽ thì có thể trở về. Tô Minh muốn nâng chính mình mới từ hắc động bên trong rớt xuống lúc nhìn đến, cái kia hai đạo biến mất ở chân trời lưu quang, đối Dương Côn ý nghĩ cũng không ôm lạc quan thái độ. Hắn suy đoán, cái kia đạo màu vàng kim quang diễm rất có thể cũng là Sở Bình Lương, dù sao Sở Bình Lương tại bị hút vào hắc động lúc, trên thân thì bọc lấy cùng loại màu sắc quang mang. Mặt khác cái kia một đạo đất quang diễm màu vàng, làm cho Sở Bình Lương truy đuổi, muốn đến xác suất lớn cũng là một vị thất tinh võ giả, hoặc là một đầu thất giai yêu thú. Tô Minh càng có khuynh hướng cái trước. Dù sao tạo thành mắt phía dưới loại cục diện này kẻ cầm đầu, thế nhưng là bốn người của Thánh giáo. Tứ Thánh giáo đem bọn hắn làm tiến tòa này bí cảnh, không có khả năng ném vào đến thì mặc kệ, cái này bên trong khẳng định còn có bọn hắn hậu thủ. Bọn hắn đã giam tại Tân Sinh buổi lễ phía trên gây sự tình, không có khả năng không có cân nhắc đến họ có hiệu trưởng cấp nhân vật tại chỗ tình huống, tất nhiên sẽ nhằm vào cái này một điểm làm ra đối sách. Sở Bình Lương hiện tại có lẽ tự thân khó đảm bảo, lại có lẽ chính đang bận bịu cùng Tứ Thánh giáo cao tầng chiến đấu, trong lúc nhất thời hơn phân nửa không để ý tới bọn hắn những thứ này dính líu vào sinh viên đại học năm nhất. Loại thời điểm này, đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác là rất ngu xuẩn cách làm. Nếu muốn mạng sống, chỉ có tự cứu. Nghĩ tới đây, Tô Minh khởi hành hướng nơi xa đi đến. Tô ca cái này là muốn đi đâu? Liên quan tới chúng ta làm sao chạy ra nơi này, ngươi có kế hoạch sao? Dương Côn lập tức đuổi theo, dùng rất chân chó ngựa khí hỏi thăm. Tên điêu tóc ngắn nữ sinh lúc này cảm xúc cũng bình phục lại, đứng dậy lau mặt, không lo được vuốt ve trên thân thịt cá vết bẩn, theo thật sát hai người sau lưng. Tô Minh nheo mắt lại, nhìn về phương xa, cẩn thận tìm tòi bất luận cái gì thoạt nhìn như là người sống dấu hiệu. Không có kế hoạch, trước cùng cái khác người còn sống sót tụ hợp lại nói. Dương Côn gật đầu, ừm ân, không sai. Nhiều người lực lượng lớn, tại loại này địa phương quỷ quái chỉ có đoàn kết lại mới có thể còn sống. Có thể là trừ chúng ta, còn có thể có người sống sót sao? Theo cao như vậy trên trời rơi xuống đến, ta nhìn 99% người đều đến ngã thành bánh thịt, cũng liền Tô ca thực lực cao cường, bình yên vô sự. Hắn nói liên miên lại nhải, trong miệng một khắc không ngừng, rất giống cái ồn ào con quạ. Đi tới, ba người đột nhiên ngừng lại. Một mực liễu lo không ngừng Dương Côn cũng ngậm miệng, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào phía trước mặt đất nằm sấp một cỗ thi thể. Cái này thi thể chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được một cái hình người, xương cốt, nội tạng, ruột tất cả đều chảy ra, đầu trắng bóng một mảnh, một con mắt bị gạt ra, treo ở trống rông hốc mắt phía dưới, phá lệ khiếp người. Quá thảm rồi, quá thảm rồi. Ai, yên nghỉ đi huynh đệ. Dương Côn không đành lòng nhìn thẳng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực bái. Tại bên cạnh hắn, tóc ngắn nữ sinh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bờ môi run rẩy, thấp giọng nỉ non nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngay tại một giờ trước, bọn hắn những người này vẫn là hăng hái, thi đậu võ đạo tối cao học phủ thiên chi tiêu tử, tức đem nên đón đặc sắc xuất hiện nhân sinh, có mỹ hảo quang minh tương lai chờ lấy bọn họ. Có thể chỉ trước mắt, cái kia mỹ hảo ước mơ thì tan vỡ. Cố này nhìn không ra diện mục thật sự thi thể, nguyên bản cũng cần phải là kết quả của nàng, chỉ là nàng so sánh may mắn, rơi xuống lúc vừa vặn gặp Tô Minh tại phụ cận, mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Vừa nghĩ đến điểm này, tóc ngắn nữ sinh thì nghĩ mà sợ đến cực hạn, ôm lấy hai tay, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhịn không được run rẩy. Tô Minh hít sâu một hơi, dịch chuyển khỏi ánh mắt nhìn về phía trước. Đi thôi. Hắn tăng tốc cước bộ, trong lòng nổi lên vẻ lo lắng, âm thầm cầu nguyện Mạnh Tinh Vũ cùng Thường Ninh ngàn vạn phải sống, chống đến chính mình tìm tới bọn hắn. Dương Côn cùng tóc ngắn nữ sinh vội vàng đuổi theo. Lại đi tới không lâu, phía trước một đầu rộng 20, 30 mét dung nham dòng sông ngăn lại đường đi, ba người vừa mới tới gần, mặt sông nổi lên bọt nước. Bịch. Một đầu dữ tợn xấu xí huyết sắc dung nham ngư nhảy ra mặt sông, sau khi hạ xuống đập lấy rộng lớn vây cá, hung thần ác sát hướng ba người đánh tới. Cảm nhận được dung nham ngư trên thân tản ra khí tức cường đại, tay không tấc sắt Dương Côn cùng tóc ngắn nữ sinh dọa đến mặt không có chút máu, hoảng hốt lui lại. Một giây sau, xuy, một nói kiếm khí màu vàng nóng bay ra, mở ra dung nham ngư thân thể, thế đi không giảm, một mực vọt tới bên kia bờ sông mới hóa thành một chút kim quang tiêu tán. Tô Minh thu hồi siêu hợp kim hạ tại ẩn kiếm, quay đầu lại hướng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đồng tử động đất hai người ngoắc. Tới. Dương Côn nhìn xem mặt đất dung nham ngư chết không nhắm mắt bị cắt thành hai nửa thi thể, lại nhìn xem đồng hồ tỉnh lạnh nhạt Tô Minh, ngây người như vậy một hai giây, nghẹn ngào hô. Ngoa tạo. Đại lao cũng quáng ưu, một đạo kiếm mang thì diệt một đầu tam giai yêu thú. Ngươi thực lực này tuyệt đối phải có tứ tinh đỉnh phong. Y miệng. Tô Minh một tay một cái, bắt hắn lại cùng tóc ngắn nữ sinh sau cổ áo, dưới chân phát lực. Oeng. Ba người nhảy lên thật cao, vượt qua dung nham bờ sông, đi vào bờ bên kia. Tiếp tục tiến lên, một đường lên lại gặp phải mấy đầu dung nham ngư, đều bị Tô Minh một kiếm chém giết. Sau mười mấy phút, bọn hắn rốt cục gặp một cái người sống sót, một cái co do thân thể, dưới thân đệm lên một mặt màu đồng cổ thuần bài nam sinh. Tô Minh đỡ dậy hắn, nam sinh trong miệng đổ máu, ánh mắt đã tan rã. "Tô ca, để cho ta tới. Ta cái này có đồ tốt có thể cứu hắn." Dương Côn đưa tay sờ soạn một chút thái phải, trong tay thêm ra một bình đen như mực dược tể, cẩn thận cho An Nam Sinh ăn vào. Tô Minh lúc này mới chú ý tới hắn trên thái phải mang theo một cái không đáng chú ý màu bạc khuyên thai, xem ra chính là hắn không gian bảo vật. Chú ý tới Tô Minh ánh mắt, Dương Côn nhếch miệng cười một tiếng. Nhà ta là kê đơn thuốc nhà máy, cái đồ chơi này tuyệt đối có tác dụng, chỉ cần người còn có một hơi, uống vào liền có thể theo quỷ môn quan kéo trở về. Chương 191, gặp lại tứ thánh giáo đồ, chương 191, gặp lại tứ thánh giáo đồ. Dương Côn không có khoác lác, Nam Sinh uống hắn dược tể, sắc mặt quả nhiên rất nhanh chuyển biến tốt đẹp lên, không lại thổ huyết. Ngắn phút chốc, hắn tan rã đồng tử liền một lần nữa tập trung, nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm Tô Minh khuôn mặt nhìn trong chốc lát, nhúc nhích bờ môi phát ra thanh âm khàn khàn, "Ta không chết." Dương Côn thăm dò qua đến đầu, giơ ngón tay cái lên, một mặt khâm phục. "Anh em ngươi là cái này, theo cao như vậy trên trời ngã xuống, vậy mà còn sống, quả thực là kỳ tích a, ta nhìn ngươi mặt này thuẫn bài không tệ, là nó cứu được ngươi." Ai ngờ nghe xong lời này, Nam Sinh lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc, đưa tay chết bắt lấy cái kia mặt thuẫn bài, sợ người khác đoạt đi. Thấy hắn như thế phản ứng, Dương Côn sửng sốt một chút, thái độ trong nháy mắt lạnh nhạt đi, bĩu môi, xoay người sang chỗ khác. "Có thể động sao?" Tô Minh hỏi. Nam Sinh hoạt động một chút thân thể, gật gật đầu, xoay người đứng lên, cầm thuẫn bài bọc tại trên cánh tay phải. Tô Minh liếc qua, cái kia thuẫn bài đường kính khoảng 80 cm, bạc sáng chói kim loại chế tạo, mặt ngoài tuyên khắc lấy từng đạo mỹ lệ màu tím thủy tinh đường vân, xem xét thì có giá trị không nhỏ. Thu hồi ánh mắt, hắn thản nhiên nói, "Đuổi theo." Đi vài bước, Nam Sinh đuổi theo, cùng Tô Minh sóng vai mà đi. "Cảm ơn các ngươi đã cứu ta, ta gọi Trình Đông. Ta biết ngươi là năm nay toàn quốc thứ hai cái kia Tô Minh đi, chúng ta đây là ở nơi nào?" Tô Minh lời ít mà ý nhiều, "Không biết. Vậy chúng ta bây giờ cái này là muốn đi đâu đây?" "Cứu người." Trình Đông trầm mặc 2 giây, lại hỏi, "Trước đó tại lễ đường, cái kia đột nhiên đứng lên người trong miệng kêu cái gì âm mưu, tứ thanh giáo, là có ý gì, các ngươi rõ ràng sao?" Tô Minh không nói chuyện. Hắn chính tập trung tinh thần sẽ tùy thuộc lực cùng tính lực phát huy đến cực hạn, tìm kiếm tầm mắt bên trong hết thể hư hư thực thực người sống sót tung tích, không rảnh cùng người nói chuyện phiếm. Gặp Tô Minh không để ý tới mình, Trình Đông lại quay đầu đi xem Dương Côn cùng tóc ngắn nữ sinh. Dương Côn một mặt khó chịu đem đầu mở ra cái khác, cố ý không nhìn hắn, hiển nhiên đối với hắn vừa mới phản ứng còn canh cánh trong lòng. Tóc ngắn nữ sinh tinh thần bề bại, một mực túi đầu, càng không có trao đổi mục đích. Trình Đông đành phải ngậm miệng lại. Bốn người một đường hướng về phía trước, lại gặp phải mấy cỗ thảm không nỡ nhìn thi thể. Trung gian có mấy đầu dung nham ngư nhảy ra cả đường, đều bị Tô Minh tiện tay giải quyết. Gặp hắn hơi hận, giơ tay một kiếm, chính là một đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí màu vàng nóng chém ra, ngăn cách hơn 10 mét liền đem hung thần ác sát quái ngư nhẹ nhõm chém giết. Trình Đông trợn mắt hốt mồm, ánh mắt bên trong viết đầy chấn kinh. Kiếm khí ly thể, đây không phải ngũ tinh võ giả thủ đoạn sao? Tô Minh là ngũ tinh võ giả, không phải mỗi cái thi vào đế kinh võ đại sinh viên đại học năm nhất đều có thế gia bối cảnh, đại bộ phận tân sinh tin tức cũng không linh thông, cũng không biết khi bọn hắn còn tại hưởng thụ nghỉ hè thời gian thời điểm, người đồng lứa bên trong đã có người leo lên năm thứ nhất đại học, năm thứ hai đại học đỉnh phong. Tô Minh, ngươi là ngũ tinh võ giả, ngươi làm sao làm được? Ăn thật nhiều khí huyết dược tề sao? Ngươi gia đình điều kiện không phải rất phổ thông à? Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mua dược tề? Ngươi ký kết công ty à? Tô Minh thực sự nhẫn nhịn không được có người ở bên thai mình không ngừng nghĩ linh tinh, lánh lánh nhìn hắn một cái. Im miệng. Trình Đông nhất thời câm. Chỉ có nhất tinh thực lực hắn, đối mặt Tô Minh quá lớn, hoàn toàn không có lời nói có trọng lượng. Sau một giờ, Tô Minh bên người đội ngũ đã mở rộng đến 6 người quy mô, cùng nhau đi tới thấy thi thể, so đây càng nhiều. Sống sót mấy cái may mắn trạng thái cũng không quá tốt, Tô Minh phát hiện bọn hắn lúc cơ bản đều chỉ thừa nửa sức lực, nhờ có Dương Côn như cái bách bảo dương giống như, không ngừng móc ra các loại liệu thương dược tề, mới cứu bọn hắn một mạng. Mọi người đi theo Tô Minh hành động, đánh giá chung quanh quỷ dị hoàn cảnh lạ lẫm, trên mặt quân viết đầy bất an. Đáng chết tứ thánh giáo, đám này trong khe cống ngầm chuột lại còn không chết hết, dám đối đế kinh võ đại xuất thủ, bọn hắn lần này vượt biên giới, quan phương sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, lần này nhất định sẽ đem bọn hắn nổ tận gốc. Một cái tên là Trần Diệp Nam Sinh cắn chặt răng, nắm quyền đoán hận nói, hắn là Tô Minh phát hiện cái thứ 6 người sống sót, xuất thân đế kinh Trần gia, hiểu rõ một số có quan hệ tứ thánh giáo nội tình. Tô Minh quay đầu liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi biết chúng ta hiện tại ở đâu?" Trần Diệp lắc đầu, "Trần gia không cùng loại này hình dạng mặt đất ăn khớp bí cảnh ghi chép, hơn phân nửa là tứ thánh giáo nắm giữ chưa công khai cái nào đó bí cảnh. Nhưng là không sao cả, phát sinh loại sự tình này, trường học nhất định sẽ rất nhanh áp dụng cứu viện, bắt lấy tứ thánh giáo dư nghiệt, mở ra bí cảnh truyền tống môn tiến tới cứu người, chúng ta chỉ cần chờ liền tốt." Tô Minh trầm mặc không nói. Tứ thánh giáo ẩn núp nhiều năm như vậy, đột nhiên làm như thế một cái đại động tác, không có khả năng tùy tiện làm việc, nhất định có kỹ càng kế hoạch cùng mục đích. Bọn hắn như thế giống chống thua chiêng, chẳng lẽ cũng là vì nhằm vào đế kinh võ đại cái này một giới sinh viên đại học năm nhất, đem một đám thái kê ném vào bí cảnh ngã chết, vây chết. Tô Minh cảm thấy không phải. Lễ đường phát sinh sự tình, chỉ là một cái bắt đầu, tứ thánh giáo hậu thủ cùng mục đích thật sự là cái gì, không có người biết, nhưng khẳng định không có đơn giản như vậy. Đột nhiên, Tô Minh dừng bước. Đi theo phía sau hắn 6 người cũng theo đó dừng lại, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, thấy một màn để bọn hắn khắp cả người phát lạnh, trong nháy mắt toàn thân cứng đờ. Trước mọi người mới hơn 100 mét nơi xa, một đầu chảy xuôi dung nham bờ sông, đứng sừng sững lấy một bóng người. Màu đen trường bào bao trùm toàn thân, dáng người dị thường cao lớn, tay phải chống một thanh tạo hình khoa trương, siêu quá đỉnh đầu dày đặc cốt liêm, tay trái như là sách như chó chết, mang theo một cái toàn thân vết máu, tay chân bẻ gãy nam sinh cổ áo. A, cái kia, đó là vật gì? Hắn muốn làm gì? Có người nơm nớp lo sợ lên tiếng. Dường như phát giác được tầm mắt mọi người, cái kia mang theo mũ trùm hắc y nhân quay đầu nhìn về bên này nhìn thoáng qua, động tác trên tay không ngừng, nhấc lên tên kia nam sinh, dày đặc cốt liêm nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt. Ngăn cách hơn 100m, mọi người tựa hồ có thể rõ ràng nghe thấy nam sinh thân thể bị chặn ngang mở ra, ruột cơ quan nội tạng chân rơi xuống mặt đất phát ra rình rình tiếng vang. Máu tanh như thế tàn nhẫn một màn, đem bọn hắn sợ vỡ mật. Nôn. Đội ngũ bên trong một tên nữ sinh nhẫn nhịn không được hình tượng này, nước mắt tràn mi mà ra, không lưng ói ra. Hắc y nhân giết nam sinh kia, tùy ý mà lấy tay bên trong một nửa thi thể hướng sau lưng dung nham trong sông quăng ra, dẫn theo cốt liêm hướng mọi người đi tới. Ngoa ngoa ngoa. Là bốn người của thánh giáo. Cháy mau. Mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem tất cả tứ thánh giáo đổ đổi tận giết tuyệt Trần Diệp, lúc này sắc mặt tái nhợt, hai cố run run, trong miệng run giọng lẩm bẩm, vô ý thức kéo một cái bên cạnh giường côn, xoay người chạy. Hắn khẽ động, mấy người khác cũng mù quáng mà theo chạy. Nơi xa, hắc y nhân trên thân nghiêng về phía trước, tăng nhanh đuổi theo bước chân, gió nhấc lên rộng thùng thình mũ trùm, lộ ra phía dưới trắng sáng bóng loáng mặt nạ một góc. Chạy bên trong, hắn huy động cốt liêm, một đạo dài 3 mét xanh lét quang nhận lặng yên không một tiếng động sát mặt đất bay lượn mà ra. Tô ca, chạy mau a. Dương Côn quay đầu hô một tiếng, đã thấy Tô Minh chẳng những không có đuổi theo bọn hắn, ngược lại rút ra ngân quang trong vắt trường kiếm, đón hắc y nhân xuống tới. Keng. Kiếm khí màu vàng nóng cùng xanh lét quang nhận va chạm, hóa thành một chút quang vũ vỡ nát vời ra, như là chứa đựng pháo hoa. Một vệt màu lam điện quang tàn ảnh đột nhiên phá vỡ cái này quang vũ, lướt đến hắc y nhân trước mặt. Tô Minh nhảy lên thật cao, ánh mắt lạnh lùng, trở tay vung lên siêu hợp kim hạ tại ẩn kiếm, chém về phía đối phương cái cổ. Chương 192, chiến thắng, chương 192, chiến thắng. Keng. To lớn liêm nhận chặn một kích này, va chạm phản hồi về tới lực lượng, để Tô Minh trong nháy mắt phán đoán ra đối phương khí huyết giá trị mức độ, đại khái tại 15 vạn khoảng chừng. Cao hơn hắn, nhưng có hạn. Có thể đánh. Mượn lực đạo phản chấn, Tô Minh xoay eo đè thấp thân hình, xoay người huy kiếm, quét về phía đối phương bắt chân. Cùng lúc đó, hai nói huyễn ảnh phân thân từ trên người hắn tách ra đi, một cái đâm thẳng hắc y nhân mặt, một cái lượn quanh đến phía bên phải công hướng đối phương dưới xương sườn. Trong chốc lát, vốn là 1v1 cục diện, biến thành 3v1. Đối mặt đột nhiên thêm ra tới hai địch nhân, hắc y nhân biểu hiện ra trong nháy mắt mờ mịt, tại không xác định ba cái Tô Minh cái nào là bản thể tình huống dưới, lựa chọn cách làm ổn thỏa nhất. Hắn lui lại một bước, trắng bệnh cốt liêm vung vẩy thành tròn. Đinh đinh đinh. Ba đạo công kích toàn bộ bị cốt liêm ngăn lại. Thiên huyễn kiếm điện. Hắc y nhân dưới mặt nạ phát ra thanh âm khàn khàn, ngữ khí mang theo kinh ngạc. Làm một bộ danh khí rất lớn, thị trường trên thương trường có bán địa cấp thượng phẩm kiếm thuật, Thiên huyễn kiếm điện đặc thù rõ ràng, viên mãn cảnh giới phía dưới có thể ngưng tụ ra hai cái đồng dạng nắm giữ chiến đấu lực phân thân, rất dễ dàng bị nhận ra. Một cái sinh viên đại học năm nhất, khí huyết giá trị đạt tới ngũ tinh mức độ, lực lượng tốc độ cùng hắn không kém bao nhiêu, bản thân cái này liền đầy đủ bất khả tư nghị, chớ nói chi là còn nắm giữ một môn viên mãn cảnh giới địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Cái này ra hỏa là từ đâu tới biến thái? Tô Minh không nói một lời, chỉ là một vị tiến công. Bản thể cùng hai cỗ phân thân ăn ý phối hợp, giao thoa xuất thủ, kiếm quang bén nhọn giống như tung bay chí mạng bướm bướm, không ngừng theo xuất kỳ bất ý góc độ công hướng hắc y nhân phòng ngự chỗ bạc được. Cự liêm cùng trường kiếm lần lượt va chạm, tóe lên chướng mắt hỏa tinh. Hắc y nhân bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, trong lòng kinh ngạc càng ngày càng cái gì? Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Minh khuôn mặt, chợt nhớ tới đối thủ trước mắt là ai. Là ngươi. Lần trước hạp cốc hành động đào tẩu tiểu tử kia. Tô Minh ánh mắt ngưng tụ, phi thân một chân chỉnh chỉnh đá vào cốt liêm trên cán dài, đem hắc y nhân bị đá lui lại hai bước. Ngươi là lần trước câu nói kia lao. Hạp cốc sự kiện bên trong, hết thảy xuất hiện hai vị tứ thánh giáo đồ, một cái là ngũ tinh thực lực lắm lời, một cái khác là bị Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly liên thủ kích thương tứ tinh phế vật. Hắc y nhân hắc hắc cười lạnh, to lớn cốt liêm đột nhiên bộc phát ra xanh lét quang mang, nâng quá đỉnh đầu dùng lực vung xuống. Xuy. Màu xanh quang nhận vạch phá không khí, lưu lại một vòng tàn ảnh cựu cựu bất tán. Tô Minh một bộ phân thân thẳng kiếm cách cản, lại bị dứt khoát một phân thành hai, hóa thành bọt nước biến mất. Ta cũng không phải tên ngu xuẩn kia, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, vậy mà gặp ngươi, đem ngươi giết, các trưởng lao chắc hẳn sẽ thật cao hứng đi. Hắn tựa hồ bởi vì phát hiện Tô Minh thân phận mà kích phát đấu trí, thế công một chút biến đến cấp tiến lên, bám vào xanh lét quang huy cốt liêm công kích tốc độ cùng tần suất rõ ràng tăng tốc không ít, chiêu thức cũng biến thành mạnh mẽ thoải mái, càng có tiến công tính. Trang diện tình thế nhất chuyển, biến thành hắc y nhân áp chế Tô Minh cùng còn lại cố kia phân thân không ngừng lùi lại. Liêm nhận nhấc lên khí lưu cắt chém đại địa, lưu lại từng đạo bóng loáng vết cắt, đem hai người dưới chân mặt đất phá hư đến thất linh bát lạc. Nơi xa dừng lại ngắm nhìn Dương Côn, Chính Đông bọn người nhìn lấy hai người giao thủ tình cảnh này, nguyên một đám trong lòng run sợ, khóe mắt run rẩy. Loại này chiến đấu, bọn hắn liền trợ giúp tư cách đều không có. Ai dám tới gần, lập tức liền sẽ bị cái kia kinh khủng liêm gió cắt thành huyết nhục khối vụn. Từ ngực, Trần Diệp nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt khóa chặt cái kia đạo tại màu xanh liêm quang bao phủ xuống xê dịch nảy múa, phòng thủ trạng thái phòng thủ kiên cố thân ảnh, khàn giọng nói, hắn thật cùng chúng ta là cùng một giới sao? Liền xem như ta Đường Ca tới. Tại cái kia cầm lưỡi hái ra hỏa thủ hạ, chỉ sợ đều không kiên trì được 5 phút đồng hồ. Ngươi Đường Ca là ai? Dương Côn quay đầu nhìn hắn một cái. Trần Cung. Xuy. Dương Côn nhếch miệng, tự tin một điểm, đem chỉ sợ hai chữ bỏ đi, đây chính là ngũ tinh võ giả chiến đấu. Ca ngươi tới đừng nói 5 phút đồng hồ, có thể chống đỡ 1 phút đồng hồ ta đều coi như hắn hảo hán. Nghe được Đường Ca bị vũ nhục, Trần Diệp trừng mắt lên nhìn hằm hằm Dương Côn, dưới cơn nóng giận nổi giận một chút. Tốt a. Nói rất có đạo lý, Đường Ca cùng hai người kia chênh lệch sát thực rất lớn. Hắn tố không lên tiếng đưa mắt nhìn sang trong giao chiến hai người kia. Hắc y nhân chiếm cứ khí thế thượng phong, dường như cảm thấy trận chiến đấu này cái kia kết thúc, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, cốt liêm lăng không chém xuống, khẽ run lên, to lớn liêm nhận chỉ một thoáng phân hóa ra trùng điệp địa ảnh, làm cho người hoa mắt. Cái này đánh xuống một đòn tốc độ hơn xa lúc trước bất luận cái gì một chiêu, bất ngờ không đề phòng, Tô Minh không kịp né tránh, chỉ có thể giơ kiếm cứng rắn chống đỡ. Đường đường đường. kiếm nhận rung động, liên tục nhận chịu hơn 10 lần đánh chém. Người mặc áo đen này không biết vận dụng cái gì võ kỹ lại hoặc là tuyệt kỹ, cái kia trùng điệp lưỡi hái điệp ảnh, mỗi một cái lại đều là thật sự công kích, không có một tia hư chiêu. 3. Phân thân không chịu nổi loại cường độ này công kích, trực tiếp bị chặt thành hư vô. Nhìn lấy còn lại Tô Minh bản thể, Hắc Y Nhân cười như điên, xoay người giơ cao cự liềm, đen nhánh trường bảo không gió mà bay, và áo phồng lên, chuẩn bị tạo nên sau cùng tất sát nhất kích. Thử Linh lấy mạng. To lớn uốn lượn liêm nhận tại thời khắc này lục quang phóng đại, tựa hồ hóa thành khẽ con màu xanh ánh trăng, chiếu sáng giữa trời. Âm trầm sát khí theo màu xanh nguyệt nha bên trong ùn ùn kéo đến chút xuống xuống tới, bao phủ trung quanh 3 mét phạm vi, đóng băng không khí. Tại cái này lục quang chiếu dọi xuống, Tô Minh thân thể đột nhiên biến đến 10 phần trầm trọng, khớp nối dường như bị rỉ, muốn chuyển động một cái cước bộ đều dị thường khó khăn, tất cả động tác đều biến thành chậm thả. Chết đi. Hắc Y Nhân cười gần vung xuống tự liêm, giống như hồ đã thấy Tô Minh đầu thân tách rời, máu tươi tại chỗ hình ảnh. Nơi xa, Dương Côn, Trần Diệp bọn người thấy cảnh này, một trái tim ảo ảo nâng lên cổ họng, càng có người nhịn không được nghẹn ngào gào lên đi ra. Đừng a, cháy mau. Tại mọi người hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Một giây sau, xoẹt. Tô Minh thân thể đột nhiên bành trướng, xé rách quần áo, từng mai màu nâu xám cứng rắn lân phiến theo dưới làn da chui ra, chớp mắt thì biến thành một tôn thân cao tiếp cận 4 mét, vung lấy tráng kiện cái đuôi nửa người nửa rồng sinh vật. Đại lượng màu xanh đậm điện quang hướng hắn nắm tay phải hội tụ mà đi, áp xúc thành một vòng màu lam tiểu thái dương. Tô Minh vung lên nắm tay phải, nhìn xuống ánh mắt băng lãnh như lao, ngang nhiên nện xuống. Lôi Tẫn. Đột nhiên biến hóa thân cao kém, để Hắc Y Nhân tình thế bắt buộc tất sát nhất kích rơi vào Tô Minh trên đùi phải, bám vào lục quang liêm nhận như là dao nóng cắt bờ, mở ra long lân phòng ngự, mở ra bắp thịt hoa văn, đem Tô Minh đùi phải xé ra một đạo to lớn giữ tận vết thương, máu tươi phun xối mà ra. Sau đó, âm ảnh bao phủ, núi đất lớn nắm đấm lôi cuốn lấy lôi đỉnh chi lực cùng cuồng phong rơi xuống, hung hăng đập trúng đỉnh đầu của hắn. Xì xì xì. Kinh phong thổi tan mặt đất đá vụn hạt bụi, màu xanh đậm hồ quang điện hướng bốn phía phồng lên chậm rãi lan tràn ra, hình thành một mảnh đường kính 5-6 mét lôi điện lĩnh vực. Hắc Y Nhân nghe được đầu của mình phát ra đông một tiếng vang trầm, sau đó hai mắt tối đen, kịch liệt đau nhức, tê liệt đồng thời đánh tới, tại hắc ám bên trong dứt khoát đã mất đi ý thức. Chương 193, khảo tra, chương 193, khảo tra. Đột nhiên xuất hiện chuyển hướng, sợ ngây người nơi xa đứng ngoài quan sát cả đám. Nhìn lấy cái kia dần dần tiêu tán lôi điện lĩnh vực bên trong đứng sừng sững cao 4 mét, toàn thân trên dưới phát ra dữ tợn khí tức cuồng bạo thân ảnh. Ngoại trừ đã từng gặp qua Tô Minh bộ này tư thái dương côn cùng tóc ngắn nữ sinh, những người khác đại náo lâm vào đường máy. Chơi ạ, đây là người, vẫn là yêu thú? Chỉ xem hắn thế đứng, cũng cảm giác mạnh đến đáng sợ. Không để ý đến sau lưng băng tới từng chùm chấn kinh ánh mắt, Tô Minh phụ thân dò ra lòng chảo, bắt lấy áo đen đầu người đem cầm lên tới. Vừa mới một quyền kia, hắn tại thời khắc sống còn thu lực đạo, không phải vậy lúc này Hắc Y Nhân đã xương cổ phá toái, toàn bộ bị hắn nện thành thịt vụn. Dù vậy, Hắc Y Nhân cũng bị thương không nhẹ. Hắn hai mắt nhắm nghiền, tóc nổ lên, trên thân hắc bào rách tung tóe, trần trụi lộ ra ngoài da thịt cháy đen một mảnh, thỉnh thoảng còn run rẩy một chút. Cảm thụ một chút đối phương còn cố ý nhảy, Tô Minh theo không gian vòng tay bên trong lấy ra một bình liệu thương dược tề, bóc nát ống nghiệm miệng bình, đem dược tề rót vào Hắc Y Nhân trong miệng. Người này hiện tại còn không thể tử, đến theo trong miệng hắn moi ra có quan hệ tòa này bí cảnh, tứ thánh giáo hành động lần này kế hoạch tình báo. Uống xong dược tề, Hắc Y Nhân trạng thái bắt đầu ổn định lại, suy yếu nhịp tim dần dần khôi phục bình thường cường độ. Tô Minh nhẹ buông tay đem hắn vứt xuống, túi đầu liếc mắt trên đùi phải vết thương, cố nén đau ý, khống chế bắp thịt núc ních cầm máu, quay đầu nhìn hướng Dương Côn bọn người, xoay người sang chỗ khác. Mọi người sử sốt, không ai động đậy. Một lát, Dương Côn kịp phản ứng, liền vội vàng xoay người giang hai cánh tay chỉ huy mọi người. Đều chuyển đi qua, chuyển đi qua. Tiếp xuống hình ảnh là thu phí hạng mục. Mọi người không rõ ràng cho lắm, tỉnh tỉnh mê mê làm theo. Tô Minh cấp tốc lấy ra một bộ tiệm tân y vật, giải trừ lôi long tư thái thay đổi, thở ra mặt bảng, vắc khí huyết cột thêm 300 điểm nguyên năng, chỗ đùi thương thế nhanh chóng khép lại. 2 phút đồng hồ sau, xem chừng Tô Ca cần phải thay quần áo xong, Dương Côn lén lén lút lút quay đầu nhìn thoáng qua. Gặp Tô Minh chính ngồi xổm ở tên kia Hắc Y Nhân bên cạnh, ở tại trên thân lục lọi cái gì. Tốt tốt, đều quay lại tới đi. Hắn nhắc nhở những người khác một câu, một ngựa đi đầu vọt tới Tô Minh bên người, luống cuống tay chân móc ra một đống lớn dược tề. Tô Ca, thương thế của ngươi? Không sao. Dương Côn động tác một trận, ánh mắt rời xuống, nhìn đến Tô Minh mới đổi quần vẫn chưa nhiễm lên vết máu, không khỏi ngờ ngơ. Thụ như vậy thương nặng, đổi thành người khác, toàn bộ chân cũng phải bị tháo, cái này mới bao nhiêu lớn điểm công phu, Tô Ca vậy mà liền khỏi hẳn. Cái này khôi phục năng lực, quả thực biến thái a. Hắn nhanh nhẹn thu hồi dược tề, thay đổi tiêu chuẩn tiểu đệ thức định nọt vẻ mặt vui cười, Tô Ca, ngươi quá lợi hại, quả thực là võ thần tại thế. Vừa mới một quyền kia bá khí lộ ra, ta đặt bên cạnh đều nhìn ngây người. Im miệng. Tô Minh cũng không ngẩng đầu lên. Được rồi. Đem hôn mê bất tỉnh Hắc Y Nhân toàn thân cao thấp lục soát một lần, Tô Minh chỉ tìm được một bộ khói đen bốc lên báo hỏng điện thoại di động, trừ cái đó ra không thu hoạch được gì. Lúc này, Trần Diệp bọn người vây tụ tới, tò mò chằm chằm lấy nằm trên đất Hắc Y Nhân, cũng có người hướng Tô Minh quăng tới ánh mắt kính sợ. Tô Minh đưa tay lấy xuống Hắc Y Nhân mặt nạ trên mặt, lộ ra phía dưới một tấm phổ thông, cháy đen mặt. Người này 40-50 tuổi bộ dáng, cái cằm hơi nhọn, lông mày thưa thớt, mép tóc tuyến rất cao, xem ra như cái giáo sư loại hình phần tử trí thức. Tô Minh ba ba cho hắn hai cái bạt tay mạnh, tiện tay chảo một cái, siêu hợp kim hạt ẩn kiếm rơi vào trong tay, tay nâng kiếm rơi, đâm mặc Hắc Y người bụng, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Hắc Y Nhân thân thể run lên, gương mặt cấp tốc sưng đỏ lên, bộ mặt bắp thịt co quắp hai lần, lộ ra thần tình thống khổ, dưới mí mắt con ngươi một trận lắc lư, mở mắt ra. Khụ khụ. Hắn há miệng ho ra màu đen tụ huyết, ánh mắt tiêu điểm dần dần ngưng tụ, nhìn hướng lên phía trên, tại làm thành một vòng bảy cái khuôn mặt trung chuyển một lần, ánh mắt sau cùng dừng lại tại Tô Minh trên mặt. Là ta tính sai, chủ quan kinh địch, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Hắc Y Nhân kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, trong giọng nói không tiếc nuối. Tô Minh tư liệu hắn nhìn qua một lần, biết cái này sinh viên đại học năm nhất người mang dị tộc huyết mạch, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn trước khi hôn mê thi triển sau cùng cái kia cái sát chiêu, là dung hợp tự thân suốt đời sở học lĩnh ngộ tất phải giết thuật, chịu được đến trong giáo trưởng lao tán thưởng, là mức độ cực cao một thức tuyệt kỹ. Màu xanh lười hái quang mang chiếu rọi phạm vi bên trong, hết thể sinh vật đều sẽ bị hắn thế chấn nhiếp, tư duy phản ứng chậm chạp hơn 10 lần, biến thành lưỡi hái phía dưới dê đợi làm thịt. Theo lý thuyết, coi như Tô Minh thả ra dị tộc huyết mạch chi lực, cũng không nên bài trừ lục quang ảnh hưởng. Có lẽ là cái này gia hỏa huyết mạch có cái gì điểm đặc biệt đi, Hắc Ý Nhân cũng chỉ có thể cho rằng như vậy. Hắn làm sao biết, Tô Minh xông phá lục quang trói buộc trôi lại, cũng không phải là lôi long huyết mạch, mà là hắn chính mình võ đạo ý chí. Trong khoảnh khắc đó, hắn sát ý cao độ ngưng tụ, tựa như một thanh kiếm đao, phá vỡ lục quang tạo nên ảnh hưởng, nếu không phải như thế, trận chiến đấu này còn sẽ không như thế nhanh thì kết thúc. Tô Minh đưa tay nắm lấy cắm ở trên người hắn siêu hợp kim hạt ẩn kiếm chúa kiếm, nhìn xuống Hắc Ý Nhân ánh mắt. Ta hỏi, ngươi đáp, nơi này là địa phương nào? Các ngươi phá hư tân sinh buổi lễ, đem những này người kéo vào nơi này, có mục đích gì? Hắc Ý Nhân lộ ra nhốn máu hàm răng, cười nói, đừng si tâm vọng tưởng, ta tuyệt sẽ không phản bội giáo hội. A a a. Hắn đột nhiên như giết heo hét thảm lên, thẳng băng thân thể, cái trán lóe ra gân xanh, ngũ quan dữ tợn và mèo, da thịt cấp tốc hiện lên một tầng màu đỏ. Tô Minh chậm rãi chuyển động trường kiếm, mặt không biểu tình lập lại, nơi này là địa phương nào? Ta sẽ không nói. A a, có bản lĩnh liền giết ta. Nơi này là địa phương nào? Trưởng lão hội đem các ngươi tất cả đều giết sạch. Các ngươi bọn này vô tri, tối tăm côn trùng. A a a, cho ta thông khoái. Tô Minh rút kiếm ra, đứng dậy một chân đạp gãy cổ tay phải của hắn, sau đó là cổ tay trái, lại tại trên hai đùi phân biệt đâm một kiếm. Hắc Y Nhân cơ hồ đau chết rồi, tiếng kêu thảm thiết càng phát ra thê lương. Cho hắn cầm máu, đừng để hắn chết. Tô Minh nhìn hướng Dương Côn. A, nha. Dương Côn kiên trì lấy ra một bình dược tể, phụ thân liền muốn cho ăn Hắc Y Nhân uống xong. Hắc Y Nhân đem mặt ngoặt sang một bên, toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm địa, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Minh. Ngươi cái này biến thái, xuất sinh. Đừng dày vò, ta nói, ta cái gì đều nói. Tô Minh châm chọc vểnh lên xuống khóe miệng, xem ra xương cốt của ngươi cũng không có cứng như vậy. Hắc Y Nhân trong lòng thẳng mắng mẹ bán phê, hắn là tứ thánh giáo đồ, không phải là không có cảm giác đau tử sĩ, cái nào người bình thường chịu nổi loại này khảo tra. Lấy Tô Minh phản ứng tốc độ, hắn coi như muốn cắn lưỡi tự vẫn đều không có cơ hội, sẽ chỉ không ngừng lặp lại bị tra tấn, chữa trị quá trình, vẫn làm miễn đi. Trả lời trước vấn đề thứ nhất, nơi này là địa phương nào? Hắc Y Nhân khàn giọng nói, nơi đây là Chu trưởng lão nắm giữ một tòa trung đẳng bí cảnh, tên là Xích Viêm bí cảnh. Làm sao ra ngoài? Bí cảnh lối ra ở trung ương một tòa hỏa sơn dưới chân, chỉ có Chu trưởng lão trên thân có mở ra ra vào thông đạo linh vật. Chương 194, hy vọng chạy thoát, chương 194, hy vọng chạy thoát. Tô Minh nhíu mày, đối với vấn đề này hắn còn có một cái không hiểu. Buổi lễ phía trên cái kia cửa vào là mở thế nào? Theo hắn biết, bí cảnh cửa ra vào tọa tiêu đều là cố định, chỉ có tại đặc biệt địa điểm tay cầm tín vật mới có thể mở ra tiến vào bí cảnh thông đạo. Đế kinh võ đại trong lễ đường không có khả năng có một cái không biết bí cảnh lối vào, cho dù có, cũng sẽ bị nhà trưởng phát hiện cũng trường khống, không có khả năng đến phiên tứ thành giáo. Hắc Y Nhân nói, Chu trưởng lão theo quốc ngoại mua hai khối phá giới thạch, mặc kệ thân ở nơi nào, đồng thời bóp nát, thì có thể mở ra một đầu lẫn nhau liên thông thông đạo. Loại phương pháp này rất thô bạo, sẽ sinh cường đại thời không hấp lực. Phá giới thạch, lại là chưa nghe nói qua hiếm lạ đồ chơi. Tô Minh tiếp tục hỏi phía dưới một vấn đề, các ngươi hành động lần này mục đích là cái gì? Đả kích đế kinh võ đại tân sinh lực lượng. Ta muốn nghe lời thật. Tô Minh vậy mới không tin loại này quỷ kéo, thanh kiếm đến tại hắn miệng vết thương ở bụng phía trên, nhẹ nhàng dùng lực, các ngươi động can qua lớn như vậy, khẳng định không chỉ vì chút chuyện này. Hắc Y Nhân đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng để cao âm lượng, ta nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ nghe Chu trưởng lão đề cập qua một câu, tựa như là vì gây ra hỗn loạn, tốt theo đế kinh võ đại trưởng học giấu trong quán đoạt một kiện bảo vật, lại nhiều ta thật không biết. Tô Minh dừng lại động tác. Trước tại tân sinh buổi lễ phía trên gây ra hỗn loạn, chờ nhà trường bị kinh động, xuất động đại lượng nhân thủ triển khai tìm tòi nghị cách cứu viện, thủ bị lực lượng chống giống, lại chui vào trong trường áp dụng trộm cướp, cái này động cơ xác thực hợp tình hợp lý. Viên nghị không tại, trong trường học ngoại trừ Sở Bình Lương, không biết còn có mấy vị phó hiệu trưởng toa trấn, chính là chiến lược yếu nhất thời điểm. Tứ Thánh giáo thật sự là nhìn chuẩn một thời cơ tốt. Trầm ngâm một lát, Tô Minh đem suy nghĩ phóng tới vấn đề trước mắt phía trên. Tòa này bí cảnh bên trong hiện tại có bao nhiêu 4 người của thánh giáo? Tính cả ta 15 cái, 10 cái ngũ tinh giáo đồ, 3 tên lục tinh chấp sự, còn có 2 vị bảy tinh trưởng lão. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời đổi sắc mặt. 3 cái lục tinh, 2 cái thất tinh. Cái này còn chơi cái giam à, loại tầng thứ này đại lão, giết bọn hắn còn không cùng giết gà một dạng. Coi như dứt bỏ 5 người này, cái kia 10 cái ngũ tinh giáo đồ, cũng không phải bọn hắn những thứ này sinh viên đại học năm nhất có thể ứng đối. Đám người này quá phận, rõ ràng là dùng dao mổ trâu giết gà, không có ý định cho bọn hắn lưu một điểm đường sống. Song song, cái này thật không ra được. Dương Côn sắc mặt trắng bệnh tự lẩm bẩm. Tô Minh ngữ khí vẫn như cũ tỉnh táo, bọn hắn người đâu? Trưởng lão cùng các chấp sự đi đối phó cùng học sinh cùng một chỗ bị kéo vào bí cảnh lãnh đạo trường học. Nghe nói lần này Đế Kinh Võ Đại có mặt tân sinh buổi lễ phó hiệu trưởng chỉ có Sở Bình Lương một người, hai vị trưởng lão dự định liên thủ tại bí cảnh bên trong giết hắn. Chúng ta những thứ này ngũ tinh giáo đồ nhiệm vụ là thanh lý còn sống học sinh, đem thi thể ném đến bí cảnh trung ương Hỏa Sơn bên trong đi. Hỏa Sơn? Tại sao muốn đặc biệt đem thi thể đưa đến Hỏa Sơn? Nơi đó có cái gì? Hắc Ý Nhân thanh âm càng phát ra suy yếu, không biết. trưởng lão không có nói cho chúng ta biết. Vô cùng cần thiết tình báo đến nơi đây thì hỏi xong, Tô Minh dừng lại một lát, hỏi sự tình khác. Tứ Thánh giáo tổng bộ ở đâu? Hắc Y Nhân cố hết sức lắc đầu, không biết, chúng ta bình thường đều là mỗi người hành động, chỉ có phía trên có mệnh lệnh thời điểm mới có thể ấn chỉ thị tại cái nào đó địa điểm tập hợp. Các ngươi trong giáo hết thể có bao nhiêu người? Không biết. Liên tục hỏi mấy vấn đề, Hắc Y Nhân hỏi gì cũng không biết, ngay cả mình cấp trên thân phận chân thật cùng tướng mạo đều nói không nên lời. Mắt thấy không có cách nào lại từ trong miệng hắn bộ lấy ra càng nhiều tình báo, Tô Minh vất tay chém xuống một kiếm cái này đầu người. Tàn khốc như vậy thủ đoạn vẫn chưa gây nên mọi người quá độ phản ứng, bọn hắn toàn tất cả đều bận rộn vì tự thân an nguy lo lắng. Tô ca, ngươi nói chúng ta còn có thể trở về sao? Dương Côn run giọng hỏi thăm, trong giọng nói tràn ngập bất an cùng tuyệt vọng. Tô Minh đứng dậy, thản nhiên nói, vậy phải xem Sở hiệu trưởng đủ mạnh hay không. Sở Bình Lương có thể lấy một địch hai, đánh thắng tứ thánh giáo hai vị bảy tinh trưởng lão, hoặc là chí ít chỉ hoãn tới trường học trợ giúp đã tìm đến, bọn hắn liền có thể sống. Trái lại, cũng chỉ có thể chờ chết. Tô Minh mặt bảng phía trên còn có 47 vạn nguyên năng, toàn bộ thêm điểm cho khí máu, ngũ tinh giáo đồ không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu có lục tinh chấp sự, bảy tinh trưởng lão đưa ra tay, hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có. Sơ đoan cục có thể đánh, cao đoan cục liền phải nhìn Sở Bình Lương cùng mặt khác mấy vị rơi vào bí cảnh trường học lãnh đạo phát huy. Cũng không biết những người này đi nơi nào. Mọi người trầm mặc không nói, cảm xúc đều rất trầm thấp. Thiếu muốn chút vô dụng, trước làm tốt lúc này có thể làm a. Vứt xuống một câu, Tô Minh cất bước đi thẳng về phía trước, những người khác vội vàng đuổi theo. Bí cảnh nơi nào đó. Đồng học, ngươi có khỏe không? Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Mạnh Tinh Vũ quỳ ngồi dưới đất, trong ngực ôm lấy một tên hôn mê bất tỉnh nữ học sinh, dùng lực lay động bả vai của đối phương, ở tại bên thai hô hoán. Một bên, Thường Linh cầm trong tay một chi giống bình dược tể, thần sắc khẩn trương nhìn hướng nơi xa. Giống. Ngoài mấy chục thước, một đầu cao hơn 3 mét dung nham cự nhân đang cùng một đạo váy trắng thân ảnh chiến đấu. Dung nham cự nhân toàn thân từ cháy đen nham thạch cấu thành, hòn đá khe hở bên trong chảy xuôi theo màu đỏ cam dung nham, mỗi lần vung đầu nắm đấm, đạn chân đá chân đều sẽ hất vây ra mảng lớn nóng rực dung nham, rơi trên mặt đất nhất thời xoẹt một tiếng, toát ra bốc hơi trắng hơi. Lâm Thanh Ly tay cầm một thanh màu lam nhạt băng tinh trường kiếm, thân kiếm trong suốt sáng long lanh, bước lên từng tia ý lạnh, tiện tay vạch một cái, liền bỗng dưng ngưng kết ra đại lượng gai băng, theo nàng vung vẩy hướng dung nham cự nhân kích bắn đi. Gai băng đụng vào dung nham cự nhân liền sẽ nổ tung, sinh ra đại lượng băng xương bám vào ở tại mặt ngoài thân thể, thậm chí thẩm thấu tiến cấu thành thân thể hòn đá khe hở bên trong, trở ngại hành động của nó. Một giây sau, những thứ này băng xương lại sẽ bị hắn thể nội chạy xuôi dung nham hòa tan, biến thành dòng nước, lại bốc hơi thành vũ khí. Dung nham cự nhân động tác bởi vậy luôn luôn dừng lại một trận, tức giận đến nó gào thét liên tục, lại cầm chân đạp hàn băng, dáng người nhẹ nhàng linh hoạt, tiến thối tự nhiên Lâm Thanh Ly không có cách nào. Lâm Thanh Ly đại mi cau lại, trong lòng cũng có chút phiền muộn. Nơi này nóng rực khó nhịn, xuất hiện đều là hỏa hệ yêu thú, thiên nhiên khắc chế nàng hàn xương năng lực. Trước mắt dung nham cự nhân mặc dù là tứ giai sinh vật, nhưng có lao sư sai người dùng hàn xương chân tủy vì nàng luyện chế thành băng phách kiếm nơi tay, năng lực thiên phú đạt được đếm lần tăng phúc, tứ giai yêu thú bản không phải là đối thủ của nàng, lại bởi vì tầng này khắc chế quan hệ, khiến trước mắt đầu này thạch đầu quái thành tương đương khó giải quyết tồn tại. Tiếp tục mang xuống, tranh đấu động tính rất dễ dàng dẫn tới càng nhiều yêu thú, đến lúc đó tình huống sẽ không hay. Lại là một dày đặc nham thạch nóng chảy hắt với tới. Lâm Thanh Ly mũi chân một điểm, làm ra quyết đoán. Đi. Một đoàn hàn băng nâng lên nàng mũi chân, chở nàng hướng Mạnh Tinh Vũ ba người nhanh chóng lao đi. Dung nham cự nhân gào thét lấy đuổi tới, bước chân nặng nề khiến mặt đất run lên một cái, lại không đuổi theo kịp Lâm Thanh Ly ngự băng tốc độ. Đi qua Mạnh Tinh Vũ ba người bên cạnh lúc, nàng ngón tay nhấc câu, dưới chân hàn băng mở rộng, đem ba người cùng nhau nâng lên, sát mặt đất nhanh chóng tiến lên. Dung nham cự nhân tiếng giống rất nhanh càng kéo càng xa, cho đến bé không thể nghe. Nàng tỉnh. Mạnh Tinh Vũ trong ngực nữ sinh nhung một tiếng mở mắt ra, đang lúc hắn vì thế cảm thấy mừng rỡ thời khắc, dưới thân hàn băng đột nhiên ngừng. Quán tính để Mạnh Tinh Vũ đột nhiên hướng phía trước nghiêng đi, suýt nữa ngã trồng vó. Hắn thật vất vả ổn định thân hình, không hiểu Lâm Thanh Ly vì sao dừng ngay, mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước một bóng người màu đen đập vào mi mắt. Người kia mặc lấy đen nhánh trường bào, tay cầm một cây đỏ sẫm trường thương, dưới chân nằm một cỗ thi thể. Hắn hướng bên này xoay đầu lại, mũ trùm phía dưới lộ ra một đoạn thương mặt nạ trắng, sắc bén ánh mắt đâm rách mấy chục mét khoảng cách, rơi vào Mạnh Tinh Vũ bọn người trên thân. Ngăn cách thật xa, Mạnh Tinh Vũ nghe được trêu tức thanh âm theo gió bay tới. Nha, một chút đưa tới cửa một cái. Chương 195, si tình người, chương 195, si tình người. Vành. Màu vàng kim quyền quang nhất điểm, một đầu cao 3 mét dung nham cự nhân bay rất ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung nổ thành vô số to to nhỏ nhỏ hòn đá, ném đi đến thất linh bát lạc. Ta đi. Tô Cang như bức. Quả xoái. Dương Côn hô to gọi nhỏ phục lên mông ngựa, một đoàn người âm u đầy tử khí, chỉ có khắc tâm tình tăng gọn, hoa chân múa tay, giống như có lẽ đã theo thân hãm khốn cảnh mù mịt bên trong đi tới. Tô Minh không thèm để ý cái này tên dở hơi, thu hồi nắm đấm, yên lặng thở ra mặt bảng, lại đi khí huyết giá trị tăng thêm 5000 nguyên năng. Theo Hắc Y Nhân trong miệng biết được tứ thánh giáo tiến vào bí cảnh hết thệ có 10 cái ngũ tinh võ giả về sau, hắn liền bắt đầu phân lựa hướng khí huyết giá trị càng thêm giờ rồi. Lúc này việc cấp bách là bảo trụ mạng nhỏ, áp chế thực lực, tránh cho bên cạnh người hoài nghi cái gì, đã không để ý tới. Một lần thêm 5000 điểm, vừa lúc ở hắn có thể bình thường nhẫn mại phạm vi bên trong, không sẽ lộ ra thống khổ biểu lộ, để sau lưng chín người phát giác dị dạng. Theo giết tên kia Hắc Y Nhân đến bây giờ, đã qua nửa giờ. Trên đường hắn lại gặp ba tên người sống sót, cứu sống sau gia nhập đội ngũ. Khoảng cách bí cảnh trung ương khu vực càng ngày càng gần, trung quanh nhiệt độ cũng tại kéo lên cao. Mặt đất bắt đầu nóng chân, chảy xuôi dung nham bờ sông tản mát ra kinh người nhiệt lượng, đem không khí thiêu đốt đến vặn mèo. Mỗi một lần hô hấp, trong lỗ mũi đều nóng bỏng, làm cho người khó có thể nhẫn lại. Đi tới Tô Minh đột nhiên dừng lại, nghiêng đi đầu nghe chỉ chốc lát, sắc mặt biến hóa. Các ngươi chờ ở tại đây. Vội vàng phân phó một câu, dưới chân hắn phát lực, theo anh một tiếng nổ vang, thân hình hóa thành một đạo màu lam điện quang tàn ảnh xung ra. Bên hai tiếng gió rít đảo. Ngắn phút chốc, hắn liền vượt qua một tòa thấp bé hòa sơn, đi vào ngọn núi mặt khác, thấy được làm cho người tức giận một màn. Bốn người trẻ tuổi đang bị một tên áo đen tứ thánh giáo đồ ngược sát, cách đó không xa mặt đất còn nằm mấy cái bộ thi thể. Cái này tứ thánh giáo đồ vũ khí là một thanh đại kiếm, thân kiếm rộng lượng giống như cánh cửa, cầm kiếm người thân cao chỉ có 1m7 tả hữu, cùng tạo hình khoa trương đại kiếm so sánh, lộ ra nhất là thấp bé. Thế nhưng trôi đại kiếm trong tay hắn trên dưới tung bay, quấy lên mãnh liệt kình phong, lại không chút nào lộ ra cầm kền, ngược lại có loại dũng mãnh buông thả cảm giác. Chỉ liếc một chút, Tô Minh liền phán đoán ra, cái này hắc y nhân thực lực còn tại hắn lúc trước gặp phải một cái kia phía trên. Ha ha ha. Trốn đi, kêu to lên, ta thích nghe nhất các ngươi những thứ này cao tài sinh, thế ra thiếu gia tiểu thư hết thảm, ai kêu thật tốt nghe, ta bây giờ có lẽ có thể cân nhắc tha cho hắn một mạng. Ha ha ha. Hắc y nhân vung vậy đại kiếm, như cùng một đầu mạnh mẽ đâm tới tê giác, tại chiến trường bên trong vừa đi vừa về cực nhanh tiến tới, nắm trong tay toàn bộ cục diện. Rõ ràng chỉ cần 2 giây, hắn liền có thể đem 4 cái liều chết dây rùa con mồi tùy tiện chém giết, hắn lại không có làm như vậy, mà chính là mèo vờn chuột đồng dạng, mỗi lần chỉ cấp 4 cái con mồi tạo thành một điểm thương tổn, ung dung thưởng thức bọn hắn thống khổ, tuyệt vọng nhưng lại đem hết toàn lực nỗ lực thoát đi nơi này tư thái, thích thú. Vương Bát Đản, cha ta là Thiên Mã tập đoàn tổng tài, chủ nhà họ Hạ, chờ ta theo nơi này chạy đi, ta nhất định tra ra ngươi là ai, giết cả nhà ngươi. Một tên vết thương chồng chất, nhuộm cây đay màu tóc nam sinh phẫn nộ gào thét, hàm răng đều muốn cắn nát, thất tha thất thểu lung tung khua tay trong tay trường đao. Có bản lĩnh ngươi ngay tại cái này cạo chết ta. Không phải vậy ta nhất định khiến ngươi hối hận sống trên coi đời này. Vương Bát Đản, đến a, giết ta à? Trong miệng hắn lớn tiếng chửi rủa lấy, một bộ tinh thần sắp sụp đổ bộ dáng, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó không xa một tên tóc dài nữ sinh, liều mạng cho đối phương ngáy mắt. Hô, kéo lấy đại kiếm áo đen thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, giơ ra tay trái bóp lấy cổ của hắn. Ha ha, sắp chết đến nơi còn phách lối như vậy, nhà có tiền thiếu gia thật đúng là không tầm thường a. Nam sinh bị Hắc Y Nhân bóp cổ giơ lên không trung, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hai tay cuốn ôm lấy Hắc Y Nhân cánh tay, hai cái chân giống cây kéo đồng dạng, chết xoắn lấy áo đen đầu người. Hắn tựa như một cái con lười, một mực treo ở Hắc Y Nhân trên thân, cố hết sức hướng về sau ngước cổ, sắc mặt trướng đến huyết hồng, hai mắt cơ hồ lồi ra đến, trừng mắt về phía tóc dài nữ sinh phương hướng gào rú. Chạy mau a, nhuế nhuế, chạy mau. Tóc dài nữ sinh lệ rơi đầy mặt, hai tay chết che miệng lại, quay người hướng về nơi xà phi nước đại. Cầu vật, đùa người ta. Đầu bị xoắn lấy Hắc Y Nhân buông tay vứt bỏ đại kiếm, chống đi tay phải nắm thành quyền, hung hăng nện bên trong nam sinh bụng chết. Chỉ là một kích, nam sinh liền không chịu nổi, há mồm phun ra một chùm máu tươi, bị đánh vị trí phát ra đùng đùng không dứt xương cốt tiếng vỡ vụn, thật sâu lom đi xuống, theo thân thể khác một bên phun ra đại lượng huyết vụ. Hắc Y Nhân tay trái ra sức hất lên, làm mất đi lực đạo nam sinh ném xuống đất, dưới mặt nạ chuyển ra cắn răng nghiến lợi thanh âm, muốn chết đúng không? Thành toàn ngươi. Hắn tiến lên trước một bước, huy động nắm tay phải rơi xuống. Trong chốc lát, một đạo màu xanh đậm điện quang báo táp mà tới, tại Hắc Y Nhân kịp phản ứng trước đó, một đôi 42 mã đại cước hung hăng khắc ở trên mặt hắn. Giang giác. Mặt nạ vỡ vụn, Hắc Y Nhân rên lên một tiếng, như là bị xe tải đối diện đụng trúng, bay rất ra ngoài. Tô Minh tại trên mặt đất đạp một cái, theo đuổi theo. Thân hình lung lay một chút, chia ra làm ba, sau một khắc lại hợp lại làm một, một kiếm chém đúng ra. Trứng mắt kiếm khí màu vàng nóng đuổi kịp bay ngược Hắc Y Nhân, theo hắn trong thân thể xuyên qua, về sau lại bay ra 20-30 mét, lúc này mới hóa thành nhỏ vụn kim quang tiêu tán. Bịch. Hắc Y Nhân bị cắt thành hai đoạn thi thể rơi tại trên mặt đất, máu tươi cơ quan nội tạng chảy ngang. Phen này biến cố phát sinh cực kỳ đột nhiên, thời gian một cái nháy mắt, mới vừa rồi còn phách lối không ai bị nổi Hắc Y Nhân thì một mệnh ô hô, tử trạng thê thảm, sợ ngây người nơi xa đang chuẩn bị chạy trốn ba người. Tên kia tóc dài nữ sinh dừng bước, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hắc Y Nhân thi thể phát phía dưới gốc, đột nhiên cất bước phi nước đại, bổ nhào vào cây đay màu tóc nam sinh bên người, phụ thân đem ôm lấy, gào khóc. Cảnh Hoài, Cảnh Hoài ngươi tỉnh a, không nên làm ta sợ, ngươi không muốn chết. Tô Minh kiểm tra một chút Hắc Y Nhân thi thể, xác định đã chết đến mức không thể chết thêm, nhẹ nhàng thở ra. Cái này Hắc Y Nhân thực lực không tầm thường, mang đến cho hắn một cảm giác so trước đó dùng lưỡi hái người kia còn khó đối phó, vốn cho rằng phải có một trận kịch chiến, ai muốn đến trung gian phát sinh biến cố như vậy, người này vì đánh nhau cuốn lấy chính mình nam sinh cho hạ giận, lại chủ động vứt bỏ vũ khí. Hắn ánh mắt, lỗ tai đều bị nam sinh bắt đuổi che chắn, tránh thoát trói buộc về sau, trước tiên lại bởi vì trên sự phẫn nộ đầu, đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở nam sinh trên thân, không thể tới lúc phát hiện đến gần Tô Minh, bị Tô Minh đánh lén bắt thủ, ngay sau đó một thức phi ảnh tuyệt kỹ gọn gàng mang đi, bị chết cũng là oan uổng. Tại Hắc Y Nhân trên thân vơ vét một phen, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tô Minh đi đến tên kia tóc dài nữ sinh bên người, túi đầu nhìn thoáng qua bị nàng ôm vào trong ngực nam sinh thân thế. Nam sinh thân thể không bình thường vặn vẹo lên, bên trái dưới xương sườn lõm đi vào, phía bên phải mấy chiếc xương sườn đâm xuyên ra thịt bạo lộ ra, thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt, đã là hơi thở mong manh. Hắn hai mắt mở to lấy, vô thần mà nhìn xem nữ sinh khuôn mặt phương hướng, trên mặt mang mỉm cười, tựa hồ tại vì nữ sinh có thể còn sống sót cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Tóc dài nữ sinh đột nhiên ngẩng đầu, buông ra nam sinh, song tay nắm lấy Tô Minh ống tay áo, khóc cầu thần. Van cầu ngươi, mau cứu hắn. Chương 196, xun xoe tiểu công tử, chương 196, xun xoe tiểu công tử. Tổn thương thành tình trạng như thế này, nội tạng đoán chừng đều phá thoái, còn có thể treo một hơi không chết, cái này gọi Cảnh Hoài nam sinh cũng tính toán sinh mệnh ương ngạnh. Chờ lấy. Tô Minh thân hóa điện quang rời đi. Tóc dài nữ sinh vừa túi đầu xoa nam sinh miệng mũi tràn ra máu tươi, một trận cuồng gió đập vào mặt, tiếng sấm nổ đùng đùng không dứt. Tô Minh mang theo một mặt mộng bức Dương Côn trở về. Cứu người. Dương Côn lấy lại tinh thần, thấy rõ nam sinh bộ dáng, giật nảy mình. Hoa. Huynh đệ làm sao làm thành cái dạng này? Cái này. Có thể hay không cứu trở về ta cũng không xác định a. Ngoài miệng nói, trong tay hắn cũng không có nhàn rỗi, nhanh nhẹn móc ra một đống đủ mọi màu sắc dược tề, hết thảy rót vào nam sinh trong miệng. Mắt thấy nam sinh sắc mặt khôi phục một tia hồng nhuận phớt phớt, thế nhưng nhìn thấy mà giật mình vết thương lại không có khỏi hẳn dấu hiệu, mà lại xương cốt đều đâm đi ra, chỉ dựa vào tầm thường trị liệu dược tề cũng không có tác dụng. Dương Côn lộ ra đau lòng thần sắc, cắn răng móc ra một bình màu da cam, lóe ra một chút kim quang dược tề, trân trọng bản ra nắp bình. Đây chính là áp đáy hồng thần dược cứu mạng, trên người của ta cũng không có mấy cái chi, huynh đệ, chờ còn sống đi ra ngươi đến còn a, 600 vạn một chi. Bình dược tề này ăn vào, nam sinh thể nội phát ra một trận cốt cách tiếng nổ đùng đoảng, rất nhanh, những cái kia đứt gãy xương cốt lại cưỡng ép phục hồi như cũ trở về. Quá trình bên trong huyết nục xé rách, bắn ra đại lượng dòng máu, đau đến nam sinh mặt mày méo mó, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cảnh Hoài, chịu đựng. Tóc dài nữ sinh cầm thật chặt tay của hắn, khích lệ nói. Chỉ chốc lát sau, Trần Diệp, Trình Đông bọn người lật qua hỏa sơn chạy đến tụ hợp, nam sinh thương thế cũng khỏi hẳn. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta, ta gọi Hạ Cảnh Hoài, chờ từ nơi này chạy đi, ta nhất định báo đáp hai vị. Nam sinh ở tóc dài nữ sinh nâng đỡ đứng lên, hướng Tô Minh hai người túi người chào thật sâu. Đều là đồng học, không cần khách khí. Tô Minh vô vô bờ vai của hắn, đối với hắn hy sinh chính mình cho đồng bạn sáng tạo chạy trốn cơ hội hành động, vẫn là thẳng khâm phục. Làm như vậy có lẽ rất ngu ngốc, nhưng người bình thường không có cái này dũng khí. Dương Côn phản ứng thì trực tiếp rất nhiều, nhếch nhếch miệng, tạ thì không cần, nhớ đến thu tiền là được. 600 vạn a, đây là giá hữu nghị, chúng ta Dương gia sinh mệnh chi thủy dược tề, đối ngoại quan phương giá bán hơn 1000 vạn đây. Tô Minh nhíu mày lại. Một bình dược tề dám bán hơn 1000 vạn, điên rồi. Bất quá suy nghĩ một chút cái kia màu da cam dược tề thần kỳ hiệu quả trị liệu, Hạ Cảnh Hoài hẳn phải chết thương thế đều có thể cứu về đến, bán hơn 1000 vạn một chi, giống như cũng không quá mức phận. Sau một khắc, Dương Côn đột nhiên thay đổi thái độ, cười đùa tí từng địa chuyển hướng Tô Minh, bất quá Tô Ca thì không đồng dạng, Tô Ca có cần, ta không ràng buộc đưa Tô Ca một chi. Nói, hắn lại thật lấy ra một bình giống nhau như lúc dược tề, hai tay dâng đưa cho Tô Minh. Tình cảnh này nhìn đến mọi người thẳng cắn dụng răng, trong lòng thầm mắng định hót, 600 vạn dược tề nói đưa thì đưa, có tiền không tầm thường a. Tô Minh nao nao, khoát tay cự tuyệt, không cần, ta không cần đến. Hắn có hệ thống mặt bảng, khí huyết thêm điểm mang tới chữa thương hiệu quả so dược tề chỉ mạnh không kém, không cần đến cái này. Như thế lễ vật quý trọng, tiếp cũng là một phần nhân tình. Vạn nhất đợi chút nữa Dương Côn gặp phải nguy hiểm gì, hắn không cứu đều không còn gì để nói, như bởi vậy đem chính mình đặt mình vào trong nguy hiểm, vậy liền được không bù mất. Đối Dương Côn, Trình Đông những người này, Tô Minh thái độ là tất cả mọi người là đồng học, cùng một chỗ rơi xuống khó, có thể cứu thì cứu một thanh, thật gặp phải không thể làm gì tình huống, cứu không được hắn cũng không thẹn với lương tâm. Cả tòa bí cảnh bên trong, chỉ có Lâm Thanh Ly, Mạnh Tĩnh Vũ, Thường Linh ba người an nguy, bị hắn tránh thức để ở trong lòng. Nghĩ tới đây, Tô Minh nhíu mày nhìn về phía nơi xa, trong lòng hiện lên một tia lo âu. Ba người kia hiện tại cũng không biết có sao không, hy vọng có thể bình an tìm tới bọn hắn đi. Lâm đồng học, thương thế của ngươi không có sao chứ? Ta chỗ này có bách thảo đường xuất phẩm cao cấp liệu thương dược tề, ngươi nhanh ăn vào. Một đầu quanh có khúc hiệu dung nham dòng sông bên cạnh, hơn 10 đạo bóng người chính dọc theo bờ sông hướng bí cảnh trung ương tiến lên. Nhìn lấy đưa tới trước mặt thuốc thử bình, Lâm Thanh Ly sắc mặt tái nhợt, hơi hơi nhíu mày, tay phải che bụng dưới một bên, nơi đó quần áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nàng không có giả mồm tự tuyệt, thấp giọng nói câu cảm ơn, mở ra nắp bình, uống một hơi cạn sạch. Nhỏ khổ dược tề rơi vào trong bụng, dược lực cấp tốc tăng ra. Bụng vết thương chuyển ra tô tô ngứa cảm rất đột, tăng nhanh khỏi hẳn tốc độ. Cái này đạo thương là trước kia gặp phải tên kia hắc ý nhân lưu lại. Cứ việc nghỉ hè trong khoảng thời gian này, nàng tại đạo sư chỉ đạo phía dưới thực lực đột nhiên tăng mạnh, không chỉ khí huyết giá trị đột phá đến tam tinh mức độ, hàn xương trưởng ngự năng lực cũng có to lớn tiến bộ, liền đạo sư đều đối tiến bộ của nàng tốc độ cảm thấy rất thật không thể tin. Nhưng hai cái đại cảnh giới, mấy chục vạn khí huyết giá trị chênh lệch, cuối cùng không dễ dàng như vậy vượt qua. Nếu như không phải sau cùng vận dụng băng phách kiếm bên trong mỗi 30 ngày mới có thể góp nhặt ra một đạo băng phách kiếm khí, xuất kỳ bất ý chúng đích tên kia hắc ý nhân yếu hại, chiến đấu tiếp tục đánh xuống, sau cùng người nào có thể còn sống sót thật đúng là ân số. Dù vậy, Lâm Thanh Ly cũng bị hắc ý nhân trước khi chết phản kích đánh thành trọng thương, một lần lâm vào hôn mê. Lại tỉnh đến, bên người liền có thêm chút khuôn mặt xa lạ, Mạnh Tinh Vũ nói, bọn hắn là bị đánh đấu động tính hấp dẫn tới những học sinh mới khác người sống sót, người cầm đầu gọi Tiểu Phùng, cũng là trước mắt đưa cho nàng dược tề người này. Lâm Thanh Ly đối tên của người này có chút ấn tượng, tựa hồ là năm nay võ đạo cao khảo toàn quốc 10 vị trí đầu, tại cảnh Vân Bí cảnh bên trong đánh qua mấy lần đối mặt, thực lực cực kỳ cải bắp. Tiêu Phùng bình thường có chơi cánh lượn yêu thích, mang theo người không gian bảo vật bên trong, lâu dài để đó mấy bộ cánh lượn xào trang. Từ trên trời chiếc kia hắc động rất xuống lúc đến, hắn lấy ra cánh lượn, cứu bảy cái cách gần đó đồng học, về sau mấy người kia liền cùng một chỗ hành động. Có điều, Lâm đồng học thiên phú và thực lực thật là khiến người ta nhìn mà than thở a, tất cả mọi người là sinh viên đại học năm nhất, chúng ta những người này còn tại hướng về nhị tinh võ giả mục tiêu nỗ lực, ngươi liền đã có thể một mình chiến thắng ngũ tinh võ giả, không hổ là nắm giữ tuyệt thế cấp thiên phú giác tỉnh giả. Tiêu Phùng bên mặt nhìn lấy Lâm Thanh Ly, ánh mắt bên trong toát ra không che giấu được cực kỳ hâm mộ cùng thưởng thức, cùng một tia bị hắn che lấp rất khá kinh diễm chi tình. Lâm Thanh Ly mắt nhìn phía trước, không có nói tiếp. Tiêu Phùng đối sự trầm mặc của nàng không để bụng, phối hợp tiếp tục nói, ta có cái cô cũng là Hàn Băng hệ giác tỉnh giả, bây giờ đang ở đồng sói căn cứ nhận trước, đã thất tinh. Ta có thể giới thiệu các ngươi nhận biết, cùng là Hàn Băng hệ giác tỉnh giả, các ngươi khẳng định có rất nhiều tiếng nói chung, nàng một số kinh nghiệm có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Lâm Thanh Ly vẫn là không nói lời nào. Một bên Mạnh Tinh Vũ nhìn không được, tăng tốc cước bộ xông vào giữa hai người, dùng bả vai đem Tiểu Phùng phá tan. Giới thiệu thì không cần, đạo sư của nàng là Vệ Yên phó hiệu trưởng, có tu hành phía trên nghi hoặc, Vệ hiệu trưởng sẽ vì nàng giải đáp, không cần đến tiểu công tử một ngoại nhân quan tâm. Mạnh Tinh Vũ mắt lạnh nhìn Tiểu Phùng, trong lòng mười phần khó chịu. Hắn không tin Tiểu Phùng không biết Lâm Thanh Ly cùng Tô Minh là người yêu, danh hoa đã có chủ. Cái này quan hệ của hai người sớm tại cao khảo kết thúc lúc thì truyền ra, một số tin vỉa hè không ít cầm cái này làm tiêu đề hấp dẫn độc lượng, trả lại hai người viện nhất đoạn quanh co dốc lòng yêu đương cố sự, để biết được hai người ở chung chân tướng mấy người dở khóc dở cười. Hiện tại Kiều Phùng tên Vương Bắt Đản này biết rõ Lâm Thanh Ly có bạn trai, còn lưỡng nghiêm mặt đi lên tiếp cận, hận không thể bả vai đều cùng Lâm Thanh Ly dính vào cùng nhau, có ý tứ gì? Làm hắn cái này Tô Minh bạn bè thân thiết không tồn tại đúng không? Thấp hèn, chương 197, chân chính tiểu xỉu, chương 197, chân chính tiểu xỉu. Bị Mạnh Tinh Vũ phá tan, Kiều Phùng kinh ngạc 2 giây, nheo mắt lại, ngươi là? Mạnh Tinh Vũ, ta cùng Lâm Thanh Ly, Tô Minh là bằng hữu. Mạnh Tinh Vũ tận lực điểm ra Tô Minh tên, dùng cái này cảnh cáo Kiều Phùng thiếu lên ý đồ xấu. Kiều Phùng nhếch miệng lên một vệt ý cười, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiềm Long bảng đệ nhất cái kia Tô Minh. Ha ha. Bộ này khinh miệt thái độ rơi vào Mạnh Tinh Vũ trong mắt, nhất thời để trong lòng hắn luồn lên một cỗ không tên hỏa diễm. Người cười cái gì? Tiêu Phùng thản nhiên nói, không cười cái gì, chỉ là cho rằng người vị kia họ Tô bằng hữu, là cái loại người tiểu sử thôi. Mạnh Tinh Vũ ngơ ngác một chút, thổi phù một tiếng mà cười, bị cái này ra hỏa trang bức bộ dáng chọc cười. Thật có ý tứ, ta ngã muốn hỏi một chút, ngươi bây giờ khí huyết giá trị bao nhiêu? Tiềm Long bảng xếp hạng thứ mấy? Ngươi có tư cách gì xem thường Tô Minh? Tiêu Phùng xem thường nói, nhất thời thành tích nói rõ không là cái gì. Cất bước nhanh người không nhất định có thể đi đến sau cùng. Một cái liền quy tắc bàn đá đều lĩnh ngộ không được người, năm thứ nhất đại học thực lực để thăng lại nhanh thì phải làm thế nào đây? Tiếp qua mấy năm, hắn liền bóng lưng của ta đều không nhìn thấy. Mạnh Tinh Vũ vừa tức vừa cười, chỉ hắn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người cũng là nhân tài. Phô trương thanh thế xem như bị ngươi chơi minh bạch, lĩnh ngộ không được quy tắc bàn đá thế nào? Hắn tương lai một dạng có cơ hội đột phá thất tinh. Tiêu Phùng, một phần vạn hy vọng cũng coi như cơ hội. Liên viên hiệu trưởng cũng không coi trọng hắn, không phải vậy làm sao lại chỉ lấy hắn làm một người ký danh đệ tử? Thật luận đến tương lai tiềm lực, nơi này mỗi người đều tại Tô Minh phía trên. Nói, hắn ánh mắt vượt qua Mạnh Tinh Vũ, nhìn hướng một mực chưa từng lên tiếng Lâm Thanh Ly. Lâm đồng học, là một cái bằng hữu, ta từ đáy lòng cho rằng giống Tô Minh loại này có hoa không quả, tiền đồ thiện cận người không xứng với ngươi, đứng tại bên cạnh ngươi hẳn là càng lóa mắt, càng xứng nhân tuyển, cùng với hắn một chỗ, chỉ sẽ trở thành ngươi liên lụy. Mạnh Tinh Vũ nộ khí giá trị cọ cọ dâng đi lên, siết chặt nắm đấm liền muốn động thủ. Nhưng hắn nhịn được. Tiêu Phùng người này tuy nhiên rất vô sỉ, nhưng dù sao cũng là năm nay cao khảo toàn quốc thứ tư, đế kinh tiểu gia năng lượng cũng so ép tỉnh mạnh ra lớn. Hắn Mạnh Tinh Vũ một cái bảng chi xuất thân, từ nhỏ vun trồng tài nguyên cùng đối phương cũng không phải là một cái lựa cấp. Đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục miệng tháo. Mạnh Tinh Vũ vừa muốn mở miệng, bên cạnh khác một bên bỗng nhiên vang lên Lâm Thanh Ly thanh lãnh không chứa mảy may tình cảm thanh âm. Ta và ngươi không là bằng hữu. Cái này vừa nói, Tiêu Phùng sắc mặt nhất thời liền có chút xấu hổ. Nhưng may ra hắn hàm dưỡng đầy đủ, rất nhanh liền điều chỉnh biểu lộ, mỉm cười nói, hiện tại còn không phải, nhưng về sau cũng không có cái này khả năng. Lâm Thanh Ly bình tĩnh ngữ khí giống tại trình bày một đầu vũ trụ định lý, không chút do dự. Ta cùng ai cùng một chỗ là ta chuyện của mình, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Nếu như ngươi không thể im lặng giữ im lặng, chúng ta cũng không cần phải cùng một chỗ cùng đường, xin cứ tự nhiên. Lần này Kiều Phùng trên mặt biểu lộ triệt để cứng đờ, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hắn không nghĩ tới Lâm Thanh Ly vậy mà lại đem lời nói được như thế tuyệt. Nàng nghĩ như thế nào? Chính mình thế nhưng là tiểu gia dòng chính, có bắt tinh đại năng chấn giữ đế kinh tiểu gia. Từ nhỏ đến lớn, ở bên ngoài gặp phải người nào nhìn thấy chính mình không phải tất cung tất kính, vẻ mặt vui cười đón chào. Cái nào cái nữ sinh không phải phát ra hòn đèn không cần tiền ngã dính sát. Nữ nhân này lại dám ngay ở nhiều người như vậy xếp mặt mũi của mình. Tiêu Phùng dậm chân đứng tại chỗ, nhìn lấy càng chạy càng xa Lâm Thanh Ly bóng lưng, nhớ tới gia tộc nghe được Vệ Yên đối với nữ nhân này siêu cao đánh giá, hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm lại bùng ra, trên mặt vẻ giận dữ cấp tốc thu lại. Không tức giận không tức giận. Tuyệt thế cấp thiên tài nha, lại là nữ sinh, tâm cao khí ngạo, tính khí kém một chút cũng bình thường. Vì tại tương lai đời tiếp theo gia chủ chi vị cạnh tranh bên trong lấy được càng nhiều ưu thế, hắn phải cùng Lâm Thanh Ly tạo mối quan hệ, có thể phát triển thành người yêu tốt nhất, coi như không được, chí ít cũng không thể trở mặt. Đây chính là tương lai có cực lớn hy vọng trở thành bát tinh võ giả đỉnh cấp tiềm lực cổ. Đến mức cái kia Tô Minh, a, vẫn là thôi đi. Tuy nhiên nếu như có thể tìm tới một kiện để thăng quy tắc thân hợp linh vật cho Tô Minh ăn vào, người này chí ít cũng có thể thành cái thất tinh võ giả, hơn nữa còn là rất trẻ trung thất tinh võ giả, cũng coi là cái không tầm thường chiến lược. Nhưng để thăng quy tắc thân hợp linh vật sao mà chân quý? Giá cả chí ít mấy trăm ức. Liền xem như kiểu gia loại này đỉnh cấp thế gia, cũng không phải nói cầm liền có thể lấy ra, có cái này linh vật, dùng để vun trồng nhà mình tử đệ há không tốt hơn, dựa vào cái gì đến phiên một ngoại nhân? Thế gia đại tộc chính là không bao giờ thiếu có thiên phú hậu đại, gia tộc nội bộ cạnh tranh đều kịch liệt đến giành đến đầu rơi máu chảy trình độ, có ai dám đưa ra hoa mấy trăm ức đi vun trồng một ngoại nhân, lập tức liền sẽ bị một đống nước bọn phun chết. Tiêu Phùng đoan chính tâm tính, đuổi theo đi vào Lâm Thanh Ly bên người, cười xin lỗi, thật xin lỗi, Lâm đồng học, là ta lỡ lời. Đã Lâm đồng học không thích nghe loại này đề tài, ta về sau liền không nói, bất quá ta trước đó đề nghị hữu hiệu như cũ, cô ta đối Hàn Băng hệ năng lực rất có kiến giải. Lâm Thanh Ly bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tinh Vũ, Tiểu Linh, chúng ta đi. Nói xong, thoát ly đội ngũ hướng một phương hướng khác cấp đi. Mạnh Tinh Vũ hết sức vui mừng, hướng Tiểu Phùng cười lạnh một tiếng, giật Thường Ninh một chút, bước nhanh đuổi theo. Tiểu Phùng cắn răng, vội vàng hô to, Lâm đồng học, ta không nói, ta nhận sai, ngươi trở về đi. Lâm Thanh Ly mắt điếc ai ngờ, dẫn Mạnh Tinh Vũ cùng Thường Linh bước nhanh rời xa đội ngũ, đằng sau còn đi theo đám bọn hắn cứu tên kia nữ sinh. Loại thời điểm này, ngu ngốc cũng nhìn ra được ai mới là bắt đuổi, nữ sinh trong lòng đã tự động đem chính nàng phân chia thành Lâm Thanh Ly trong miệng chúng ta. Bốn người càng chạy càng xa, lưu lại Tiểu Phùng hối hận không kịp, muốn đuổi theo lại không quá lao đến mở mặt mũi, tình thế khó xử. Cùng hắn cùng nhau mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng đều đối Tiểu Phùng có lời bàn tán. Cái kia Lâm Thanh Ly thế nhưng là có thể đơn đấu giết chết ngũ tinh hắc y nhân bắt đuổi, cùng nhau đi tới gặp phải hai đầu tam gia yêu thú cũng là nhân gia giải quyết. Ngươi cứ như vậy đem bắt đuổi đối phó đi, về sau gặp phải nguy hiểm, chúng ta làm sao bây giờ? Dựa vào ngươi sao? Ngươi đánh thắng được tam gia yêu thú vẫn là đánh thắng được hắc y nhân. Ni mã, tám gái đào chân tường cũng muốn phân trường hợp được không? Nhân gia đều bị ngươi ngậm miệng, ngươi còn lẩm bẩm bức lẩm bẩm bức lẩm bẩm, cái gì kình, cái này tốt, mọi người cùng nhau thật vui vẻ chờ chết đi. Tuy nhiên không nói ra miệng, tuy nhiên trước đó là Tiểu Phùng xuất ra cánh lượn cứu được bọn hắn, nhưng lúc này đã có người ở trong lòng mắng Tiểu Phùng đần độn. Một bên khác, Lâm Thanh Ly bốn người đi ra một khoảng cách, Mạnh Tinh Vũ cười ha ha. Cái này Tiểu Phùng, còn không biết xấu hổ xem thường người khác, chính hắn rõ ràng mới là tiểu xỉu. Lời còn chưa dứt, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tràng thốt lên. Chơi ạ, đây là cái gì? Cháy mau. Bốn người trong lòng cùng nhau nhảy một cái, nghe tiếng quay đầu. Chỉ thấy một đầu vạc nước to màu đỏ đại xà theo đầu kia dung nham dòng sông bên trong thoát ra, thân chạy xuôi lấy trong suốt huyết quang, mở ra miệng to như chậu máu. Cắn một tên nam sinh nửa người trên, ngửa đầu thật cao căng lên, nuốt vào bụng, chương 198, đã nghèo còn gặp cái eo, chương 198, đã nghèo còn gặp cái eo. Xa xa cảm nhận được cái kia con đại xà trên thân tản ra uy thế, Lâm Thanh Ly hơi biến sắc mặt. Ngũ giai yêu thú. Đây tuyệt đối là đầu ngũ giai yêu thú. Đại xà nuốt vào một người, thân thể cao lớn đập đầm ầm tại trên bờ, theo trong sông mang theo mảng lớn dung nham. A. Một tên nam sinh bất hạnh bị hắt vây dung nham tới bên trong, thê âm thanh gào rú, trên thân bốc lên từng trận khói xanh, huyết nục hòa tan, đang run rẩy bên trong rất nhanh liền không một tiếng động. Đại xà một miệng đem nuốt vào, lớn chừng bàn tay lân phiến trong suốt như hồng ngọc biên giới sắc bén như lao, trên mặt đất cày ra rãnh sâu hoắm. Còn lại mấy người dọa đến vãi cả linh hồn, co cẳng liền chạy, hướng về Lâm Thanh Ly bốn người phương hướng đuổi theo. Cứu mạng a, cứu lấy chúng ta. Ta không muốn chết. Nuốt vào người thứ hai đại xà vẫn không vừa lòng, mắt rắn khóa chặt chạy ở phía sau nhất một tên nữ sinh, phun lưỡi ngang nhiên vào tới. Nữ sinh kia chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cô gió tanh quay đầu chụp xuống, trong chốc lát liền bị cắn rơi mất nửa người trên, chỉ còn hai đầu gãy chân lăn rơi trên mặt đất, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra tới, liền bước đồng bạn theo gót. Mắt thấy tiếp tục như vậy, còn lại 5 người cũng khó thoát miệng rắn. Lâm Thanh Ly trong mắt lóe lên một vẻ không đành lòng, mím chặt bờ môi, dưới chân hàn băng dâng lên, không nói hai lời quay đầu vọt lên trở về. "Đừng đi a." Mạnh Tinh Vũ muốn ngăn, đã chậm, gấp đến độ thẳng dậm chân. Lớn như vậy một đầu xà, xem xét thì không dễ trọng, Lâm Thanh Ly trên thân còn mang theo thương, lúc này về đi cứu người, không là chịu chết a. Không cần thiết vì cứu người đem chính mình góp đi vào a. May ra Lâm Thanh Ly tuy nhiên không đành lòng nhìn đến cái kia mấy tên tân sinh gặp rủi ro, nhưng cũng không có ngốc đến một người xông đi lên độc chiến đại xà, cho những người khác đoạn lộ trình độ. Nàng khống chế hàn băng vọt tới 5 người phụ cận, nhấc tay khẽ vẫy, mảng lớn hàn băng theo dưới chân lan tràn ra ngoài, nâng lên 5 người, không chút do dự xoay người chạy. Sau một khắc, một đạo thô to hắc ảnh như thiểm điện nhào tới, lôi cuốn lấy khí tức tử vong miệng rắn lướt qua người cuối cùng cái mông trọng trùng hợp lại, cắn cái không. Đi. Lâm Thanh Ly khống chế hàn băng nâng 5 người, đi qua Mạnh Tinh Vũ 3 người bên cạnh lúc, hàn băng lần nữa kéo dài tới, đem bọn hắn 3 người cũng mang hộ phía trên. Mất đi con mồi đại xà cũng không tính như vậy bỏ qua, một đôi băng lanh mắt rắn khóa chặt Lâm Thanh Ly bóng lưng, theo đuổi không bỏ. Đại xà tốc độ bò cực nhanh, như là một chiếc chạy như bay màu đỏ đoàn tàu. Lâm Thanh Ly cắn chặt răng, sứ trắng đồng dạng trên mặt chạy xuống mấy cái giọt mồ hôi, đôi thủ trưởng tâm nghiêng về hướng lên trời, trên thân hơi nghiêng về phía trước, tập trung toàn bộ tinh thần điều khiển dưới thân hàn băng, đem hàn băng tốc độ di động tăng lên tới cực hạn. Mặc dù như thế, sau lưng cái kia con đại xà khí tức vẫn càng ngày càng gần. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn tất cả mọi người trốn không thoát. Muốn bước xuống vừa mới cứu những người kia sao? Ý nghĩ này vừa tại não hải bên trong lóe qua, Lâm Thanh Ly liền nghe đến một tiếng rồn rập gào thét. Kinh người nhiệt lượng từ phía sau lưng nhanh chóng tới gần, một giây sau, một đoàn hồng quang từ đỉnh đầu bay qua, đột nhiên đụng vào phía trước mặt đất. Oeng! Kịch liệt nổ tung nương theo lấy ngút trời hỏa quang phát sinh. Đại địa rung động, mạnh mẽ sóng xung kích đối diện đụng vào, Lâm Thanh Ly vội vàng ở giữa trước người ngưng tụ ra một tầng miếng băng mỏng chống cự trùng kích, lại trong nháy mắt thì bị đụng nát. Nàng giống một cái đứt dây con diều, bị cỗ này sóng xung kích thật cao đánh bay ra ngoài. Mất đi trưởng khống duy trì tầng băng trong nháy mắt vỡ tan, thanh thúy xoạt âm thanh bên trong, Mạnh Tinh Vũ, Tiểu Phùng bọn người dưới tác dụng của quán tính bị quật bay ra ngoài, phát ra hỗn loạn hoảng sợ thét lên. Thân giữa không trung, Lâm Thanh Ly cảm giác được có quái vật khổng lồ tại hướng chính mình cao tốc tới gần. Không cần ánh mắt xác nhận, nàng tuân theo bản năng, tại sau lưng hạ lạc phương hướng cấp tốc ngưng kết ra một khối lớn hàn băng. Giang giác. Mở lớn lấy nào tới miệng rắn cắn lên cái này đống băng cứng, miệng rắn bên trong hồng quang cấp tốc ngưng tụ, một miệng hỏa diễm thổ tức vận sức chờ phát động, băng cứng bị cấp tốc hòa tan. Lâm Thanh Ly không bên trong một cái mạnh mẽ xoay người, mũi chân hung hăng tại kẹp lại miệng rắn băng cứng phía trên một điểm, mượn lực đảo ngược nhảy ra, trong tay băng phách kiếm vạch một cái. Hơn 10 cây băng chủy trong chốc lát thành hình, theo động tác của nàng nhắm chuẩn đại xà hai con mắt kích bắn đi. Đinh đinh đinh. Đại xà tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên nghiêng đầu, tránh thoát cái này vòng phản kích mãnh liệt. Băng chùy đâm vào trên lân phiến, đinh đinh rung động, nổ tung từng đóa trong suốt sáng long lanh băng hoa. Phen này công kích tuy nhiên không có thể gây tổn thương cho đến lớn xà, lại làm cho nó tiếp đi xuống thổ tức rơi xuống cái không, một chùm màu vỏ quýt nhiệt độ cao hỏa diễm đều nghiêng nổ đến cháy đen trên mặt đất, trải rộng ra mảng lớn hỏa hại. Lâm Thanh Ly từ không trung rơi xuống, sau lưng hàn khí hội tụ, triển khai một đôi mộng huyễn mỹ lệ băng tinh hai cánh. Cái này băng dược từng mai hẹp dài hình sáu cạnh băng phiến cấu thành, mỏng như cánh ve, chở Lâm Thanh Ly trượt ra một khoảng cách, bình ổn rơi xuống đất. Nàng lấy chân phải mũi chân vì điểm tựa, xoay xoay người một tuần. Hiu hiu hiu. Rộng lớn băng dược trong nháy mắt giải thể, từng mai băng phiến hóa thành lợi nhận thuận thế vung ra, vạch phá không gian, đụng vào đại xà hầm dưới. Phen này công kích y nguyên không thể có hiệu quả, đại xà vẹn vẹn đầu lung lay một chút, liền lông tóc không thương ăn chỗ có thương tổn, nôn một chút lưỡi mở ra miệng rộng hướng Lâm Thanh Ly đập xuống. Lâm Thanh Ly chân đạp hàn băng, như là trên mặt băng trượt vũ giả, nhẹ nhàng nhanh nhẹn né tránh quá lớn xà một lần lại một lần tấn công, thủ tức đưa nó dẫn hướng nơi xa. Nhìn qua một người một xà ngươi tới ta đi, sinh tử kịch đấu mạo hiểm tràn diện. Mặt mày xám xịt từ dưới đất bò dậy tiểu phùng khắp khuôn mặt là kinh thán chi sắc, nội tâm vì Lâm Thanh Ly cho thấy hoa lệ chiến đấu tư thái thật sâu tin phục. Quá lợi hại, quá đẹp. Có thể đem hàn băng chi lực vận dụng đến loại này cấp độ, quả thực là thần lai chi bút. Liền xem như cô ta, cũng không nhất định có thể giống nàng như vậy, đem năng lực vận dụng đến tiêu sái tự nhiên, hạ bút thành văn, quả thực tựa như là trưởng khống băng xương nữ hoàng. Hắn còn tại chợt chợt tán thưởng, một bên một bóng người đột nhiên nhào tới, hung hăng một quyền vùng tại trên mặt hắn. Hỗn đản, còn không phải là bởi vì ngươi một mực liễu lo không ngừng, mới đem cái kia con đại xà dẫn tới. Lâm Thanh Ly là vì cứu các ngươi mới trở về, nếu như nàng đã xảy ra chuyện gì, ta muốn ngươi chôn cùng. Mạnh Tinh Vũ cười tại tiểu phùng trên thân, một cái tay nắm chặt cổ áo của hắn, một cái tay khác nắm tay vung xuống, biểu lộ phẫn nộ mà dữ tợn. Tiểu phùng xử trí không kịp để phòng chịu một quyền, sầm mặt lại, nhấc đầu gối dùng sức đỡ lấy, Mạnh Tinh Vũ không có phòng bị đụng hướng đánh ra trước đi, rời đi trên người hắn. Tiểu phùng cấp tốc xoay người đứng lên, lui lại một bước, lóe qua Mạnh Tinh Vũ vung tới một quyền, thân hình nhún xuống, một cái vừa nhanh vừa mạnh vai đụng đem hắn chấn khai, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi. Phế vật, 10 cái ngươi cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của ta. Hai người đều đánh ra hỏa khí, đang muốn đọ sức cái cao thấp, lại bị một tiếng hoảng sợ hò hét đánh gãy. Các ngươi đừng làm rộn. Quái ngư, có quái ngư đến đây. Mạnh Tinh Vũ, Tiểu Phùng lẫn nhau nắm chặt đối phương cổ áo, nghe vậy đều là sững sờ, đồng loạt quay đầu nhìn qua. Thì thấy phía trước cách đó không xa, hai đầu ngoại hình xấu xí dung nham ngư bật lên lấy theo một đầu dung nham trong dòng sông nhỏ vọt lên bờ, mở ra răng nanh giữ tận miệng rộng, bổ nhào về phía trước hướng bọn hắn bên này vọt tới. Hai người không nói hai lời, lúc này tắt tranh đấu tâm tư, vung tay liền chạy. Chương 199, hắn tới. Tam giai dung nham ngư vây cá hướng mặt đất vĩu vào, con voi hình dáng thân thể liền có thể trợ sông ra một mảng lớn khoảng cách, như là kề sắt đất phi hành đồng dạng, tốc độ viễn siêu một đám khí huyết giá trị tại 500 trở xuống tân sinh. Mạnh Tinh Vũ vừa chạy ra hai bước, liền nghe đến sau lưng chuyển đến kêu thảm. Một tên chạy chậm nam sinh dẫn đầu bị dung nham ngư ngã nhào xuống đất, từ phía sau lưng hung hăng cắn đầu vai, kéo xuống một khối lớn huyết đục, xương bả vai đều lộ ra, đau đến hắn cơ hồ ngất đi. Tiểu Linh, chạy mau. Mạnh Tinh Vũ bất chấp gì khác người, hướng Thường Linh vươn tay, bắt chuyện nàng cùng một chỗ đào tẩu. Lúc này một đoàn liệt diễm như là thiên hàng vẫn thạch, nghiêng bay tới rơi vào cách đó không xa. Nổ tung nhấc lên khí lãng đem Mạnh Tinh Vũ hung hăng nhấc lên bay ra ngoài, ngã cái thất điên bắt đảo. Hắn lăn lộn vài vòng, cố nén đau đớn đứng lên, trước mắt một mảnh vết máu. "Tiểu Linh, Tiểu Linh." Mạnh Tinh Vũ lòng nóng như lửa đốt lung tung lau mặt, lớn tiếng hô. "Tinh Vũ, ta ở chỗ này." Một cái mơ mơ hồ hồ bóng người hướng hắn chạy tới, một phát bắt được tay của hắn, lôi kéo hắn liền chạy. Mạnh Tinh Vũ lại dùng tay áo ở trên mặt trà sát hai lần, rốt cục có thể mở mắt ra, vừa nhìn thoáng qua dắt lấy chính mình Thường Linh, liền nghe đến sau lưng vang lên nhanh chóng tới gần trầm trọng tiếng gió. Tránh ra. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, bằng vào bản năng đỗng nhiên đẩy Thường Linh một thanh, chính mình hướng một phương hướng khác đổ tới. Một giây sau, một đạo hắc ảnh lướt qua Mạnh Tinh Vũ ra đầu từ không trung lướt qua, đụng vào phía trước mặt đất lăn hai vòng, dị thường nhanh nhẹn xoay người hướng hắn thử lên một miệng răng nanh, hoạt động lấy cắn qua tới. Mạnh Tinh Vũ nỗ lực xoay người tránh né, động tác chậm đi một kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tấm kia mọc đầy răng nanh răng nhọn miệng to như chậu máu tiến tới gần, thậm chí có thể nghe thấy được quái ngư trong miệng phun ra mùi thối. Sinh tử trong nháy mắt. Hưu. Một cái hình xoắn ốc băng mâu từ phương xa phá không mà đến, gào thét lên rơi xuống, thổi phù một tiếng đâm thấu quái ngư đầu, từ dưới hàm lộ ra, đưa nó chết đóng ở trên mặt đất. Ầm. Băng mâu nổ tung, nở rộ mà thành băng hoa đem quái ngư tiểu nửa cái đầu bắn bay, huyết nhục nát mặt ngâm Mạnh Tinh Vũ một đầu. Bất thình lình trở về từ cõi chết, để hắn một chút ngộng, não hải trống rỗng, trái tim phanh phanh đập mạnh, huyệt thái dương thình thịch đau. Hơn nửa ngày, Mạnh Tinh Vũ mới nghe được Thường Ninh đang gọi mình. "Tinh Vũ, chạy mau, còn có một đầu." Lấy lại tinh thần, hắn đã bị Thường Ninh từ dưới đất kéo dậy, lảo đảo hướng nơi xa chạy đi. Mạnh Tinh Vũ quay đầu nhìn lại. Đầu kia đỏ như máu đại xà còn đang đuổi giết Lâm Thanh Ly, hoàn toàn đem những người khác trở thành không khí, dài hơn 20 mét thân rắn trên đất bằng rời sông lớp biển, cái đuôi co lại, liền khiến đại địa nứt ra từng đạo khe hở, lực đạo to lớn để người nhìn mà phát khiếp. Đối mặt hung manh như vậy yêu thú, Lâm Thanh Ly cũng chỉ có tránh né phần, bằng vào hình thể nhỏ nhắn xinh xắn ưu thế không ngừng tả xung hữu đột, cùng lượn vòng, nhiều lần suýt nữa bị đại xà nhào trúng, để Mạnh Tinh Vũ vì nàng lau một vệt mồ hôi. Không thể vứt xuống Lâm Thanh Ly mặc kệ. Hắn hô: "Thường Ninh, làm sao quản? Chúng ta đi lên cũng là vương hữu." Một câu nói kia ngăn chặn Mạnh Tinh Vũ miệng. Mặc dù biết dạng này rời đi rất xin lỗi Lâm Thanh Ly, thật xin lỗi Tô Minh, nhưng hắn trong trận chiến đấu này cũng xác thực không giúp đỡ được cái gì. Hai người vọt ra một khoảng cách, có người sau lưng đuổi theo. Mạnh Tinh Vũ quay đầu liếc qua, cùng lên đến đúng là Tiểu Phùng. Lúc này Tiểu Phùng sắc mặt trắng bệnh, trên thân, trên mặt dán mảng lớn vết máu, đầu tóc rối bời, miệng lớn thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt lo sợ, lúc trước thế gia thiếu gia phong độ sớm đã không biết bay đi nơi nào. Mạnh Tinh Vũ lại đi phía sau hắn liếc qua, trong lòng không khỏi thẳng bạo nói tục. Cứ như vậy ngắn ngủi mất một lúc, trừ bọn hắn ba cái chi người bên ngoài vậy mà đều tử xong, còn lại con quái ngư kia đang gắt gao truy tại Kiều Phùng phía sau cái mông, song vây cá dùng lực huy động, nhanh chóng giảm bớt lấy cùng bọn hắn ba người ở giữa khoảng cách. Thảo, ngươi đừng tới đây a. Tách ra chạy. Mạnh Tinh Vũ tâm lý thẳng mắng người này đổ con lợn. Thì thưa một đầu quái ngư, đại gia chia nhau chạy chạy trốn hy vọng càng lớn, cái nào cái kẻ ngu sẽ tại loại này tình huống phía dưới tụ tập đảm mệnh. Tiểu Phùng mắt điếc tai ngơ, rất nhanh đuổi theo. Chạy vội tới Mạnh Tinh Vũ sau lưng, trong tay hắn bỗng nhiên nhiều một thanh lạnh lóng lánh trường đao, không nói một lời, giơ tay chém xuống thì hướng Mạnh Tinh Vũ bắp đùi sau chết về tới. Ngươi hắn mụ. Mạnh Tinh Vũ khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn tình cảnh này, đã kinh vừa giận, muốn trốn tránh đã không kịp. Phốc phốc. Huyết quang báo tô tung tóe, bắp đùi của hắn bị mở ra một đạo thật sâu rãnh máu, kêu đau một tiếng, một đầu bổ nhào liên đới lấy dắt lấy tay Thưởng Ninh cũng bị vấp té xuống đất. Tiêu Phùng dẫn theo đao một cái cất bước, theo biến thành lăn đất hổ lô hai người trên thân nhảy lên mà qua, chạy ra vài mét sau quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt cũng không áp độc, tàn nhẫn, có chỉ là hoảng sợ cùng đối cầu xin khát vọng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, nhưng không làm như vậy, chúng ta đều phải chết. Hắn âm thanh run rẩy, đánh câu nói tiếp theo, nháy mắt thì chạy xa. Vương Bát Đản, ta thao ngươi tổ tông. Giờ khắc này, Mạnh Tinh Vũ trong lòng đối sự thù hận của người này tích xúc đến đỉnh điểm, muốn rách cả mí mắt đồng thời, lại bất lực. Tại cái này mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ chân quý chạy trốn ngàn cân treo sợi tóc, hắn không rảnh làm cái khác, chỉ có buông tay ra đối Thường Ninh nổ hống, chạy mau. Thường Ninh mắt đỏ lắc đầu, đứng lên cố chấp đưa tay muốn đem hắn kéo dậy. Bị như thế một trì hoãn, hai người đều đã mất đi sau cùng chạy trốn cơ hội. Quái ngư đuổi theo. Một đoàn hắc ảnh đem Mạnh Tinh Vũ bao phủ, gây mũi mùi tanh hôi tới gần. Xong. Cái này hai người đều phải chết tại cái này, ai cũng chạy không được. Sau cùng mấy mắt, Mạnh Tinh Vũ cảm xúc một cách lạ kỳ bình tĩnh trở lại, não hải suy nghĩ dị thường rõ ràng. Hắn nhìn lấy gần trong gang tấc Thường Ninh gương mặt, Thường Ninh nhấc mặt nhìn hướng đỉnh đầu hắn phương hướng, đồng tử co lại đến to bằng mũi kim. Hắn đem Thường Ninh trên mặt hoảng sợ, tuyệt vọng cảm xúc thu hết vào mắt, trong lòng bất đắc dĩ thầm than. Đứng đốc, ta đã chạy không thoát, ngươi làm sao không bỏ lại ta đi một mình đâu? Lần này sẽ không còn có người tới cứu chúng ta a. Mạnh Tinh Vũ nhắm mắt lại. Hắn không nghĩ đến tử đều biểu hiện được chật vật như vậy, cái kia quá thằng hề, là một cái từ nhỏ đã tiếp nhận tinh anh giáo dục thế gia tử đệ, hắn tử cũng cần phải bị chết thong dong một điểm. Hắn nhắm mắt lại, cho nên cũng không có chú ý tới, cái kia một đạo từ phương xa gào thét mà đến, trong nháy mắt liền hoa phá thương khung xuất hiện tại đỉnh đầu kim quang. Oeng. Sấm dậy đất bằng, nổ Mạnh Tinh Vũ toàn thân khẽ run rẩy, lỗ tai ông trực hưởng, đánh gãy hắn an tưởng phó tâm muốn chết hình dáng. Trong dự đoán tử vong vẫn chưa hàng lâm, hắn cảm giác được có rất nhiều to to nhỏ nhỏ mềm khối nện ở trên người, trên đầu không biết rót chất lỏng gì, một mảnh ấm áp. Kéo dài ù thai qua mấy giây mới thối lui. Mạnh Tinh Vũ mở mịt mở mắt ra, nhìn đến từng khối thịt nát từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt, gờ gờ phủi phủi. Chính mình không chết. Kinh ngạc một lát, hắn trái tim không tự chủ nhảy lên, một cỗ sống sót sau tai nạn cuồng hỉ tự nhiên sinh ra. Hắn hốc mắt nóng lên, kém chút rơi lệ. Ta không chết. Ta không chết. Ha ha, ta vậy mà không chết. Mạnh Tinh Vũ ngẩng đầu, nhìn đến Thường Ninh trên mặt có cùng mình giống nhau như lúc kinh ngạc, chính nghi hoặc lần này chẳng lẽ lại là Lâm Thanh Ly cứu mình phải không? Vừa đứng lên, liền nghe xoẹt một thanh âm vang lên, một đạo màu lam điện quang xâm nhập tầm mắt. Điện quang tán đi, từ đó lộ ra một đạo hắn thân ảnh quen thuộc. Người kia một tay bóp lấy Tiểu Phùng cổ đem nâng đến không trung, trái tay mang theo một cây trường cung, ghé mắt hướng hắn xem ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt tân cần. Rốt cuộc tìm được các ngươi hai cái không có sao chứ? Chương 200, nghịch chuyển, chương 200, nghịch chuyển. Thời gian đổ về 2 phút đồng hồ trước. Tô ca, còn bao lâu có thể tới a? Này làm sao càng chạy càng nóng, chúng ta sẽ không còn chưa tới cái kia dưới chân núi lửa, liền bị nướng thành người khô như đi. Một hàng hơn 20 người đội ngũ bên trong, Dương Côn lẻ lưỡi, một bên giơ tay cho mình quạt gió, một bên hữu khí vô lực quan trách. Tô Minh đi tại đội ngũ phía trước nhất, nhíu chặt lông mày, không để ý tới hắn. Bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, hướng Hắc Y Nhân nói tới bí cảnh trung ương xuất phát, trên đường lục tục ngo ngoe lại cứu 7-8 tên người sống sót, đội ngũ càng phát ra lớn mạnh. Nóng bức không khí để mỗi người đều đã mất đi khí lực nói chuyện, bầu không khí 10 phần một ngạn, chỉ có Dương Côn một người phàn nàn không ngừng. Đột nhiên, Tô Minh lỗ tai khẽ động, theo hướng mặt thổi tới gió nóng nghe được đến thanh âm gì. Hắn giơ lên một cái tay ra hiệu sau lưng đội ngũ dừng lại, nghiêng đi lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Một lát, Dương Côn cẩn thận từng ly từng tí hạ giọng hỏi thăm, "Tô ca, nghe được cái gì rồi? Phía trước lại có yêu thú. Các ngươi chờ ở tại đây." Tô Minh trầm giọng phân phó một câu, thân hóa lôi đỉnh, hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng công tác mà đi. Hắn vừa đi, những người còn lại thần sắc lập tức bất an, nhìn một phía, nguyên một đám nội tâm lo sợ, sợ có yêu thú lúc này xuất hiện tập kích bọn họ. Không có Tô Minh bảo hộ, chỉ dựa vào bọn hắn những người này, cũng không phải tòa này bí cảnh bên trong yêu thú đối thủ. Điện quang tại cháy đen trên mặt đất phi nhanh, lật qua một tòa núi thấp, trong gió bay tới tiếng đánh nhau, hàn băng phá nát âm thanh đột nhiên rõ ràng, trong giao chiến song phương cũng thu vào Tô Minh tầm mắt. Nhìn đến mặt kia váy trắng tung bay, bị đại lượng băng chủy vờn quanh thân ảnh, Tô Minh trong lòng trùng điệp rơi xuống một tảng đá lớn, vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Con tốt, nàng quả nhiên không có việc gì. Nhìn chằm chằm Lâm Thanh Ly bóng lưng nhìn qua, Tô Minh đem ánh mắt chuyển đến đối thủ của nàng phía trên. Dài 20-30 mét huyết hồng đại xà uốn cong nhưng có khí thế của vũ, không ngừng phun ra nóng rực viêm lưu, trên mặt đất chế tạo ra từng mảnh hỏa hải. Dù là ngăn cách vài trăm mét khoảng cách, Tô Minh cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương tán phát cường đại cảm giác áp bách. Đây là một đầu không kém hơn sơn nham cự nhân ngũ giai yêu thú, Tô Minh lập tức làm ra phán đoán. Hắn đang chuẩn bị hướng đi qua hỗ trợ, ánh mắt xéo qua bỗng nhiên thoáng nhìn tại chiến trường biên giới cách đó không xa, có mấy điểm đen ngay tại truy trốn. Tô Minh ngưng mắt nhìn lại, nhận ra chạy trước tiên hai người, đúng là hắn một mực lo lắng Mạnh Tinh Vũ cùng Thường Ninh, còn chưa kịp mừng rỡ, liền thấy Mạnh Tinh Vũ có người sau lưng tiếp cận, hắn trong tay lóe ra hàn quang. Hắn biến sắc. Sau một khắc, Mạnh Tinh Vũ bị người kia công kích, cùng Thường Ninh cùng nhau ngã nhào xuống đất. Hai người phía sau, một đầu dung nham ngư đang nhanh chóng tới gần, mở ra răng nhọn miệng lớn, nhắm người muốn nuốt. Mắt thấy Mạnh Tinh Vũ hai người hai giây sau liền muốn táng thân bụng cá, Tô Minh quyết định thật nhanh, quả quyết lật tay lấy ra trường cung, dương cung cài tên. Sáng chói kim quang tại mũi tên phía trên ngưng tụ, phối hợp với hô hấp của hắn chứa đầy uy lực. Đi. Tô Minh buông tay, kim quang thoát ly dây cung, trong chốc lát xé rách trường không, thẳng đến Mạnh Tinh Vũ đỉnh đầu rơi đi. Bắn ra một tiễn này, Tô Minh không có thấy kết quả, mang theo trường cung, hóa thành một đạo màu xanh đậm lôi đỉnh lao xuống núi thấp. Vẹn vẹn mấy giây, hắn liền đón nhận tên kia đả thương Mạnh Tinh Vũ, đem hai người vứt xuống hấp dẫn dung nham ngư chú ý nam sinh. Mặt của đối phương để Tô Minh phát lên mấy phần cảm giác quen thuộc, tựa hồ tại cái nào gặp qua, nhưng ấn tượng không sâu. Náo hải bên trong kiểm tra nhớ lại, tìm kiếm cái này nhân thân phần đồng thời, Tô Minh trên tay cũng không có nhàn rỗi, luân động trường cung thân cung nện ở đối phương trên bàn chân, thanh thúy tiếng xương nước vang lên, nam mặt lạ hoắc lập tức bắt đầu vặn mèo, thân thể bay lên không trung nhào về phía trước. Tô Minh giọ ra một cái tay khác, tại hắn nhào chúng trước mặt bóp lấy cổ, đẩy cái này người tới Mạnh Tinh Vũ, Thường Linh bên người. Rốt cuộc tìm được các ngươi hai cái không có sao chứ? Hắn nhìn hướng Mạnh Tinh Vũ hỏi. Mạnh Tinh Vũ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thẳng hắn, trên mặt sống sót sau tai nạn cuồng hỉ còn chưa tan đi, hốc mắt cấp tốc đỏ lên. "Ách, đừng khóc ca, nhìn thấy ta đến mức kích động như vậy." Mạnh Tinh Vũ nâng lên tay áo dùng lực biến mất muốn tràn ra hốc mắt nước mắt, cắn răng run giọng nói, "Ngoá, con tưởng rằng lần này chết chắc, ngươi tới được thật kịp thời." Tô Minh mỉm cười, chợt thân sắc nghiêm túc, đem trên tay bóp lấy gương mặt tăng thành màu gan heo người vứt xuống đất. "Đợi lát nữa trò chuyện tiếp, ta đi trước giúp Lâm Thanh Ly." Hắn thu hồi trường cung, vũ khí đổi thành siêu hợp kim hạt ẩn kiếm đồng thời, người đã hướng về xa xa chiến trường phóng đi. "Cẩn thận a." Mạnh Tinh Vũ ánh mắt đuổi theo bóng lưng của hắn hô một câu, quay đầu cùng Thường Ninh liếc nhau, trầm mặc một chút, bỗng nhiên giang hai cánh tay dùng lực ôm. Thường Ninh đứng không nhúc nhích mặc cho hắn ôm lấy. "Ngu xuẩn dưa, vừa mới vì cái gì không đi? Thử ta một cái, dù sao cũng so hai người cùng chết mạnh." "Phốc." "Đứa ngốc ta biết, ngu xuẩn dưa là cái gì?" Hai người cùng một chỗ nở nụ cười, cười cười, trong hốc mắt lại nổi lên nước mắt. Một lát, hai người buông ra, Mạnh Tinh Vũ nhìn hướng chân xuống không ngừng rẽ rủa gào thảm tiểu phụng, lộ ra cắn răng nghiến lợi vẻ giận dữ. "Vương bát đản, người tên cặn bã này, vì mình mạng sống, vậy mà dùng như thế ti tiện thủ đoạn." Hắn đi lên hung hăng một chân đá trúng tiểu phụng bụng, động tác liên lụy đến bẹn đùi sau chết vết thương, bạo tô ra một cỗ huyết tiễn, đau được bản thân cũng sắc mặt trắng nhợt, hít một hơi thật dài khí lạnh. "Tinh Vũ, không có sao chứ? Ta chỗ này có thuốc, ngươi đứng yên đừng lúc ních, ta giúp ngươi đắp lên." Thường Linh thấy thế, vội vàng đỡ lấy hắn, theo trên thân lật ra một hộp nhỏ dược cao, ngừng lại một chút phía sau hắn ngồi xuống vì hắn bó thuốc. Tiểu Phùng co do thân thể nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ, một cái tay ôm bụng, một cái tay che đầu gối, toàn thân run rẩy, cái trán không ngừng chảy ra từng viên lớn mồ hôi. Hắn não hải bên trong không ngừng chiếu lại lấy vừa mới một màn kia hình ảnh. Vốn cho rằng liền muốn chạy thoát, nào biết được xoẹt một đạo màu lam điện quang đối diện đánh tới, hắn còn không thấy rõ là cái gì, xương ống quyền thì chịu hung hăng một chút, tại chỗ gãy xương. Tiếng kêu thảm thiết còn không ra khỏi miệng, thì lại bị một cái kìm sắt giống như tay bấm ở cổ họng, đẩy hắn nhanh chóng lùi lại, lực đạo to lớn tốc độ quá nhanh, Tiểu Phùng tựa hồ cũng có thể nghe được xương cổ của chính mình đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. "Người nào? Là ai? Người nào tập kích chính mình?" Hắn không biết mình là người nào không? Dám đối kiểu gia đích hệ tử để đánh. Chờ lần này trở về, nhất định phải làm cho đả thương chính mình giá hỏa này trả giá đắt. Tiêu Phong nhịn xuống toàn tâm đau đớn, mồ hôi đầm địa ngẩng lên đầu, nên tiếp Mạnh Tinh Vũ ánh mắt. Mạnh Tinh Vũ lanh lanh nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong hỗn tạp phẫn nộ, cừu hận cùng xem thường, giống đang nhìn một đầu nằm rạp trên mặt đất nhúc nhích côn trùng. Tiêu Phong bị loại ánh mắt này thật sâu nhói nhói, nhưng hắn cố nén không có biểu hiện ra ngoài, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, lấy lòng tê thành nói, "Thật xin lỗi, ta cũng không muốn làm như vậy, ta chỉ là muốn tiếp tục sống. Ta có thể bồi thường. Ngươi nói đến, mặc kệ điều kiện gì ta đều đáp ứng, chỉ cần ngươi tha thứ ta." Mạnh Tinh Vũ nở nụ cười gằn, đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. "Tiêu Phùng, tất cả mọi người là đồng học, hiểu lầm một trận, sau này sẽ là bằng hữu. Ta là Kiều gia dòng chính, ta có rất nhiều tài nguyên, ta ra chuyện Kiều gia sẽ không mặc kệ." Ầm. Mạnh Tinh Vũ đột nhiên tiến lên một bước, một chân trùng điệp đá vào hắn trên miệng. Tiêu Phùng nhất thời miệng đầy đổ máu, hàm răng cũng không biết bị đá rơi mất bao nhiêu viên, che miệng lăn lộn trên mặt đất, âu nghẹn ngào nuốt, rốt cuộc không nói ra một câu đầy đủ tới. Nhìn hắn cái bộ dáng này, Mạnh Tinh Vũ lộ ra chán ghét biểu lộ, hướng mặt đất nổ một ngụm nước bọt. "Phi, thì ngươi loại này không có không điểm mấu chốt cả bã, cũng xứng xem thường Tô Minh. Chờ hắn trở về lại thu thập ngươi." Chương 201, gió chiều nào theo chiều nấy chương chủ nhiệm, chương 201, gió chiều nào theo chiều nấy chương chủ nhiệm. Huyết hồng đại xà tuy nhiên rất mạnh, nhưng Tô Minh dọc theo con đường này đã đem khí huyết giá trị thêm đến 15 và nhiều, đồng thời vừa xuất thủ liền sử xuất tuyệt kỹ phi ảnh, lực lượng gấp bội bạo phát. Kim sắc kiếm quang lôi cuốn lấy sát khí lạnh lẽo, chém về phía đại xà bảy tấc. Đại xà phát giác được nguy hiểm tới gần, muốn trốn tránh, đỉnh đầu lại có kinh khủng luồng khí lạnh chiếu nghiêng xuống, tại nó mặt ngoài thân thể phủ lên một tầng thật dày băng xương. Băng xương cản trở đại xà tốc độ, nó ra sức và mèo, tầng băng răng rắc vỡ vụn, nhưng cũng bỏ lỡ tránh né cơ hội tốt. Xuy, kim quang chợt lóe lên, đại xà phát ra rên rỉ, thân rắn theo bảy tấc vị trí một phân thành hai, đậm đặc huyết tương phun ra ngoài, bất lực rơi xuống đất. Đinh, chém giết ngũ giai yêu thú nham tương huyết xà vương, nguyên năng 10.000. Bên hai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tô Minh rơi xuống đất, trên lưới kiếm kim quang tán đi, quay người ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Lâm Thanh Ly thu nạp băng dược, từ không trung lướt đi mà xuống, mũi chân nhẹ nhàng chạm trên mặt đất một cái, chạy chậm hai bước tan mất xung lực, một song thanh lãnh con ngươi sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng nết lên mỉm cười. Nàng nâng tay phải lên, dùng mu bàn tay xoa xoa cái trán mồ hôi dị, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngươi đã đến, rất kịp thời. Tô Minh nhìn thoáng qua trong tay nàng băng tinh trường kiếm, nhíu mày lại, thực lực ngươi để thằng cũng quá nhanh đi, lúc này mới bao lâu, liền có thể cùng ngũ gia yêu thú đánh cho có đến có trở về. Lâm Thanh Ly mím môi một cái không nói chuyện, nghĩ thầm ngươi còn nói ta, chính ngươi không phải càng nhanh. Ngũ gia yêu thú một kiếm thì chém, cái nào sinh viên đại học năm nhất có thể làm được. Nếu như không phải băng phách kiếm bên trong chứa đựng kiếm khí đã dùng hết, bằng vào băng phách kiếm, nàng cũng có thể tìm cơ hội giết đại xà, chỉ bất quá tuyệt đối không có Tô Minh nhẹ nhàng như vậy. Còn muốn càng thêm nỗ lực, mới có thể đuổi kịp cái này ra hỏa. Lâm Thanh Ly yên lặng nhìn chằm chằm Tô Minh, trong lòng dâng lên một cỗ liền chính nàng đều không nhận thấy được đấu trí. Ngươi năng lực này cũng càng ngày càng biến thái, hiện tại cũng biết bay rồi, còn có cái gì là ngươi làm không được? Không tính là bay, chỉ là có thể ở trên trời lướt đi một hồi. Tình Vũ, Thường Ninh bọn hắn hai người là ngươi cứu. Ừm, ta theo trên trời rơi xuống lúc đến, vừa mới bắt gặp hai người bọn hắn tại phụ cận. Hai người trò chuyện, Tô Minh theo đại xà trong thi thể khoét chảy máu hạch, lại đem mật rắn, túi độc, xà răng, xà mục đích chờ hữu dụng tài liệu đều thu thập lên. Nhìn đến đại xà đã chết, nguy hiểm giải trừ, Mạnh Tinh Vũ dẫn theo Tiểu Phùng cùng Thường Ninh cùng đi tới, đem kêu thảm không ngừng Tiểu Phùng ném xuống đất. Người này xử trí như thế nào? Hắn nhìn hướng Tô Minh hỏi thăm. Tô Minh tiếp nhận Lâm Thanh Ly đưa tới khăn giấy, lau trên tay máu rắn, tùy ý liếc qua nằm rạp trên mặt đất như chó chết Tiểu Phùng. Cái này ra hỏa là ai? Xem ra giống như có chút quen mặt. Mạnh Tinh Vũ, hắn gọi Tiểu Phùng, Đế Kinh tiểu gia người, cũng là chúng ta cái này một giới võ đạo cao khảo toàn quốc thứ tư. A. Biết được Tiểu Phùng thân phận, Tô Minh không có biểu tình gì phản ứng, ngươi cùng hắn có thủ? Mạnh Tinh Vũ lắc đầu, không. Hắn đã thương ta, đại khái chỉ là vì mạng sống. Vì mình chạy trốn thì đã thương người khác làm mồi nhử. Cái kia chính là thuần túy xấu chồng. Cái kia liền giết đi, ngươi đến quyết định. Nhìn lấy đưa tới trước mặt trường kiếm màu bạc, Mạnh Tinh Vũ nhất thời sử sốt. Tiểu Phùng tiếng kêu thảm thiết cũng bỗng nhiên im bặt mà dừng, hắn không dám tin dùng lực ngẩng đầu, chết nhìn thẳng Tô Minh gương mặt. Tô Minh, nguyên lai vừa mới đả thương chính mình, đem chính mình bắt trở lại, cũng là cái kia tại cao khảo lúc cùng Lâm Thanh Ly cùng một chỗ đoạt sở hữu người danh tiếng, vừa khai giảng an vị phía trên tiềm long bảng vị trí số 1 Tô Minh. Làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bắt gặp hắn? Cái này không cách nào lĩnh ngộ quy tắc chi lực phế vật. Ngữ khí của hắn là thật muốn giết mình, không có nói đùa. Tiêu Phùng cổ họng run run, mãnh liệt cầu sinh dục khu xử hắn dây rủa lấy hướng Tô Minh bỏ qua đi, ôm lấy Tô Minh một cái chân. Không, các ngươi không có thể giết ta. Mới vừa rồi là ta sai rồi, ta nguyện ý bồi thường. Ta là Kiều gia dòng chính, giết ta các ngươi sẽ có phiền phức. Đại gia biến chiến tranh thành tơ lụa có được hay không? Các ngươi mở điều kiện, để cho ta làm cái gì đều được, ta đều đáp ứng. Hắn nói năng lộn xộn cầu khẩn nói. Mạnh Tinh Vũ yên lặng nhìn thanh kiếm kia, trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Hắn nói không sai, giết Kiều gia người sẽ chọc cho đến phiền toái rất lớn. Muốn không vẫn là thôi đi, dù sao ta cũng không có việc gì, không bằng tha cho hắn một mạng. Tô Minh lên tiếng đánh gãy, ai nói là chúng ta giết hắn? Hắn là chết bởi tứ thánh giáo tại bí cảnh bên trong tự dưỡng yêu thú miệng. Mạnh Tinh Vũ ngạc nhiên một lát, trừng mắt nhìn, đống nhiên cười. Không sai, ngươi nói đúng. Từ tại tòa này bí cảnh bên trong tân sinh đến không hết, thêm một cái Kiều Phùng lại có gì có thể nghi? Kiều gia người coi như muốn trả thù, cũng nên đi tìm tứ thánh giáo, không có quan hệ gì với bọn họ. Mạnh Tinh Vũ tiếp nhận siêu hợp kim hạ tài ẩn kiếm, thật cao vung lên. Tiêu Phùng trừng to mắt, nội tâm hoảng sợ đạt đến đỉnh điểm, khàn giọng lệ hống, "Không, đừng giết ta." Phốc phốc. Trường kiếm rơi xuống, Tiêu Phùng đầu theo trên cổ lăn xuống dưới, trước khi chết sợ hãi cùng hối hận thật sâu ngưng kết ở trên mặt. Mạnh Tinh Vũ chỉ cảm thấy ở ngực một trận thư sướng, tựa hồ có cái gì trước đó chắn tại đổ nơi đó khai thông. Hắn thở dài ra một hơi, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, đảo ngược chuôi kiếm, thanh kiếm đưa trả lại cho Tô Minh. "Cái này thoải mái hơn. Các ngươi đang làm gì?" Đúng lúc này, một đạo bất ngờ vang lên trung niên nam nhân thanh âm truyền đến, để bốn người trong lòng cùng nhau nhảy một cái. Tô Minh sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp được trường kiếm, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc câu phục màu đen, trên sống mũi mang lấy kính đen, thái dương có tóc trắng trung niên nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nơi xa, thật sâu nhíu mày, chính trầm mặt nhìn lấy bọn hắn. Tô Minh đối với hắn có ấn tượng, người này chính là trước kia tại tân sinh buổi lễ phía trên phát biểu mấy vị lãnh đạo trường học một trong, tên là Trương Khải Đoan, là cái gì chủ nhiệm. Vừa mới Mạnh Tinh Vũ giết Kiều Phùng một màn, bị hắn thấy được. Bầu không khí nhất thời ngưng kết, đối mặt đột nhiên xuất hiện người chứng kiến, hơn nữa còn là lãnh đạo trường học, mấy người đều có chút không biết làm sao. Trương Khải Đoan uy nghiêm ánh mắt theo bốn người bọn họ trên mặt đảo qua, cường điệu tại Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly trên thân dừng lại một lát, nhíu chặt mi đầu thoáng thư giãn. Hắn liếc qua Mạnh Tinh Vũ dưới chân lăn xuống đầu người, theo góc độ của hắn nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy một cái hốc, phân biệt không ra chết là ai. Trương Khải Đoan bờ môi giật giật, ngựa khí không lại giống vừa mới như vậy mãnh liệt, hùng hổ doa người, mà chính là nhu hòa rất nhiều. Nguyên lai là các ngươi hai cái, ta ngay tại tìm cứu may mắn còn sống sót học sinh, các ngươi hai cái không có việc gì thì quá tốt rồi. Nghe xong đối phương ngữ khí có chỗ hòa hoãn, lại liên hệ vừa mới cái kia trong lúc lơ đãng ánh mắt dừng lại, Tô Minh lập tức phẩm vị ra ở trong đó hàng nghĩa, thay đổi vẻ mặt vui cười, tiến lên mấy bước, ra vẻ kinh ngạc nói, "Trương chủ nhiệm, không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài, cái này chúng ta được cứu." Lâm Thanh Ly cực kỳ thông minh, rất nhanh cũng ý thức được hiện tại phải làm gì, lễ phép tiến lên bái, "Trương chủ nhiệm." Cái này hai tiếng thân thiết nhiệt tình Trương chủ nhiệm nhất thời để Trương Khải Đoan trên mặt biểu lộ tiến một bước nhu hòa, lộ ra vẻ mặt vui cười. Hắn nhìn hướng bên cạnh đại xà thi thể, kinh ngạc nói, "Đầu này yêu thú là các ngươi chém giết?" Ta từ đằng xa nghe được tranh đấu động tĩnh, liền vội vàng chạy tới, vốn cho rằng đến chậm một bước, không nghĩ tới các ngươi hai cái đã giải quyết. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, năm thứ nhất đại học mới vừa vào học liền có thể liên thủ chém giết ngũ gia yêu thú, hai người các ngươi không hổ là viên hiệu trưởng, vệ hiệu trưởng đệ tử. Trương Khải Đoan lời nói này nửa thật nửa giả, hắn đúng là bị thanh âm hút dẫn tới, nhưng không phải nghe được thanh âm đánh nhau, mà chính là nghe được có người tại kêu thảm cầu xin tha thứ, mới sẽ đi tới nhìn một chút. Nhưng bây giờ nha, coi như thành là bị tiếng đánh nhau hút dẫn tới cũng không sao. Giết người, chặt đầu cái gì, phát sinh qua sao? Dù sao hắn không nhìn thấy. Chương 202, điểm hội hợp, chương 202, điểm hội hợp. Tô Minh thuận thế giật ra đề tài, "Trương chủ nhiệm, chúng ta trước đó bắt lấy một cái tứ thánh giáo đồ, theo trong miệng hắn hỏi ra, muốn rời khỏi tòa này bí cảnh, nhất định phải tìm tới một cái họ Chu trưởng lão, chỉ có trên tay hắn có mở ra bí cảnh thông đạo linh vật." Trương Khải Đoan vuốt cằm nói, "Ta biết, sở hiệu trưởng chính đang đuổi giết ngươi nói người này. Ngoài ra, tứ thánh giáo tại tòa này bí cảnh bên trong còn có một vị bảy tinh trưởng lão, đã bị sở hiệu trưởng giải quyết, bắt lấy họ Chu, cầm tới bí cảnh chìa khóa, chỉ là vấn đề thời gian, các ngươi không cần lo lắng." Nghe nói như thế, Tô Minh bốn người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Trương Khải Đoan vừa cười nói, "Tứ thánh giáo lần này xem như làm hư, bọn hắn phái hai vị bảy tinh trưởng lão tới, hẳn là muốn mượn cơ hội này trừ rơi chúng ta Đế Kinh Võ Đại một vị phó hiệu trưởng, thuận tiện toàn diện cái này một nhóm sinh viên đại học năm nhất. Chỉ tiếc, bọn hắn đánh giá thấp sở hiệu trưởng thực lực, muốn giết cái kia người, bọn hắn ít nhất phải phái ba vị trưởng lão đến mới có hy vọng. Sở Bình Lương mạnh như vậy, cùng cảnh giới có thể lấy đánh ba." Náo hải bên trong lóe qua cái tia đạo thể phách hùng tráng, ánh mắt sắc bén thân ảnh, Tô Minh bỗng nhiên lại nhăn nhăn lông mày. Lần này mới sinh tử rất nhiều người, có thể còn sống sót không biết có hay không 10% tin tức truyền đi, đoán chừng sẽ khiến rất lớn chấn động đi. Nhắc lên cái này, Trương Khải Đoan cũng không cười, sắc mặt nhất ảm, thở dài nói, tân sinh buổi lễ phía trên phát sinh biến cố lớn như vậy, từ Đế Kinh Võ Đại xây trường đến nay, vẫn là lần đầu. Tứ thánh giáo lần này quá mức, xem đi, chờ chúng ta từ nơi này ra ngoài, sự kiện này có một kết thúc, sẽ có người đem bọn hắn theo tối tăm trong góc bắt tới, nhổ tận gốc. Chết nhiều như vậy học sinh, sự kiện này sẽ không cứ tính như vậy. Tô Minh trầm mặc. Nhổ tận gốc. Đây chính là chế tạo qua cùng một chỗ thu triều, hủy diệt một tòa thành thị tổ chức, nếu thật có dễ dàng như vậy bị tận gốc diệt trừ, cũng sẽ không kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Nhưng giờ này khắc này, cũng không tiện nói chút tang tức giận, hắn liền nói sang chuyện khác, bên kia núi còn có một số ta trên đường đụng phải người sống sót, ta đi gọi bọn họ đi tới. Không cần, chúng ta cùng đi đi. Trương Khải Đoan nói. Năm người liền đi theo Tô Minh hướng đường đi bước đi, người nào cũng không có lại nhiều nhìn trên đất sắc không đầu thủ liếc một chút. Nhìn đến Trương chủ nhiệm cùng Tô Minh cùng nhau trở về, đồng hành còn có vị kia tại buổi lễ phía trên làm tân sinh đại biểu phát biểu Lâm Thanh Ly, Dương Côn, Trần Diệp bọn người đều là hai mắt sáng lên, tinh thần đại chấn. Trương chủ nhiệm. Chủ nhiệm tới, chúng ta được cứu rồi. Trương chủ nhiệm, chúng ta cái gì thời điểm có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này? Trương Khải Đoan lộ ra ổn trọng mỉm cười, đi đến một đoàn người trước mặt, nâng lên hai tay để ép áp. Đại gia không nên gấp gáp, đừng sợ, ta hướng các ngươi cam đoan, các ngươi rất nhanh liền có thể trở về. Đại gia trước theo Tô Minh, Lâm Thanh Ly hai vị đồng học hành động, bọn hắn sẽ mang các ngươi đi điểm hội hợp, Bành Chiêu chủ nhiệm cũng ở đó. Các ngươi trước đi qua nhẫn mại nữa một chút, chờ sở hiệu trưởng cầm tới rời đi bí cảnh chìa khóa, liền sẽ đem các ngươi đưa ra ngoài. Trương Khải Đoan mà nói giống cho mọi người đánh một châm thuốc an thần, một đoàn người kích động hốt hoảng cảm xúc rất nhanh bình phục lại đi. Trấn an được mọi người, Trương Khải Đoan đem Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly gọi vào một bên. Những người này thì giao cho các ngươi hai, cần phải đem bọn hắn dây an toàn đến Bành chủ nhiệm bên kia đi. Tứ thánh giáo tại bí cảnh mấy vị chấp sự đều bị chúng ta mấy vị chủ nhiệm giết, còn lại đơn giản cũng là mấy cái ngũ tinh giáo đồ cùng một số tam tứ gia yêu thú, coi như gặp gỡ, lấy các ngươi hai cái thực lực hẳn là cũng có thể ứng đối, thực sự không được thì ưu tiên bảo trụ chính mình tính mệnh, lượng sức mà đi, hiểu chưa? Hai người gật đầu. Tốt, đi thôi. Chờ sự kiện này kết thúc, ta sẽ hướng hiệu trưởng báo cáo các ngươi cứu người công tích cùng công hiến, trường học sẽ cho các ngươi khen ngợi. Vỗ vỗ Tô Minh bả vai, Trương Khải Đoan quay người hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi. Hắn còn muốn đi tìm kiếm cái khác may mắn còn sống sót học sinh, mỗi tiết kiệm một phút đồng hồ liền có thể nhiều cứu một người, không có công phu hộ tống Tô Minh bọn hắn đi bí cảnh trung ương điểm hội hợp. Trương Khải Đoan sau khi đi, Tô Minh chú ý tới Lâm Thanh Ly sắc mặt tái nhợt, bụng có đỏ thấm máu dấu vết, liền ngoắc gọi tới Dương Côn. "Thô ca, dặn dò gì? Cầm trên người ngươi thuốc chữa thương tốt nhất đi ra." Dương Côn ánh mắt rơi vào Lâm Thanh Ly bụng bị máu tươi nhiễm đỏ trên quần áo, nhất thời cái gì đều hiểu, không nói hai lời móc ra một bình tạo hình tinh xảo màu tím dược tề, hai tay nâng đến Lâm Thanh Ly trước mặt, lộ ra định nọn nụ cười. "Vị này là tẩu tử a?" "Tẩu tử ngươi tốt, ta gọi Dương Côn, là Tô ca trùng tử fan." Lâm Thanh Ly sắc mặt tái nhợt hơi hơi phếu hồng, tiếp nhận dược tề, nhẹ nói câu cảm ơn. Tô Minh một bàn tay phiến tại Dương Côn trên đầu, "Tẩu cái gì tẩu, gọi tỷ." "Ai, Thanh Ly tỷ." Dương Côn túi đầu không lưng, tuyệt không sinh khí, xảo ngôn lệnh sắc bộ dáng hiển nhiên như cái mới vừa vào làm được bang phái tiểu đệ. Đợi Lâm Thanh Ly đem dược tề ăn vào, sắc mặt rõ ràng chuyển tốt rất nhiều, Tô Minh không lại trì hoãn thời gian, xuất lĩnh mọi người tiếp tục đi đường. Hắn cùng Lâm Thanh Ly đi ở trước nhất, sóng vai mà đi. Đằng sau đội ngũ bên trong có không ít người, liền nhịn không được vụng trộm để mắt đi xem Lâm Thanh Ly bóng lưng, ánh mắt đã kinh diễm lại tiếc nuối. Kinh diễm chính là Lâm Thanh Ly tuyệt mỹ dung nhan dáng người và khí chất, tiếc nuối là cùng nàng sóng vai người kia không phải mình. Một bộ váy trắng tung bay, tay cầm màu lam băng tinh trường kiếm Lâm Thanh Ly, giờ khắc này tựa như chân chính họa trung tiên tử, mỹ lệ xuất trần, lạnh lùng như băng, chỉ là một cái bóng lưng, cũng đủ để khắc ghi vào các nam sinh đáy lòng. Chỉ tiếc, danh hoa đã có chủ. Tô Minh cái này ra hỏa, dứt bỏ nhan trị không nói, thực lực quả thực mạnh đến biến thái, đem hắn ném đến năm thứ 4 đi đều một điểm không không hài hòa trình độ. Đối mặt loại này đối thủ, tại chỗ trong nam sinh không có bất kỳ người nào có lòng tin có thể thắng qua Tô Minh, đem nữ thần theo trong ngực hắn đoạt tới. Có mấy cái đối với mình nhan trị có tự tin nam sinh không khỏi thầm than. Ai, cái này thực lực vi tôn xã hội. Vì cái gì liền không thể nhìn nhiều xem mặt đâu. Một đường không nói chuyện, cũng lại không có gặp phải còn sống người sống sót. Trên đường chợt có không có mắt dung nham ngư, dung nham cự nhân xông ra đến, đều bị Tô Minh nhẹ nhõm miểu sát. Cái kia cường đại tiêu sái bóng lưng đồng dạng thật sâu tuyên khắc tiến mọi người não hải bên trong, để các nam sinh càng thêm không nói gì, ào ào tắt cùng hắn trong bóng tối so tài ý nghĩ. Không sánh bằng, người này cùng bật học giống như, người nào coi hắn làm đối thủ, phải bị tươi sống đả kích chết. Dù sao, Tô Minh hiện tại độ cao, cũng đã là bọn hắn phần lớn người cả cái đại học sinh nhai bên trong có thể trông thấy đỉnh điểm. 2 giờ sau, không khí nhiệt độ đã đạt tới một cái trình độ kinh người, thở ra mỗi một chiếc khí đều biến thành quần quần sóng nhiệt, tất cả mọi người bị nướng đến miệng đắng lưỡi khô, khí huyết cuồn cuộn, khó chịu không nói ra được. Một đoàn người cuối cùng đã tới bí cảnh trung ương, ở một tòa cao mấy trăm thước dưới chân núi lửa, tìm được Trương Khải Đoan nói tới điểm hội hợp. Nơi này đã có mấy trăm người, đại bộ phận đều mang thương, ỉu xìu hoặc nằm hoặc ngồi dưới đất, bầu không khí sa sút. Phụ trách coi trường bọn hắn là trường học phòng giáo dục chủ nhiệm Bành Chiêu, một vị thật cao gầy gò, kiệm lời ít nói trung nhân nhân. Tô Minh một đoàn người đến, để vị này cứng nhắc Bành chủ nhiệm trên mặt hiếm thấy lộ ra mấy phân nụ cười, nhất là chú ý tới dẫn đầu là Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly hai người, hắn càng là dài thở dài một hơi. Các ngươi hai cái không có việc gì liền tốt, không phải vậy thật không có cách nào cùng hiệu trưởng bàn giao. Chương 203, Hỏa Sơn trong lòng núi bí mật, chương 203, Hỏa Sơn trong lòng núi bí mật. Tình Vũ. Trong đám người bỗng nhiên có một người đứng dậy, hướng bên này nên đón, thanh âm ẩn ẩn run rẩy. Lại là Mạnh Trường Hà, áo quần hắn nhuốm máu, một cánh tay trái không cánh mà bay, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng bi ý, một tay lấy Mạnh Tình Vũ ôm lấy, nước nở nói, còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Nửa ngày, hắn buông ra Mạnh Tình Vũ, hốc mắt phím hồng, khàn giọng nói, tiểu đồng chết rồi, đều tại ta, là ta không có bảo hộ hảo nàng. Mạnh Tình Vũ nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, Mạnh Đồng cùng Mạnh Trường Hà cảm tình rõ ràng hơn hẳn anh em ruột, chỉ xem Mạnh Trường Hà trên mặt chưa khô vệt nước mắt, liền có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu bị thương. Hắn nhất thời không nói gì, chỉ có thể trùng điệp vỗ vô vị này anh họ bà vai. Tại địa phương quỷ quái này, trừ phi là Tô Minh, Lâm Thanh Ly như vậy yêu nghiệt có thể chém dưa thái rau, che chở người khác. Cái khác, như Mạnh Trường Hà, Tiểu Phùng thậm chí chính hắn, bọn hắn những thứ này phổ thông tân sinh, đối mặt tòa này bí cảnh bên trong tam tứ gia yêu thú, tự mình còn không rảnh, lại có cái nào dám nói có thừa ra sức bảo vệ hộ người khác. Không phải lỗi của ngươi, muốn trách thì trách tứ thánh giáo ác đồ, là bọn hắn tạo thành đây hết thảy, bọn hắn mới là kẻ cầm đầu. Mạnh Tinh Vũ chỉ có thể như thế an ủi. Không tệ, hết thảy đều là bởi vì tứ thánh giáo mà lên, đám này trong khe cống ngầm chuột, đem bọn hắn toàn bộ cầm ra tới giết 100 lần cũng không hết hận. Lại có một người từ trong đám người đi tới, siết chặt nắm đấm, trong mắt tiêu đốt lên hừng hực hận ý. Hắn đối Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly gạt ra một cái nụ cười, tự giới thiệu mình, Trần Kinh Thế, chúng ta tại cảnh Vân Bí cảnh bên trong gặp qua. Tô Minh không có phản ứng đến hắn, ánh mắt bốn phía nhìn một cái, hỏi thăm Bành Chiêu, Bành chủ nhiệm, sở hiệu trưởng cái gì thời điểm có thể tới. Bành Chiêu nhìn một cái chân trời, ngữ khí cũng không xác định, cũng nhanh. Các ngươi không nên gấp gáp, an tâm chờ một lát nữa. Thấy thế, Tô Minh cũng không tiện lại nói cái gì. Nghỉ ngơi trong chốc lát, ánh mắt của hắn rơi ở phía xa cao ngất Hỏa Sơn phía trên, trong lòng hơi động, nhớ tới trước đó theo tên kia hắc ý nhân trong miệng cha hỏi ra tình báo. Tứ Thánh giáo vị trưởng lão kia, tại sao muốn cố ý để giáo đồ nhóm đem học sinh thi thể ném đến cái này tòa Hỏa Sơn bên trong? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tô Minh dự định leo lên Hỏa Sơn nhìn một chút, nếu như trên núi có Tứ Thánh giáo cái gì bố trí, vậy hắn nói cái gì cũng phải cho nó quá nhiều. Tô Minh vừa đứng lên, Lâm Thanh Ly liền hướng ngẩng đầu hướng hắn quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Ta đi trên núi nhìn xem. Tô Minh thấp giọng nói. Lâm Thanh Ly không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đứng lên, cùng đi. Hai người khẽ động, Dương Côn, Mạnh Tinh Vũ bọn người hào hào xem ra, theo liền muốn đứng dậy, nơi xa Bành chủ nhiệm cũng hướng bên này quăng tới ánh mắt. Các ngươi không cần theo, ta hỏa Thanh Ly đi trên núi nhìn xem. Tô Minh ngăn lại bọn hắn, trên núi có lẽ có nguy hiểm, một đám nhất tinh võ giả, mù xem náo nhiệt gì. Hai người tới Bành chủ nhiệm bên người, Tô Minh đem chính mình lấy được tình báo nói, Bành chủ nhiệm trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý. Các ngươi hai người cẩn thận một chút, ưu tiên cam đoan an toàn của mình. Có cái gì tình huống thì lớn tiếng hô, ta ở chỗ này có thể nghe được. Nếu như không phải cân nhắc đến không thể vứt xuống mấy trăm học sinh an nguy mặc kệ, hắn cũng muốn lên núi nhìn xem, phía trên có cái gì. Mỗi một tòa bí cảnh đều có cơ duyên cùng linh vật đặc sản, cái kia tòa Hỏa Sơn phía trên, nói không chừng thì cất giấu tòa này bí cảnh lớn nhất thu hoạch. Nửa giờ sau, Hỏa Sơn đỉnh núi. Hưu. Một đạo lôi quang theo dưới núi phi nhanh tới, rơi vào một tảng đá lớn phía trên, hiển hóa ra Tô Minh thân ảnh. Vừa đứng vững gót chân, hắn liền nhịn không được nhíu mày. Bốn phía sóng nhiệt cuồn cuộn, không khí bị thiêu đốt đến bặm mèo, ngăn cách đế dày đều có thể cảm nhận được mặt đất tán phát kinh người nhiệt lượng. Phía trước, to lớn hình vòng Hỏa Sơn miệng tại hướng bầu trời phun ra nhàn nhạt khói đen, ẩn ẩn có trầm mượn lôi minh ở trong lòng núi cuồn cuộn. Một đạo váy trắng thân ảnh ngự băng từ phía sau đuổi theo. Nóng quá. Lâm Thanh Ly đưa tay che lại miệng mũi, đại mi cau lại, bên cạnh thân bỗng dưng ngưng kết ra mấy khối hàn băng, bước lên lấy màu trắng hàn khí, mang đến vài tia ý lạnh, lại rất nhanh liền bắt đầu hòa tan giọt nước. Tô Minh lướt thân đi vào Hỏa Sơn miệng bên bờ, thăm dò nhìn xuống dưới. Càng đến gần Hỏa Sơn miệng, nhiệt độ thì càng cao. Hắn cảm giác mình giống như là đem mặt gác ở trên đống lửa nướng, bước lên sóng nhiệt hun đến mở mắt không ra, chỉ có thể miễn cưỡng theo mí mắt trung gian gạt ra một đường nhỏ, kết lực hướng phía dưới hắc ám dòm nhìn. Ngao giống. Một đạo kéo dài trầm thấp long ngâm theo Hỏa Sơn miệng nơi cực sâu truyền đến, kèm theo tựa hồ còn có kim xích sắt tiếng ma sát. Tô Minh sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lui lại nửa bước. Phía dưới này có vật sống. Yêu thú. Lâm Thanh Ly cũng nghe đến thanh âm, nàng ánh mắt băn khoăn một vòng, đột nhiên đưa tay chỉ hướng đối diện, nhìn bên kia có đi xuống thạch dài. Tô Minh theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua, thật đúng là. Hai người tới thạch giai chỗ. Đầu này thạch giai là theo hỏa sơn miệng trên vách đá mở đi ra, hình xoắn ốc hướng phía dưới, vẹn vẹn một người rộng. Nhìn phía dưới đen xì thâm nguyên, hai người đối mặt. Xuống dưới. Lâm Thanh Ly nhẹ nhẹ cắn môi một cái, hiếm thấy lộ ra mấy phần do dự thân sắc. Phía dưới này nhiệt độ quá cao, ta năng lực bị khắc chế, khả năng không phát huy được tác dụng. Không có hàn băng năng lực, nàng cũng là cái phổ thông tam tinh võ giả, vạn nhất phía dưới thật cất giấu nguy hiểm gì, cái kia nàng chỉ sẽ trở thành Tô Minh vương hữu. Vậy ngươi chờ ở tại đây, ta một người đi xuống xem một chút. Tô Minh nói, có thể hay không quá nguy hiểm? Lâm Thanh Ly biểu thị lo lắng. Không có việc gì, ta chạy nhanh. Viên mãn cảnh giới nhanh chóng điện lưu quang có thể để Tô Minh tại thẳng đứng mặt đất 90 độ địa hình phía trên như giẫm trên đất bằng, không nhận địa hình hạn chế. Mà lại, hắn vừa mới nghe được xiềng xích thanh âm, coi như phía dưới thật cất giấu cái gì yêu thú, xác suất lớn cũng bị khóa lại. Đến đều đến, há có thể không đi xuống nhìn một cái rồi đi? Vậy ngươi cẩn thận. Lâm Thanh Ly nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn chân thành nói. Tô Minh gật đầu, mặt ngoài thân thể tràn ra địa quang, trong chốc lát hóa thành một đạo lôi đỉnh, dán vào hỏa sơn vách đá phi nhanh xuống. Bốn phía quang tuyến cấp tốc cảm đạm, nhiệt độ kịch liệt lên cao. 2 phút đồng hồ về sau, chạy như bay điện quang tại vách đá lồi ra tới một khối đá trên bình đài rơi xuống. Phía dưới bình đài phun trào lấy đỏ tươi quang mang, xua tan hắc ám, chiếu sáng lên vách đá. Tô Minh dò ra nửa người nhìn xuống dưới, ánh mắt chạm tới cảnh tượng, để trái tim của hắn hung hăng nhảy một cái, hô hấp cũng không khỏi cứng lại. Phía dưới là một mảnh phun trào hồ dung nham, từ ngực bốc lên bọt khí, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Hồ dung nham hai bên, một trái một phải đều có hai con đại xà bị đính tại trên vách đá, xà đầu bị vài gốc to bằng cánh tay dây thừng thép giao nhau khóa lại, cố định tại hồ dung nham ngay phía trên, không thể động đậy. Cái này hai con đại xà, mỗi một đầu đều có chí ít 4-5 người ôm hết to, trên thân bao trùm lấy trong suốt đỏ tươi lân phiến, đỉnh đầu mọc lên một cái hốn lượn độc giác, xem ra rất giống trong truyền thuyết độc giác mãng. Bọn chúng toàn thân cao thấp chỉ có cái đuôi có thể động, cái đuôi cuối cùng đồng dạng quấn có thiêu đến đỏ bừng xiển xích, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì kim loại đoán tạo mà thành, tại nóng hổi trong nham tương lại còn không có nóng chảy vì nước thép. Tô Minh ở phía trên nghe được xiển xích xoạt âm thanh, cũng là từ nơi này phát ra. Tại hai con đại xà đầu giao lộ phía dưới, hồ dung nham trung tâm, có một khối lồi lên hòn đá. Cái kia trong viên đá lom đi xuống, hình dáng như một cái bát, trong chén xúc tích lấy đỏ tươi đặc dính dịch thể, một chút thì hấp dẫn Tô Minh ánh mắt. Chương 204, khi hữu linh vật, thạch trung hoa, chương 204, khi hữu linh vật, thạch trung hoa. Đó là huyết. Tô Minh trong lòng lóe qua sự nghi ngờ này. Sau một khắc, liền thấy một giọt đỏ tươi dịch thể theo hai đầu độc giác mãng giao lộ rơi xuống, rơi vào bát đá bên trong, tóe lên một đóa gợn sóng. Hắn xác định, đây chính là huyết, màu rắn. Huyết châu nhảy lên ở giữa, có đồ vật gì theo cái kia bát đá bên trong lộ ra, Tô Minh chỉ thấy màu nâu xám một điểm, tiếp lấy thì lại bị nhộn nhạo huyết dịch một lần nữa che mất đi xuống. Đó là vật gì? Tô Minh tâm lý giống như là có con khỉ tại gãi, cấp thiết nghĩ muốn tra rõ chân tướng, nhưng hắn có dám tùy tiện hành động. Cái này hai đầu độc giác mãng, chỉ xem hình thể thì không dễ trọng, có thể dài đến lớn như vậy, kém nhất cũng phải là lục gia yêu thú. Tuy nhiên bọn chúng bây giờ bị đính tại trên vách đá, đầu cũng bị dây thừng thép trói buộc, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất chính mình khẽ dựa gần, bọn hắn tránh ra đâu? Vạn nhất phía dưới còn cất giấu cái gì bấy giờ đâu? Tô Minh không biết cái kia bát đá đến tột cùng là vì thu thập cái này hai đầu độc giác mãng huyết dịch mà tồn tại, hay là vì dùng bọn chúng huyết dịch đi ngâm hoặc thai nghén thứ gì. Nhưng có thể khẳng định là tứ thánh giáo trưởng lao ở chỗ này phí hết tâm tư làm tình cảnh lớn như vậy, khẳng định không phải bắn tên không đích, phen này bố trí tuyệt đối cất giấu huyền cơ. Lại nhìn qua, Tô Minh đè xuống lấy thân mạo hiểm đi xuống xem xét suy nghĩ, thân hóa địa quang, dọc theo vách đá một đường hướng lên. Một lát, trở lại hỏa sơn miệng. Gặp hắn bình yên vô sự trở về, Lâm Thanh Ly hỏi, thế nào? Phía dưới có thu hoạch gì? Tô Minh đem chính mình nhìn thấy đồ vật cùng nàng miêu tả một lần. Cái kia hai đầu độc giác mang ít nhất là lục gia yêu thú, những cái kia xiển xích, dây thừng thép năng lực ở nhiệt độ cao không bị nóng chảy, chất liệu cũng không đơn giản, tứ thánh giáo làm ra những vật này, nhất định là có thể có lợi. Ta dự định thỉnh bành chủ nhiệm đến xem thử, hắn có lẽ có thể nhìn ra cái gì. Lâm Thanh Ly gật đầu đồng ý, làm như vậy ổn thỏa nhất. Hai người ăn nhịp với nhau, lúc này đường cũ trở về, đem hỏa sơn trong lòng núi cảnh tượng cáo chi cho Bành Chiêu. Bành Chiêu nghe xong, trên mặt lộ ra ý động thần sắc. Dưới núi lửa mặt lại có lần này bố trí. Nghe các ngươi hai cái miêu tả, cái kia hai đầu độc giác đại xà tựa hồ là thất gia yêu thú huyết ngọc giao. Loại này yêu thú huyết dịch ẩn chứa cực mạnh hỏa nguyên tố linh tính, là hiếm có chế dược, chú tạo linh khí tài liệu. Tô Minh nói, nếu như chỉ là vì lấy huyết, không cần thiết làm đến phức tạp như vậy a. Ta nhìn cái kia bát đá bên trong tựa hồ còn có những vật khác, Bành chủ nhiệm tốt nhất tự mình đi qua một chuyến, nói không chừng có thể nhìn ra tứ thánh giáo như thế bố trí dụng ý thực sự. Bành Chiêu do dự một chút, gật đầu nói, tốt, dù sao cũng không xa, vậy ta liền đi qua nhìn liếc một chút. Lâm Thanh Ly nói, các ngươi đi thôi, ta lưu lại, có cái gì tình huống ta sẽ phát ra cảnh báo. Được. Bành Chiêu rời đi. Để một đám may mắn còn sống sót tân sinh nhóm bất an rối loạn lên, Lâm Thanh Ly trấn an bọn hắn Bành chủ nhiệm chỉ là lên núi điều tra tình huống, chẳng mấy chốc sẽ trở về, mọi người cái này mới khôi phục can tĩnh. Một bên khác, Tô Minh cùng Bành Chiêu đi vào hỏa sơn miệng phía dưới, trở lại tòa kia lồi ra tới tảng đá lớn bình đài. Thật cao nhiệt độ. Bành Chiêu xoa xoa cái trán rỉ ra mồ hôi, túi đầu nhìn xuống dưới, quan sát một lát, gật đầu nói, quả nhiên là huyết ngọc giao, cái này hai đầu huyết ngọc giao cần phải bị giam ở chỗ này thời gian rất lâu, ngươi nhìn, bọn chúng trên thân cố định cây đinh đều đã cùng huyết nục lẫn phiến dài cùng một chỗ. Yêu thú cũng là muốn ăn. Cái này hai đầu huyết ngọc giao một mực bị giam tại cái này phía dưới, khẳng định có người định kỳ cho ăn. Bành Chiêu lại híp mắt nhìn trong chốc lát, nói, ta đi xuống xem một chút. Hắn thả người nhảy lên, tinh chuẩn hướng về giữa hồ nham thạch nô ra tảng đá kia, hai chân dẫm tại thạch bát hai bên bên mở, nửa người trên nhỏ khẽ lung lay một cái, liền ổn định thân hình. Bành Chiêu ngẩng đầu nhìn lên trên, từ góc độ này đi lên nhìn, liền có thể nhìn đến hai đầu huyết ngọc giao cái cổ giao nhau vị trí, các mở có một cái lỗ nhỏ, khảm kim loại sáng bóng đường ống, phòng ngừa vết thương khép lại. Hai đầu huyết ngọc giao đầu ốm yếu buông xuống, con người vô thần mà nhìn chằm chằm vào hắn, tuy nhiên có thể chuyển động, lại không cảm giác được bao nhiêu sinh khí. Hiển nhiên bị giam ở chỗ này lâu, cái này hai đầu huyết ngọc giao đã mất đi nguyên bản công kích tính, biến đến chết lặng. Thật sự là tàn nhẫn bố trí. Bành Chiêu trong lòng thở dài một tiếng, túi đầu đi xem dưới chân bát đá. Nói là bát đá, kỳ thật cũng là một khối nô ra hòn đá, trùng ương lom đi xuống. Bành Chiêu phủ thân rỗi ra ngón tay tại huyết dịch đỏ thắm bên trong vẽ một chút, xúc cảm dính trơn, sau đó chạm đến thứ gì. Ừm. Hắn giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái. Đặc dính huyết dịch bị trưởng phong áp bách, mặt nước lom đi xuống, dấu ở trong đó đồ vật hiện lộ ra. Cái kia là một cái bằng đá nụ hoa tổng thể màu nâu xám, rễ cây cùng dưới chân hắn hòn đá tương liên, sinh động như thật, bao nhọn bộ phận rút đi bằng đá, bày biện ra huyết ngọc đồng dạng đỏ tươi lộng lẫy, bên trong tựa hồ có quang choáng lưu chuyển. Đây là. Bành Chiêu mở to hai mắt, tâm thần rung động, kém chút một cái đứng không vững ngã xuống hồ dung nham bên trong đi. Bị trưởng phong chèn ép máu chảy ngược trở về, đem bằng đá nụ hoa một lần nữa bao phủ. Bành Chiêu trên mặt lưu lại biểu tình khiếp sợ, sửng sốt mấy giây, thả người nhảy lên, lăng không bay lên cao 20-30 mét, trở xuống trên bình đài. Bành chủ nhiệm, thế nào? Chén kia bên trong là cái gì? Tô Minh hỏi. Bành Chiêu vừa mới cử động, hắn ở phía trên nhìn đến rõ rõ ràng ràng, cũng nhìn thấy huyết dịch gạt ra, lộ ra cái kia đóa hình thù cổ quái nụ hoa. Cái đó là. Bành Chiêu cổ họng run run hai lần, sắc mặt phức tạp phun ra một cái danh từ, Thạch Trung Hoa. Thạch Trung Hoa. Đúng, một loại cực kỳ hi hữu linh vật, theo nham thạch bên trong thai nghén mà sinh, căn cứ sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt, sẽ nhiễm lên khác biệt nguyên tố khí tức. Phía dưới đóa này, cũng là một đóa hỏa thuộc tính Thạch Trung Hoa. Cái này hoa có làm được cái gì? Tô Minh tò mò hỏi. Bành Chiêu liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc một lát, nói, công dụng rất nhiều, luyện chế linh khí, dược tề, phụ trợ hỏa thuộc tính lục tinh trở lên võ giả tu hành, đều có thể. Cùng, nó còn có thể để thăng người hỏa thuộc tính quy tắc thân hợp. Để thăng quy tắc thân hỏa độ. Trong chốc lát, Tô Minh đồng tử co vào, quên đi hô hấp. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm tới, trái tim phanh phanh nhảy lên, hai tay không tự giác nắm chặt, thanh âm mang hơn mấy phần khô khốc. Bành chủ nhiệm, ngươi không có nói đùa. Bành Chiêu cứng nhắc trên mặt tức giận liếc mắt, ta tại loại sự tình này phía trên lừa ngươi làm cái gì? Chỉ bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, đóa này Thạch Trung Hoa còn không thành thục, phải đợi nó hoàn toàn lộ sắc thành ngọc chất, rễ cây tự động theo trên tảng đá thoát ly xuống tới, mới có thể phục dụng. Dừng một chút, hắn lại nói, mà lại, như sở hiệu trưởng thành công đoạt đến bí cảnh tín vật, tòa này bí cảnh bên trong hết thảy, trên lý luận tất cả thuộc về hắn tất cả. Đóa này Thạch Trung Hoa mặc dù là ngươi đệ nhất cái phát hiện, nhưng cũng không có nghĩa là nó liền thuộc về ngươi. Lời nói này nhất thời cho Tô Minh tạt một chậu nước lạnh, để hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Đề thăng quy tắc thân hòa độ linh vật, giá trị ít nhất trên 100 ức, chính như Bành Chiêu nói, hắn tuy nhiên là đệ nhất cái phát hiện Hỏa Sơn bên trong có khác bố trí, nhưng muốn cứ như vậy nhặt nhạnh chỗ tốt giá trị mấy trăm ức linh vật, cơ hồ không có cái này khả năng. Sở Bình Lương, vị này phó hiệu trưởng thái độ đối với chính mình cũng không quá thân mật. Chương 205, thoát đi bí cảnh, chương 205, thoát đi bí cảnh. Một bên tại nói thầm trong lòng, Tô Minh lại hỏi, đóa này Thạch Trung Hoa còn bao lâu nữa mới có thể thành thục? Bành Chiêu, vậy phải xem bồi dưỡng dụng tâm trình độ, cái này hai đầu huyết ngọc giao bị cầm tù ở chỗ này, chính là vì dùng bọn chúng tinh huyết tới nước Thạch Trung Hoa, huyết ngọc giao cho ăn điều kiện càng tốt, sản xuất tinh huyết càng nhiều, huyết bên trong hỏa nguyên tố linh tính càng dày đặc, Thạch Trung Hoa nở hoa tốc độ thì càng nhanh. Dừng một chút, hắn đánh giá ra một con số, nếu như tài nguyên sung túc, mỗi ngày cho ăn bọn chúng đại lượng yêu thú thịt, linh vật, nửa năm không sai biệt lắm thì có thể mở ra. Nếu như cứ như vậy để đó mặc kệ, mấy chục năm cũng không nhất định mở thành. Nghe xong ít nhất cũng phải nửa năm, Thạch Trung Hoa mới có thể thành thục, Tô Minh nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thời gian, hắn thì còn có cơ hội. Sở Bình Lương đã là thất tinh võ giả, mà lại hắn đi cũng không phải hỏa hệ đường đi, đóa này Thạch Trung Hoa đối với hắn đối lập không có trọng yếu như vậy, vẫn là hữu cơ sẽ nghĩ biện pháp mua lại. Lại không tốt, cũng có thể đi cầu Viên Nghị ra mặt. Không đúng, Viên Nghị đi là hỏa hệ lộ tuyến, cho hắn biết sẽ không cùng chính mình mà ta. Tô Minh nghĩ, cảm thấy cũng không lớn khả năng. Bất kể như thế nào, lúc này đóa này Thạch Trung Hoa hắn vô luận như thế nào là lấy không đến tay. Rời đi lòng núi, hai người trở lại chân núi. Biết được trong lòng núi vậy mà thai nghén có một gốc để thăng quy tắc thân hòa độ linh vật, Lâm Thanh Ly rất là kinh ngạc, nghe tới Thạch Trung Hoa còn muốn một đoạn thời gian mới có thể thành thục, mà lại quyền sở hữu chắc chắn sẽ rơi vào Sở Bình Lương trong tay, nàng thì lộ ra tiếc hận thân sắc. Nửa giờ sau, một vệt kim quang tự chân trời kích xạ mà đến, rơi tại mọi người cách đó không xa, hóa thành một đạo khôi ngô thân ảnh, lảo đảo một chút. Bành Chiêu biểu lộ hơi hồi hộp một chút, vội vàng nên đón. Sở hiệu trưởng. Các học sinh nào nào bị kinh động, từ dưới đất bò dậy, mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt hướng đạo thân ảnh kia hội tụ mà đi. Người tới chính là Sở Bình Lương. Lúc này hình dạng của hắn cực kỳ thê thảm, tay phải chỉ còn một nửa cánh tay, cuối cùng lung tung dùng áo sơ mi bao lấy, còn tại tí tách hướng xuống chảy xuống dòng máu, lồng ngực hai đạo dao nhau thật sâu rẽ máu, da thịt xoay tròn, lộ ra bạch cốt âm u, trên mặt theo sống mũi đến bên trái dưới khỏe miệng mới, cũng nhiều một đạo vết thương ghê rợn. Những vết thương này bên trên có quỷ dị thanh quang bám vào, Tô Minh nhãn lực tốt, bén nhẹ nhìn đến thanh quang trung chính có từng sợi thật nhỏ gió xoáy chính đang không ngừng thành hình, chôn vùi, xé rách lấy vết thương chúng quanh huyết nục, ngăn cản Sở Bình Lương thân thể tự mình khép lại. Sở hiệu trưởng, đây là. Bành Chiêu cũng bị Sở Bình Lương thê thảm bộ dáng dọa đến hít sâu một hơi. Vội vàng theo trên thân lấy ra một bình dược tê đưa tới, ta chỗ này có trường học xứng phát linh dược, nhanh ăn vào. Sở Bình Lương mặt không biểu tình, trên mặt nhìn không ra thống khổ chút nào chi sắc, dường như những cái kia chính đang chảy máu vết thương không là xuất hiện ở trên người hắn, liền lông mày đều không nhíu một cái. Hắn đẩy ra Bành Chiêu tay, thản nhiên nói, không dùng. Sau đó giơ tay trái lên, lòng bàn tay tựa hồ nắm chặt thứ gì, theo động tác của hắn đánh ra một đạo chướng mắt bạch quang. Ầm ầm, đại địa rung động, một đạo không gian vết nước chậm rãi mở rộng, dần dần ổn định thành một tòa truyền tống môn. Sở Bình Lương duy trì lấy tư thế, hung hăng trừng mắt về phía may mắn còn sống sót tân sinh nhóm. Một đám ngu xuẩn, còn ngây ngốc lấy làm gì? Muốn ở lại chỗ này bị nướng thành thịt khô. Mọi người lúc này mới phát ra tiếng hoan hô, cũng không biết là ai mang đầu, như ong vỡ tổ toàn hướng trong truyền tống môn hướng, sợ chạy chậm truyền tống môn đóng lại, bị chặn lưu lại, rối bời cảnh tượng dường như bị sói kinh động bầy cừu. Tô Minh là cái cuối cùng tiến vào truyền tống môn. Một chân bước vào truyền tống môn bạch quang, hắn đột nhiên nhìn hướng viện Sở Bình Lương Bành Chiêu. Trương chủ nhiệm bọn hắn làm sao bây giờ? Không chỉ Trương chủ nhiệm, bí cảnh bên trong khả năng vẫn tồn tại cái khác may mắn còn sống sót học sinh. Bọn hắn vừa đi, những người này chẳng phải là liền không có người quản? Sở Bình Lương lạnh hừ một tiếng, ngữ khí nghe không ra bao nhiêu cảm xúc, không cần ngươi quan tâm. Tô Minh liền không nói thêm nữa, vượt qua bạch quang. Một trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên đại biến, hắn xuất hiện tại một chỗ hoang nguyên phía trên. Lọt vào trong tầm mắt, bãi cỏ xanh mượt, nơi xa lờ mờ có thành trấn phế tích hình dáng, bầu trời trong vắt cao xa, một vòng đốt ngày treo ở tây phương. Tháng 9 thái dương chính là độc ác thời điểm, tắm rửa tại liệt dương dưới, theo bí cảnh bên trong đi ra tân sinh nhóm lại cảm giác phá lệ mát mẻ. Một mực căng cứng tâm đột nhiên trầm tĩnh lại, có người kìm lòng không được, che khuôn mặt vui đến phát khóc. Tiếng khóc lan tràn, lập tức càng nhiều người đỏ cả với mắt, bắt đầu rơi nước mắt. Cũng có người ôm lấy đồng bạn bên cạnh cười ha ha, giống như điên cuồng, cười cười liền bắt đầu ôm đầu khóc giống. Tô Minh đem mọi người khác biệt phản ứng nhìn ở trong mắt, bị không khí cảm nhiễm, tâm tình cũng có chút ủ rột. Hơn 3000 tên tân sinh tham gia buổi lễ, bị kéo vào bí cảnh, hiện tại đi ra chỉ có cái này 300 người, liền tính toán phía trên bí cảnh bên trong còn chưa phát hiện người sống sót, cuối cùng còn sống sót đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 500 số lượng, tỷ lệ tử vong cao đến hơn 8/10. Vô luận đối với Đế Kinh Võ Đại, vẫn là đối toàn bộ Hạ Quốc, cái này không thể nghi ngờ đều là một cái kinh thiên tin dữ, sẽ khiên động rất nhiều người tiếng lòng. Tứ thánh giáo viên này ưu ác tính tồn tại, từ hôm nay trở đi, cũng sẽ lại một lần nữa bị đại chúng chô biết rõ. Vừa thoát ly hiểm cảnh, Tô Minh thì ngửi được mưa gió muốn tới khí tức. Sau lưng, bạch quang truyền tống môn nhất thiểm, lại là một bóng người đi ra, lập tức truyền tống môn cấp tốc khép lại, chớp mắt liền kiểm chế thành một đạo quan tuyến, biến mất không thấy gì nữa. Tô Minh xoay người nhìn lại, sau cùng đi ra lại là Bành Chiêu. Sở hiệu trưởng đâu? Bành Chiêu lắc đầu, hiệu trưởng đi đón mấy vị khác chủ nhiệm, nói là sẽ đem bí cảnh triệt để tìm tòi một lần, tìm tới tất cả còn sống học sinh sau lại đi ra. Tô Minh ngơ ngẩn, đều bị thương thành như vậy, lại không tiếp thụ trị liệu, chỉ sợ đổ máu đều có thể rõ ràng lưu tử, Sở Bình Lương thế mà còn muốn lưu tại bí cảnh bên trong tìm cứu học sinh. Người này là tên điên, vẫn là đối với mình ương ngạnh sinh mệnh lực có tự tin. Vẫn là nói thất tinh võ giả liền đã có thể không nhìn trên nhục thể đổ máu được rồi. Ngạc nhiên sau đó, Tô Minh đối Sở Bình Lương phát lên mấy phân kinh ý. Dứt bỏ trước đây đối với mình ác liệt thái độ không nói, người này đúng là cái nhân vật có đảm đương. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước, tìm tới phụ cận thành thị lại nói. Bành Chiêu đi đến trước mặt mọi người, lớn tiếng trấn an vài câu, dẫn mọi người hướng một cái phương hướng bước đi. Trên hoang dã không có tín hiệu, không có người biết bọn hắn hiện tại ở đâu, chỉ có thể đụng vật khí. Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly xung phong nhận việc, gánh vác lên dò đường công tác. 2 giờ sau, Tô Minh phát hiện một tòa thành thị, hướng cổng thành thủ vệ cho thấy thân phận, cấp tốc có liên lạc võ giả công hội, thị trưởng văn phòng, phái ra đại lượng võ giả cùng xe cộ, theo hắn cùng nhau trở về tiếp người. Trên xe, Tô Minh biết được nơi này là Hát Tỉnh cảnh nội, Đế Kinh Võ Đại bị tập kích tin tức thì tại mấy giờ trước đã truyền ra. Hiện tại toàn quốc các đại thành thị đều nhận được khẩn cấp động viên lệnh, một phương diện chấp hành tìm cứu công tác, một phương diện khác cũng tại bắt hết thảy hư hư thực thực tứ thánh giáo giáo đồ khả nghi nhân viên. Rất nhiều nhận được mệnh lệnh người cũng không biết tứ thánh giáo là cái thứ gì, chỉ biết là đám này kẻ xấu dám tập kích Đế Kinh Võ Đại, bắt cóc hơn 3000 tên tân sinh, ào ào lũ lưỡi, cảm thấy nhóm người này đúng là điên, cái này cùng đá lao hổ cái mông có khác biệt gì? Chương 206, ba đầu luyện ngục ma xà xương sọ, chương 206, ba đầu luyện ngục ma xà xương sọ. Vào đêm, từng chiếc mở ra đèn lớn xe buýt lái vào Tiêu Nguyên thành phố. Tại thành phố trung tâm Hào Thái Đại khách sạn trước dừng lại. Tiêu Nguyên thành phố thị trưởng cùng võ giả công hội hội trưởng đã chờ đợi ở đây đã lâu, cùng từ trên xe bước xuống Bành Chiêu hàn huyên vài câu về sau, liền bắt đầu an bài các học sinh làm vào ở. Bành Chiêu đứng tại khách sạn cửa lớn một bên gọi điện thoại. Đối điện thoại di động nói vài câu về sau, nét mặt của hắn dần dần nghiêm túc lên. Tô Minh chú ý tới tình cảnh này, chờ Bành Chiêu cúp điện thoại, đi tới thấp giọng hỏi thăm, "Bành chủ nhiệm, trường học bên kia thế nào?" Bành Chiêu nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, "Bởi lễ sự cố phát sinh về sau, một đám lưu manh thừa dịp loạn đánh bất ngờ trường học tàng quán, may mà vệ hiệu trưởng phát hiện kịp thời, đánh lui lưu manh, không có người nào thụ thương." Tô Minh trừng mắt nhìn, ném đồ vật sao? Bành Chiêu lắc đầu, "Đây không phải ngươi một cái học sinh cần phải quan tâm sự tình, đến tiếp sau sự tình thì giao cho đại nhân xử lý, ngươi đi nghỉ ngơi đi." Gặp hắn không muốn nhiều lời, Tô Minh liền không hỏi tới nữa. Đi vào tiếp tân, Mạnh Tinh Vũ đang đợi hắn, dương phía dưới trong tay thẻ phòng. "Chỉ còn xong giường phòng, không ngại cùng ta một cái phòng a?" Vẫn là nói. "Nói cái rắm, nhanh lên đi đi." Tô Minh ngăn chặn hắn lời kế tiếp. Vào phòng, theo không gian vòng tay bên trong móc điện thoại di động. Khôi phục tín hiệu nháy mắt, điện thoại di động đinh đinh tùng tùng vang lên, trên màn hình một chút thêm ra 10 cái điện thoại chưa nhận cùng chưa đọc tin tức. Tô Minh nhìn một chút, sớm nhất mấy đầu là phụ mẫu đánh tới, bọn hắn ngay tại Đế Kinh Võ Đại, buổi lễ ra chuyện sau trước tiên liền có thể biết được tin tức, lúc này nhất định rất lo lắng an nguy của hắn. Đi xuống, phía dưới thì là một số thân thích trong nhà, cao trung đồng học, từ thiếu nguyên bọn người gửi tới tin tức. Tô Minh tiện tay một khóa đã đọc, về sau cho trong nhà gọi điện thoại. "Uy, mẹ, là ta không sao, hiện tại đã an toàn." Trong điện thoại, Liễu Mai thanh âm vui đến phát khóc, như chút được gánh nặng nước nở nói, "Không, có việc gì liền tốt, ngươi bình an liền tốt." Sau đó đổi thành phụ thân Tô Chí Quân thanh âm, trầm ổn bên trong mang theo một tia khàn khàn, "Cái gì thời điểm trở về?" "Ngày mai đi, ngày mai hẳn là có thể trở về, các ngươi không cần thay ta lo lắng." Mấy phút đồng hồ sau, cúp điện thoại, Tô Minh nhìn thoáng qua đứng tại bên cửa sổ Mạnh Tinh Vũ, hắn đồng dạng vừa cùng trong nhà báo xong bình an, ngay tại cho Từ Thiếu Nguyên gọi điện thoại. "Ừm, ân. Yên tâm, chúng ta đều không có việc gì, Tô Minh đương nhiên càng không khả năng có việc. Chờ về đi gặp mặt rồi nói sau, cúp trước." Để điện thoại di động xuống, Mạnh Tinh Vũ cười khổ một tiếng, hiện tại toàn quốc trên dưới đều biết Đế Kinh Võ Đại ra chuyện, tứ thánh giáo thật đúng là nhất chiến thành danh. Cái này tên cũng không tốt ra, đến đón lấy liền nên bọn hắn khó chịu. Tô Minh thản nhiên nói, đứng dậy hướng phòng tắm đi đến. "Ta trước đi tắm, mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi. Muốn hay không cùng một chỗ?" "Lan." Ngày kế tiếp, sáng sớm, mọi người liền bị đánh thức tại khách sạn phía dưới tập hợp. Đế Kinh Võ Đại chạy suốt đêm tới hơn 10 tên lão sư, Từ Vệ Yên phó hiệu trưởng tự mình dẫn đội, hộ đưa bọn hắn nhóm này may mắn còn sống sót tân sinh ngồi xe buýt trở lại trường. Chỗ lấy không tuyển chọn máy bay là bởi vì chuyến bay có không trung bị tập kích khả năng. Dù sao tứ thánh giáo có thể điều động yêu thú, một khi vận chuyển trên đường tao ngộ phi hành yêu thú công kích, phát sinh tai nạn trên không, vậy bọn hắn nhóm này vừa sống mà đi ra bí cảnh học sinh, lập tức lại phải đi Diêm Vương gia cái kia đưa tin. Lấy đường dài xe buýt, có Vệ Yên vị này thất tinh cường giả dẫn đội, hơn 10 vị giáo viên đi theo, chậm là chậm điểm, hệ số an toàn càng cao. Trên xe, Tô Minh từ sau hàng đứng dậy, đi vào sát bên trước cửa xe hàng thứ nhất ngồi vào, đối ngồi ở chỗ đó nam tử chào hỏi. "Sư Minh." Trương Viễn để ép một chút trên sống mũi kính râm, ánh mắt từ bên trên nhìn hắn một cái, nhếch miệng cười một tiếng, đi đến rời một vị trí, vỗ vô bên cạnh. "Ngồi." "Ta liền biết ngươi không có việc gì." Tô Minh tại bên cạnh hắn ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, "Ta nghe Bành chủ nhiệm nói, tứ thánh giáo hành động lần này mục đích thật sự là vì đánh bất ngờ trường học tàng quán." Trương Viễn gật đầu, "Đúng." "Bọn hắn cướp đi cái gì?" Trương Viễn sờ lên có gốc râu cằm cái cằm, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Với ngươi không quan hệ sự tình, ít hỏi thăm." Tô Minh ngữ khí bình tĩnh, "Chúng ta cái này một nhóm tân sinh bị quân tiến sự kiện, chết hơn 8 phần 10, ngay cả ta thiếu chút nữa cũng bị bọn hắn ném vào bí cảnh ngã chết, huyết hải thâm cửu, tính thế nào không quan hệ?" Trương Viễn nghiêng ánh mắt ở trên người hắn trên dưới quét một lần, "Ta nhìn ngươi ngược lại là nhảy nhót tương bừng rất tốt, chẳng những không bị thương, cái này huyết khí giá trị còn giống như tăng không ít. Hiện tại bao nhiêu?" "Mấy chục vạn." "Cùng cái đề tài này không quan hệ đi." "Sách, cùng ta cái này sư huynh còn giả bộ nớ ngẩn để lừa đảo." Trương Viễn lơ đễnh miệng, lời nói xoay chuyển, thanh âm giảm thấp xuống hai cái quay số, "Nói cho ngươi cũng không có gì, tứ thánh giáo theo trường học tàng quán mang đi mấy thứ linh khí, trong đó có một kiện ba đầu luyện ngục ma xà xương sọ, cần phải mới là bọn hắn mục tiêu chân chính, mặt khác mấy món chỉ là mượn gió bẻ măng." "Ba đầu luyện ngục ma xà xương sọ? Đó là cái gì?" "Trương Viễn, một đầu cựu gia yêu thú trên thân chặt đi xuống đồ vật, đương thế tối cường lớn mấy món nhân tạo linh khí một trong." "Cựu gia yêu thú?" Tô Minh nhịp tim đập để loạn vẫn chậm một nhịp, chỉ nghe bốn chữ này, liền phảng phất cảm thấy có một cỗ vô biên cuồng sát khí tức đập vào mặt, ép tới người thở không nổi. "Thứ này có chỗ đặc thù gì, đáng giá tứ thánh giáo náo ra động tĩnh lớn như vậy, dương đông kích tây cướp đi nó?" Hắn nhịn không được truy vấn. Trương Viễn nún núm bay, theo bị bắt được mấy cái tứ thánh giáo chấp sự bằng dao, giáo chủ của bọn hắn muốn dùng cái này xương sọ đưa tới ba đầu luyện ngục ma xà, mượn nhờ lực lượng của nó tịnh hóa thế giới. Tô Minh đỉnh đầu chậm rãi bay ra một cái dấu hỏi. "Tịnh hóa thế giới? Cái này từ nhi nghe thì không bình thường à, giống như là một loại nào đó mất lý trí cuồng tín đồ mới sẽ nói ra bị điên ngôn ngữ." "Ách, dùng một kiện linh khí triệu hoán cựu gia yêu thú, có thể làm được sao?" "Trương Viễn, dưới tình huống bình thường hẳn là làm không được, cái này cũng không phải cái lệnh, đứng tại bờ biển tuổi, liền sẽ có chiến hạm nghe được thanh âm lái qua. Nhưng thả đối với chuyện này, không chừng còn thật có thể." "Có ý tứ gì?" "Bởi vì đầu kia ba đầu luyện ngục ma xà còn sống, cái kia cái đầu cũng còn sống. Hai cái còn sống đồ vật, nguyên bản lại là một thể, không chừng liền có thể sinh ra cái gì kỳ diệu cảm ứng, lẫn nhau trở thành tín tiêu, hấp dẫn một bộ phận khác tới gần." Tô Minh nhíu mày. "Sư huynh ngươi có thể hay không nói rõ một điểm, tại sao ta cảm giác cái này sau lưng giống như khác có cố sự?" "Xác thực có nhất đoạn cố sự, nhưng không phải cái gì tốt cố sự." Trương Viễn ngữ khí bình thản bắt đầu giảng thuật hắn biết đến chuyện cũ. "Ngươi có biết hay không, lịch sử loài người bên trên có ghi lại, tại trên viên tinh cầu này xuất hiện qua cựu gia yêu thú, hết thảy có mấy lần?" Tô Minh lắc đầu. "Hai lần." Trương Viễn dựng thẳng lên hai ngón tay, thanh âm biến đến có chút trầm thấp. "Lần đầu tiên là tại 500 năm trước, một đầu cựu giai thôn tinh viên con non tại dị giới bị sát hại, nó đuổi theo hạ thủ đám kia võ giả xuyên qua thời không chỗ đức, hàng lâm tại thần ứng quốc bắc bộ một tòa căn cứ bên trong. Đó là một trận trước nay chưa có tai họa, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, thần ứng quốc thì có 7 tòa thành thị bị phẫn nộ thôn tinh viên mang ra thành phế tích, mấy ngàn vạn người tử vong. Vì ngăn cản nó, thần ứng quốc tất cả thất tinh, bát tinh võ giả toàn bộ điều động, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, hao tổn 11 vị bát tinh võ giả, lấy cái kia mấy tên xông ra đại họa, giết thôn tinh viên con non võ giả làm mồi nhử, cái này mới đem dẫn dụ tiến một chỗ đại hình bí cảnh, vĩnh cửu phong tỏa bí cảnh cửa vào, đem vây ở bí cảnh bên trong." Chương 207, Đao thần Lý Vĩ, chương 207, Đao thần Lý Vĩ. Tô Minh nghe được trợn mắt hốt hoồm. Chết 11 vị bát tinh võ giả, mấy tòa thành thị hủy diệt, mấy ngàn vạn người gặp nạn, thần ứng quốc toàn thể lục tinh trở lên chiến lược xuất động. Kết quả cuối cùng lại là dùng mồi nhử đem đầu kia thôn tinh viên lừa gạt tiến vào bí cảnh bên trong, lấy tổn thất một tòa đại hình bí cảnh làm đại giá, mới miễn cưỡng kết thúc trận này tai họa. Nhân loại đối mặt cựu gia yêu thú, không khỏi cũng quá vô lực. Nói về đoạn lịch sử này, Trương Viễn cũng là thâm thẳm thở dài. Tại thôn Tinh Viên xuất hiện trước đó, Thần Ưng Quốc một mực ở vào toàn cầu bá chủ địa vị, vô luận là cao đoan chiến lực, vẫn là tổng thể võ giả số lượng, đều viễn siêu cái khác bất kỳ quốc gia nào. Thôn Tinh Viên vẹn vẹn tứ ngược nửa ngày, Thần Ưng Quốc liền thụ trọng thương, suýt nữa diệt quốc, từ đó không gượng dậy nổi, cấp tốc ngã rơi thần đàn. Những năm gần đây tuy nhiên có nguyên khí khôi phục dấu hiệu, nhưng cũng chỉ là đi theo chúng ta phía sau cái mông hút miếng canh mà thôi. Tô Minh em thầm liễu lưỡi. Cái này cựu gia yêu thú quả thực tựa như chiến lược vũ khí hạt nhân, chỉ là ngắn ngủi đăng trường phụ dung sớm nở tối tàn, liền có thể tạo thành một cái đại quốc suy sụp. Khủng bố như vậy. Cái kia lần thứ hai xuất hiện cựu gia yêu thú đâu? Là lúc nào? Lần thứ hai. Trương Viễn cười khổ một tiếng, nói, lần thứ hai là tại 140 năm trước, một đầu ba đầu luyện ngục ma xà chẳng biết tại sao xuất hiện tại một cái tiểu quốc cảnh nội, chờ tin tức truyền đến chúng ta bên này, đã có hai cái tiểu quốc luân vi hòa hải, đồng thời kẻ đầu têu còn tại hướng chúng ta hạ quốc biên cảnh tới gần. Hắn dừng một chút, lộ ra nhớ lại thần sắc, nói, lúc đó chúng ta hạ quốc có một vị bát tinh võ giả, tên là Lý Vĩ, người xưng Đao Thần, danh phó kỳ thực thế giới đệ nhất cường giả. Có người nói, hắn là lịch sử loài người phía trên tiếp cận nhất cựu tinh cảnh giới người, hắn tinh thần lực cực kỳ cường đại, dù là không có tinh thần tu hành pháp môn, cũng đạt tới cực kỳ đáng sợ cấp độ, chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể áp chế đến thất tinh võ giả không thể động đậy, một ánh mắt miểu sát lục tinh võ giả, cùng cảnh giới bên trong không ai có thể tại hắn thủ hạ chống nổi một phút đồng hồ. Tô Minh cho là hắn tại khoa trương, nhưng nhìn Trương Viễn một mặt vẻ mặt nghiêm túc, lại không giống đang dùng tu từ thủ pháp, trong lòng đại thụ rung động. Cái này cần mạnh đến mức nào mới có thể một ánh mắt giết chết lục tinh võ giả? Làm sao làm được? Tinh thần lực mạnh tới mức này, cũng không thể đột phá bát tinh ràng buộc, thành cựu tinh võ giả cứ như vậy khó. Vì không cho ba đầu luyện ngục ma xà xâm nhập biên giới, Lý Vĩ mang theo vài kiện cường đại linh khí, một mình tại biên giới tuyến bên ngoài nên chiến ma xà. Trương Viễn trầm mặc một hồi, sâu xa nói, cái kia nhất chiến kinh thiên động địa, chiến đấu dư âm phá hủy mấy cái sơn mạch, đại địa nứt ra, dung nham dâng trào, nước biển bốc hơi, một vạn mét trên không trung tầng mây cũng bị kình phong xé nát. Cuối cùng, Lý Vĩ đốt thiêu chính mình sinh mệnh, tự bạo tất cả linh khí, chém ra kinh thiên động địa một đao, chặt xuống ma xà một cái đầu, đồng thời cũng xé mở một đầu thời không vết nứt, đỉnh lấy ma xà cùng nhau xông vào thời không loạn lưu bên trong, cứ thế biến mất không thấy. Tô Minh nhỏ giọng hỏi thăm, về sau đâu? Sư huynh ngươi mới vừa nói ma xà còn sống, là làm sao xác định nó còn sống? Trương Viễn, cựu gia yêu thú sinh mệnh lực sao mà ương ngạnh, một viên chặt đi xuống đầu đều có thể duy trì sinh mệnh khí tức dài đến hơn trăm năm, bản thể làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Lý Vĩ bổ ra thời không vết nứt, chỉ là mang theo ma xà tại thời không loạn lưu bên trong đi thế giới khác, cũng không phải tiến vào cái gì tuyệt địa. Lão sư có một lần nói qua, viên kia xương sọ thỉnh thoảng sẽ hướng ra phía ngoài phát tán một loại nào đó tinh thần ba động, hơn phân nửa là đang tìm kiếm bản thể của nó, 99% xác suất bản thể còn sống. Tô Minh hiểu rõ gật đầu, cho nên tứ thánh giáo đoạt viên này xương sọ, cũng là muốn triệu hoán đầu này ma xà trở về. Ách, đây không phải tự chịu diệt vong sao? Chẳng lẽ bọn hắn có biện pháp cùng cựu gia yêu thú câu thông, làm cho đối phương cho mình sử dụng? Cái rắm. Trương Viễn cười lạnh một tiếng, chẳng thèm nó tới, bọn hắn nếu là có bản sự này, viên tinh cầu này đã sớm là bọn họ. Cựu gia yêu thú tuy nhiên thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có, bọn chúng tất cả đều sinh hoạt tại dị giới, gần như không sẽ chủ động vượt qua thời không trôi nước đi vào chúng ta bên này. Có người phỏng đoán, cái này có lẽ là bởi vì chúng ta thế giới quá cằn cỗi, nhân loại quá yếu ớt, nhỏ yếu đến liền cho cựu gia yêu thú làm đồ ăn bọn chúng đều không hứng thú. Hắn đánh cái so sánh, cái này rất giống cách ngươi nhà mấy trăm mét địa phương xa có cái vứt bỏ công viên, cái này công viên rất nhỏ, không có bất kỳ cái gì đáng giá thưởng thức cảnh sắc, đối ngươi không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn, ngươi sẽ rảnh đến không có việc gì đi tòa này trong công viên đi dạo à? Hơn phân nửa coi như ngẫu nhiên theo cửa công viên đi qua, cũng lười dừng lại nhìn một chút đi. Tô Minh lâm vào trầm mặc. Như thế Vivon, quả thật có chút đạo lý. Cái kia tứ thánh giáo làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì? Đã không thể điều khiển ma xà, chẳng lẽ bọn hắn liền muốn dẫn sói vào nhà, kéo lấy toàn thế giới người cùng một chỗ xong đời? Cái này không thuần túy bệnh thần kinh nha. Trương Viễn lắc đầu, cái này ai biết, tứ thánh giáo giáo chủ ý nghĩ, chỉ có hắn tự mình biết, bắt được mấy tên kia cũng không rõ ràng hắn đến tiếp sau kế hoạch. Mặc kệ như thế nào, đến vội vàng đem đồ vật cướp về a. Cần ngươi nói, hiện tại toàn quốc các đại thành thị đều đã ban bố động viên lệnh, điều tra tứ thánh giáo tung tích, đã có chút mặt mày, bắt được không ít người. Tô Minh phàn nàn nói, sớm dạng này không phải tốt, nói không chừng thì sẽ không xuất hiện chuyện lần này cho nên. Trương Viễn thở dài, huy động toàn quốc tất cả thành thị lực lượng, ngươi cho rằng là một chuyện dễ dàng sự tình. Các ngươi trước đó xe trường học bị tập kích sự kiện kia còn chưa đủ tư cách, chỉ có phát sinh chân chính đại sự, phía trên những người kia mới có thể lửa cháy đến nơi động. Đại giới cũng là hơn 2.500 tên học sinh tử vong. Tô Minh hỏi lại. Trương Viễn một chút không có lại nói. Trầm mặc một lát, Tô Minh nói sang chuyện khác, cái kia tòa Hỏa Sơn bí cảnh bên trong khả năng còn may mắn người còn sống, sở hiệu trưởng bọn hắn cũng còn ở lại bên trong. Cái này không cần ngươi lo lắng, vệ hiệu trưởng đã sắp xếp người qua đi tiếp ứng. Lão sư đâu? Trương Viễn lắc đầu, còn không có tin tức. Thời khắc mấu chốt không trông cậy được vào. Tô Minh oán thầm một câu, lại nghĩ tới tứ thánh giáo cũng hơn nửa chính là nhìn chuẩn viên nghị không tại, mới dám làm cái này một phiếu. Trương Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, tóm lại, sự kiện này tạm thời không cần các ngươi quan tâm, trở về an tâm nghỉ ngơi đi. Ta nghe nói, ngươi tại bí cảnh bên trong biểu hiện không tệ, cứu không ít người, ngoại hạng đầu sự tình xử lý xong, trường học sẽ cho ngươi cử hành khen ngợi hoạt động. Tô Minh, khen ngợi thì không cần, có chuyện ta xác thực cần sư huynh cùng lao sư giúp đỡ. Hắn đem tại Hỏa Sơn bí cảnh bên trong phát hiện thạch trung hoa đi qua giảng thuật một lần, trực tiếp cho thấy chính mình rất muốn đạt được cái kia đóa thạch trung hoa. Trương Viễn nghe xong, trầm ngâm một lát, nói, sự kiện này ta sẽ cùng lao sư thương lượng, chờ hắn trở lại hăng nói đi, dù sao cách này đóa hoa thành thục còn rất dài thời gian, không đợi. Sau một ngày, đội xe đến Đế Kinh. Về đến nhà, Tô Minh vừa vào cửa, liền bị mẫu thân một thanh ôm vào trong ngực. Liễu Mai thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhi tử ta rốt cục trở về, cảm ơn trời đất, bình an vô sự liền tốt. Tô Minh có chút xấu hổ cười một tiếng, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, an ủi, mẹ, ta không sao, hại các ngươi lo lắng. Tô Chí Quân ở một bên thần sắc phức tạp nói, làm sao luôn luôn gặp phải loại sự tình này, lần trước cũng tốt, lần này cũng tốt, có lẽ không cho ngươi đạp vào võ đạo mới là chính xác lựa chọn. Tô Minh bất đắc dĩ cười khổ, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, chỉ có thể trách tứ thánh giáo phát rồ, sớm muộn bắt bọn hắn lại giáo chủ hung hăng rút một trận hạ giận. Cái này về sau, Tô Minh cho quan tâm thân thích của chính mình bằng hữu từng cái gọi điện thoại báo bình an. Ngày thứ hai, hắn đi vào trường học võ kỹ quán tìm kiếm có thể ẩn tàng khí huyết giá trị võ kỹ. Chương 208, tụ hội, chương 208, tụ hội. Tại võ kỹ quán dạo qua một vòng, Tô Minh tìm tới một bộ tên là Tỏa Nguyên Thuật võ kỹ, miễn cưỡng phù hợp nhu cầu của hắn. Luyện thành môn này võ kỹ có thể đem thể nội bộ phận khí huyết áp xúc lên, giấu kín tại thân thể chỗ sâu, bình thường không sử dụng, liền có thể đưa đến giấu giếm khí huyết giá trị tác dụng. Khuyết điểm là đúng khí huyết điều khiển năng lực yêu cầu cực cao, mà lại đối mặt thất tinh cùng trở lên võ giả lúc, chỉ ở không phải thân thể tiếp xúc tình huống dưới hữu hiệu, một khi đối phương điều khiển nguyên tố chi lực xâm nhập người thi triển thể nội dò xét, thì sẽ lộ ra nguyên hình. Xét thấy đây là võ kỹ trong quán duy nhất một bộ phương diện này võ kỹ, Tô Minh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể học nó. Tỏa Nguyên Thuật là huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, tiêu hao nguyên năng không nhiều, 1.9 vạn điểm nguyên năng đập xuống, trong nháy mắt liền luyện đến viên mãn. Thính danh: Tô Minh. Cảnh giới: Ngũ tinh võ giả. Huyết mạch: Lôi Long huyết mạch, thành niên thể. Khí huyết: 154.000. Võ kỹ: Thiên Huyễn Kiếm Điện, viên mãn. Nhanh chóng điện lưu quang, viên mãn. Trường Hồng Quán Nhật, viên mãn. Lôi Ngục Ma Sát Quyền, viên mãn. Phúc Hải Du Long Thương, viên mãn. Năng lực thiên phú: Lôi Điện Trường Ngự, trung giai. Nguyên năng: 47.300. Theo Hỏa Sơn bí cảnh trở về, hắn khí huyết giá trị đã lên tới 15 vạn nhiều, mặt bảng phía trên nguyên năng lại không giảm bao nhiêu, tiêu hao bộ phận cơ bản đều thông qua chạm giết yêu thú cùng tứ thánh giáo đồ bổ sung trở về. Tô Minh khống chế khí huyết, đem biểu hiện ra khí huyết mức độ áp chế đến 11 vạn tả hữu, sau đó thuận tay lại đi khí huyết cột tăng thêm 3.000 điểm. Tứ thánh giáo cấp đi 3 đầu luyện ngục ma xà xương sọ cử động điên cuồng, để hắn ngửi được một tia cảm giác nguy cơ, có trời mới biết đám người điên này có phải là thật hay không muốn đem cựu gia yêu thú triệu hoán đi ra, làm một vòng như thế. Vì ứng đối có khả năng xuất hiện nguy cơ, hắn nhất định phải nhanh để thăng chính mình thực lực, như thế mới có thể thu được một tia cảm giác an toàn. Theo võ kỹ quán đi ra, Tô Minh đang định về độc lập võ đạo thất, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện báo chính là cái số xa lạ. "Uy, vị nào?" Tô Minh ấn nút tiếp nghe khóa, giơ lên bên tai hỏi thăm. Đầu bên kia điện thoại là một cái có chút quen tai thanh âm, "Tô ca, là ta nha, Hạ Cảnh Hoài. Trước đó nói qua, chờ an toàn phải thật tốt báo đáp Tô ca ân cứu mạng, ta muốn mời Tô ca ăn một bữa cơm, không biết ngươi tối nay có thời gian hay không?" "Tối nay?" Tô Minh khẽ nhíu mày, từ Thiếu Nguyên cùng Chu Hà hôm nay đến Đế Kinh, hôm qua bọn hắn đã hẹn tối nay muốn liên hoan. "Không có ý tứ, ta tối nay được hẹn là cùng Mạnh Tinh Vũ, Từ Thiếu Nguyên bọn hắn. Ta mới vừa rồi cùng Tinh Vũ thông qua điện thoại, nghe hắn nói, vừa vặn ta bên này cũng có chút sự tình muốn mời Từ Lục công tử giúp đỡ, Tô ca không chê, ta thì ưỡn nghiêm mặt đi qua tham gia náo nhiệt." Tô Minh ngơ ngác một chút, "Ngươi cùng Thiếu Nguyên nhận biết? Hai nhà chúng ta tại thương nghiệp phía trên có chút qua lại, trước kia tại trên yến hội gặp qua vài lần, bắt chuyện qua, xem như nhận biết đi." "Nhà ngươi là?" Hạ Cảnh Hoài cởi mở cười một tiếng, "Nhà ta là làm yêu thú tài liệu, linh khí chế tạo, Thiên Mã công nghiệp tập đoàn, Tô ca hẳn nghe nói qua." Tô Minh nheo mắt, nhớ tới tiểu tử này bị Hắc Y nhân trêu vào lúc, tựa như là có nói qua cha của mình là Thiên Mã tập đoàn tổng tài cái gì. Thiên Mã tập đoàn đại danh hắn đương nhiên nghe nói qua, trước đó tại Lô Dương, Lâm Viện bán ra yêu thú tài liệu lúc, Tô Minh thì cùng Thiên Mã tập đoàn dưới cờ cửa hàng từng có giao dịch, giá cả coi như công đạo. Đây cũng là cái ngành nghề cá sấu lớn, thể lượng không so từ gia thần đỉnh tập đoàn kém, mà lại bọn hắn có vẻ như còn có nghiên cứu huyết hạch khu động vũ khí hạng mục, cùng quân đội có mật thiết hợp tác. Bởi vì cái gọi là nhiều người bằng hữu nhiều con đường, Tô Minh hơi suy nghĩ một chút, nói, "Được, vậy ngươi cùng đi đi." "Được rồi, cảm ơn Tô ca, kia buổi tối gặp." Cúp điện thoại, Tô Minh chú ý tới trên màn hình có chưa đọc tin tức, ấn mở xem xét, phát hiện là Lý Mộ gửi tới. "Quá, anh em phục, cũng không ai nói cho ta biết đại học đoạt đạo sư kịch liệt như vậy a." Hệ thống mới mở ra 10 phút đồng hồ, diễn đàn thượng bình phân 10 vị trí đầu đạo sư dạy học danh ngạch toàn mãn. "Tô Minh, ngươi nói ta sẽ không phải đến sau cùng không có lao sư muốn a?" Đằng sau còn theo một cái to như đậu nành khóc biểu lộ. Tô Minh buồn cười. Lý Mộ liền đọc chính là Bắc Phong Phú Võ Đạo Học Viện, cũng tại Đế Kinh, hôm trước vừa đến trường học đưa tin, lúc đó chính vào Đế Kinh võ đại tân sinh buổi lễ ra chuyện, Tô Minh chưa kịp cho hắn đón tiếp, liền bị cuốn vào Hỏa Sơn bí cảnh. Nhìn Lý Mộ ý tứ này, hắn hiển nhiên không có lĩnh hội tới đại học đoạt đạo sư sự kiện này sau lưng chất ủy. Không có thực lực, không có bối cảnh, muốn theo một vị tốt đạo sư, căn bản không có khả năng. Tô Minh nghĩ nghĩ, trả lời, "Buổi tối hôm nay đi ra ăn cơm, mang ngươi biết mấy cái người bằng hữu." Lý Mộ dây về, "Quả thật sao nghĩa phụ? Vậy ta liền đợi đến." Tô Minh cười cười, thu hồi điện thoại di động, nhanh chân hướng võ đạo thất đi đến. Bắt tứ thánh giáo hành động tại toàn quốc phạm vi trùng trùng điệp điệp triển khai, đài truyền hình phía trên bắt đầu thay nhau thông báo tương quan đề tài tiết mục, đem tứ thánh giáo phủ lên thành một cái trình độ uy hiếp cực cao, thành viên cực độ điên cuồng phản nhân loại tổ chức. Trong lúc nhất thời, trên internet tương quan dư luận nhiệt độ giá cao không hạ, Đế Kinh võ đại tân sinh buổi lễ bị tập kích 2500 tên thiên chi tiêu tử bị tà giáo bức hại chờ tin tức, cấp tốc bước lên đại chúng lửa giận. Không ít ngộ hại học sinh ra trường, khi biết chính mình hại tử gặp nạn, liền cố hoàn chỉnh thi thể đều không tìm về được về sau, một lần cực kỳ bi thương, đối mặt ống kính tại chỗ khóc ngất đi, kêu trời trách đất đau tố tứ thánh giáo cực kỳ tàn ác, hắn làm cho người lạ chả rơi lệ hình ảnh, càng thêm kích động lên khán giả đối tứ thánh giáo cừu hận cảm xúc. Tại dạng này dư luận hoàn cảnh dưới, đại lượng khả nghi nhân viên bị dân chúng tố cáo đi ra, toàn quốc các nơi thần hồn nát thần tính, tứ thánh giáo ba chữ thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Trạm vào tối, Tô Minh đi ra võ đạo thất, mặt bảng phía trên khí huyết giá trị con số đã đạt đến 17 vạn nhiều. Ở cửa trường học cùng Mạnh Tinh Vũ, Thường Linh tụ hợp, ba người lái xe tiến về dự định tốt khách sạn. Lượn quanh cái đường, đi Bắc Phong Phú võ đạo học viện một chuyến, ta tiếp người. Tô Minh ngồi vào hàng sau nói, được. Mạnh Tinh Vũ đáp ứng, phát động xe cộ. Bắc Phong Phú võ đạo học viện ở vào thành Tây Lục Hoàn bên ngoài, trạm vạng tối kẹt xe, ba người mở một giờ mới đi đến địa phương. Cách thật xa, Tô Minh liền thấy cửa trường học bên lề đường đứng đấy một đạo mập mạp, tròn vo thân ảnh, ra hiệu Mạnh Tinh Vũ lái xe qua, hạ xuống cửa sổ xe. Tới. Tô Minh lệch rồi hạ đầu. Đột nhiên có chiếc màu đen xe sang trọng ngừng ở trước mặt mình, Lý Mậu giật nảy mình, đợi xe cửa hạ xuống, nhìn đến Tô Minh tấm kia quen thuộc mặt, hắn hơi sững sờ, lúc này mới liên tục không ngừng mở cửa xe, ngồi vào trong xe. Xe hơi một lần nữa phát động, Tô Minh giới thiệu nói, đây là ta cao trung bạn bè, Lý Mậu. Hai người này là Mạnh Tinh Vũ, Thường Ninh, cao trung tại Lâm Viễn Trường Trung học phụ thuộc đọc, đều là ta bằng hữu. Thường Ninh cười nghiêng người quay đầu hướng về sau mặt xem ra, đưa tay phải ra, ngươi tốt, gọi ta Tiểu Ninh là được rồi. Đang lái xe Mạnh Tinh Vũ cũng ngẩng đầu nhìn phía dưới kính chiếu hậu, gật đầu. Lý Mậu khuôn mặt trướng đến phát hồng, tại trên quần nhanh chóng cọ sát tay mồ hôi, câu nệ nhẹ nhàng cùng Thường Ninh cầm một chút, vừa chạm liền tách ra, thanh âm bên trong lộ ra khẩn trương, các ngươi tốt, quấy dậy. Sau đó, hắn nhìn hướng Tô Minh, trên dưới đem Tô Minh dò xét một lần, làm ra nhẹ nhàng thở ra biểu lộ. Hô, ngươi không có thiếu cánh tay thiếu chân liền tốt. Ta nhìn tin tức, kia là cái gì tứ thánh giáo đến cùng nghĩ như thế nào? Phản xã hội sao? Có sức lực không đi đối phó yêu thú, ngược lại đối với mình người hạ thủ, đúng là điên. Tô Minh cười nhạt một tiếng, không có tiếp cái đề tài này, đại học sinh hoạt cảm giác thế nào? Có cái gì không tiện? Nhắc lên cái này, Lý Mậu thì lai liêu kính, mặt mày hớn hở nói, trường học vẫn còn, so với cấp 3 lớn hơn, thiết bị cũng đầy đủ, cũng là vị trí có chút lại. Một đường trò chuyện, đi vào khách sạn, sát trời đã triệt để đêm đen tới. Sau khi đậu xe xong, Mạnh Tinh Vũ mắt nhìn điện thoại di động, bọn hắn tại lầu 4 gian phòng, đã đến, có một hồi, chúng ta đuổi mau tới thôi. Bốn người tới gian phòng, bên trong trò chuyện chính vui mừng, Tô Minh đẩy cửa, liền nghe đến từ Thiếu Nguyên Tiêu chuẩn phú nhị đại tiếng cười. Ha ha ha, không có vấn đề, ta trở về tìm cha ta thương lượng, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Chương 209, Lý Mậu hạnh phúc thời khắc, chương 209, Lý Mậu hạnh phúc thời khắc. Gian phòng bên trong ngoại trừ Từ Thiếu Nguyên, Chu Hà, Hạ Cảnh Hoài, còn có hai người, một cái là Dương Côn, một cái khác là tại bí cảnh bên trong cùng Hạ Cảnh Hoài cùng nhau tên kia tóc dài nữ sinh. Nhìn đến Tô Minh đi tới, năm người hào hào đứng dậy. Tô ca tới. Các ngươi có thể tính đến, cũng chờ 2 giờ. Từ Thiếu Nguyên bất mãn phàn nàn. Tô Minh, đường vòng đi đón người bằng hữu, không có ý tứ. Ngươi làm sao cũng tới. Hắn nhìn hướng Dương Côn. Dương Côn cười hắc hắc, ta đi tìm Hạ Cảnh Hoài đòi tiền, nghe hắn nói các ngươi tối nay có tụ hội, liền theo đến đây. Tô Minh chợt nhớ tới mình cũng muốn qua hắn dược tề, cho Lâm Thanh Ly liệu thường, liền móc điện thoại di động. Ngươi trước cho ta cái kia bình màu tím dược tề bao nhiêu tiền? Ta chuyển ngươi. Dương Côn lập tức đem đầu dao động thành trống lúc lắc, liên tục khoát tay. Hạ, ta cái mạng này đều là Tô ca ngươi cứu, ngươi cùng ta nói tiền, xem thường ta đúng không? Vậy ta đi. Nói, hắn ra vẻ khó xử chuyển tới cửa. Gặp hắn bộ này cười đùa tí tưởng dáng vẻ, Tô Minh nghĩ nghĩ, liền cũng cười coi như thôi. Không muốn được rồi, vậy ta thì không cho. Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta cao trung bạn bè, Lý Mậu. Lý Mậu tiến lên một bước, rụt cổ lại cùng mọi người chào hỏi, mọi người tốt. Dương Côn ngay tại bên cạnh hắn, gặp hắn một bộ khẩn trương đến đổ mồ hôi dáng vẻ, bất động thanh sắc xích lại gần, tựa như quen đưa tay dựng ở bờ vai của hắn. Ha ha ha, Tô ca bằng hữu cái kia chính là mọi người bằng hữu, ta gọi Dương Côn, trong nhà là bán thuốc, về sau có phương diện này nhu cầu cứ việc tìm ta cho ngươi đánh gãy xương. Đến, thêm cái phương thức liên lạc. Lý Mậu thụ sủng nhược kinh móc điện thoại di động, nghĩ thầm cái này đánh gãy xương là vật lý trên ý nghĩa vẫn là giá cả phía trên. Minh ca bằng hữu tốt hài hước. Bị Dương Côn như thế quấy rầy một cái, bầu không khí cấp tốc hoạt lạc. Mọi người vây quanh cái bàn ngồi xuống, đợi món ăn dâng đủ, Hạ Cảnh Hoài cho mình đổ đầy một chén, đứng dậy kính hướng Tô Minh. Tô ca, lần này nếu như không phải ngươi, ta cùng Nhuế Nhuế đã tử tại cái kia tòa hỏa sơn bí cảnh bên trong. Nói tạ ơn trước đó đã nói qua nhiều lần, nơi này ta thì không tái diễn, tóm lại, về sau có làm được cái gì được ta Hạ Cảnh Hoài, cần dùng đến Hạ gia địa phương, ngươi tuyệt đối đừng khách khí, cho ta một cái báo đáp cơ hội. Chén rượu này kính ngươi. Nói xong, ngửa đầu một miệng tổ xuống. Tại bên cạnh hắn, tên kia tóc dài nữ sinh cũng đứng dậy theo, nâng lên chén rượu, một đôi hắc rượu thạch giống như mắt to nhìn thẳng Tô Minh, ôn nhu nói, trước đó một mực không thể tự giới thiệu, ta gọi Nhuế, cũng tạ ơn ngươi đã cứu ta. Nếu như không có ngươi kịp thời xuất hiện, ta sau cùng khẳng định cũng trốn không thoát người áo đen kia lòng bàn tay. Tô Minh thản nhiên tiếp nhận hai người lòng biết ơn, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, đặt lên bàn. Tất cả mọi người là đồng học, giúp đỡ cho nhau là cần phải, không cần thiết như thế xa lạ. Dương Côn gật đầu đồng ý, Tô ca nói đúng, bị tứ thánh giáo tên điên làm thành như vậy, chúng ta cái này một giới tân sinh đếm đo một cái giảm mạnh tám thành, sống sót những người này càng cần phải đoàn kết nhất trí, mới có thể giữ vững đế kinh võ đại vinh diệu. Ta có mấy cái đi bàn nham võ đại, Thanh Sơn võ đại đồng học, tối hôm qua cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, bọn hắn nói, bọn hắn xung quanh có rất nhiều người đều tại cười trên nỗi đau của người khác, nói chúng ta đế kinh võ đại cái này xong, vừa khai giảng thì chết rất nhiều người, sau này mấy năm 10 trường học giải đấu nói không chừng sẽ hạ chót, thậm chí có khả năng bị đá ra 10 đại. dựa vào, tức chết ta rồi. Hắn trùng điệp vỗ bàn một cái, hùng hùng hổ hổ bưng một chén rượu lên, ngửa cổ một cái chút xuống. Thường Ninh nhíu mày, những người này có bị bệnh không? Đem trên thân người khác phát sinh tai họa làm thành đàm thiếu, thật buồn nôn. Mạnh Tinh Vũ an ủi, chỗ nào đều có loại này người, sự tình lại không phát sinh tại bọn hắn trên thân, bọn hắn đương nhiên không cảm thấy khổ sở, không cần thiết bởi vì loại người này tức giận. Mà lại rơi ra thập đại cũng là không thể nào, chúng ta cái này một giới là ít đi rất nhiều người, nhưng không phải tự xong, cái khác không nói, có Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly tại, chúng ta cái này một giới liền không có cái khác trường học có thể leo đến đế kinh võ đại trên đầu. Dương Quân lại là vô bàn một cái, không sai. Tinh Vũ lời nói này rất đúng, ta cũng là như thế cùng ta mấy cái kia cùng học thuyết. Ít người thế nào? Bọn hắn sinh viên đại học năm nhất bên trong có người là ngũ tinh võ giả a. Một đám cặn bã, Tô Ca một cái tay là có thể đem bọn hắn toàn đánh ngã. Tô Minh, đừng, ta không có trang qua loại này bức, đánh mấy ngàn, ngươi đánh giá ta quá cao. Sao có thể a? Tô Ca ngươi đánh bọn hắn, đó không phải là đánh trẻ em ở nhà trẻ a? Dương Côn cười đùa tí từng bắt đầu khinh suất. Cơm ăn đến một nửa, Tô Minh trong lúc lơ đãng nhấc lên, đúng rồi, các ngươi có ai tại Bắc Phong Phú Võ Đạo Học Viện có quan hệ? Lý Mậu bọn hắn bắt đầu chọn đạo sư, đứng đầu đạo sư danh ngạch không có rất nhanh. Ngay tại gấp thức ăn, Lý Mậu tay khẽ run rẩy, vừa gấp lên lát cá lại rơi trở về trong mâm, hắn không nghĩ tới Tô Minh lại đột nhiên xách lên chuyện của mình, có chút chân tay luống cuống. Mọi người cùng nhìn nhau một lát, Hạ Cảnh Hoài giơ đũa lên. Nhà ta cùng bọn hắn trường học giống như có hợp tác lâu dài, chờ ta gọi điện thoại hỏi một chút. Hắn móc điện thoại di động, gọi một cú điện thoại, đối với mịt rổ phồn bên kia giảng vài câu về sau, cúp điện thoại. Mọi người toàn đều nhìn hắn, Lý Mậu có chút đứng ngồi không yên, lực lượng không đủ nhỏ giọng nói, cái kia, muốn không phải là không phiền phức đại gia. Hạ Cảnh Hoài cười khoát tay áo, không phiền phức không phiền phức, ta vừa hỏi một chút bên kia nói không có vấn đề, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. A, cái này, cảm ơn, ta mời ngươi một chén. Lý Mậu luống cuống tay chân bưng một chén rượu lên, đứng dậy nói ra. Hạ Cảnh Hoài cũng cười bưng rượu đứng dậy, không có gì, tất cả mọi người là bằng hữu, tuyệt đối đừng khách khí. Chưa được vài phút, Lý Mậu điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lên xem xét, ánh mắt nhất thời chừng đến có chuông đồng lớn như vậy, cả kinh nói, ta bị kéo vào chúng ta viện trưởng chỉ đạo danh sách. Chúng ta cái này một giới hết thảy mới ba cái danh ngạch. Chúc mừng a. Hạ Cảnh Hoài cười ha hả nói. Những người khác cũng ào ào chúc mừng, biểu lộ đều rất bình tĩnh. Bắc Phong Phú Võ Đạo Học Viện nha, một chỗ nhị lưu đại học viện trưởng, Đỉnh Phá Thiên cũng liền lục tinh mức độ, tại một đám thế gia tử đệ trong mắt không đáng giá nhắc tới. Cảm ơn, cảm ơn. Lý Mậu cũng rất kích động, hung hăng cùng Hạ Cảnh Hoài nói lời cảm tạ, cạch cạch lại mời mấy chén rượu, đem chính mình rội đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt cũng có chút mê ly lên. Thằng đến lúc này, hắn mới rõ ràng hiểu được, Tô Minh dẫn hắn nhận biết mấy cái này bằng hữu, thân phận địa vị, năng lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn buổi sáng còn nghe bạn cùng phòng nói đến, nói bọn hắn cái này một giới có cái phú nhị đại, khai giảng ngày đầu tiên thì cho viện trưởng đưa ra giá trị 100 vạn hào lễ, hy vọng bái tại viện trưởng môn hạ tiếp nhận chỉ đạo, kết quả lại bị đuổi ra văn phòng, ăn bế một canh. Hiện tại, Hạ Cảnh Hoài chỉ là một chiếc điện thoại, liền để 100 vạn hào lễ đều không thu, viện trưởng chủ động thu hắn làm đệ tử, Lý Mậu quả thực không dám nghĩ, Hạ Cảnh Hoài bối cảnh đến khủng bố đến mức nào. Đây chính là ôm bắp đuổi tư vị sao? Cũng quá sung sướng. Chương 210, Mậu ca bắp đuổi, chương 210, Mậu ca bắp đuổi. Một bữa cơm ăn hết, đêm đã khuya. Đem Lý Mậu đưa về Bắc Phong Phú Võ Đạo Học Viện, Tô Minh cùng hắn cùng nhau xuống xe. Không cần tiễn, đều đến cửa trường học. Lý Mậu mang theo vài phần men say nói. Tô Minh lôi kéo hắn đi về phía trước mấy bước, đưa tay tại không gian vòng tay phía trên một vệt, lấy ra hơn 10 bình khí huyết dược tề, liệu thương dược tề, nhét vào Lý Mậu trong ngực. Lý Mậu nhất thời mở, tiểu một chút tỉnh, đây là. Tô Minh vô vô hắn, những này dược tề ngươi cầm lấy đi dùng, ta theo người khác chỗ đó giành được, không hoa tiền. Một câu đem Lý Mậu cự tuyệt tìm từ ngăn ở trong miệng. Được rồi, đừng lèm mề chậm chạp, trở về đi. Tô Minh khoát khoát tay, quay người trở về trong xe. Màu đen xe con chuồn hai lần đèn xe, tại động cơ trong tiếng nổ vang biến mất tại cuối con đường trong bóng đêm. Lý Mậu bưng lấy bình bình lọ lọ nguyên địa đứng trong chốc lát, nắm tay cho mình động viên. Lý Mậu, cố lên. Tô Minh chiếu cố như vậy ngươi nhất định muốn tại đại học nỗ lực kiếm ra cá nhân dạng, không cho hảo huynh đệ mất mặt. Trở lại túc xá, Lý Mậu ba cái bạn cùng phòng đều còn chưa ngủ, hai cái chơi game, một cái nằm ở trên giường gọi điện thoại. Nghe được tiếng mở cửa, ba người quay đầu hướng phía cửa xem ra, thấy là Lý Mậu, liền đều thu hồi ánh mắt, không có quá để ý. Bên trong một cái gọi Trương Hào bạn cùng phòng gặp Lý Mậu trong ngực ôm lấy mười mấy bình dược tề, trêu ghẹo nói, "Hoắc, Lý Mậu, ngươi không phải ra ngoài cùng cao trung đồng học ăn cơm chưa? Đây là trên đường trở về thuận tiện đi thương nghiệp đường phố tiến vào chuyến hàng." "Ha ha, không, đây đều là bằng hữu tặng cho ta." Lý Mậu cười ha hả nói, xoay một chút, đem dược tề chồng chất tại trên giường. "Bằng hữu tặng?" Trương Hào nhíu mày lại, kinh ngạc lấy xuống tai nghe, đi tới nói, "Khí huyết dược tề có thể không tiện nghi, ngươi bằng hữu gì à, quan hệ tốt như vậy, sẽ không phải là bạn gái à?" Nói, hắn cầm lấy một bình dược tề nhìn kỹ, một đôi mắt nhất thời trừng tròn xoe, kinh ngạc nói, "Cái này, đây là cao giai khí huyết dược tề." Túc xá hai người khác bị hắn đột nhiên cất cao âm điệu giật nảy mình, cũng bị câu lên hứng thú bốn phía. Hai người một người cầm lấy một bình dược tề. "Ta dựa vào, thật đúng là. Cái này mặt trên còn có nhãn hiệu đây." "Hảo gia hỏa, Lý Mậu, nhìn không ra ngươi vẫn là cái phú nhị đại à, cao giai khí huyết dược tề, rẻ nhất thẻ bài cũng muốn 30-40 vạn nhất bình đâu." Ba người nhìn lấy Lý Mậu mang về dược tề, đều cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn lên. Nhiều như vậy dược tề cùng nhau, đến giá trị hơn mấy trăm vạn a. Lý Mậu tiểu tử này không thành thật, còn nói bằng hữu gì tặng, cái nào người bằng hữu sẽ đưa giá trị mấy trăm vạn lễ vật. Nam nữ bằng hữu đều khó có khả năng. Lý Mậu cũng là dọa đến đáy lòng run lên, Tô Minh kín đáo đưa cho hắn những này dược tề lúc, trời tối quá, hắn cũng chưa kịp nhìn kỹ, chỉ cho là chút tiện nghi sơ giai dược tề, cái nào nghĩ tới những thứ này đồ vật giá trị mấy trăm vạn. Hắn cấp tốc cầm lấy một bình dược tề, cẩn thận tra nhìn phía trên nhãn hiệu, xác nhận cái này mười mấy bình dược tề bên trong, có 8 bình đều là cao giai khí huyết dược tề, còn lại mấy bình liệu thương dược tề hắn chưa thấy qua, muốn đến hẳn là cũng có giá trị không nhỏ. Lý Mộ bưng lấy dược tề, hai mắt có chút thất thần, lẩm bẩm nói, những vật này giá trị mấy trăm vạn. Ta không biết, ta không được, ta phải trả lại Tô Minh. Ba tên bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau. Không phải, Lý Mộ, nói thật, những này dược tề thật là ngươi bằng hữu đưa cho ngươi, không phải chính ngươi dùng tiền mua. Lý Mộ, chắc chắn 100% là thật, các ngươi nhìn ta như vậy, giống như là mua được mấy trăm vạn dược tề người a. Ba người theo dõi hắn trên dưới dò xét một lần, cùng nhau lắc đầu. Không giống. Ngươi cái này một thân trang phục cùng nhau có thể vượt qua 200 khối ta ăn. Thảo, ngươi bằng hữu gì a, có tiền như vậy lại khẳng khái. Cũng giới thiệu cho ta quen biết một chút thôi. Xác nhận Lý Mộ không giống như đang nói láo, ba cái bạn cùng phòng tâm thái lập tức thì thay đổi, nhãn cầu phiếm hồng, mãnh liệt ước ao ghen tị cọ cọ tăng lên. Lý Mộ khẽ động khóe miệng cười khan một tiếng, đem bọn hắn trong tay dược tề cầm về, nắm lên đầu giường treo trên tường túi sách, đem tất cả dược tề đều nhét vào. Cũng là một cái cao trung đồng học, quan hệ so sánh sát. Như thế quý trọng lễ vật ta không thể nhận, ngày mai thì cho hắn còn trở về. Gặp hắn không muốn lộ ra vị kia giàu có lại khẳng khái bằng hữu tin tức cả kẽ, ba cái bạn cùng phòng thất vọng, liếc nhìn nhau, mỗi người tản ra. Đồ vật đắt như vậy xác thực không thể tùy tiện nhận lấy, không chừng bên trong đảo lấy cái gì hố đâu, nào có người vô duyên vô cớ đưa mấy trăm vạn lễ vật. Ngươi cẩn thận một chút là đúng. Tranh thủ thời gian đưa trở về đi, cẩn thận là cái gì kiểu mới vay nặng lại âm mưu. Trương Hào tại chính mình trước máy vi tính ngồi xuống, cầm lấy hai nghe đeo lên, chợt nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi, đúng rồi Lý Mộc, ngươi chọn tốt đạo sư không có. Chúng ta ba cái đều đã xác định theo Lý lao sư tu hành, ngươi tốt nhất cũng nhanh điểm, cẩn thận chọn tới chọn lui, sau cùng không được chọn, chỉ có thể theo kém nhất mấy vị kia lao sư tu hành. Lý Mộ thu thập xong túi sách, kéo lên khóa kéo, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó phóng tới đầu giường. Ta cũng chọn tốt. Hả, ngươi chọn vị nào đạo sư? Lý Mộ do dự một chút, nghĩ thầm loại sự tình này giấu giếm cũng không đạt được, liền thật lòng nói, ta chọn là chúng ta Tề viện trưởng. Tiếng nói rơi, phòng ngủ đột nhiên an tĩnh lại. Vừa bò lên giường chuẩn bị tiếp lấy cùng bạn gái gọi điện thoại tên kia bạn cùng phòng, nhưng người lại nhảy xuống, trợn mắt hốc mồm nói, ngươi nói người nào? Tề viện trưởng. Thật hay giả? Trương Hào cũng khiếp sợ lần nữa lấy xuống tai nghe, một mặt ta không nghe lầm chứ biểu lộ. Giả đi, Lý Mộ, ngươi cái này như bức có thể thổi lớn. Tề viện trưởng hết thảy ngay tại chúng ta cái này một giới thu ba người đệ tử, ta nghe nói trước khi vào học danh ngạch liền đã xác định được, ngươi đừng nói kỳ thật ngươi chính là ba cái kia quan hệ hộ một trong. Lý Mộ gãi gãi đầu, lung tung nói, ta không phải, bằng hưu an bài cho ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta quả thật bị kéo vào Tề viện trưởng chỉ đạo danh sách. Để chứng minh chính mình không có nói láo, hắn móc điện thoại di động, điều ra buổi tối nhận được đầu kia thông chi cho ba cái bạn cùng phòng nhìn. Trương Hào ba người tiếp cận đến mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm đầu kia thông báo nhìn nửa ngày, nội tâm bị chấn động lấp đầy. Ba người lại ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ mặt, chỉ cảm thấy Lý Mộ một tấm tròn vo mặt béo phía trên nhiều một tầng trước đó chưa từng có quan huy, một chút biến đến thần bí khó lường, tựa hồ cao cư đám mây, bay đến bọn hắn chạm đến không đến cựu tiêu phía trên. "Nóa, đại lão, Mộ ca, về sau ta thì theo ngươi lan lộn, tương lai phát đạt tuyệt đối đừng quên ngươi còn có như thế một cái bạn cùng phòng a." Trương Hào không nói hai lời, một chút liền đem Lý Mộ ôm cái rắn chắc, tại chỗ tự hạ vì đệ. Hai người khác gặp hắn bộ này không biết xấu hổ bộ dáng, khóe miệng giật một cái, lại không có cách nào giống như hắn sẽ mặt xuống quỳ liếm, nội tâm vô cùng phức tạp. Tất cả mọi người là chung phòng phòng ngủ, ban ngày còn cùng một chỗ đậu đen rau muốn tốt đạo sư khó đoạn, dựa vào cái gì chỉ chớp mắt Lý Mậu liền bị viện trưởng thu làm môn hạ rồi. Đã nói xong huynh đệ cùng một chỗ chịu khổ đâu. Lý Mậu chân tay luống cuống, khuôn mặt mắt trần có thể thấy nổi lên đỏ ửng, hoảng loạn nói, khắc. Ta không phải cái gì đại lão, ngươi đừng như vậy, cái này đều là ta bằng hữu an bài. Mậu ca, nói thật, ngươi vị bằng hữu này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta cũng muốn ôm bắt đuổi. Ngươi trước buông ra, ngươi buông ra ta liền nói chương 211, đế tâm xa mời, chương 211, đế tâm xa mời. Sáng ngày hôm sau, trường học triệu tập toàn thể sinh viên đại học năm nhất mở một cái truy điệu động viên hội. Lần này động viên hội từ phó hiệu trưởng Vệ Yên chủ trì, nội dung đại khái vì truy điệu tại sự cố bên trong người đã chết, cổ vũ sống sót tân sinh hăm hở tiến lên nỗ lực hóa đau thương thành lực lượng, ở sau đó 4 năm con đường đại học bên trong biểu hiện tốt một chút, vân vân. Duy nhất tin tức hữu dụng cũng là Sở Bình Lương cùng mặt khác mấy vị lãnh đạo trường học đã theo bí cảnh bên trong bình an đi ra, đang ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Tô Minh suy nghĩ chính mình là không thì phải tìm thời gian đi bệnh viện thăm viếng một chút, thử một chút Sở Bình Lương ý, nhìn có thể hay không theo chỗ của hắn giao dịch tới Thạch Trung Hoa quyền sở hữu. Đến mức cầm giao dịch gì, đó là cái vấn đề. Hắn hiện tại tuy nhiên cũng có chút tư sản, thế nhưng mấy ngàn vạn liền một đóa Thạch Trung Hoa cánh hoa đều mua không được, là thật không có gì cầm cho ra giao dịch điều kiện. Có lẽ cần phải chờ Viên Nghị trở lại hắn nói. Tan họp về sau, Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly, Mạnh Tinh Vũ mấy người đi ra hội trường. Đâm đầu đi tới một tên thân mặc đồ trắng trang phục bình thường, anh tuấn cao lớn người trẻ tuổi, cười cản lại bọn hắn, một đôi sáng ngời ánh mắt lợi hại dừng lại tại Tô Minh trên thân, hướng hắn vươn tay. Tô Minh đồng học đúng không? Ngươi tốt, ta là Đế Tâm xã xã trưởng, tiểu bác. Chính vừa nói vừa cười Mạnh Tinh Vũ. Dương Côn đám người nhất thời an tĩnh lại, kinh ngạc dò xét người tới. Đế Tâm xã đại danh, bọn hắn đều nghe qua, trong trường danh tiếng thịnh nhất, thực lực hùng hậu nhất một cái xã đoàn, đoàn bên trong thành viên từng cái đều là thế gia xuất thân, năng lượng cực kỳ khủng bố, nắm giữ trường học gần 1/4 tài nguyên. Tô Minh nắm chặt cái tay kia, ngữ khí bình tĩnh nói, "Tiểu xã trưởng, người tốt." Tiểu bác mỉm cười, không nói nhảm, nói ngay vào điểm chính rõ ràng ý đồ đến, "Ta muốn mời Tô Minh, Lâm Thanh Ly hai vị đồng học gia nhập Đế Tâm xã, gánh nhiệm bộ trưởng trước, không biết hai vị có hứng thú hay không. Ta không thêm xã đoàn. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Lâm Thanh Ly vứt xuống một câu lạnh như băng trả lời chắc chắn, không coi ai ra gì đi. Mạnh Tinh Vũ chờ người đưa mắt nhìn nhau. Ách, Tô Minh ngươi cùng tiểu xã trưởng trò chuyện, chúng ta ở phía trước. Chờ ngươi. Nói, cũng rời đi, cho hai người lưu lại đơn độc nói chuyện với nhau không gian. Đối Lâm Thanh Ly quả quyết cự tuyệt, Tiêu Bác tựa hồ cũng không thèm để ý, trên mặt vẫn như cũ treo bình hòa mỉm cười. Lâm đồng học ý tứ ta đã biết, Tô Minh ngươi thì sao? Ngươi cũng không có ý định gia nhập bất luận cái gì xã đoàn sao? Tô Minh nhún nhún vai, để ngươi nói chúng. Muốn không suy nghĩ thêm một chút. Tiêu Bác đã sớm chuẩn bị, đánh ra điều kiện của mình, ta nghĩ, Tô đồng học hẳn là sẽ đối đề thằng quy tắc thân hợp linh vật cảm thấy hứng thú, trùng hợp chính là, Đế Tâm xã có lẽ có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Nói xong, hắn tỉ mỉ quan sát Tô Minh biểu lộ. Chỉ là, để Tiêu Bác thất vọng là, hắn vẫn chưa theo Tô Minh trên mặt nhìn ra cái gì ý động, thất thố thần sắc. Bởi vì Tô Minh tuyệt không tin hắn quỷ thoại. Tiêu xã trưởng có ý tứ là, chỉ cần ta gia nhập Đế Tâm xã, các ngươi liền sẽ cho ta cung cấp giá trị mấy trăm ức linh vật. Phần đãi ngộ này, nghe có chút không quá chân thực a. Tiêu Bác nhịn không được cười lên, nguyên lai ngươi là đang hoài nghi cái này. Xin lỗi, là ta không có nói rõ, Đế Tâm xã có thể đưa cho ngươi chỉ là một cái cơ hội, đến mức có thể hay không đạt được ngươi muốn linh vật, muốn nhìn ngươi chính mình cơ duyên cùng vật khí. Ngươi nghe nói qua Thiên Tú bí cảnh sao? Tô Minh lắc đầu, không có. Tiêu Bác giới thiệu nói, Thiên Tú bí cảnh là Đế Tâm xã trưởng khống một chỗ đại hình bí cảnh, lấy tài nguyên phí nhiều, thừa thái linh vật lấy xưng. 5 năm trước, có một vị Đế Tâm xã học trưởng tại Thiên Tú bí cảnh bên trong thăm dò, trong lúc vô tình tại một miệng trong hàn đảm ngẫu nhiên gặp một con cá lớn, đầu kia cá lớn trên thân quấn một tầng dây leo, dòng tạo thành khải giáp, phòng ngự kinh người, trên đầu mọc lên một khối phát lục quang nô lên, hư hư thực thực trong truyền thuyết có thể để thăng một hệ quy tắc thân hòa độ linh giao ngọc mật. Chỉ cần ngươi gia nhập Đế Tâm xã, liền có thể tiến vào Thiên Tú bí cảnh thăm dò, bí cảnh bên trong đoạt được, đều là ngươi cá nhân thu hoạch, cho dù là giá trị mấy trăm ức linh vật cũng giống vậy. Thế nào, nghe đến đó, Tô đồng học phải trang tâm động rồi. Linh giao ngọc mật, lại là chưa nghe nói qua đồ vật. Tô Minh suy tư một lát, lắc đầu nói, lại là cơ duyên, lại là hư hư thực thực, nghe không thế nào đáng tin, mà lại ta làm sao biết ngươi có phải hay không soạn bậy một cái cố sự lừa gạt ta. Bị hắn nghi vấn, Tiêu Bắc cũng không tức giận, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, nói, ta dù sao cũng là đường đường Đế Tâm xã xã trưởng, lại là năm thứ tư đại học học trưởng, đến mức theo dệt lời hoang đường dụ dỗ một cái năm thứ nhất đại học học đệ gia nhập xã đoàn. Chuyến đi ta gương mặt này còn cần hay không? Tô Minh không hề bị lay động, an tĩnh nhìn lấy hắn biểu diễn. Thấy thế, Tiêu Bắc đành phải mở miệng lần nữa, tốt như vậy, ta có thể cho ngươi tiên tiến Thiên Tú bí cảnh một lần, chính ngươi tận mắt đi xem một cái, nếu như có thể tìm tới đầu kia cá lớn, chứng thực ta lời nói không loa, suy nghĩ thêm muốn hay không gia nhập Đế Tâm xã, như thế nào? Tô Minh trong lòng hơi động, đề nghị này cũng không tệ, nhìn ra được, Tiêu Bắc đã rất nhượng bộ. Chỉ là, hắn trong lòng vẫn có lo nghĩ. Giá trị mấy trăm ức linh vật, thật có thể trắng trắng đưa cho một cái vừa gia nhập xã đoàn thành viên. Đế Tâm xã hào phóng như vậy. Tiêu Bắc mỉm cười nói, nếu như đổi lại tại địa phương khác, xác thực không có khả năng, nhưng Thiên Tú bí cảnh không giống nhau. Nó là Đế Tâm xã chỗ có thành viên cộng đồng tài sản, không thuộc về bất cứ người nào, cái này một điểm thụ xã đoàn chỗ có thành viên giám sát. Chỉ cần ngươi là Đế Tâm xã thành viên, ngươi tại Thiên Tú bí cảnh bên trong lấy được bất luận cái gì đồ vật, đều là thuộc về ngươi, xã đoàn chẳng những sẽ không nhúng tay, còn sẽ giúp ngươi bảo vệ ngươi nên được thu hoạch. Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, đại khái có thể tùy tiện đi tìm người nghe ngóng, cái này trong trường học không phải cái gì bí mật. Thái độ của hắn như thế thẳng thắn, đến mức Tô Minh đều có chút ý động. Nếu như Đế Tâm xã thật có thể cho hắn cung cấp để thăng quy tắc thân hòa độ linh vật, vậy hắn xác thực có thể suy tính một chút gia nhập cái này xã đoàn. Trầm ngâm một lát, Tô Minh trầm dần ý, ta về đi suy tính một chút, lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Có thể, đây là danh thiếp của ta, nghĩ ký gọi điện thoại cho ta. Tiêu Bác từ trong túi quất ra một tấm thiếp vàng danh thiếp giao cho hắn, quay người đi vài bước, đống nhiên dừng lại, quay đầu lại nói, đúng rồi, có thể nói, hy vọng ngươi có thể giúp ta khuyên một chút Lâm Thanh Ly đồng học, nàng cũng là vị hiếm có thiên tài, Đế Tâm xã đồng dạng hoan nghênh nàng gia nhập. Hắn duỗi ra hai cái ngón tay cái so đo, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười danh mãnh. Nghe nói các ngươi là một đôi, hai người cùng nhau gia nhập Đế Tâm xã, tương lai trở thành xã đoàn nòng cốt thậm chí nắm đỉnh người, cũng là một cọc ca tụ. Nói xong, Tiêu Bác cười ha ha lấy rời đi. Nhìn lấy hắn đi xa bóng lưng, Tô Minh trong lòng thầm đủ. Người này cũng họ Tiểu, không biết cùng Tiểu Phùng là quan hệ như thế nào. Hắn cũng không biết Tiểu Phùng là chết như thế nào a. Túi đầu mắt nhìn trong tay danh thiếp, Tô Minh hơi suy nghĩ một chút, móc điện thoại di động, cho sư huynh Trường Viễn gọi điện thoại. "Uy, sư huynh, có chuyện muốn tìm ngươi tư vấn một chút, hiện tại có rảnh không?" Chương 212, cái gì gia đình cầm huyết hoạch làm cầu lương? Chương 212, cái gì gia đình cầm huyết hoạch làm cầu lương? Sau 10 phút, Tô Minh đi vào bên hồ, tìm tới chính lúc hướng dẫn học sinh Trương Viễn. Khai giảng về sau, các cấp học sinh lần lượt trở lại trường, Trương Viễn cũng không có như vậy nhàn nhã, mỗi ngày đều có học sinh tới tìm hắn thỉnh giáo võ đạo hoang mang. Không cách nào lại chuyên tâm câu cá, để Trương Viễn suốt ngày nghiêm mặt, một độ người nào thiếu hắn 500 vạn biểu lộ. Tô Minh đến thời điểm, Trương Viễn chính đang chỉ điểm hai tên học sinh võ kỹ bên trong lỗ thủng. "Ngươi luyện là bá phong đao, khí thế đâu?" "Xuất đao muốn có khí thế." "Mềm nún, ngươi muốn đánh chết không khí sao?" "Động tác lại dứt khoát một chút." "Phát lực sai." "Tinh thần tập trung." "Điều động ngươi toàn thân khí huyết, chân không muốn xa cách mặt đất." Trương Viễn mặt đen lên hùng hùng hổ hổ nửa ngày, đem hai tên học sinh răn dạy đến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ lên, trong đó một tên nữ sinh cơ hồ muốn khóc lên, lúc này mới không kiên nhẫn phất phất tay, khu đuổi bọn hắn. "Được rồi, cái ở ta, trở về bản thân suy nghĩ lui đi. Thật mệt mỏi, một điểm nộ tính đều không có, nhìn xem các ngươi vị này học đệ, nhân gia thì cho tới bây giờ không có ở võ kỹ phía trên phạm qua khó. Hai tên không biết hơn học trưởng nhìn Tô Minh liếc một chút, ánh mắt ai hoán, Tố không lên tiếng vùi đầu bước nhanh đi. Tô Minh cười khổ, sư minh, ngươi tâm tình không tốt có thể lý giải, nhưng xin đừng nên cho ta kéo cừu hận được chứ. Trương Viễn Hử phát ngồi tại hắn bàn nhỏ phía trên, cơ lấy một bên cắm trên mặt đất cần câu. Ít nói lời vô ích, chậm trễ ta thời gian quý giá, vấn đề gì, hỏi đi. Tô Minh liền đem Tiểu Bắc Ngàn lôi kéo chính mình gia nhập Đế Tâm xã mở ra điều kiện nói. Trương Viễn hất lên dài xào tre, dây câu hưu một chút bay ra ngoài, xa xa rơi vào trong nước. Hắn không có lừa ngươi, Thiên Tú Bí Cảnh đúng là Đế Tâm xã đoàn tài sản, 30 năm trước từ lúc đó nào đó nhậm xã trưởng phát hiện, nguyên bản định hiến cho gia tộc, về sau cùng gia tộc lên hiềm khích, thoát ly gia phả, tòa này bí cảnh liền để cho Đế Tâm xã. Trương Viễn du du nói ra, ngữ khí có chút cảm khái, ta trước kia học đại học thời điểm còn đi vào qua một lần, bên trong xác thực được xưng tụng trung linh dục tú, thừa thái rất nhiều linh vật. Đầu kia cá lớn nghe đồn cũng là thật. Cái này cũng không biết, có lẽ có lẽ không có. Bất quá ngươi phải cẩn thận, coi như thật sự có, đầu kia cá lớn cũng không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Linh giao ngọc mật loại này cấp bậc linh vật, xem lẫn yêu thú ít nhất là lục giai, ngươi dám trêu chọc nó, người nào ăn người nào còn khó nói. Tô Minh mím môi một cái, thử dò xét nói, nếu như sư huynh xuất thủ. Không đợi hắn nói xong, Trương Viễn chỉ lắc đầu đánh gãy, đừng hy vọng ta, lúc trước nói, Thiên Tú Bí Cảnh là xã đoàn tài sản, ta đều tốt nghiệp hơn 20 năm, sớm cũng không phải là Đế Tâm xã thành viên, bọn hắn sẽ không để cho ta đi vào. Còn có loại quy định này. Không phải vậy ngươi cho rằng? Trương Viễn cười lạnh, muốn là ai cũng có thể đi vào, cái kia còn tính toán xã đoàn tài sản à, bên trong linh vật sớm bị vơ vét không còn gì. Tô Minh đành phải từ bỏ thỉnh Trương Viễn xuất thủ ý nghĩ, bất đắc dĩ nói, nhìn không ra, đám người này vẫn rất thủ quy củ. Bọn hắn dám không tuân quy củ, năm đó lưu lại bí cảnh cái vị kia trước xã trưởng liền phải theo dị giới chiến trường giết trở về thanh lý môn hộ. Vậy nhưng là cái tên điên, nổi cơn giận lục thân bất nhận, cũng liền lao sư có thể cản lại nàng. Trương Viễn biểu lộ thổn thức, trong mắt lóe lên nhớ lại quan mang, không biết nghĩ tới điều gì, đống nhiên dùng mình một cái. Làm cho hắn biểu hiện ra loại thái độ này, vị này trước xã trưởng chắc là vị cực hung hãn nhân vật. Tô Minh một chút đối vị này chưa từng gặp mặt Đế Tâm xã trước xã trưởng lên một tia hứng thú. Được rồi, không có sự tình khác thì đừng tại đây đâm lấy, chỉ hoãn ta câu cá. Trương Viễn vất tay đổi người. Rời đi bên hồ, Tô Minh móc ra tấm danh thiếp kia, cho Kiều Bác phát đi tin tức, đáp ứng tiên tiến Thiên Tú Bí Cảnh nhìn qua. Kiều Bác rất mau trở lại phủ, tốt, mở ra bí cảnh cần chuẩn bị, 3 ngày sau buổi sáng 900, cửa trường học gặp. Giữa trưa ở nhà lúc ăn cơm, Tô Minh thu đến Lý Mậu gửi tới tin tức. Minh ca, ta không biết ngươi cho ta dược tệ như thế đáng tiền, ta đây không thể nhận, ngươi buổi tối có thời gian hay không, ta đưa qua cho ngươi. Tô Minh nghĩ, đi vào phòng khách, kéo ra một cái ngăn tủ, bên trong chứa đầy tất cả đều là huyết hoạch. Hắn nhặt lên một cái ngũ giai huyết hoạch, giơ lên điện thoại, nghiêng mặt qua cùng ngăn tủ đập bức ảnh chung, cho Lý Mậu phát đi. Ngươi đoán đây là cái gì? Lý Mậu, ta dựa vào. Nhiều như vậy yêu thú huyết hoạch, cái này lớn nhỏ, cùng nhau đến giá trị hơn mấy trăm vạn a. Đằng sau còn bổ sung một cái khiếp sợ đậu nành người biểu lộ. Tô Minh, đây là nhà ta chó cẩu lương. Lý Mậu, Bác Phong Phú Võ Đạo Học Viện, Tân Sinh Túc Xá. Lý Mậu nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động văn tự, ngốc ngạc nửa há hốc mồm, cả người lâm vào hóa đá. Không phải, ngươi, cái này, cầm yêu thú huyết hoạch làm cẩu lương? Cái gì gia đình a xin hỏi? Còn có, nhà ngươi cẩu nha răng là hợp kim titan làm sao? Axit dạ dày. Cái này tiêu hóa được không? Lý Mậu cả một cái rối loạn bên trong. Leng keng. Tô Minh lại phát tới một cái tin. Đưa cho ngươi ngươi thì an tâm cầm lấy, sử dụng hết còn có. Ca hiện tại giàu, không thiếu tiền, chớ cùng ca làm bộ. Lý Mậu tâm tình phức tạp nhìn chằm chằm cái tin tức này nhìn nửa ngày, mí môi, hồi phục một chữ, được. Cái này thiên buổi sáng. Tô Minh ngồi tại trước bàn ăn, uống vào cháo, xem TV phía trên phát ra tin tức. Bản đài ký giả truyền đến tin tức. Hôm nay rạng sáng 4:25, tứ thánh giáo ở vào Tê tỉnh Giang Thành thành phố một chỗ trọng yếu ổ điểm đã bị phá hủy, hiện trường bắt được tứ thánh giáo đồ 57 tên, chấp sự 6 tên, trưởng lão 2 tên, thu được đại lượng phi pháp vật tư. Liễu Mai bưng trứng trắng món ăn từ phòng bếp đi tới, nhìn thoáng qua truyền hình, phi nói, đám này tai họa, tranh thủ thời gian toàn bắt hết mới tốt. Cả đám đều chúng ta, có thực lực không đi đối phó yêu thú, trái lại đối đồng bào hạ thủ, thật không biết nghĩ như thế nào. Tô Minh nhanh chóng uống xong trong chén sau cùng hai cái cháo, đứng lên nói, ta đã ăn xong, hai ngày này muốn ra cửa một chuyến, đi một cái bí cảnh. Có thể sẽ có mấy ngày không trở lại, không cần lo lắng cho ta. Biết, cẩn thận một chút ta, bên ngoài bây giờ không an toàn. Liêu Mai dặn dò. Đi xuống lầu, Tô Minh ý theo ước định đi vào cửa trường học. Một chiếc màu trắng xe thể thao dừng ở chỗ đó, Tô Minh khẽ dựa gần, xe thể thao hạ xuống cửa sổ xe, Tiểu Bác thò đầu ra hướng hắn vẫy vẫy tay. Lên xe, bí cảnh cửa vào có chút xa. Màu trắng xe thể thao ra khỏi thành, dọc theo quan đạo hướng bắc nhất phương đường phi nhanh. Trong xe, Tiểu Bác một tay khoác lên trên tay lái, nhìn chằm chằm phía trước đường xá, đột nhiên mở miệng nói: Hôm qua cùng mấy cái vừa mới tiến xã đoàn tân sinh nói chuyện phiếm, nghe nói Tô Minh ngươi tại tứ thánh giáo tòa kia bí cảnh bên trong cứu được rất nhiều người, không biết đường phía trên có hay không thấy qua ta đường đệ. Hắn gọi Tiêu Phùng, là các ngươi cái này một giới cao khảo toàn quốc thứ tư, các ngươi tại cao khảo thực chiến phân đoạn bên trong cần phải đã gặp mặt. Tô Minh bất động thanh sắc, ngữ khí bình tĩnh nói, không rõ lắm, lúc đó gặp phải rất nhiều thi thể đều rơi khuôn mặt biến dạng, nhìn không ra nguyên bản tướng mạo, còn sống ta đều cứu được, chết cũng không có thời gian từng cái phân biệt thân phận của bọn hắn. Thật sao? Cái này thì có chút kỳ quái a. Tiêu Bắc quay đầu nhìn hướng hắn. Trong giọng nói mang lên một tia hồ nghi. Ta vị này đường đệ ưa thích chơi cực hạn vận động, trên thân lâu dài dự săn mấy bộ cánh lượn, coi như theo một vạn mét không trung rơi xuống, hắn cũng không nên ra chuyện mới đúng. Chương 213, ngoài ý liệu người thứ 3, chương 213, ngoài ý liệu người thứ 3. Hỏa Sơn bí cảnh nguy cơ từ phía, hắn có lẽ là bị yêu thú ăn, có lẽ là bị tứ thánh giáo đồ gặp được, đã không có còn sống trở về, ngoại trừ ngã chết, đơn giản cũng là hai loại xuống chẳng. Tô Minh Tử tốn nói, Tiêu Phùng khi chết, tại chỗ trừ hắn cũng chỉ có Lâm Thanh Ly, Mạnh Tinh Vũ cùng Thường Linh, ba người này không có lý do gì cũng không có khả năng đem sự kiện này nói ra, dù sao chặt xuống Tiêu Phùng đầu vẫn là Mạnh Tinh Vũ độc thủ. Một vị khác hiểu rõ tình hình Trương chủ nhiệm, lúc đó hẳn là không nhìn đến Tiêu Phùng mặt, không rõ ràng chết người cụ thể là ai. Cho nên, Tiêu Bắc lúc này nhắc đến hắn vị này đường đệ, hơn phân nửa chỉ là thuận miệng nói, cũng không phải là chất vấn. Quả nhiên, nghe Tô Minh giải thích, Tiêu Bắc mỉm cười, thu hồi ánh mắt, không có tiếp tục tại cái đề tài này phía trên tiếp tục dây dưa. Hai người lại tùy ý trò chuyện lên những lời khác đề. Tiêu Bắc nói đến Đế Tâm xã một số quá khứ sự tích, tại 10 trường học ở giữa địa vị, lấy được thành tích, trong ngôn ngữ thủy trung lộ ra lôi kéo chi ý. Tô Minh an tĩnh nghe, mặc kệ hắn thổi phồng đến mức lại như thế nào thiên hoa loạn truy, chỉ là cười nhạt một tiếng ứng đối. Một đường mở hơn 5 giờ, thẳng đến 2 giờ chiều, hai người rốt cục tới mục đích. Tiêu Bắc đem xe ngừng tốt, cũng là nơi này. Tô Minh xuống xe, bốn phía dò xét, nơi này ở vào một tòa xanh chân núi, trung quanh dày đặc lâm mộng thịnh, xanh úng tươi tốt, không khí phá lệ an tưởng. Tiêu Bắc lấy ra một khối lớn chừng bàn tay nhũ đá bạch ngọc, giơ lên cao cao. Ngọc thạch tản mát ra yếu ớt quang mang, rất nhanh biến đến hừng hực lên, hướng bốn phương tám hướng lan truyền ra một loại nào đó thần bí ba động. Ông. Trong không khí vang lên trầm thấp phong minh, Tô Minh lòng có cảm giác, lùi lại hai bước, kinh ngạc nhìn lên trước mặt không gian như là như gợn sóng bắt đầu vặn mèo, cảnh trí dần dần biến đến mỏng manh, hơi mở. Chỉ chốc lát sau, trước mặt hai người thì nhiều hơn một đoàn màu trắng sữa quang mang vòng xoáy, xoay chậm chậm lấy. Cái này bí cảnh mở ra phương thức cùng ta trước đó thấy qua giống như không quá đồng dạng. Tô Minh trong lòng phát lên cảnh giác. Tiêu Bác thu hồi ngọc thạch, cười nói, khác biệt bí cảnh mở ra phương thức có điều khác biệt rất bình thường, đi vào đi, cánh cửa này nhiều nhất chỉ có thể tồn tại nửa phút, lần tiếp theo lại muốn mở ra, liền phải chờ sau 5 ngày. Nói, hắn dẫn đầu bước ra một bước, thân hình chui vào vầng sáng màu trắng loán vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tô Minh nửa tin nửa ngờ mà nhìn chằm chằm vào bí cảnh cửa vào, do dự một chút, cũng theo bước vào. Trước mắt bạch quang đại thịnh, Tô Minh vô ý thức nhắm mắt lại. Chờ dưới chân truyền đến giẫm đạp tại hiện trường cảm giác, lại mở mắt ra, trước mắt đã đổi một bộ quang cảnh. Núi xa như lông mày, bầu trời trong vắt như tẩy, mây trắng xa xăm dưới, là liếc một chút nhìn không thấy bờ Lâm Hải lục đảo. Hắn cùng Tiêu Bắc đang đứng tại một chỗ sườn đồi phía trên, trước mặt là vạn trượng thâm uyên, phía sau là nồng đậm xanh tươi. Ngắm nhìn phong cảnh phía xa, Tô Minh giang hai cánh tay, hít một hơi thật sâu mang theo bùn đất mùi thơm ngát không khí, chợt cảm thấy tâm thần thanh thản, mấy ngày liền cho khí huyết thêm điểm mang tới thân thể cùng trên tinh thần song trọng mọi mệt tựa hồ một chút tan đi. Tốt phong cảnh, đây cũng là ta đã thấy đẹp nhất bí cảnh. Tô Minh từ đáy lòng cảm thán. Bên cạnh thân truyền đến Tiêu Bắc mang theo một tia áy náy cười khổ, Tô Minh, trước nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi, ta cũng là không thể làm gì mới làm như thế. Tô Minh trong lòng giật mình, dưới chân khẽ động, mặt ngoài thân thể có điện quang hiện hiện, trong chốc lát liền muốn rời xa. Đừng lúc đích. Một cái thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên, như là ngôn xuất pháp thủy, theo đạo thanh âm này rơi xuống, không khí chung quanh một chút biến thành vũ bùn, theo bốn phương tám hướng hướng Tô Minh đè ép tới, để động tác của hắn một chút biến thành chậm thả. Hắn vẹn vẹn giơ lên một chân, thân thể thì bị triệt để trói buộc chặt, cố định tại nguyên chỗ, một chút cũng không thể động đậy. Cạch, cạch. Sau lưng có tiếng bước chân tới gần. Một cái không tưởng tượng được gương mặt xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đó là một cái một thân màu đen tây trang người trẻ tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, giữa lông mày mang theo không che giấu được lạnh ý, khóe môi nhếch lên một vệt giễu cợt, yên lặng nhìn lấy hắn. Tô Minh đối gương mặt này có ấn tượng. Vũ Lương, Vũ Chí ca ca. Tô Minh làm sao cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này trông thấy hắn. Trong khoảng thời gian này phát xảy ra không ít chuyện, hắn cơ hồ đều nhanh đem người này quên. Nguyên lai là chuyện như vậy. Khó trách tiểu bác cái này Đế Tâm xã xã trưởng sẽ rộng rãi như vậy, chủ động đưa ra dẫn hắn một cái chưa gia nhập xã đoàn ngoại nhân tiến vào Tiên Tú bí cảnh. Nguyên lai là thụ Vu Lương sai sự. Nhìn lấy Tô Minh biểu hiện trên mặt biến hóa rất nhỏ, Vu Lương khỏe miệng nhếch mai ý cười càng đậm. Hắn nhàn nhạt mở miệng, xem ra ngươi dĩ nhiên minh bạch mình bây giờ là cái gì tình cảnh, không muốn ăn nhiều khổ thì đem đồ vật giao ra. Tô Minh theo dõi hắn không nói lời nào. Vu Lương khẽ nhíu mày, phất tay triệt hồi bộ phận lĩnh vực hạn chế. Thêm tại Tô Minh trên thân sức trói buộc nói nhất thời giảm bớt rất nhiều, để hắn có thể tự nhiên mở miệng nói chuyện. Khôi phục đối thân thể trưởng không quyền, Tô Minh cười lạnh một tiếng, hoạt động cổ tay nói, ngươi coi như hỏi lại 1000 lần, ta cũng vẫn là cái kia trả lời, chưa thấy qua ngươi nói đồ vật. Vũ Lương nheo mắt lại, ánh mắt băng lãnh như lao, thanh âm thấp chìm xuống, xem ra ngươi còn chưa đủ thông minh, nơi này không phải Đế Kinh võ đại, không ai che chở ngươi, ta có 100 loại phương pháp. Hắn lời còn chưa nói hết, chính hướng hở vào cổ tay Tô Minh đột nhiên đạp xuống đất mặt, thân thể hóa thành mũi tên, hướng nơi xa vào tới. A. Vũ Lương cười lạnh bỗng nhúc nhích ngón tay, không khí chung quanh lần nữa ngưng trệ, Tô Minh thân thể bị dừng lại ở giữa không trung. Vũ Lương vừa sải bước ra, đi vào bên cạnh hắn, không có dấu hiệu nào vung ra một quyền. Ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn. Ngươi không khỏi đem lục tinh võ giả lĩnh vực nghĩ đến quá đơn giản. Đông. Một quyền này đánh vào Tô Minh bụng, cứng rắn rắn chắc xúc cảm lại khiến Vu Lương biến sắc. Xuy xuy xuy. Sau một khắc, từng mai màu nâu xám cẩn trọng lân phiến theo Tô Minh thể nội chui ra, hắn thân thể cấp tốc phồng lớn, dài ra đuôi rồng, móng vuốt cùng răng nanh. Phi ảnh. Hoán đổi lôi long tư thái Tô Minh, không chút do dự vận dụng chính mình tối cường bạo phát tuyệt kỹ. Trong nháy mắt, bên cạnh hắn nhiều hai đạo cùng bản thể giống nhau như lúc huyễn ảnh phân thân, ba đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh trong phút chốc hợp lại là một, lượn lờ điện quang cuốn lên cánh tay phải, từng hực sát ý phóng lên tận trời, một quyền đánh ra. Giang giác. Rồi giao lực đạo đánh nát chung quanh ngưng kết không khí, tránh thoát trong lúc vô hình tạo nên ở trên người hắn sức trói buộc. So bí đao còn lớn hơn nắm đấm hướng về Vu Lương đỉnh đầu ngang nhiên nện xuống, phát ra tử thần gào thét. Vu Lương đồng tử co vào, nội tâm chấn kinh. Lĩnh vực bị đánh vỡ. Cái này sao có thể? Không kịp nghĩ nhiều, đỉnh đầu cuồng bạo nắm đấm hắc ảnh đã bao phủ xuống, Vu Lương trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, nắm tay phải nổi lên sắc bén kim quang, như là nắm lấy một vành mặt trời, hướng phía trên vung ra. Một lớn một nhỏ hai nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau. Oeng. Một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng tự hai nắm đấm va chạm chỗ nổ tung. Vu Lương âu phục phồng lên, hai chân thật sâu hãm xuống mặt đất, đến khe nước hướng bốn phía lan tràn ra ngoài. Đại lượng máu tươi đổ xuống, hóa thân lôi long Tô Minh đạp đạp ngược lại lùi lại mấy bước, nắm tay phải không ngừng run rẩy, ngón giữa xương ngón tay đứt gãy, long lân xoay tròn phá thoái, trắng bóc gãy xương bạo lộ ra. Hắn lại không có chút cảm giác nào đau đớn, nên miệng lộ ra một cái răng nanh sâm sâm cười như điên, thở ra mặt bảng, nhìn cũng không nhìn, liền hướng khí huyết giá trị tăng thêm 3000 điểm. Trước mắt tổng khí huyết 34.7 vạn, chương 214, giao thủ, chương 214, giao thủ. Theo Hỏa Sơn bí cảnh trở về mấy ngày nay, Tô Minh một khắc không ngừng, một mực tại hướng khí huyết giá trị càng thêm điểm, vì chính là ứng đối đột phát tình huống. Phòng ngừa tứ thánh giáo bị lùng bắt gấp lại đến gây sự. Không nghĩ tới, tứ thánh giáo không đợi đến, lại ở cái này trước mắt có đất dụng võ. Cao đến 34.7 vạn khí huyết giá trị đi qua lôi long tư thái tăng phúc, lại dựa vào phi ảnh tuyệt kỹ gấp bội bạo phát, khiến hắn lực lượng trong nháy mắt vượt qua 50 vạn khí huyết giá trị mức độ, đạt tới mới vào lục tinh cấp độ, một lần hành động đánh vỡ Vu Lương lĩnh vực trói buộc. Lục tinh võ giả khí huyết giá trị phạm vi là 50 vạn 500 vạn, Tô Minh một quyền này có thể đánh phá lĩnh vực, dùng cái này đoán chừng, Vu Lương khí huyết giá trị sẽ không vượt qua 100 vạn. Lĩnh vực cùng lĩnh vực ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu, cùng người thi triển khí huyết, tinh thần lực mức độ, võ đạo ý chí kiên định trình độ đều có liên quan. Nếu đổi lại là Tô Minh sư huynh Lục Hàn Tinh ở chỗ này, cái kia Tô Minh coi như thủ đoạn ra hết, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng không có khả năng tại Lục Hàn Tinh lĩnh vực bên trong động đậy mảy may. Dù sao Lục Hàn Tinh thế nhưng là đã đạt tới lục tinh đỉnh phong, sắp bước vào thất tinh chi cảnh võ giả. Võ đạo tu hành càng về sau càng khó, cùng cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt cũng lớn hơn. Thị giác kéo về hiện trường, 3000 điểm nguyên năng đi xuống, Tô Minh đoạn chỉ nhanh chóng khép lại, mặt ngoài thân thể có đại lượng điện quang hiện hiện, đem hắn bọc thành một cái màu xanh trắng điện quang nhân. Một bên, Tiêu Bắc trợn mắt hốt mồm, ngay tại hắn coi là hai người muốn ra tay đánh nhau lúc, Tô Minh chợt quay người, thân hóa điện quang, không chần chờ chút nào liền muốn trốn xa. Chạy. Vũ Lương dưới chân khẽ động, thân hình giống như quỷ mị, trong chốc lát ngăn ở Tô Minh trước mặt, nắm tay phải nở rộ kim quang, một cái đấm thẳng oanh ra. Hắn tốc độ thực sự quá nhanh, đến mức Tô Minh chấp liên tục cơ hội trốn đều không có, đối mặt một quyền này, bởi vì khoảng cách cùng thân cao trên lệch chờ nhân tố, chỉ có thể lựa chọn vùng lên đùi phải một chân đá lên đi. Oeng. Kim quang bạo phát, Vũ Lương dưới chân trầm xuống, lần nữa hãm xuống mặt đất. Cái kia so eo thân của hắn còn to, bao trùm lấy cẩn trọng long lân đại cước nhưng cố bị chặn ngừng lại, nổ tung một chùm huyết vụ, giống như đá vào một đoạn sừng sững bất động thạch thung phía trên. Tô Minh nghe răng trợn mắt, giữ tận mặt rồng phía trên lộ ra thống khổ biểu lộ, thu chân lảo đảo lui lại. Chân phải của hắn trên lưng, bất ngờ bị Vũ Lương một quyền kia tạc ra một cái hố, máu tươi chảy ròng. Vũ Lương vung vẩy cánh tay, chấn đi ống tay áo phía trên vết máu thịt nát, băng lạnh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Minh mặt, dậm chân tiến lên, lại đấm một quyền đánh ra. Ta thừa nhận, ngươi xác thực rất có thiên phú, ngươi bây giờ khí huyết giá trị có bao nhiêu? 30 vạn, 40 vạn. Mới vừa lên năm thứ nhất đại học thì có loại này thực lực, được xưng tụng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, để người nhịn không được rất muốn đem ngươi mở ra nhìn xem, đến tột cùng là dạng gì thân thể cấu tạo, có thể tại 18 tuổi thì nắm giữ cao như vậy khí huyết giá trị. Hắn công kích phương thức cực kỳ trực tiếp đơn điệu, cũng là đưa bước, xuất quyền, đưa bước, xuất quyền, tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn, làm đến Tô Minh căn bản không có thở dốc hoặc tránh né khe hở, chỉ có thể không ngừng xuất quyền chân đá, đón đỡ chính diện đánh tới tiến công. Hai người mỗi một lần thân thể va chạm đều sẽ vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang, dẫn tới đại địa rung động, nhấc lên sóng xung kích đem bãi cỏ nát lá thổi bay. Chỉ một lát sau, Tô Minh nằm đấm trên đùi liền có thêm nguyên một đám huyết động, nhìn qua giống như là bị người cầm lấy khoan điện đục một trận, vết thương máu chảy rầm rề, nhìn thấy mà giật mình. Vũ Lương lại đấm một quyền đánh ra, bóng ánh kim quang bắn ra, ngưng tụ ra một cái to lớn nắm đấm hư ảnh đánh vào Tô Minh trên thân, đem lôi long tư thái hạ thân cao 4 mét Tô Minh đánh bay ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất, ho ra đầy máu không thôi. Lại cho ngươi thời gian 2 năm, ngươi có lẽ ngay cả ta đều có thể siêu việt, chỉ tiếc ngươi bây giờ ngay cả ta một cái tay đều đánh không lại. Vũ Lương dạo bước đi vào Tô Minh trước người, hất cằm lên, ánh mắt băng lãnh sắc bén như lao, một cái tay vắt chéo sau lưng, tư thái cường đại mà tự tin. Giao ra cái kia cây thương, nếu không ta ngay ở chỗ này để ngươi thể nghiệm cái gì gọi là địa ngục nhân gian. Tô Minh thở ra mặt bảng, lại đi khí huyết cột tăng thêm 5000 điểm. Khí huyết để thăng mang tới cường đại khôi phục lực, để miệng vết thương trên người hắn bắt đầu cầm máu khép lại, vừa mới tiêu hao thể lực cũng cấp tốc được bổ sung. Tô Minh lấy tay chống đất, từ dưới đất bò dậy, giơ tay lên lưng chùi miệng góc chảy xuôi máu tươi, nhìn xuống Vu Lương, nét miệng vô thanh cười lạnh. Thật là đáng sợ uy hiếp, quả thực muốn dọa chết người. Xem ra, các ngươi Vu gia lão tổ tông nói ra khỏi miệng lời nói cũng cùng đánh rắm không có gì khác biệt, phía dưới tiểu lâu la căn bản không xem ra gì. Nếu như hắn biết, có tức giận hay không? Vu Lương mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ngươi tại thăm dò bí cảnh quá trình bên trong xảy ra chuyện, bị yêu thú giết chết, cùng Vu gia có liên quan gì? Nghe nói như thế, một bên quan chiến tiểu bát sắc mặt nhất thời đen như đáy nổi, khóe miệng co giật vài cái. Ha 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 ha. Muốn thương không có, có gan ngươi thì động thủ. Tô Minh cười to, đột nhiên quay người, quanh thân trong bóng tối tích xúc lôi đỉnh chi lực bạo phát, hai bước vọt tới bên bờ vực, thả người nhảy lên, lại làm việc nghĩa không chùn bước nhảy xuống. Vu Lương ngắn ngủi kinh ngạc một chút, lại đuổi theo lúc, đã không kịp ngăn cản. Hắn tại bên vách núi dừng lại, nhìn qua phía dưới rơi hướng vô biên lâm hải đoàn kia lôi quang, trên mặt lóe qua một vệt vẻ giận dữ, ánh mắt sát cơ lộ ra, giơ tay năm ngón tay chỉ lên tiên một chảo. Một đoàn kim quang trong tay hắn ngưng tụ thành hình, vặn vẹo huyền hóa, biến thành một thanh trường mâu, nhấc chân thì muốn đi theo nhảy đi xuống. Chấm đã. Một cái tay bỗng nhiên từ phía sau kéo lại hắn. Tiêu Bác Chết bắt lấy Vu Lương tay trái, không cho hắn đuổi theo, cắn răng nói, ngươi còn thật muốn ở chỗ này giết hắn? Không phải đã nói chỉ là làm dáng một chút, đe dọa hắn một phen, để hắn giao ra các ngươi Vu gia món kia linh khí thì kết thúc rồi à? Vu Lương nhíu mày, cánh tay chấn động, Tiêu Bác nhất thời năm ngón tay tê dại, bắt cầm không được, bạch 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 mấy bước lui lại mở. Bị như thế một trì hoãn, Vu Lương lần nữa hướng bên dưới vách núi mới nhìn lại, đã thấy một đoàn bắt mắt lôi vân ở phía dưới lâm hải bên trong nổ tung, một đạo hắc ảnh như là bị an toàn túi khí hút bay cục đá, xẹt qua một đạo đường vòng cung, hướng về trong rừng nơi nào đó. Hắn không nói hai lời liền phải đuổi tới đi. Tiêu Bác hô to, Tô Minh tại Thiên Tú bí cảnh ra chuyện, ta đảm đương không nổi trách nhiệm này. Trương học hỏi, ta thì ăn ngay nói thật. Vu Lương bước ra chân cứng trên không trung. Một lát, hắn thu hồi cái chân kia, buông cánh tay xuống, lòng bàn tay màu vàng kim trường mâu cũng theo đó tán đi, lạnh lùng lườm Tiêu Bác liếc một chút. Ngươi không muốn Cửu Long di tích danh ngạch rồi. Gặp hắn rốt cục từ bỏ truy sát Tô Minh suy nghĩ, Tiêu Bác thở dài một hơi, treo ở cổ họng con mắt một trái tim rơi xuống trở về. Hắn cười khổ nói, đương nhiên muốn, nhưng ta cũng đắc tội không nổi viên hiệu trưởng. Tô Minh trước mấy ngày mới tại Tứ Thánh giáo trong tay cứu mười mấy tên học sinh, trường học đang lo lắng cho hắn ban phát khen ngợi, hắn lúc này tại Thiên Tú bí cảnh ra chuyện, trường học không phải lột ra ta. Cái kia chuyện ngươi đáp ứng ta làm sao bây giờ? Ta lấy không trở về linh khí, ngươi cũng đừng hòng đạt được tiểu gia chống đỡ. Vu Lương âm thanh lạnh lùng nói, tâm lý đối Tiểu Bác Lâm trận chạy trốn cản trở cử động của hắn rất không thoải mái. Tiểu Bác nghĩ, nheo mắt lại, gạt ra một cái nụ cười thân thiết, kỳ thật bức một người đi vào khuôn khổ, có rất nhiều loại phương pháp, hoàn toàn không cần thiết dùng sức mạnh. Tô Minh không phối hợp, vậy thì tìm làm cho hắn phối hợp người đến. Ta nghe nói hắn phụ mẫu đều là phổ thông người, liền ở tại Đế Kinh võ đại khu gia quyến. Vu Lương ánh mắt nhất động, ý của ngươi là bắt hắn phụ mẫu đến uy hiếp? Tiểu Bác liên tục khoát tay, không không, ta cũng không có nói như vậy, chỉ là đề nghị Vu Minh làm việc không muốn thô bạo như vậy, muốn hiểu chi lấy động tình chi lấy ý. Còn lý giải ra sao? Cái kia chính là Vu Minh chuyện của ngươi. Vu Lương cười lạnh một tiếng, cũng không biết là tại niệm ai, vẫn cảm thấy hắn đề nghị này có tính khả thi. Trầm mặc một lát, hắn thản nhiên nói, mở ra lối ra, ta đi ra ngoài một chuyến. Chương 215, hành động thất bại. Chương 215, hành động thất bại. Núi rừng bên trong, một đạo màu lam điện quang tại từng cây cổ thụ chọc trời ở giữa nhanh chóng ghé qua. Thật lâu, điện quang tại một đầu dốc rách chạy xuôi bên dòng suối nhỏ phía trên dừng lại, lộ ra một đạo trần truồng bóng người. Tô Minh quay đầu nhìn quanh một lát, điều chỉnh hô hấp, nghiêng tai lắng nghe. Xác nhận không ai đuổi theo về sau, hắn theo không gian vòng tay lấy ra một bộ quần áo, nhanh chóng mặc lên. Cái này nguy rồi, không có Kiều Bắc trong tay tín vật, thì không cách nào rời đi tòa này bí cảnh. Tiểu Bắc cùng Vu Lương lại là cùng một bọn, ta đi tìm hắn tương đương với tự chui đầu vào lưới. Tô Minh phủ thân nâng lên thanh tịnh khe suối uống một ngụm, suy tư tình cảnh trước mắt. Khe suối thanh tịnh, ngay tại hắn ngẩn người thời khắc, một vệt ngân quang đột nhiên theo trong nước bắn ra, nhanh như thiểm điện, hướng trên mặt hắn đánh tới. Tô Minh náo hải còn chưa kịp phản ứng, trên tay đã vô ý thức làm ra động tác, một tay lấy cái kia ngân quang nắm lấy. Chi chi, bắt tay một mảnh chất lỏng, lại là một đầu hình thể dài nhỏ, mọc ra hàm răng bén nhọn màu bạc tiểu ngư, tại hắn lòng bàn tay liều mạng dãy rủa, phát ra hai mắt tiếng quái thiếu. Tô Minh năm ngón tay phát lực, thuận tay đem bóp chết. Đinh, chém giết nhất giai yêu thú ngân tiễn ngư, nguyên năng 1. Bên hai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tô Minh khẽ giật mình. Dâm tiện cá, cái này lên cái gì quỷ tên? Nhìn như không đáng chú ý dòng suối nhỏ bên trong lại cũng giấu giếm nguy cơ, Tô Minh vứt bỏ trong tay nắm nát cá, rời đi bên dòng suối. Đi chưa được mấy bước, một đầu màu xanh tiểu xà đột nhiên từ đỉnh đầu rậm rạp cành lá ở giữa bắn ra, mở ra răng nanh, nhào về phía hắn phần gáy. Tô Minh nghe được tiếng gió, dựng thẳng trường thành đao, cũng không quay đầu lại trở tay hết thảy. Bành! Tiểu xà bị cái này trường đao cắt thành hai đoạn, đụng ở một bên trên đại thụ. Đinh! Chém giết nhị giai yêu thú thúy trúc xà, nguyên năng 10. Tiếp đó, Tô Minh ở trong rừng rậm tiến lên, lục tục ngo ngoe lại gặp mấy lần yêu thú tập kích, phẩm giai đều không cao, bị hắn nhẹ nhõm tiêu trừ phản sát. Chỉ là cái này tao ngộ yêu thú tần suất, để hắn có chút để ý. Nơi này sơ giai yêu thú không khỏi cũng quá là nhiều, là mảnh này lâm tử đặc thủ, vẫn là toàn bộ Thiên Tú bí cảnh đều như vậy. Nửa giờ sau, Tô Minh thân hóa địa quang, xuất hiện tại ngoài trăm dặm một chỗ khác dưới núi, rốt cục xác định, không phải cái kia mảnh lâm tử đặc thủ, mà chính là tòa này bí cảnh có vấn đề. So với ngoại giới, nơi này yêu thú dị thường nhiều. Tiêu Bác nói tòa này Thiên Tú bí cảnh thừa thải linh vật, nhìn đến không phải nói khoác. Có thể sinh ra nhiều như vậy yêu thú, nơi này thổ địa khẳng định có cổ quái. Tô Minh lại nghĩ tới Tiểu Bác nói trước kia hàn đàm, cũng không biết trước kia hàn đàm vị trí ở nơi nào, nơi này lớn như vậy, để cho ta đi đâu đi tìm. Suy tư một lát, Tô Minh quyết định vẫn là trước tiên tìm một nơi trốn đi, đem mặt bảng phía trên còn lại hơn 20 vạn nguyên năng đều thêm đến khí huyết phía trên, suy nghĩ thêm đến tiếp sau hành động. Cái này hơn 20 vạn, gần 30 vạn nguyên năng, đầy đủ hắn tấn thăng làm lục tinh võ giả. Chờ lên tới lục tinh, gặp lại Vu Lương, hắn thì không đến mức giống như trước đó như vậy chật vật, tối thiểu cầm giữ có lực đánh một trận. Hú hồn, như có thể tìm tới chiếc kia hàn đàm, muốn lấy tẩu linh giao ngọc mật, hơn phân nửa cũng phải cùng đầu kia cá lớn giao thủ. Phát hiện Tiểu Bác mang chính mình tiến Thiên Tú bí cảnh là một cái bẫy dập về sau, Tô Minh đã không có ý định tiếp tục thực hiện cùng Tiểu Bác quyết định, cái gì xã đoàn cộng đồng tài sản, chỉ cần để hắn gặp được, vật kia thì là của hắn, dù là giá trị mấy trăm ức linh vật cũng giống vậy. Bỏ qua lần này, hắn về sau cơ bản đừng nghĩ lại tiến Thiên Tú bí cảnh. Một bên khác, Đế Kinh. Vu Lương trở lại những ngày này ngủ lại khách sạn, gọi điện thoại gọi đến thủ hạ của mình. Thiếu gia, có dặn dò gì? Toàn thân áo đen, khí chất già dặn thủ hạ rất nhanh xuất hiện ở trước mặt hắn, cung kính mà túi thấp đầu. Vũ Lương mặt không chút thay đổi nói, tìm một cơ hội, đem Tô Minh phụ mẫu mang tới, không muốn bị người phát hiện.
Vâng.
Thủ hạ sau khi rời đi, Vũ Lương đi đến quầy ba bên cạnh, rót cho mình chén lớn rượu, đứng tại to lớn trước cửa sổ, một bên nhấp nhẹ, một bên ngắm nhìn thành phố nơi xa phong cảnh. Thu hồi trường thương sự tình, nhiều ngày như vậy một mực chưa đi đến phát triển, phụ thân bên kia đã phái người đến thúc giục. Vũ Lương chính mình cũng muốn mau sớm cho sự kiện này vẽ lên dấu chấm tròn, dù sao, làm Vũ gia gia chủ đương thời trưởng tử, đời tiếp theo gia chủ người kế nhiệm, hắn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không có khả năng một mực đợi tại Đế Kinh hao tổn tốn thời gian. Một chén rượu uống xong, Vũ Lương ánh mắt biến đến u lãnh, hồi tưởng lại cùng Tô Minh giao thủ tình cảnh, trong lòng hiện lên một trận không thoải mái. Tô Minh, người này tốc độ phát triển nhanh đến mức quả thực không bình thường, 18 tuổi ngũ tinh võ giả, trong nháy mắt bạo phát lực lượng đạt tới lục tinh tầng thứ, thật là một cái quái thai. Lần này không giết hắn, đằng sau nhất định phải tìm cơ hội thích hợp đem hắn xử lý rơi, lấy tuyệt hậu hoạn. Quyết định, Vũ Lương thu hồi suy nghĩ, không nghĩ nữa sự kiện này, trở lại trước bàn làm việc bắt đầu xử lý công ty sự vụ, kiên nhẫn chờ đợi thủ hạ đem người mang về. Cái này chờ đợi dòng dã 2 ngày. Ngay tại ở người Lương Thiện xử lý xong trong tay sự tình, bắt đầu không kiên nhẫn phái đi ra người tại sao lâu như thế còn không có tin tức lúc, cửa gian phòng đột nhiên bị người gõ vang. Hắn nhíu mày lại, nói, tiến đến. Cửa phòng mở ra, trước đó phái đi bắt Tô Minh phụ mẫu tên kia áo đen thủ hạ khập khiễng, bưng bít lấy chảy máu bả vai đi đến, đứng ở trước mặt hắn, xấu hổ mà túi thấp đầu. Thiếu gia, thật xin lỗi, ngài lời nhắn nhủ sự tình làm hư hại. Vũ Lương ngồi tại thoải mái dễ chịu rộng lớn ra thật trên ghế làm việc, yên lặng nhìn hắn chằm chằm hơn 10 giây, hai tay giao nhau, tùy trò để lên bàn, trên mặt đã là hoàn toàn lạnh lẽo, triệt để mất đi bất kỳ biểu lộ gì. Chuyện gì xảy ra? Hắn kiềm nén lửa giận, lạnh giọng chất vấn. Thủ hạ thân thể bắt đầu hơi run rẩy, đem đầu chôn đến thấp hơn. Bởi vì trước mấy ngày sự kiện, Đế Kinh võ đại gần nhất bảo an làm được rất nghiêm, chúng ta không dám tiến vào, vẫn tại phía ngoài trường học ngồi chờ cái kia đối với phu thê đi ra ngoài. Thủ hạ bắt đầu tự thuật chuyện đã xảy ra. Ngồi xổm 2 ngày, thật vất vả ngồi xổm mục tiêu nhân vật xuất hiện, chúng ta nhớ kỹ thiếu gia phân phó, không dám ở trước công chúng động thủ, thì một đường đi theo, tính toán đợi đã tới chưa giám sát, không có người đứng xem địa phương lại bắt người. Nhưng không nghĩ tới, hai người này đi địa phương là người nhiều nhất chợ bán thức ăn. Chúng ta theo một đường, mắt xem bọn hắn liền muốn mua đồ xong trở về, nghĩ thầm không thể đợi thêm nữa, thì thừa dịp bọn hắn ra chợ bán thức ăn, chuẩn bị đón xe thời điểm, đột nhiên tiến lên động thủ. Vũ Lương âm thanh lạnh lùng nói, sau đó thì sao? Đừng nói cho ta các ngươi liền hai người bình thường đều không giải quyết được. Thủ hạ ngữ khí trọng mang lên một tia biệt khuất cùng phẫn nộ, bưng bít lấy bả vai vết thương tay phải không tự giác dùng lực, đốt ngón tay trắng bệnh. Sau đó, chẳng ai ngờ rằng sự tình phát sinh, cái kia phu thê lúc ra cửa dắt con chó, một đầu màu đen đại cẩu. Chúng ta bốn người cùng một chỗ hành động, vốn định một người giết chó, hai người từ phía sau lưng đánh ngất xỉu mục tiêu, còn lại một người nhìn tình huống trợ giúp. Vốn là tất cả an bài xong, người nào biết chúng ta vừa mới tới gần, còn chưa kịp động thủ, đầu kia đại cẩu đột nhiên thì xoay đầu lại, gọi đều không kêu một tiếng, một chút biến đến có cao hơn 2 mét, một cái bổ nhào liền đem lão tứ đầu cắn xuống dưới. Nói đến đây, hắn run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt bên trong đã có hoảng sợ, lại lộ ra mở mịt cùng bất lực, hiển nhiên tình cảnh này hình ảnh để lại cho hắn không nhẹ tâm lý. Vũ Lương cũng là nghe được sững sờ. Đây là cái gì triển khai? Đùa hắn đâu? Bốn võ giả hành động bị một con chó phá hủy. Nhà kia chó có thể dài đến cao 2 mét, chương 216, bắt không được hắn phụ mẫu, vậy liền bắt người khác, chương 216, bắt không được hắn phụ mẫu, vậy liền bắt người khác. Áo đen thủ hạ còn đang giảng giải, lão tứ bị chết quá đột ngột, chờ chúng ta kịp phản ứng, hai vợ chồng kia đã bắt đầu hét lên. Vì hết thành thiếu gia an bài nhiệm vụ, ta cùng tiểu võ quyết định đối phó con chó kia, để An Tử đi bắt người. Có thể An Tử vừa mới động, con chó kia thì theo trong miệng phun ra một cái hỏa cầu, khoảng cách quá gần, An Tử không kịp tránh, thì dùng quyền gió nỗ lực đi thổi tan hỏa cầu, kết quả hỏa cầu nổ tung, An Tử bị đốt thành hỏa nhân. Vũ Lương nỗ lực khống chế hai gò má bắp thịt, không để chúng nó run rẩy, từ trong hàm răng chen xuất ra thanh âm, hai người các ngươi đâu? Thì ở bên cạnh nhìn lấy. Thủ hạ vẻ mặt cầu xin kêu oan, không có A thiếu gia, An Tử bị hỏa cầu trúng đích trong nháy mắt, ta cùng tiểu võ công kích thì rơi vào con chó kia trên thân, nhưng con chó kia cũng không biết là ăn cái gì lớn lên, xương cốt cứng rắn đến quá mức, hai người chúng ta công kích đối với nó hoàn toàn không có hiệu quả, không những không có làm bị thương nó, còn kém chút bị nó nhào lên cắn chết. Ngay nhìn, đây chính là nó cắn địa phương. Thủ hạ buông ra ôm đầu vai tay phải, lộ ra bị huyết thẩm thấu phá toái quần áo, cùng phía dưới sâu đủ thấy xương răng nanh vết cắn. Vũ Lương nhìn cũng không nhìn liếc một chút, lạnh giọng hỏi, sau đó các ngươi cứ như vậy chạy về tới. Lúc đó có không ít người nghe được động tĩnh bốn phía, chúng ta sợ bại lộ thân phận, thì Vũ Lương bỗng nhiên cơ lấy bàn phía trên một cái gạt tàn thuốc gặp tới, áo đen thủ hạ vô ý thức lệch ra đầu, cái gạt tàn thuốc lướt qua da đầu của hắn bay qua, xoẹt một tiếng đem phía sau hắn trên tường một bộ pha lê khung ảnh lồng kính nện đến lưa thừa nát. Phế vật. Vũ Lương giận không nhịn nổi vô an đứng dậy, cái trán gân xanh nhảy lên. Bốn cái tứ tinh võ giả, bắt hai cái khí huyết giá trị không cao hơn 100 phổ thông người, tay không mà về, còn chết mất hai cái. Theo đều không có các ngươi đần như vậy. Thi thể đâu? Hai người kia thi thể đâu? Áo đen thủ hạ câm như hến, thưa dạ nói, mang về. Vũ Lương nộ khí lúc này mới có chỗ tiêu tán, một tay chống lạnh, một tay nâng chán, nghiến răng nghiến lợi, còn coi như các ngươi không có ngu quá mức. Thủ hạ gục đầu xuống, không còn dám nhiều lời. Nửa ngày, Vũ Lương hít sâu một hơi, lại nặng nặng phun ra, hai đầu lông mày vẫn như cũ quấn quanh lấy một tia mù mịt, nhưng biểu lộ cuối cùng tỉnh táo lại. Hắn trầm giọng nói, tốt một cái Tô Minh, vậy mà thuần phục một đầu yêu thú giấu ở nhà, lần này là ta xem thường hắn, an tình báo chưa đủ thua thiệt. Thủ hạ kinh ngạc nói, yêu thú có thể bị người thuần phục? Không phải vậy ngươi cho rằng đầu kia chó đen làm sao tới? Ngoại trừ yêu thú, còn có cái gì chó biết phun lửa bóng? Ngu xuẩn. Thuần phục yêu thú điều kiện cực kỳ hà khắc, đối người thi triển cường độ tinh thần lực yêu cầu cực cao, có rất ít người có thể thành công, cái kia Tô Minh. Hừ, hơn phân nửa là tìm người giúp đỡ. Vu Lương có chút bực bội. Tinh thần khế ước bí thuật tồn tại không tính là gì bí mật, thập đại cao giáo đều có cất giữ phó bản, Vu gia tự nhiên cũng có. Hắn lên đại học thời điểm còn ý theo bí thuật thử qua, chỉ tiếc, thử vài chục lần toàn bộ thất bại, còn suýt nữa làm bị thương chính mình ý thức, tu dưỡng nửa tháng mới chậm tới. Cho đến tận này, Vu Lương nhân loại biết thành công thuần phục yêu thú án lệ, tổng cộng cũng không cao hơn một tay số lượng, ai có thể nghĩ tới, Tô Minh phụ mẫu bên người liền theo một đầu thành công thuần phục yêu thú. Hiện tại tốt, người chưa bắt được, còn đả thảo kinh xà, đến đón lấy lại muốn tóm lấy Tô Minh phụ mẫu, cơ bản không có trông cậy vào. Trong phòng tràn ngập làm cho người hít thở không thông trầm trọng không khí. Thật lâu, Vu Lương liếc qua còn ngốc đứng tại bàn làm việc trước, chờ xử lý thủ hạ, âm thanh lạnh lùng nói, lan ra ngoài trị thương đi, mấy ngày nay không nên để lại tại Đế Kinh, hồi tộc bên trong tránh một trận. Đúng, thiếu gia. Thuộc hạ vô năng, cho ngài thêm phiền toái. Áo đen thủ hạ xấu hổ thật xấu bái, quay người rời đi. Gian phòng một lần nữa an tĩnh lại, Vu Lương méo méo mi tâm, có chút hối hận. Sớm biết, liền nên theo công ty điều cái thực lực cao hơn người tới làm chuyện này. Thân là Vu gia gia chủ trưởng tử, hắn có thể điều động tài nguyên cùng người tay đương nhiên không chỉ mấy cái tứ tinh võ giả một mạc như vậy, chỉ bất quá mấy người kia là bình thường cùng ở bên cạnh hắn dùng đã quen, có chút đơn giản nhẹ nhõm, lại không tiện bị những người khác biết được công tác, đều là giao cho bọn hắn đi làm, cũng cơ hồ không có đi ra sai lầm. Lão tổ tông đã phân phó không cho phép đối Tô Minh động thủ, theo công ty điều những người khác tới, rất có thể sẽ tiết lộ phong thanh, trong gia tộc tạo thành gây bất lợi cho hắn ảnh hưởng. Cũng là bởi vì này, Vu Lương mới có thể phân phó áo đen thủ hạ chủ đạo đi làm chuyện này. Vốn là lần này cũng không nên xuất hiện sai lầm. Chỉ trách con chó kia, còn có Tô Minh cái này ra hỏa quá âm hiểm. Hiện tại Tô Minh phụ mẫu bắt không được, đến theo phương diện khác nghĩ biện pháp. Trống vắng khách sạn trong phòng, Vu Lương ngồi trên ghế làm việc, lâm vào trầm tư. Trạng vạng tối, Vu Lương tiếp vào Kiều Bác điện thoại. Vừa tiếp thông, trong loa thì truyền ra Kiều Bác tức giận chất vấn, ngươi người là làm sao vậy? Bắt hai cái tay trói gà không chặt phổ thông người đều có thể thất bại. Còn tại trên đường cái náo ra lớn như vậy động tĩnh. Ngươi có biết hay không bởi vì tứ thánh giáo sự kiện kia, hiện tại toàn bộ Đế Kinh võ đại đều tại thần kinh mẫn cảm kỳ. Trường học tưởng rằng bốn người của thánh giáo muốn bắt cóc Tô Minh phụ mẫu. Vu Lương nhíu mày, đưa di động cầm được cách lỗ tai xa một chút, hờ hững nói, ngươi lánh tính một chút, không muốn cùng ta giống to kêu to. Tiểu Bác hít sâu một hơi, Tô Minh phụ mẫu hướng trường học bẩm báo ở bên ngoài bị tập kích, vệ hiệu trưởng đã sắp xếp người điều tra sự kiện này, còn phái bảo vệ khoa trung khoa trưởng 24 giờ canh giữ ở Tô Minh nhà trung quanh, không muốn bị đánh lên tứ thánh giáo nghi phạm nhãn hiệu, ngươi đến đón lấy cũng đừng lại đánh hai người kia chủ ý. Đối kết quả này, Vu Lương cũng không ngoài ý muốn, thản nhiên nói, yên tâm, ta không có ngu như vậy. Động thủ người đã rời đi Đế Kinh, bọn hắn cha không ra cái gì. Vậy là tốt rồi. Tiểu Bác thanh âm dừng một chút, lại nói, vừa mới Trương Viễn đem ta kêu lên, hỏi ta Tô Minh ở đâu, hắn biết ta mời Tô Minh tiến vào Thiên Tú bí cảnh sự tình. Ta nói cho hắn biết, Tô Minh tại bí cảnh bên trong bình yên vô sự chờ sau đó lần mở ra bí cảnh tín vật bổ sung đầy năng lượng, Tô Minh liền sẽ về trường học. Vu Lương nghe hiểu hắn nói bóng gió, đây là tại cảnh cáo chính mình, lần sau bí cảnh mở ra, Tô Minh nhất định phải bình an vô sự trở về Đế Kinh võ đại, không phải vậy hắn liền sẽ đem hai người giao dịch trục ra. Lại cho ta chút thời gian. Vu Lương nói, ngươi định làm gì? Bắt không được hắn phụ mẫu, thì bắt hắn cái khác quan tâm người. Vô luận như thế nào, lần này nhất định phải đem đồ vật cầm về. Tiểu Bác không có thể hiểu được, cái kia cây thương thì trọng yếu như vậy. Vu Lương thản nhiên nói, thương không trọng yếu, trọng yếu là Vu gia mất đi đồ vật, nhất định phải tìm trở về. Vu gia trong bảo khố linh khí linh vật vô số kể, thiếu một cán bị phong ấn không phát huy được tác dụng trường thương, đối ra đại nghiệp đại Vu gia không tính là tổn thất gì. Nhưng làm mất rồi lão tổ tông đồ vật, sẽ trở thành gia tộc cái khác chi mạch công kích thấp của hắn, càng có khả năng dẫn đến lão tổ tông đối với hắn thất vọng, ảnh hưởng hắn theo phụ thân trong tay tiếp nhận đời tiếp theo vị trí gia chủ. Cái này một điểm, Vu Lương quyết không cho phép. Tiểu Bác nghe ra hắn trong lời nói kiên quyết chi ý, không tốt lại quên, chỉ là lại một lần nữa dặn dò. Tốt ta nhiều nhất sẽ giúp ngươi trì hoãn mấy ngày, chỉ là có một chút trước nói rõ ràng, Tô Minh nhất định phải còn sống về trường học. Chương 217, Tấn Thăng, Lục Tinh Võ Giả, chương 217, Tấn Thăng, Lục Tinh Võ Giả. Thiên Tú bí cảnh, một chỗ ẩn nấp sơn động. Tô Minh ngồi xếp bằng trong sơn động, nơi xa bãi cỏ phía trên nằm một bộ mất đi sinh mệnh thể trinh hôi hùng thi thể. Nương theo lấy một trận cốt cách tiếng nổ đùng đoàng theo hắn thể nội truyền ra, Tô Minh quanh thân khí thế bỗng nhiên phóng đại, mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang theo trong con mắt bắn ra, một vòng vô hình khí thế theo hắn thể nội phát tán ra, bao phủ chung quanh 3 mét không gian. Trong chốc lát, mặt đất nâng lên hạt bụi dừng lại trong không khí, một cái trùng hợp theo cửa động bay qua bươm bướm duy trì lấy vỗ cánh tư thế, cũng bị đọc lại ở. Hô, đây chính là lục tinh võ giả lĩnh vực. Tốt cảm giác kỳ diệu. Tô Minh cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng, lẩm bẩm nói. Ngay tại vừa mới, hắn mặt bảng phía trên khí huyết giá trị đột phá 50 vạn đại quan, chính thức bước vào lục tinh võ giả chi cảnh. Phá cảnh đồng thời, thể nội mãnh liệt khí huyết tự động kích phát, cùng tinh thần của mình một cách tự nhiên tại chúng quanh thân thể hắn tạo thành lĩnh vực. Tại cái này 3 mét lĩnh vực phạm vi bên trong, hết thảy vật thể di động, biến hóa hắn đều rõ như lòng bàn tay, dường như mở ra thượng đế thị giác, không cần quay đầu lại, liền có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng sơn động trong góc, xúc thổ nhưỡng bên trong cất giấu một cái giáp sát trùng. Cửa động lơ lửng cái kia con bướm, trong mắt hắn tựa như phóng đại gấp trăm lần, theo bướm bướm chấn động cánh góc độ, bên ngoài thân lông tơ bị lệch biên độ, hắn có thể nhẹ nhõm dự đoán ra cái này con bướm sau đó phải hướng phương hướng nào bay, tốc độ có bao nhanh. Chỉ cần hắn nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể điều khiển không khí chung quanh tạo thành đè ép, không phải độc thủ, liền có thể đem cái này nhỏ yếu bướm bướm nghiền chết. Đây chính là lĩnh vực, lục tinh võ giả tại lĩnh vực của mình bên trong nắm giữ tuyệt đối tin tức cảm giác quyền, cùng địch nhân giao thủ, không cần mở mắt thì có thể biết đối phương sau đó phải từ cái nào phương vị công kích, như thế nào phá giải, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Tô Minh trải nghiệm lấy lĩnh vực tác dụng, nội tâm kinh thán. Lĩnh vực chi lực, huyền diệu như thế, hắn thậm chí đều không biết mình là làm sao làm được, phản phất tại bước vào lục tinh cảnh giới lúc, một chút thì nhiều hơn một loại sinh vật bản năng. Chờ triệt để thích ứng mở ra lĩnh vực cảm giác, Tô Minh rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục đem mặt bảng phía trên còn lại nguyên năng vùi đầu vào khí huyết giá trị bên trong. Lục tinh võ giả có thể tu tập võ kỹ hạn mức cao nhất vẫn như cũng là địa cấp, lại hướng lên thiên cấp võ kỹ, dính đến nguyên tố chi lực vận dụng, đó là thất tinh võ giả mới bắt đầu tiếp xúc đồ vật. Tô Minh hiện tại một thân địa cấp thượng phẩm võ kỹ đều đã viên mãn, cũng không cần giữ lấy nguyên năng học tập mới võ kỹ. Vài giờ sau, Tô Minh theo trong sơn động đứng dậy, hoạt động một chút cổ tay, cổ chờ khớp nối, ngồi lâu bất động mang tới cảm giác cứng ngắc cấp tốc tiêu tán. Hắn thở ra mặt bảng nhìn thoáng qua. Tính danh: Tô Minh. Cảnh giới: Lục tinh võ giả. Huyết mạch: Lôi long huyết mạch, thành niên thể. Khí huyết: 624.000. Võ kỹ: Thiên Huyễn kiếm điện, viên mãn, nhanh chóng điện lưu quang, viên mãn, trường hồng quán nhật, viên mãn, lôi ngục ma sát quyền, viên mãn, phúc hải du long thường, viên mãn. Năng lực thiên phú: Lôi điện trưởng ngự, trung giai. Nguyên năng: 3210. Khí huyết giá trị đã đạt tới 62 vạn khoảng cách, đem so với trước gần như tăng lên gấp đôi. Ánh mắt lướt qua huyết mạch một cột, Tô Minh vừa mới dâng lên tốt tâm tình trì trệ, khẽ nhíu mày. Hắn trong khoảng thời gian này hấp thu đại lượng yêu thú huyết mạch, cùng nhau giá trị hơn 1000 vạn, lôi long huyết mạch lại chậm chạp không có biến hóa, cũng không biết còn muốn đầu nhập bao nhiêu huyết hạch mới có thể tấn thăng đến phía dưới nhất giai đoạn. Đóng lại mặt bảng, Tô Minh đi ra sơn động, theo không gian vòng tay bên trong móc ra không có tín hiệu điện thoại di động, nhìn thoáng qua thời gian. Khoảng cách tiến vào tiên tú bí cảnh đã qua 2 ngày rưỡi. Vũ Lương một mực không có đổi tới, cũng không biết là từ bỏ, vẫn là tạm thời không tìm được vùng này. Tô Minh suy nghĩ một lát, quyết định trước tiên ở bí cảnh trung chuyển, nhìn có thể hay không tìm tới tiểu bác nói trước kia hàn đàm. Nếu có được đến linh giao ngọc mật, chuyến này thì kiếm lời là ra. Hắn tùy tiện tuyển cái phương hướng, thân hóa địa quang, công tác mà đi. Cái này khẽ động, Tô Minh phát hiện mình thi triển nhanh chóng điện lưu quang đi đường tốc độ nhanh hơn, khách quan trước đó tốc độ tăng lên chí ít 5 thành, toàn lực bạo phát xuống, còn phải nhanh hơn. Cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lôi điện chi lực, hắn hào hứng đại phát, dứt khoát bung ra đối lực lượng hạn chế. Những nơi đi qua, điện quang bắn ra bốn phía, lôi xả cuồn vũ, như là lôi đế quá cảnh, thanh thế to lớn. Một số ẩn thân tại lùm cây, tán cây bên trong nhỏ yếu thú, liền gọi cũng không kịp kêu một tiếng, liền bị nướng khét. Tô Minh bên tai vang lên liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đường lối một mảnh đất trống lúc, một tiểu quân bộ dáng cực giống tê giác yêu thú ngay tại bên dòng suối uống nước. Tô Minh theo trên đất trống mới lướt qua, hướng phía dưới lướt qua, tiện tay một quyền đánh ra. Thủy xà to màu xanh đậm lôi đình hạ xuống, rơi vào bầy này yêu thú bên trong nổ tung. Trong khoảnh khắc, đại địa rung động, bùn đất tóe lên cao mấy mét, ngay trung tâm mấy cái đầu yêu thú bị bạo phát sóng xung kích nhấc lên bay ra ngoài, giữa không trung liền bị nướng thành tro bụi, tản mát ra nồng đậm mùi thịt. Đinh. Chém giết tứ giai yêu thú độc giác thổ tê, nguyên năng 1000 XL. Đã lướt đi ra xa mấy chục thước, Tô Minh nghe được cái này nhắc nhở, lại xếp trở lại. Nhìn lấy bị chính mình một quyền phá hư đến một mảnh hỗn độn địa hình, cùng cái kia nằm vật xuống một chỗ, hiếm có mấy cái còn tại hơi hơi run rẩy khói đen bốc lên yêu thú thi thể, Tô Minh hơi kinh ngạc nhướng mày. Tấn thăng lục tinh về sau, chính mình tiện tay một kích, uy lực đã kinh biến đến mức mạnh như vậy sao? Trực tiếp miểu sát một đám tứ giai yêu thú. Nhanh chóng mổ lấy độc giác thổ tê nhóm huyết hạch, Tô Minh tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Một đường lên, hắn trương mở lĩnh vực, ven đường phàm là phát hiện yêu thú tung tích, chính là một đạo lôi điện đi qua, thuận tay thu hoạch nguyên năng điểm cùng huyết hạch. Tứ giai yêu thú tại hắn thủ hạ đã triệt để biến thành miểu sát con kiến hôi, chỉ có ngũ giai yêu thú mới có thể để cho hắn dừng lại nghiêm túc nhiều đánh hai quyền. Lật qua một gò núi nhỏ lúc, Tô Minh lĩnh vực thăm dò đến một cỗ kỳ dị khí tức. Hắn dừng lại, lần theo cỗ khí tức kia cúi đầu nhìn qua, lại là một cây đại thụ căn hạ dài ra một đóa trắng cây nấm phát ra. Mang mấy phân hiếu kỳ, Tô Minh rút ra cây nấm, phát hiện đóa này cây nấm tính chất trong suốt, nhẹ nhàng bóp, rất có co giãn, lại tán phát ra trận trận mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, để hắn nhịn không được nuốt xuống mấy ngụm nước, trong bụng dâng lên một cỗ cảm giác đói bụng. Cái này cây nấm chẳng lẽ là linh vật? Tô Minh trong lòng lóe qua suy đoán, không có suy nghĩ nhiều, đem cây nấm ném vào không gian vòng tay, tính toán đợi sau khi đi ra ngoài, lại tìm người phân biệt loại thuộc lai lịch. Sau một ngày, tại một chỗ dãy núi vờn quanh trong rừng rậm, Tô Minh phát hiện một miệng cùng tiểu bác miêu tả vô cùng giống hàn đàm. Khẩu này mặt đầm tích khá lớn, cơ hồ coi là một tòa hồ, đầm nước lạnh buốt thấu xương, sâu không thấy đáy, vắng vẻ đến có chút quỷ dị. Tô Minh đứng thẳng bờ đầm, nhìn chăm chú đầm nước, không xác định đây có phải hay không là tiểu bác nói cái chỗ kia, nhưng hắn tự có nghiệm chứng phương pháp. Tô Minh phủ thân đưa tay phải ra, thò vào trong nước, trên thân nhảy lên tráng kiện lôi đỉnh. Theo cánh tay chú nhập trong đầm nước. Suy suy suy. Trong chốc lát, toàn bộ mặt đầm nhảy lên địa quang, qua ước 3 năm giây, từng cái trợn trắng bụng cá chết nổi lên mặt nước, tràn diện có chút hùng vĩ. Chương 218, cùng dây leo cộng sinh quái ngư, chương 218, cùng dây leo cộng sinh quái ngư. Điện giật kéo dài hơn 1 phút đồng hồ, không ngừng có cá chết, con cua, thủy xà theo dưới nước xuất hiện, bị điện giật đến mắt trợn trắng, không nhúc nhích. Tô Minh thể nội lôi điện chi lực cũng bị không ngừng tiêu hao. Ngay tại hắn nội tâm dần dần thất vọng, hoài nghi mình có phải hay không tìm nhầm địa phương, chuẩn bị đem tay theo trong nước rút ra lúc, đầm nước chỗ sâu, một đạo to lớn hắc ảnh nhanh chóng nổi lên, tới gần mặt nước. Chú ý tới cái này, đoàn hướng chính mình mãnh liệt xông tới hắc ảnh, Tô Minh bén nhạy cảm giác được khí tức nguy hiểm, sau lưng lông tơ một chút dựng lên, không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Soạt. Bọt nước nhấc lên thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Tô Minh rời xa bên bờ đồng thời, nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, kém chút đem hắn hoảng sợ ra bệnh tim tới. Cá, tốt một đầu lớn quái ngư, toàn thân quấn quanh lấy ướt nhẹp dây leo, hình thể giống như một đầu tiểu hào cá voi, một tấm loạn răng tùng sinh miệng cá mở ra, có thể tùy tiện đem một người dựng thẳng nuốt vào đi. Con cá này toàn thân đen nhánh, trên thân không trôi chảy, gập ghềnh, dường như dài rất nhiều mụn ghẻ, thưa thất vậy cá vụn vặt lẻ tẻ treo ở phía trên, còn dán mảng lớn rong một dạng thực vật, để người nhìn thẳng phạm buồn nôn. Cá lớn theo dưới hàn đảm mới xuống ra, không chút nào bị điện giật ảnh hưởng, khí thế hung ác nhảy đến trên bờ. Khiến Tô Minh kèm chút não nhỏ héo rút chính là, cái này ra hỏa trên thân quấn quanh dây leo lại còn là vật sống, du động hội tụ đến nó dưới thân, chặt chẽ dây dưa, lại tạo thành bốn đầu hình thù cổ quái màu xanh lét xanh chân. Oeng. Quái ngư một đôi lồi ra tới con ngươi chết nhìn thẳng Tô Minh, bốn đầu dây leo chân tại trên mặt đất đạp một cái, thân thể cao lớn liền thật cao bay vọt lên, hướng hắn đuổi theo. Thấy cảnh này, Tô Minh nội tâm gọi thẳng ngọa tạo. Cái này hắn mụ cái gì quỷ? Cá cùng dây leo cộng sinh đến cùng một chỗ rồi. Thực vật cá. Hắn chú ý tới, quái ngư đỉnh đầu có một khối 10 phần bắt mắt màu xanh nô lên, hơi mở, giống như lưu ly, tản ra trong suốt lục quang, cho người ta một loại sinh cơ giạt rào cảm giác. Quấn quanh ở quái ngư trên thân những cái kia dây leo, dễ cây chính đâm vào khối này màu xanh lưu ly nô ra bốn phía bên dưới, tựa hồ tại từ đó hấp thu lực lượng, duy trì chất dinh dưỡng. Cái này Tô Minh xác định, con cá này tuyệt đối cũng là hắn muốn tìm mục tiêu. Tiêu Bắc không có nói láo, thiên tú bí cảnh bên trong thật có linh giao ngọc mật. Nhưng cái này quái ngư cũng quá hung manh a. Tô Minh đem thân pháp tốc độ thôi động đến cực hạn, thân thể bị điện quang bao khỏa, nháy mắt liền có thể lướt đi vài trăm mét xa. Dù vậy, hắn lại không vung được sau lưng quái ngư. Đây chính là trên đất bằng, trong rừng rậm. Quái ngư dựa vào bốn đầu dây leo chân phát lực, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, cổ thụ chọc trời ngăn trở, khói bụi cuồn cuộn, hoàn toàn không cách nào đối với nó tạo thành mảy may trở ngại. Tô Minh trong lòng kêu khổ, hoàn toàn không dám dừng lại quay người cùng quái ngư giao thủ. Bản năng chiến đấu nói cho hắn biết, cho dù hắn hiện tại khí huyết giá trị cao đến 62 vạn, dù là vận dụng phi ảnh tuyệt kỹ, lực lượng gấp bội bạo phát, cũng tuyệt đối không phải đầu này quái ngư đối thủ. Cái này ra hỏa sinh mệnh tầng cấp đội thành nhân loại võ giả, chỉ ít tương đương với 300 vạn khí huyết tầng thứ. Khó trách Đế Tâm xã biết rõ đầu này quái ngư tồn tại, cũng biết quái ngư trên đầu mọc ra một khối giá trị mấy trăm ức bảo vật, nhưng vẫn không người đem nó lấy đi. Cái này người nào đánh thắng được a? Một mực phi nước đại gia hơn trăm dặm, nghe được sau lưng không có động tĩnh, Tô Minh lúc này mới dám thả chậm tốc độ, quay đầu nhìn lại. Xa xa, chỉ thấy con quái ngư kia không lại truy đuổi, quay người hướng phía lúc đầu nhún nhảy một cái rời đi, ầm ầm lại đụng ngã không biết bao nhiêu cây đại thụ. Tô Minh dừng lại, nhìn qua quái ngư đi xa thân ảnh, người đều tê. Đây thật là ứng câu cách ngôn kia, người chỉ cần sống được đầy đủ lâu, cái gì hiếm có đồ chơi đều có thể gặp được. Có thể trên đất bằng nết xanh nhảy cả lớn, nói ra ai mà tin a. Cái này so hỏa sơn bí cảnh bên trong, những cái kia ngâm mình ở dung nham trong sông tắm rửa dung nham ngư đều không hợp thói thường. Đầu đen rau muốn hết quái ngư không hợp lý, Tô Minh tâm tư linh hoạt lên. Quái ngư cố nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ là lục gia yêu thú tầng thứ, mặc dù bây giờ đánh không lại, nhưng đừng quên nơi này chính là bí cảnh, còn nhiều yêu thú. Chính mình đại khái có thể trước bốn phía săn giết yêu thú, góp nhặt nguyên năng, đem khí huyết giá trị cọ vào, chưa hẳn liền không thể cùng quái ngư nhất chiến, đem khối kia linh giao ngọc mật theo nó trên nó giữ lại. Nghĩ tới đây, Tô Minh đưa mắt nhìn một phía, ban đầu chờ đợi trong chốc lát, cũng không thấy có người hướng bên này gần lại gần. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như Vu Lương còn tại bí cảnh bên trong tìm ta, hẳn là sẽ bị thanh âm mới vừa rồi hấp dẫn tới. Đã hắn không có xuất hiện, nói rõ hơn phân nửa là không tại bí cảnh bên trong, hoặc là cũng là tại cách nơi này rất xa một góc nào đó. Tô Minh nhíu mày, hắn không cảm thấy Vu Lương sẽ đơn giản như vậy liền từ bỏ, làm không cẩn thận cái này ra hỏa lại ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác. Được rồi, trước không thèm quan tâm hắn, lúc này ưu tiên nhất vẫn là để thằng khí huyết đánh bại quái ngư cầm tới linh giao ngọc mật. Có thể để thăng quy tắc thân hòa độ linh vật không dễ có, đã bắt gặp, vô luận như thế nào cũng không thể để cái này một cọc cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Chỉ cần cầm tới linh giao ngọc mật, hắn chẳng khác nào lấy được thông hướng thất tinh cảnh giới vé vào cửa, giải quyết lửa xém lông mày một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hạ quyết tâm, Tô Minh một mực nhớ kỹ trước kia hàn đảm phương vị, quay người hóa thành một đạo điện quang, xông vào trong rừng rậm. Một lát, điện quang chói mắt trong rừng phóng lên tận trời, nương theo còn có các loại yêu thú liên tiếp đều thê lương thảm thiết. Đế kinh phía nam đường, một chỗ vắng vẻ vứt bỏ trong nhà xưởng. Ô ô ô ô. Mở tối nhà xưởng bên trong, bốn cái nam nữ trẻ tuổi bị đậy lại miệng, chói tay sau lưng ở hai tay, dùng ngón cái to xiềng xích chói buộc tại bê tông lập trụ phía trên. Mấy tên khôi ngô có lực hắc y nhân ngồi vây quanh tại cách đó không xa một cái bàn bên cạnh, mượn ngoài cửa sổ tiến vào quan tuyến, ngay tại đấu địa chủ. Đột nhiên, soạt. Nhà xưởng cửa cuốn bị người từ bên ngoài đẩy lên, mấy cái hắc y nhân trong nháy mắt theo bên cạnh bàn bật lên đến, bày ra chiến đấu tư thế. Đợi thấy rõ từ bên ngoài đi tới người khuôn mặt, bọn hắn nghiêm nghị giật mình, lập tức nghiêm đứng vững, cung kính cúi đầu hành lễ. Thiếu gia tốt. Vu Lương đi đến nhà máy trong phòng. Ánh mắt đảo qua cột vào trên cây cột bốn tên nam nữ, ngựa khí lanh đạm hỏi, bọn hắn cũng là Tô Minh quan tâm người. Một tên hắc y nhân tiến lên một bước, giới thiệu nói, bọn hắn bốn cái đều là Tô Minh cao trung lúc nhận biết bằng hữu, cái kia tóc đỏ gọi Mạnh Tinh Vũ, cái kia đầu tóc ngắn nữ sinh gọi Thường Linh, hai người bọn hắn cùng Tô Minh mở dạng, là Đế Kinh võ đại sinh viên đại học năm nhất. Chúng ta thăm dò được Tô Minh tại cao trung bằng hữu không nhiều, cùng mấy người này quan hệ mật thiết, đúng lúc bọn hắn tại phía ngoài trường học thuê phòng ở, thuận tiện động thủ, thì cùng một chỗ bắt được. Hắc y nhân dừng một chút, lại nói, ngoại trừ bốn người này, còn có một cái Lâm Thanh Ly, một mực đợi trong trường học. Vũ Lương nhíu mày, Lâm Thanh Ly không nên động, nàng là vệ yên nhìn trọng đệ tử, cái kia lão nữ nhân không dễ trọng. Đúng, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Hắc Y Nhân định nọt một câu, nói, trừ bọn hắn, Tô Minh cao trung lúc còn có một cái quan hệ không tệ bằng hữu, gọi Lâm Mậu, tại Bắc Phong Võ Đạo Học Viện đọc sách, hai ngày này cũng một mực đợi ở trường học không ra khỏi cửa. Bắc Phong Võ Đạo Học Viện. Ách, một chỗ bất nhập lưu tiểu võ đạo viện trường học, cũng tại Đế Kinh. Được rồi, bốn người này đủ. Vũ Lương đánh gãy thủ hạ, theo trong túi quần móc điện thoại di động, mở ra ghi hình, hướng bị trói ở bốn người đi đến. Nhìn lấy ống kính bên trong bốn người hoảng sợ ánh mắt cùng biểu lộ, hắn thản nhiên nói, bằng hữu của các ngươi Tô Minh trộm ta một kiện đồ vật, hắn không chịu trả lại, ta không thể làm gì khác hơn là thỉnh mấy vị qua đến giúp đỡ khuyên một chút hắn. Yên tâm, chỉ muốn các ngươi phối hợp, chờ ta cầm lại đồ vật, liền sẽ thả các ngươi bình an trở về. Dừng lại một chút một lát, hắn thanh âm đột nhiên biến đến trầm thấp âm lanh lên. Tô Minh, đã nghe chưa? Là giao ra đồ vật, vẫn là để bằng hữu của ngươi tử, ngươi đến quyết định. Chương 219, thu hoạch nguyên năng, chương 219, thu hoạch nguyên năng. Thiên Tú bí cảnh. Ở vào bí cảnh trung ương một tòa núi lớn dưới chân, tiếng sấm vang rền, điện quang tràn ngập, đại địa rung động không nghỉ, bụi mù cuộn, phảng phất có thiên quân vạn mã đang giao chiến. Nương theo lấy từng tiếng tức giận xen lẫn hoảng sợ liệt mã hí lên, không ngừng có tàn chi khối thịt theo lôi quang bên trong đánh bay ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, thanh âm dần dần an tĩnh, lôi quang cũng dần dần tiêu trừ. Ầm. Tô Minh một quyền đem sau cùng một đầu long huyết kim tông mã đầu nện thành bạo nước dưa hấu, nhìn lấy đầu này lục gia yêu thú ngã xuống, nhìn quanh một vòng, xác nhận không có còn sống yêu thú về sau, thần kinh căng thẳng rốt cục thư giãn xuống tới. Vứt bỏ trên tay nhiễm huyết nhục mảnh vỡ, hắn một chút nghỉ ngơi một lát, bắt đầu theo đầy đất điện cháy tàn thi trong tìm tập hợp huyết hạch. Bận rộn mười mấy phút, Tô Minh thu thập được 2 viên lục giai huyết hạch, 14 viên ngũ giai huyết hạch, 31 viên tứ giai huyết hạch. Hắn tại phụ cận tìm một đầu dòng nước, cởi xuống trên thân dính đầy vết máu y phục, thanh tẩy thân thể, cuối cùng thoát khỏi cái kia cô quanh quẩn tại mũi thở ở giữa dính mùi máu tươi. Ngồi tại bên dòng suối trên một tảng đá xanh lớn, Tô Minh hồi tưởng lại vừa mới chiến đấu, khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái lòng vẫn còn sợ hãi cười khổ. Bọn này xuất sinh, kém chút lật thuyền trong mương. Nửa giờ trước, Tô Minh theo chung quanh đây đi qua, nghe được con ngựa hí lên, nghe tiếng tìm được bọn này ngay tại nhàn nhã ăn cỏ yêu thú. Ngay từ đầu, hắn cũng không nhận ra những vật này là lai lịch ra sao, chỉ là thấy bọn nó số lượng không ít, mà lại có mười mấy con ngũ giai cá thể, liền dự định đưa chúng nó bỏ vào trong túi, hóa thành nguyên năng điểm. Nào biết được vừa xông đi vào, mới bắt đầu động thủ, nơi xa trong rừng rậm thì xông ra 2 đầu lục giai cá thể, tốc độ chạy gọi là một cái nhanh, quả thực giống như là tia chớp màu đen. Tô Minh nhất thời không ngại, bị trong đó một đầu đụng trúng phía sau lưng, bỗng chốc bị đỉnh bay ra ngoài xa mấy chục thước, kém chút xương sống bẻ gãy, mệnh tang tại chỗ. Hắn vẫn là tại giết 2 đầu tứ giai cá thể, mới từ hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong biết, những thứ này mã gọi Long Huyết Kim Tông mã. Long Huyết Kim Tông mã hình thể cao lớn, bốn vó trắng kiện, trên lưng có màu vàng kim phiêu giật lông bẩm, bên ngoài thân sinh trưởng không dễ dàng phát giác vảy màu đen, giao phó bọn chúng cường đại phòng ngự năng lực. Theo tiên nhìn, bọn gia hỏa này thể nội có lẽ có bộ phận máu của dòng thống, tính nết dị thường khốc liệt, dù là Tô Minh giết bọn chúng không ít nhỏ yếu đồng tộc, bọn này Long Huyết Kim Tông mã cũng thủy chung không nghĩ tới chạy trốn, một mực tại hướng hắn khởi xướng trùng phong, nỗ lực đem hắn đụng bay, dẫm thành thịt vụn. Chỉ tiếc, bọn chúng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Cái kia 2 đầu mã vương chỉ là mới vào lục giai trình độ, cũng liền ngay từ đầu đánh lén đối Tô Minh có uy hiếp, đằng sau phát khởi đập vào công kích, đều bị hắn dùng linh hoạt thân pháp tránh đi, thậm chí đều không có thể ép hắn hoán đổi thành lôi long tư thái. Thở ra mặt bảng, nhìn lấy thêm ra tới 37 vạn nguyên năng điểm, Tô Minh trên mặt cười khổ biến thành phát ra từ nội tâm vui sướng nụ cười. Lục giai yêu thú, một cái liền có thể cung cấp 10 vạn nguyên năng điểm, cái này phát xuống. Hắn tâm niệm nhất động, hướng khí huyết giá trị tăng thêm 1 vạn điểm. Các vị trí cơ thể nhất thời truyền đến bắp thịt xé rách đau từng cơn, Tô Minh nhẹ hít sâu một hơi, kéo căng ở biểu lộ. Không có chuyện, loại trình độ này còn có thể tiếp nhận. Lại nghỉ ngơi một lát, Tô Minh thích hứng loại cảm giác này, đứng dậy rời đi bên dòng suối. Có Long Huyết Kim Tông mã nhóm cung cấp 37 vạn nguyên năng, lại thêm hắn đoạn đường này giết tới góp nhặt 11 vạn điểm, toàn bộ thêm cho khí huyết, có thể đem hắn khí huyết giá trị một hơi tăng lên tới 100 vạn trở lên. Dù vậy, hắn cũng còn không phải con quái ngư kia đối thủ. Muốn cầm đến linh giao ngọc mật, hắn còn cần càng nhiều nguyên năng. Dọc theo đường núi một đường hướng lên, trên đường gặp phải đại tiểu yêu thú, Tô Minh ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đưa chúng nó hóa thành nguyên năng điểm. Leo lên giữa sườn núi, dọc đường một chỗ rừng rậm. Hưu. Một đạo dồn dập âm thanh xé gió đột nhiên tới gần. Tô Minh trong lòng còi báo động mãnh liệt, bản năng nghiêng một cái đầu, một khối so với hắn đầu còn lớn hơn phi thạch gào thét lên theo bên thai lướt qua, vang một tiếng, lom vào thật sâu cách đó không xa một cây đại thụ thân cây, nổ bay mảng lớn mảnh gỗ vụn, lá cây hoa hoa tác hưởng. Có đồ đánh lén. Tô Minh hiện tại đối đánh lén hai chữ này phá lệ mất cảm, dưới chân khẽ động, điện quang thời gian lập lòe, người đã lui ra hơn 10 mét có hơn, ngưng mắt hướng cái kia mảnh trong rừng rậm nhìn lại. Rất nhanh, hắn đã tìm được đánh lén địch nhân của mình. Đó là một cái hất lên nhạt bộ lông màu vàng nõn, thân cao vượt qua 2 mét viên loại yêu thú, hai mắt đỏ tươi, răng nanh bên ngoài lồi. Trên thân thật cao nâng lên khỏe mạnh bắp thịt tràn ngập tràn đầy địa lực lượng cảm giác, chính nhân đứng thẳng trốn ở một cây đại thụ đằng sau rình mò hắn. Tô Minh trong lòng run lên, hắn lại theo cái này chỉ lông vàng viên hầu trong ánh mắt nhìn ra một loại nào đó nhân tính hóa cảm xúc, đó là đối với hắn đề phòng cùng kiên kỵ. Rõ ràng như thế tình cảm biểu lộ, ngoại trừ nhân loại, hắn chỉ ở môi cầu trên thân cảm thụ qua. Cái này lại là cái gì yêu thú? Tô Minh một phía dưới hứng thú. Theo vừa mới tảng đá kia tốc độ phi hành phán đoán, cái này viên hầu yêu thú thực lực cũng không tính quá cao, tại ngũ giai tả hữu. Tô Minh lật tay lấy ra trường cung, dương cung cài tên. Xa xa nhắm chuẩn lông vàng viên hầu. Chi chi. T. Ngay tại hắn mũi tên vừa nhắm ngay lông vàng viên hầu nháy mắt, lông vàng viên hầu không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên âm thanh kêu to lên, quay đầu dị thường nhanh chóng vọt vào rừng rậm chỗ sâu. Tô Minh nao nao, trong tay mũi tên chưa kịp bắn đi ra, trơ mắt nhìn lấy lông vàng viên hầu thân ảnh biến mất, không có suy nghĩ nhiều, lúc này thu hồi cùng tiễn đuổi theo. Thế mà, còn không đợi hắn bước vào rừng cây, Dương chỗ sâu đột nhiên vang lên liên tiếp chi chi thét lên. Tô Minh hơi biến sắc mặt, quả quyết thoát ra lui lại. Sau một khắc, hiu hiu hiu, từng khối phi thạch từ trong rừng rậm bắn ra, như là đạn tháo, liên tiếp đánh vào hắn vừa mới vị trí, đem mặt đất đập ra nguyên một đám hầm động, nổ nát vụn thành đại lượng nhỏ bé mảnh đá bốn phía bắn tung tóe. Tô Minh tối lui đến 20m bên ngoài, rút ra siêu hợp kim hạ tài ẩn kiếm, đệ thấp thân hình nhìn thẳng rừng cây bên trong ngắm ảnh. Vài giây sau, 20-30 con lông vàng viên hầu xông ra rừng rậm, tại rừng biên giới dừng lại, xếp thành một hàng, ào ào đứng thẳng lên, dùng lực đánh lây cao cao nổi lên cơ ngực, hướng hắn phát ra một làn sóng so một làn sóng cao thị uy từng giống. Thanh âm xa xa truyền ra, chấn động tới nơi xa một mảnh phi điểu. Tô Minh ngay từ đầu kéo căng thần kinh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ trong chốc lát, gặp bọn này lông vàng viên hầu chỉ là đứng ở đằng kia gào thét, thủy chung chưa từng xông lại, hắn đột nhiên phân biệt ra bảy này yêu thú trong động tác hàm nghĩa. Bọn gia hỏa này là đang ngăn trở hắn tới gần cái kia mảnh rừng. Ý thức được cái này một điểm, Tô Minh đối bọn này lông vàng viên hầu sau lưng rừng rậm sinh ra một chút hiếu kỳ. Hắn thu hồi trường kiếm, lần nữa lấy ra trường cung, động tác một mạch mà thành, nhắm chuẩn ở giữa nhất một cái lông vàng viên hầu, một tiện bắn ra. Kim quang quấn quanh mũi tên phảng phất giống như lưu tinh, tốc độ quá nhanh, cơ hồ vừa mới rời dây cung thì chúng đích cái kia lông vàng viên hầu trái tim vị trí, hoàn toàn không cho nó phản ứng tránh né cơ hội. T. Mũi tên phía trên phụ ra lực lượng cường đại để cái này xui xẻo lông vàng viên hầu trong nháy mắt bay rất ra ngoài, phát ra cao vút tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lần này, cái khác lông vàng viên hầu nhất thời tất cả đều sù lông lên, cũng không lại tiếp tục hàng hàng đứng, vỗ ngực, nguyên một đám tứ chi cùng sử dụng, kêu to lấy hướng Tô Minh vào tới. Phản ứng như thế, chính hợp Tô Minh chi ý. Hắn thu hồi trường cung, hít sâu một hơi, đùi phải lùi lại một bước, tay phải giơ lên nắm tay, kéo về phía sau mở. Màu xanh đậm hồ quang điện từ trên người hắn hiện lên, hướng về nắm tay phải nhanh chóng tụ tập, rất nhanh liền ngưng tụ thành một đống áp xúc đến cực hạn màu xanh đen lôi cầu, tản mát ra dọa người ba động. Làm xông lên phía trước nhất mấy cái lông vàng viên hầu bổ nhào vào phụ cận. Tô Minh trong tiếng hít thở, xoay eo phát lực, một quyền đánh ra. Lôi tấn. Lôi cầu bay ra, đục vào chính diện nhào về phía hắn lông vàng viên hầu. Ầm ầm. Xì xì xì. Trong chốc lát, trứng mắt lôi quang nổ tung, Tô Minh phía trước bán kính 10m phạm vi khu vực, bao phủ hoàn toàn tại lôi biển ánh sáng bên trong. Chương 220, cường đại kim cương nộ viên vương, chương 220, cường đại kim cương nộ viên vương. Lôi quang tàn phá bừa bãi, xông lên lông vàng viên hầu nhóm bị điện giật đến chi chi quái thiếu, toàn thân run rẩy. Tô Minh hóa thân nhân hình hung thú, xông vào lôi quang bên trong, một quyền nện ở một cái lông vàng viên hầu trên lồng ngực. Trầm trọng xúc cảm truyền đến. Cái này viên hầu bị hắn nện đến hai chân cách mặt đất, bay rất ra ngoài, lồng ngực truyền ra liên tiếp tiếng xương nứt, sụp đổ xuống, thất khiếu phun máu, ngã xuống đất sau trượt ra xa 7-8m, tứ chi co rúm hai lần, không có động tĩnh. Đinh. Chém giết ngũ gia yêu thú kim cương nộ viên, nguyên năng 10.000. Nguyên lai bảy khỉ này gọi kim cương nộ viên. Tô Minh trong lòng hơi hơi kinh ngạc, đổi thành khác ngũ gia yêu thú chịu hắn một quyền kia, thân thể khẳng định trực tiếp liền bị hắn nắm đấm tạc ra một cái lỗ máu, cho dù là trước đó dưới chân núi gặp phải đám kia long huyết kim tông mã cũng không ngoại lệ. Có thể bọn này kim cương nộ viên, thân thể rắn chắc trình độ kinh người, chịu hắn một quyền, lồng ngực vậy mà không có bị đánh xuyên, nói rõ bọn hắn chiến đấu lực tuyệt đối ở vào ngũ gia yêu thú đỉnh tiêm mức độ, thậm chí đầy đủ đến lục gia yêu thú môn hạng. Kinh ngạc về kinh ngạc, Tô Minh trên tay một chút cũng không có nhàn rỗi, ở trong ánh chớp tà xung hữu đột, mỗi một quyền vung ra, liền sẽ có một cái kim cương nộ viên bay ra ngoài, mệnh tàng tại chỗ. Đằng sau chạy tới kim cương nộ viên e ngại lôi điện uy lực, nôn nóng bất an dừng ở lôi đỉnh khu vực bên ngoài, nhìn lấy đồng bạn nguyên một đám bay ra ngoài, gấp đến độ vào đầu bứt tai, đứng thẳng người lên, đánh bộ ngực phát ra bén nhọn tiếng giống. Hô. Một bóng người đột nhiên theo lôi quang bên trong lao ra, một chân đưa chúng nó trung gian một cái đạp bay, không trung mượn lực vào người, một quyền nện ở bên cạnh một cái khác kim cương nộ viên trên đầu. Đông. Cái này kim cương nộ viên nghiêng đầu một cái, xương cổ đứt gãy, mềm nhũn thì ngã xuống. Cái khác viên hầu thấy thế, ào ào nổi giận, như ong vỡ tổ hướng Tô Minh vây quanh, huy động to dài cánh tay không có kết cấu gì là mạnh. Màu xanh đậm điện quang theo đông đảo viên hầu đang bao vây lóe lên một cái rồi biến mất, Tô Minh thân ảnh biến mất, lại xuất hiện lúc đã đi tới vòng ngoài, trong tay nhiều hơn một thanh ngân quang lấp lóe trường kiếm. Lĩnh vực. Hắn khẽ quát một tiếng, lĩnh vực mở ra, đem trước mặt ba cái kim cương nộ viên bao phủ đi vào. Cường đại ngưng trệ lực thêm tại ba cái kim cương nộ viên trên thân, khiến bọn chúng động tác một chút thả chậm hơn 10 lần. Xuy. Bọc lấy kim quang kiếm nhận sẽ qua, ba viên đầu khỉ bay lên không trung. Những thứ này kim cương nộ viên tuy nhiên rất mạnh, nhưng ở đoạn đường này đánh tới, đã đem khí huyết giá trị thêm điểm đến tiếp cận 90 vạn Tô Minh trước mặt, vẫn như cũng là chém dưa thái rau, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tô Minh thân pháp linh động giống như quỷ mị, điện quang thời gian lập lòe, chập trái chập phải, trong tay siêu hợp kim hạt ẩn kiếm mỗi một lần vung dậy, liền sẽ mang đi một cái kim cương nộ viên tính mệnh. Ngay tại hắn giết đến hăng say lúc, nơi xa trong rừng rậm đầu tiên là rung động ầm ầm, ngay sau đó bỗng nhiên vang lên một tiếng to rõ bạo lệ tiếng giống, cây cối liên miên ngã xuống, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ chính đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. Vài giây sau, một đạo to lớn hắc ảnh phóng lên tận trời, vượt ngang hơn 100m khoảng cách, chừng lấy một đôi đỏ tươi như máu ánh mắt, giơ cao hai tay, hướng Tô Minh bay nào mà đến. Nghe được động tĩnh, Tô Minh vội vàng ngẩng đầu nhìn liếc một chút, ánh mắt đối diện phía trên cặp kia thiêu đốt lên mãnh liệt tức giận huyết đồng, trong lòng run lên. Không tốt, đại gia hỏa đến rồi. Có phần hơn phía trước núi hạ giáo hấn, Tô Minh không dám đón đỡ, mặt ngoài thân thể hiện lên địa quang, trong chốc lát nhanh lùi lại ra mấy chục mét. Hắn chân trước vừa rời đi. Sau một khắc, ầm ầm, như ngọn núi nhỏ hắc ảnh luân động hai tay, như là một viên từ trên trời giáng xuống vỡ thạch, đập ầm ầm tại hắn vị trí mới vừa đứng. Đại địa rung động, nhấc lên bùn đất phi lên cao 3m, chung quanh mấy cái kim cương nộ viên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thế ba gọi bậy. Giống. Cái kia từ trên trời giáng xuống đại gia hỏa thẳng đứng lên, mặt hướng Tô Minh phương hướng, luân động hai tay ra sức đập lồng ngực, phát ra ù ù chống trận giống như tiếng vang, cùng hống một tiếng, cuốn lên khí lưu đem trên mặt đất thất linh bát lạc thảm cỏ đều thổi lật ra. Tô Minh trên mặt hiện ra chấn kinh. Thật lớn một đầu kim cương nội viên. Mới xuất hiện cái này ra hỏa, xem xét liền biết là bọn này sinh hoạt tại trong rừng rậm viên hầu thủ lĩnh, thẳng đứng lên có cao 7-8 mét, so với hắn lôi long tư thái hạ thân cao còn phải cao hơn một mảng lớn. Thân người tư thái hạ Tô Minh cùng nó so sánh, đầu vẫn chưa tới nó đầu gối cao, cái này thật sự là nhảy dựng lên đánh người ta đầu gối. Không thể nghi ngờ, không cần giao tay, vẹn vẹn theo hình thể cùng đối phương trên người tán phát ra cường đại cảm giác áp bách, Tô Minh liền có thể kết luận, cái này kim cương nộ viên vương, tuyệt đối là đầu lục gia yêu thú. Hơn nữa còn là rất mạnh loại kia. Thủ hạ tiểu đệ bị Tô Minh sát hại, thi thể đều còn chưa nguội đấu, kim cương nộ viên vương đang ở vào nổi giận trạng thái, thì uy tính giống lên một tiếng sau đó, không có lưu cho Tô Minh bất luận cái gì cân nhắc thời gian, tráng kiện mạnh mẽ chi dưới đạp một cái, giang hai cánh tay liền hướng hắn mãnh liệt nào tới. Trong lúc nhất thời, kim cương nộ viên vương thân ảnh che đậy trên bầu trời thái dương, bỏ ra to lớn hắc ảnh, mang theo đồi núi nặng nề như vậy áp lực, đem Tô Minh bao phủ. Vì thế như thế, ngu ngốc mới chọn chính diện chọi cứng phía dưới cái này bổ nhào về phía trước. Tô Minh quả quyết lùi lại, kéo ra thân vị, lật tay đem vũ khí hoán đổi trường thành cung, một cái xoay người, bắn ra ba chi liên châu tiễn, hóa thành kim quang bay về phía kim cương nộ viên vương ánh mắt. Có đánh hay không, trước viễn trình thăm dò một chút lại nói. Đối mặt đối diện bay tới ba chi kinh tiễn, một kích vồ hụt kim cương nộ viên vương cũng không ngẩng đầu lên, tùy ý vung ra một trường, đem ba mũi tên đánh bay, nhanh chân huy quyền phát động liên tục đập. Ầm ầm, ầm ầm. Nó giống như một đài cự hình xe lu, 20-30 mét khoảng cách chớp mắt là tới, ven đường những nơi đi qua, mặt đất lưu lại một cái thật sâu quyền hố, nhấc lên đầy trời bùn đất cùng bụi cỏ, thanh thế dọa người. Tô Minh thân hình thoát một cái, phân ra hai cái huyễn ảnh hấp dẫn kim cương nộ viên vương chú ý, bản thể chân đạp điện quang, lặng yên không một tiếng động ngừng lại một chút sau người, huy động siêu hợp kim hạ tại ở kiếm, bổ về phía kim cương nộ viên vương chân phải gân nhượng chân vị trí. Keng, kiếm nhận trúng đích, lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Tô Minh cảm giác một kiếm này giống như là chém vào cột thép phía trên, lại mang theo một tia giấy da trâu giống như dẻo dai, toàn lực nhất kích không những không thể phá phòng, phản chấn trở về lực đạo còn chấn động đến hắn một cái lảo đảo, miệng hổ run lên, kém chút nắm cầm không ngừng trường kiếm. Tô Minh trong lòng kinh hãi, đây là cái gì biến thái phòng ngự năng lực? Hắn hiện tại khí huyết giá trị thế nhưng là đã tiếp cận 90 vạn, toàn lực nhất kích, tuy nhiên không vận dụng tuyệt kỹ phi ảnh, nhưng cũng không đến mức liền da lông đều không phá nổi a. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, kim cương nộ viên vương đã một bàn tay một cái, phốc phốc hai lần đập nát hắn hai cỗ phân thân, quay đầu một cánh tay quét tới. Tô Minh toàn thân lông tơ đứng vững, nội tâm điên cuồng cảnh báo, không chút nghĩ ngợi, thân hóa điện quang nhanh chóng nhanh lùi lại. Giống. Kim cương nộ viên vương công kích lần nữa thất bại, càng thêm phẫn nộ. Thảo, đánh không lại, thứ này phòng ngự quá biến thái. Tô Minh lúc này đã triệt để tắt cùng nó qua tay ý nghĩ, đem thân pháp thôi động đến cực hạn, cũng không quay đầu lại, nhanh như chớp thẳng hướng dưới núi bỏ chạy. Kim cương nộ viên vương theo đuổi không bỏ, một đường bẻ gãy nghiền nát, đem ven đường địa hình phá hư đến vô cùng thê thảm, một mực đuổi tới dưới núi, lại đuổi theo ra 20-30 dặm, lúc này mới không cam lòng dừng lại. Nhìn qua Tô Minh biến thành màu xanh đậm điện quang nhanh chóng đi xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Kim cương nộ viên vương phẫn nộ đập bộ ngực giống lên vài tiếng, lung tung vung tay, đem chung quanh mười mấy gốc đại thụ che trời ngăn trở một phen, hung hăng cho hạ giận về sau, quay người trở về. Chương 221, quái ngư VS kim cương nộ viên vương, chương 221, quái ngư VS kim cương nộ viên vương. Kim cương nộ viên vương đình chỉ truy đuổi về sau, Tô Minh lại một hơi chạy ra 20-30 dặm chỗ, mới tại một chỗ chân núi dừng lại, ngay tại chỗ ngồi xuống, thở hổn hển điều chỉnh hô hấp. Đầu này kim cương nộ viên vương, tuyệt đối là hắn gặp qua tối cường đại yêu thú một trong. Cảm giác so đầu kia toàn thân quấn lấy dây leo quái ngư cũng không kém là bao nhiêu. Ý nghĩ này hiện hiện, Tô Minh não hải bên trong điện quang nhất tiệm, không khỏi ngơ ngẩn. Chờ một chút, cùng con quái ngư kia không sai biệt lắm. Nếu như cái này hai đầu yêu thú đụng vào nhau, sẽ phát sinh cái gì? Nhớ tới đám kia kim cương nộ viên tại rừng bên ngoài xếp thành một hàng, đe dọa hắn, không cho hắn đến gần bộ dáng, Tô Minh hai mắt buộc phát sáng rực, một cái to gan ý nghĩ theo tâm đầu dâng lên. Đã kim cương nộ viên lãnh địa ý thức nặng như vậy, không chịu để cho hắn tới gần cái kia mảnh rừng rậm. Vậy hắn đem quái ngư dẫn đi qua, kim cương nộ viên có thể hay không cùng quái ngư đánh lên? Tô Minh ngồi thẳng thân thể, càng nghĩ càng thấy đến cái chủ ý này đáng giá thử một lần. Dù sao con quái ngư kia xem ra xấu xí không não, rất dễ dàng bị chọc giận, chính mình chỉ cần đem nó dẫn lên bờ, không ngừng dùng lôi điện kích thích nó, không sợ nó không cùng chính mình đi. Duy nhất cần lo lắng là không biết quái ngư có thể trên đất bằng hoạt động bao lâu thời gian. Nếu như dẫn dụ đến một nửa, nó tại lục địa hoạt động thời gian đạt đến cực hạn, cái kia mặc kệ lại thế nào đến nó, chỉ sợ cũng vô pháp câu dẫn nó tiếp tục đi về phía trước. Mặc kệ như thế nào, Tô Minh quyết định vẫn là trước thử một lần lại nói. Chỉ muốn kế hoạch này có thể thành, cái kia là hắn có thể đại tiết bất lực khí. Sớm cầm tới linh dao ngọc mật. Nửa giờ sau, Tô Minh trở lại bên hàn đàm, nơi này đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có bên bờ ngăn trở đại thụ, cùng mặt nước trôi nổi lít nha lít nhít cá chết, tỏ rõ lấy nơi này từng phát sinh qua cái gì. Tô Minh đề cao cảnh giác, cẩn thận tới gần bờ đầm, ngồi xổm người xuống, đem cuốn lên tay áo tay phải thò vào trong nước. Đầm nước lạnh buốt, để hắn tâm tình khẩn trương đạt được một tia làm dịu. Nhẹ khẽ hít một cái khí, Tô Minh nết lên miệng, trên người có hồ quang điện nhảy nhảy ra. Đôn đốt. Màu xanh đậm điện quang lại một lần nữa theo cánh tay tiếp xúc đến đầm nước. Cách hắn gần một số trôi nổi ở trên mặt nước cá chết bắt đầu run nhẹ nhẹ, thân cá phía trên bốc lên khói xanh. Mười mấy giây sau, Tô Minh tiếng lòng siết chặt, bén nhạy phát giác được dưới mặt nước mới có cố cường đại khí tức phi tốc tăng lên, hắn không nói hai lời, đứng dậy co cẳng liền chạy. Soạt. Bình tĩnh mặt nước đột nhiên phá toái, một đạo dị dạng vặn bẹo to lớn hắc ảnh quyển mang theo cao mấy mét bọt nước, theo trong đầm nước vọt lên, rõ ràng là con quái ngư kia. Trong vòng một ngày, liên tiếp hai lần tại nơi ở của mình bên trong bị người điện giật. Quái ngư một đôi trong mắt cá tràn đầy phẫn nộ, chừng lấy Tô Minh chạy trốn bóng lưng, cá hé miệng. Xuy, một đạo thủy tiễn phun ra. Tô Minh nghe được sau lưng tiếng gió, dưới chân đạp một cái, màu xanh đậm điện quang lôi cuốn lấy hắn một cái linh hoạt hình rắn đi bộ, né tránh đạo này thủy tiễn công kích. Thủy tiễn trúng đích mặt đất, phốc một tiếng, lại lưu lại một thâm thủy hầm động. Tô Minh khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn tình cảnh này, khóe miệng giật một cái. Quay đầu nhìn lại, quái ngư bãi động dây leo tạo thành tứ chi, chính lấy cái kia rợ ương ương nét xanh nhạy tư thế đuổi theo. Tô Minh trong lòng buông lỏng, cái này là được rồi. Sợ hai quái ngư đuổi không kịp, nửa đường từ bỏ, hắn thậm chí chủ động một chút thả chậm tốc độ, đem chính mình cùng quái ngư ở giữa khoảng cách kéo gần lại một số. Một người một cá ngươi truy ta trốn, chạy vội ra hơn trăm dặm. Lần trước, quái ngư cũng là đuổi tới khoảng cách này từ bỏ. Tô Minh quay đầu, quả nhiên nhìn thấy quái ngư chậm lại tốc độ, tuy nhiên còn là một bộ rất tức giận bộ dáng, trên thân đại lượng dây leo vô năng của vũ, từ xa nhìn lại tựa như ký sinh xúc tu, nhưng lại tựa hồ như không có ý định lại đuổi. Cái này không thể được. Ngươi không truy, làm sao cùng đầu kia viên vương đánh lên? Tô Minh quay người dừng lại, vung lên nắm tay phải, trên thân điện quang xúc tích. Thôi cá, tiếp tục đuổi a. Một quyền đánh ra, trứng mắt lôi quang cầu thoát ly cổ tay của hắn bay ra, đụng đang quái ngư trên mặt nổ tung, đem cái kia một khối cuốn quanh dây leo điện cháy đen một mảnh. Quái ngư đâu chịu nổi loại này nhục nhã, trên mặt chịu một điện tháo, mới tiêu tan đi xuống lửa giận lại gấp bội điểm bốc cháy lên, thua tay dây leo xúc tu lại bắt đầu ra tăng tốc độ điên cuồng đuổi theo. Một bên truy, nó còn một bên dùng xúc tu rút lên một số ven đường nhỏ bé cây cối, coi như tiêu thương hướng Tô Minh ném ném qua. Tô Minh cũng bằng vào thân pháp lần nữa bắt đầu linh hoạt chạy trốn, thỉnh thoảng còn muốn dừng lại vùng một đống lôi cầu, cho quái ngư tục một chút nộ khí rãnh, phòng ngừa cừu hận kéo thoát. Mà quái ngư cũng không có để hắn thất vọng, thật vẫn đần độn theo ở phía sau, bị hắn giận dắt, hướng đám kia kim cương nộ viên sinh hoạt đại sơn phương hướng tới gần. Cứ như vậy, hơn 20 phút sau, đại sơn thấy ở xa xa. Tô Minh giữ vững tinh thần, xoay người lần nữa thưởng quái ngư một điện tháo, tăng thêm tốc độ hướng trên núi chạy đi. Nhắc tới quái ngư cũng thật là nhịn hạ, trên đất bằng cực nhanh tiến tới nửa giờ, lại một chút cũng không có thiếu nước dấu hiệu, cũng không biết là nó tự thân thể chất đặc thù, vẫn là đỉnh đầu khối kia linh giao ngọc mật công hiệu. Tô Minh lên núi, trở lại trước đó gặp phải kim cương nộ viên chỗ kia bên ngoài rừng rậm. Bị hắn đánh chết những cái kia kim cương nộ viên thi thể đã biến mất không thấy gì nữa, Tô Minh suy đoán, hơn phân nửa là bị đồng loại của bọn nó kéo về trong rừng an táng. Quay đầu nhìn lại, quái ngư chính áp đúng theo dưới núi đuổi theo. Vì đem đầu kia kim cương nộ viên vương theo trong rừng dẫn ra, Tô Minh điều động lôi đỉnh chi lực, tay năm tay 10, liên tục đánh ra 5-6 phát lôi cầu. Rầm rầm rầm. Lôi cầu chui vào trong rừng nổ tung, phát ra tiếng vang ầm ầm. Rất nhanh, Tô Minh liền nghe đến rừng cây chỗ sâu truyền đến kim cương nộ viên vương như sấm rền gào thét. Lúc này, quái ngư cũng đã đuổi tới phụ cận. Tô Minh lúc này một đầu đâm vào trong rừng, dẫn dụ quái ngư hướng kim cương nộ viên vương tiếng giống truyền đến phương hướng ngang nhiên xung qua. Giang giác. Giang giác. Quái ngư bị hắn điện một đường, đã sớm đỏ lên vì tức mắt, đối kim cương nộ viên vương thị uy tiếng giống ngoảnh mặt làm ngơ, đuổi sát Tô Minh xông vào rừng, ven đường đụng ngã vô số đại thụ. Giống. Nương theo lấy một tiếng bá khí lộ ra nổ hống, gần cao 8 mét kim cương nộ viên vương theo rừng rậm chỗ sâu một nhảy ra, giang hai cánh tay, nắm chặt thiết quyền, trùng điệp nện đang quái ngư trên đầu. Quái ngư chính tập trung tinh thần truy sát Tô Minh, thình lình rết ra một cái lan lộ hổ, nhất thời không có kịp phản ứng, bị một quyền này đánh bay ra ngoài, giữa không trung lật qua lật lại không biết đụng ngã bao nhiêu đại thụ, bay thẳng đến ra 3-40 mét mới dừng lại. Giống. Kim cương nộ viên vương một kích thành công, vẫn chưa tùy tiện truy kích, nguyên điệu thẳng đứng lên, dùng lực đánh ở ngực, thử lên sáng như tuyết răng nanh đối quái ngư gào thét liên tục, nỗ lực đem cái này hình thể so với chính mình còn lược một vòng to, xem ra thì khó đối phó đối thủ hoảng sợ lui về. Mà mạc danh kỳ diệu chịu một đấm quái ngư, dùng dây leo tứ chi chống đỡ lấy thân thể đứng lên, tả hữu đong đưa thân cá, tựa hồ bị vừa mới một quyền kia đánh ra nào chấn động, đang cố gắng tiêu trừ choáng váng mang tới ảnh hưởng. Kim cương nộ viên vương một quyền kia lực đạo to lớn, liền cứng rắn núi đá đều có thể nện thành một mịn, có thể rơi vào trên đầu nó, lại chỉ là đập nát trên đầu quấn quanh mấy đầu dây leo, khiến phía dưới cá da hơi tổn hại, rơi mất vài miếng vậy mà thôi. Chậm qua sức lực đến về sau, quái ngư một đôi đỏ tươi ngư nhãn để mắt tới kim cương nộ viên vương, mở ra răng nhọn miệng lớn, phát ra quái dị rít lên. Ngao. Không cần bất luận cái gì chần chờ, góp nhặt một đường nộ khí giá trị, đã sớm bị phẫn hận choáng váng đầu góc quái ngư, lập tức đem cừu hận giá trị chuyển rời đến trước mặt đầu này ngốc đại cá tử trên thân, ầm ầm bãi động tứ chi, liền hướng kim cương nộ viên vương xung tới.